Chương 482, Võ đạo hội thu mua. Không có đi nhiều để ý tới thiên thần. Trên thực tế, trước không đề cập tới thiên thần có hay không có can đảm dám vận giám thị Lạ Si, chính là mặc kệ giám thị, thiên thần sợ cũng đoán không ra Lạ Si ý tưởng. Một cái có thể đơn giản giết chết cả cái thế giới cường giả cái thế, không đi nhất thống thiên hạ ngược lại đi kiến tạo một cái công ty. Gọi về hai lần thần long sau đó thần bí tiêu thất 5 năm, xuất hiện lần nữa chỉ là đi thu mua đệ nhất thiên hạ võ đạo hội, xây dựng võ đạo gia đình có tiếng là học giỏi giáo. Đây hết thảy, đoán chừng là cá nhân đều vẻ mặt ngộp bức, thuần túy cảm thấy Lạ Si là đang tiêu khiển thời gian. Nhưng phàm trần tất cả cũng là đang nhanh chóng phát triển. Ở tính mệnh du quan dưới uy hiếp, vật hiệu suất làm việc cao kinh người. Tiên Văn đã từng nói, vật bản thân liền là cái loại này có thể rất hoàn mỹ hoàn thành đủ khả năng nhiệm vụ tồn tại, nếu không, Lạ Si cũng sẽ không đặc biệt nhân mệnh đó việc cấp nhân viên tạm thời, cũng đem tìm kiếm Long Châu nhiệm vụ yên tâm giao cho nàng và bản gã hai người. Hiện tại có mạnh hơn mức bách, vật làm việc tiến độ, càng là lệnh Lạ Si cảm giác sâu sắc thỏa mãn, không hưởng công hắn tha vật một mạng. Bởi vì, thực sự là tiết kiệm đại lượng phiền phức. Thu mua đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội quá trình không thua gì sáng lập công ty ủm mở dẻo lạ, bởi vì là thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội tổ chức giả bây giờ là một cái tên gọi là mở tờ cờ, lại tên dịch vì võ đạo gia hiệp hội dân gian hiệp hội. Này hiệp hội ước nguyện ban đầu cực kỳ là thuần túy, chỉ là vì phát triển võ đạo, rất khó lấy quyền lợi đả động đối phương. Tình huống này thẳng đến thập nhiều năm sau xạ tản mới thôi mới, chỉ có phát sinh cải biến, xạ tản lấy cứu vớt thế giới anh hùng thân phận, hơn nữa xạ tản bản thân liền là võ đạo đại hội đệ 23 giới quán quân, lúc này mới tiếp thu đệ nhất thiên hạ võ đạo hội. Cho nên nói đệ nhất thiên hạ võ đạo hội tuyệt không phải có tiền là có thể tiếp thu tái sự. Hoàn hảo chính là đầy đủ tâm hấp thụ cay. Tây cải củ đánh gậy to, uy hiếp thêm táo ngọn, cũng không lâu lắm, bất liền lôi kéo tương đương một bộ phận võ đạo gia hiệp hội hội viên, chống đỡ chuyển nhượng đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội chủ sự quyền. Cho dù là dự thi võ đạo gia cũng chống đỡ đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội bị công ty ủm bờ dẻo là thu mua. Nguyên nhân rất đơn giản, vậy là ủm bờ dẻo là sẽ vì đệ dành cung cấp 10 triệu tiền thưởng, tên thứ 2 đến tên thứ 10 cũng có 1 triệu đến 10 vạn không đợi thưởng cho. So sánh bắt đầu công ty ủm bờ dẻo là sở mở ra kết xu tiền thưởng, võ đạo hiệp hội khổ cấp 500.000 thật là quá ít. Võ đạo gia cũng là người. Võ đạo gia cũng tương tự cần ăn lại người cao quý cũng tránh không được tiền cái này một thể chữa tục cái này không phải nói ôm ấp tình cảm là có thể đối kháng được. Muốn sinh tồn, phải có tiền. Cho nên ở bên trong bên ngoài dưới áp lực. Võ đạo hiệp hội chống lại một tuần sau, cuối cùng vẫn lấy 50 triệu nguyên giá cả, tiếp nhận rồi công ty ủm bờ dẻo là thu mua. Sau đó nhanh chóng, trực tiếp tổ chức đại lượng tân văn truyền thông, điên cuồng tuyên truyền đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội cái này hạng nhất truyền thừa ước chừng 600 năm, cử hành chọn 20 giới thịnh thế. Cách đấu, vô luận là ở cái nào cái trên thế giới, đều là một môn hết sức thu hút sự chú ý của người khác vận động hạng mục. Ở tất cả đang vận động, kiếm lợi nhiều nhất vận động không phải bóng đá, không phải lăng cầu, càng không phải còn lại các loại đủ loại vận động, mà là cách đấu. Ở thế kỷ 21 trên địa cầu, một gã cao cấp quyền thủ xuất chiến một hồi quyền anh đủ có hơn ước Mỹ kim khủng bố ra sân giá cả. Ở thế kỷ 21 địa cầu đều còn như vậy, mà ở Long Châu trên địa cầu cái này như cũng tràn đầy yêu ma thế giới, cách đấu bản thì càng thêm chọc người chú mục. Mà trên thực tế, cho dù là võ đạo hiệp hội vận tác nửa chết nửa sống đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội, hàng năm cũng đồng dạng có thể quá hấp dẫn vượt lên trước 10 vạn danh du khách mộ danh xem xét. Bây giờ bị ủm bờ dẻo là tiếp nhận sau đó, đạt được sung túc tuyên truyền cùng mở rộng đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội, càng là tức khắc trong lúc đó dẫn bạo liêu cả cái thế giới. Bất kể là cái nào vương quốc, chỉ cần là có TV, có báo địa phương, đã có người bắt đầu truyền bá bắt đầu đệ nhất thiên hạ võ đạo hội danh hảo. Nơi sân cũng theo đó tăng lớn. Bởi vì công ty ủm bờ dẻo là quá có tiền, hơn nữa là xỉ cũng không lấy lợi nhuận làm mục đích đi tổ chức đại hội, cho nên trên đại hội sử dụng tất cả đều là cao cấp nhất. Độ cứng có thể so với kim cương mạnh mẽ anh thạch lát thành lôi đài. Chừng hai cái bay bóng lớn nhỏ cự đại nơi sân. Sân bốn phía thậm chí sân bầu trời, sắp đặt hơn 400 cái toàn phương cả mạ giác. Cùng loại đấu trường La Mã cổ một dạng, có thể dung nạp vượt lên trước 200.000 khán giả cộng đồng quan sát cự đại khán giả đài. Mỗi một mặt khán giả mặt bàn trước, còn đang đứng nhất tân khoa kỹ năng chế luyện hơn 10 khối chừng 500 tấc anh khoảng cách sắp tờ lại, những thứ này các đồng hồ đo sẽ đem hơn 400 cái cả mạ giác sở chụp tất cả chuyển phát hình ra ngoài, để tất cả khán giả cũng có thể tận kẽ quan sát trình diện bên trên phát sinh tất cả tỉ mỉ. Mà Lạ Sĩ bản thân cũng sẽ đích thân đảm nhiệm bình luận viên, đương nhiên tài phán vẫn là nguyên tắc trong cái kia tây trang tiểu hồ tử, hắn mặc dù không thông võ đạo, nhưng hắn thông cảm nhiệt tình giải thích lại có thể câu thông toàn trường nhiệt tình. Còn như Lạ Sĩ đảm nhiệm bình luận viên nguyên nhân thì là vì hướng trên địa cầu mọi người giải thích cặn kẽ như thế nào võ đạo, dù sao cao thủ so chiêu lúc tốc độ quá nhanh, phát lực phương thức, công kích cường độ người thường cũng xem không phải minh bạch, do đó khiến cho một ít cực kỳ đáng sợ kỹ xảo ở trong mắt của người bình thường không hề thưởng thức tính đáng nói. Tựa như trên địa cầu ti sông một quyền đánh ngã đối thủ, không phải minh bạch người liền sẽ cảm thấy là biểu diễn, nhưng khi có người biết giải thích ra ti sông một quyền này có chừng hơn 1.000 tờ UNG lực lượng sau đó, mọi người mới có thể chợt một quyền này đến cùng ẩn chứa bực nào uy lực. Chương 483, tức chết. Đại hội dơ làm việc có cái không lộn xộn. Đây đương nhiên là vật công lao. Đây tuyệt đối là một hồi thịnh thế. Dơ dạ gồng bản thế giới địa cầu cùng thế kỷ 21 địa cầu kinh tế tình huống không sai biệt nhiều. Ở kịch tình bắt đầu trước thời gian một năm bên trong, 10 triệu sức mua thậm chí so với sau này xạ tản cho ra 100 triệu còn đáng sợ hơn. Hơn nữa đối với lần này cuộc tranh tài đại lực tuyên truyền cùng với kinh khủng TV con đường truyền bá. Vô luận là vì thành danh, vẫn là vì tiền tài, trên thế giới hầu như hết thể nổi danh võ đạo gia, tất cả đều hướng đệ nhất thiên hạ võ đạo hội tề tụ mà đến. Thẳng đến khoảng cách đại tái bắt đầu thi đấu trước một tuần. Các nơi trên thế giới ghi danh võ đạo theo thời học số lượng thì đạt đến kinh khủng hơn 10 vạn người. Đây tuyệt đối là một cái con số đáng sợ. So với nguyên tắc trong đệ nhất thiên hạ võ đạo hội dự thi nhân số phải nhiều ra mấy chục lần. Nhiều người như vậy toàn bộ leo lên đệ nhất thiên hạ võ đạo hội lôi đài là không có khả năng. Tất cả tuyển thủ dự thi đều muốn lấy riêng mình thành thị làm đơn vị, lần lượt khiêu chiến, tuyển ra mạnh nhất 3 cái thay thế bên ngoài thành thị tham gia một lần này đại hội đấu võ. Vì để cho Lạ Sỉ càng rót đầy hơn ý, cho dù là loại này vòng loại tính chất trận đấu, tất cũng vẫn là tận tâm tận lực tăng cường lấy đệ nhất thiên hạ võ đạo hội lực ảnh hưởng, mỗi bên thành phố lớn đài truyền hình, radio hầu như toàn bộ bị bên ngoài mua đoạn, phát sóng trực tiếp võ đạo đại hội tiến trình. Mà ở các phe không ngừng lên men, cùng với chính thức tranh tài thời gian tiếp cận lúc, toàn bộ võ đạo đại hội cũng rốt cuộc nên đón một cái đáng sợ núi cao. Chọn 200.000 trương hiện trường vé vào cửa bị tranh mua không còn. Các nơi trên thế giới đếm không hết du khách, mạo hiểm bị yêu ma ăn hết nguy hiểm hướng đệ nhất thiên hạ võ đạo hội cử hành hội trường chạy tới. Mà võ đạo cái đề tài này cũng rốt cuộc bắt đầu theo đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội ở toàn bộ địa cầu truyền lưu. 4 năm. Vài ngày sau, vạn chúng chúc mục trong, từ công ty Ủm Bờ Dẻo là một tay thúc đẩy đệ nhất thế giới võ đạo đại hội, rốt cuộc phải vào thời khắc này cử hành. Các tuyển thủ chuẩn bị như thế nào? Võ đạo đại hội phía sau màn, căn bản không có quốc gia cái gì thời gian đi chế tạo tay cơ giới bật kéo một con độc tí, mà không thay đổi hướng đại hội nhân viên công tác 31 đám hòa thượng hỏi. Tổng cộng 120 danh tuyển thủ đã toàn bộ đến đông đủ chịu hỏi hòa thượng vội vàng trả lời. 120 danh tuyển thủ sao? Nghe thấy con số này, bật gật đầu, lạnh lùng nói, một lần này võ đạo đại hội không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nếu để cho bột bất mãn, câu nói kế tiếp, bật cũng không nói gì. Nhưng là các hòa thượng lại cực kỳ tin tưởng. Ủm Bờ Dẻo là lão bản sau màn. Cái kia ở 5 năm trước lấy sức một mình đem một cái không có danh tiếng gì tiểu công ty ở ngắn ngủi không đến một tháng trong thời gian, một tay đẩy tới đệ nhất thế giới nhân vật truyền kỳ. Tương hội tại hôm nay vạch trần cái khăn che mặt thần bí, tự mình đảm nhiệm lần này võ đạo đại hội sướng ngôn viên. Tuy là khó có thể tin vì sao đường đường Ủm Bờ Dẻo là đại lao bản sẽ như thế quan tâm đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội loại này dân gian tái sự. Nhưng thế cục bây giờ liền là như thế, công ty Ủm Bờ Dẻo là đại lao bản, tới thật. Ý niệm tới đây, tất cả hòa thượng đều không khỏi đem dư quang của khỏe mắt liếc nhìn gian phòng một góc hẻo lánh. Nơi đó, một cái khí thế rất nặng người thanh niên, đang mặt không thay đổi khiển trách một cái nhìn qua tuổi tác cùng hắn một dạng lớn tiểu cô nương. Hắn liền là công ty Ủm Bờ Dẻo là đại lao bản bà Lạ Sỉ. Mà cái tiểu cô nương kia, nghe nói là hắn võ đạo đệ tử, cũng có thực lực không tầm thường. Ở cái này một hồi chưa từng có thật lớn đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội bên trên, nàng cũng sẽ tham gia một lần này trận đấu. Chỉ là, cái này công ty Ủm Bờ Dẻo là đại lão bản, dĩ nhiên thực sự làm xong rồi phản lão hoàn đồng loại chuyện như vậy. Nhìn đến đây, các hòa thượng nội tâm lại không khỏi mọc lên một cố khó có thể tin cảm giác. Cùng 5 năm trước Lạ Sỉ lưu truyền tới ảnh chụp so sánh với, bây giờ Lạ Sỉ quả thực trẻ chí ít 40 tuổi. 4. Cơ Dị Sỉ ạ cũng không biết mình bởi vì Lạ Sỉ đệ tử cái này một thân phận thu được tương đối lớn quan tâm số lượng, bởi vì nàng bây giờ đã bị Lạ Sỉ giáo huấn không ngóc đầu lên được. Chọn thời gian 7 năm, cái này 7 năm ngươi cũng sống đến trên thứ gì đi. Vốn đang cảm thấy tiến bộ của ngươi thần tốc, làm nửa ngày, tiến bộ của ngươi cư nhiên tất cả đều đến từ chính loại vật này. Trong tay nắm bắt một viên nho nhỏ quả trám. Lạ Sỉ lúc này quả thực khí nhanh hơn muốn không khống chế được chính mình mặt mũi và mẹo. Quả trám tên là Sinh Mệnh Chi Nguyên. Là bên trong trục tinh thượng, một loại cực kỳ trái cây đặc thụ, cùng loại đạ dị tinh thần thụ, là một loại có thể cực đại tăng cường thân thể con người lực lượng cùng sức chiến đấu quả thực. Sinh Mệnh Chi Nguyên cùng tinh thần thụ quả duy nhất phân biệt, chính là người trước sản lượng cực nhỏ, là bên trong trục tinh hiếm có thiên tài địa bảo. Trình độ hiếm hoi không thua gì thế kỷ 21 trên địa cầu nghìn năm dã sơn tham. Một viên là có thể tăng cường hơn 501. Không điểm sức chiến đấu, hiệu dụng cũng không có tinh thần thụ quả thực cường đại, tuy nhiên lại có thể mang đến cực mạnh sinh mệnh lực, do đó cho đại não mang đến dư thừa năng lượng, khiến cho đại não sinh động trình độ ở trong ngắn hạn vượt xa khỏi người bình thường. Nói cách khác, chính là ngắn hạn tăng nộ tính. Quả trám tổng cộng có ngũ mai, là do bên trong trục tinh chính phủ vào hiến cho Lạ Sỉ lễ vật, ở Lạ Sỉ tu luyện 5 năm bên trong, mỗi trong 1 năm trục tinh chính phủ đều sẽ kính dâng một viên quả trám. Trong đó 4 miếng bị cỡ gì si ăn. DS, canh ba ngày mai. Xin lỗi lao thiết. Chương 484, đại hội bắt đầu. Mà cờ dịt xì ám một thân cảnh giới, hoàn toàn liền là dựa vào quả trám mạnh mẽ đống đi lên. Bởi vì là dựa vào ngoại vật phải đến, cho dù là như thế nào đi nữa tinh khiết thiên tài địa bảo cũng vô pháp cùng tự thân cảm ngộ mà đến cảnh giới đánh đồng, cho nên nói cờ dịt xì ả trụ cột đã phế đi phân nửa, tương lai cần phải hao phí mấy lần thậm chí mấy chục lần nỗ lực, mới, chỉ có thể một lần nữa đặt căn cơ, bù đắp sử dụng ngoại lực thôi động cảnh giới hậu hoạn. Đây mới là Lạ Sỉ giận dữ nguyên nhân, cờ gì xì ạ thiên phú không tệ, chí ít cũng là tinh anh tầng thứ đệ tử, nếu như chăm học khổ luyện, cho dù không cần quả trắng, nàng cũng có thể giống vậy được đến lực lượng bây giờ. Nhưng cờ gì xì ạ đối với tu luyện cũng không nóng lòng, lại sợ lệnh Lạ Sỉ thất vọng, cho nên len lén phục dụng bên trong trục tinh tiến cống đi lên quả trắng, cảnh giới vì vậy tăng cao. Thẳng đến trước mấy giờ, Lạ Sỉ muốn cho cờ gì xì ạ bên trên đánh cùng những thứ khác tuyển thủ dự thi vũ đấu chi 11 lúc, hơi chút kiểm chắc một cái cờ gì xì ạ chiến đấu tiêu chuẩn. Kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Hoàn toàn dựa vào quả trám để thăng cảnh giới cờ dịt xì ạ chiến đấu năng lực nát vụn rối tinh rối mù, toàn thân cao thấp chỉ có dùng quả trám mạnh mẽ tăng lên cảnh giới, còn như Lạ Sỉ dạy cho của nàng thánh linh kiếm pháp, vô tướng kiếm cốt, quái lực quyền các loại, chờ, một hệ liệt kỹ năng chiến đấu, thậm chí ngay cả nhập môn đều không mò lấy. Lạ Sỉ lao sư, ta sai rồi. Cờ dịt xì ạ tội nghiệp nhận sai, thanh âm tiểu nhân dường như muỗi. Ngươi. Lạ Sỉ đến cờ dịt xì ạ bán bộ dáng đáng thương, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Đang chuẩn bị lại lớn mắng cờ dịt xì ạ một trận lúc, đột nhiên, toàn bộ võ đạo đại hội hội trường vang lên một hồi tiếng chuông. Sau đó cài đặt ở hội trường bốn phía khuyết đại âm thanh phát thanh chính là bắt đầu phát sinh. Các vị tuyển thủ dự thi xin chuẩn bị kỹ lưỡng, trận đấu gần bắt đầu, mời tuyển thủ dự thi đến hậu trường chỗ rút ra gặt hái trình tự ký, mặt khác sau 3 tiếng trận đấu sẽ chính thức bắt đầu, mời các vị mua sắm phiếu khán giả với trước khi bắt đầu tranh tài trong vòng 1 canh giờ chính thức vào bàn. Nhắc nhở lần nữa một lần, mời tuyển thủ dự thi đến họp tràng hậu trường rút ra gặt hái trình tự ký. Liên tiếp bá báo 3 lần. Toàn bộ thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội hội trưởng, vốn là nghe được một trận này bá báo. Chờ võ đạo hội sau khi chấm dứt, ta muốn đích thân đốc thúc ngươi tu luyện hít sâu một hơi, Lạ Xỉ hướng về phía Cờ Dị Xỉ A lạnh rên một tiếng, không nhịn được phất phất tay. "Là, vâng đúng." Lão sư khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống. Cờ Dị Xỉ A lặng lẽ thè lưỡi, nhanh chóng xoay người tiểu bảo chạy về phía hậu trường. Nàng cũng là tuyển thủ dự thi một trong, hơn nữa còn là lấy Lạ Xỉ đệ tử thân phận gặt hái đâu. 444. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tất cả võ đạo đại hội tuyển thủ dự thi cũng dồn dập lấy mâu ngẫu nhiên gặt hái trình tự ký. Cờ Dị Xỉ A rút được tổ thứ 3 trận thứ 3, căn cứ Cờ Dị Xỉ A nói, cái này là của nàng xà kỳ vận số chữ. Đương nhiên ở nơi này chẳng võ đạo đại tái trong, Cờ Dị Xỉ A nhất định là may mắn, bởi vì Cờ Dị Xỉ A tuy là trong quá khứ trong thời gian vẫn ở phương diện tu luyện ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, nhưng dù sao ăn chọn ngũ mai quả trắng, hơn nữa là xỉ tỉnh cờ chỉ điểm, cho dù là không có chăm chú tu luyện, sức chiến đấu đã ở 3000 có hơn. Chống lại trên địa cầu những võ đạo này ra, căn bản cũng không có thua khả năng. Bởi vì trên địa cầu hiện nay mạnh nhất võ đạo ra ba quy tiên nhân, sức chiến đấu vừa rồi chẳng qua chính là hơn 300 chút thôi. Sở hữu 3000 sức chiến đấu Cờ Dị Xỉ A, vô luận chống lại người nào, đều không khác nhau gì cả. Thật là quá không công bình. Nghĩ như vậy, thời gian cũng là cuối cùng đã tới chính thức tranh tài thời gian. Khán giả đã toàn bộ vào bàn. Tiếng hoan hô nhiệt liệt cùng không kịp chờ đợi tiếng giống to như sơn hô hải khiếu một dạng, hướng toàn bộ võ đạo đại hội hội trưởng của tới. Phụ trách chủ trì võ đạo đại hội tranh tài tài phán, Tây Trang tiểu hồ tử Nam Mô kích động nhìn đây hết thảy. Đạt hơn 200.000 khán giả, hơn 10 người đài truyền hình hiện trường phát sóng trực tiếp, cũng làm cho vị này quán triệt dở dạ gồng bản thế giới trước sau tài phán, nội tâm không gì sánh được sục sôi. Loại trang diện này, loại này rầm rộ. A, đây chính là ta vẫn theo đuổi sân khấu. Có thể làm cho này sao thịnh đại võ đạo hội hoạt động tài phán, coi như là bây giờ lập tức đi chết cũng đáng giá. Nam Mô lệ rơi đầy mặt nghĩ, nhưng hắn cũng không nhớ chức trách của mình. Đương lập với võ đạo đại hội lôi đài phía sau trên lầu chung đồng hồ đi tới 9 giờ lúc, một đội mặc cà sa võ đạo hội công làm hòa thượng mang một mặt to lớn đồng la đi lên giữa sân lôi đài. Sau đó cả người cao tới hơn 2 mét, bắp thịt toàn thân cổ dường như nham thạch một dạng tráng hán, hai tay nắm một bả 037 to lớn cổ truy, dùng hết khí lực toàn thân, hung hãn đánh vào đồng la chính trung tâm. Một tiếng thanh thúy đồng la nổ vang lên. Đệ 21 giới đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội chính thức bắt đầu. Nam Mô mạnh mẽ ngăn chặn nội tâm kích động, nhảy bò lên lôi đài, tay cầm mịt rộ phồn, dùng hết cuộc đời này lớn nhất khí lực, khản cả giọng hét lớn. 44. Lão bản, bắt đầu tranh tài, ngài muốn vào sân cụt một tay vật đi tới Lạ Xỉ trước mặt, túi người nhẹ giọng nói. Nghe bên hai tiểu hồ tử trọng tài khản cả giọng tiếng giống to, cùng trong nháy mắt buộc phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. Lạ Xỉ trừng mắt một cái bên cạnh duy duy ập ử Cờ Dị Xì A lướt mắt, sau đó khẽ gật đầu một cái, nói, ta biết rồi. Nói xong, chính là hướng bên trong sân đi tới. Đồng thời hướng bên trong sân đi tới, còn có tổ thứ nhất trận đấu nhân viên, Long Nhân Khắc Khả Kéo, cùng với võ đạo gia Bà Bì. Chương 445, Đỏ Di Tự, Quỷ Cầu Tha Thứ. Hai cái sức chiến đấu không đủ 30 điểm, cơ bản toàn bộ dựa vào cường độ thân thể đối chiến tuyển thủ dự thi ở Lạ Xỉ xem ra không có bất kỳ sáng mắt chỗ. Nhưng cũng may hai người đánh vô cùng ra sức, bất phân cao thấp, từng cú đấm thấu thịt chiến đấu, thật ra khiến khán giả có chút chịu vừa, hơn nữa tiểu hồ tử tài phán ở một bên châm ngòi thổi gió, toàn bộ hội trường không ngừng bộc phát ra nhất ba hữu nhất ba tiếng hoan hô. Hai gã tuyển thủ thực lực hầu như tương xứng, nhưng so sánh đứng dậy vì nhân loại bã bị tiên sinh, làm Long Nhân cụ lở thể lực và chịu nện tính muốn càng cường đại hơn, đây là chủng tộc thiên phú, thật đáng tiếc, nếu như không có ngoài ý muốn, cụ lở đúng là trận này tranh tài nhất hậu thắng lợi giả. Ngồi ở trên đài cao, đến khi thế cục đã tiến nhập hồi cuối lúc, làm bình luận viên Lạ Xỉ cho ra đáp án. Lạ Xỉ tiên sinh xem trọng cụ lở, cái kia kết quả chiến đấu là có hay không sẽ như Lạ Xỉ tiên sinh nói đâu. Nam Mô nhanh chóng tiếp nhận Lạ Xỉ câu chuyện, cầm mịt rổ phồn hô lớn. Trang thượng cụ lở cùng bã bị cũng tương tự nghe được Lạ Xỉ bình luận, tuy là bã bị cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng đây chính là sự thực. Hắn thể lực đã xa xa không đủ trình độ chiến đấu kịch liệt, lần nữa chưa từ bỏ ý định liều mạng mấy chiêu sau đó, bà bị liền bị cú lở một bà ghìm chặt cái cổ, bức bách bà bị không thể không trước giờ đầu hàng. Lạ Xỉ cũng là không khỏi nhíu mày một cái, bởi vì chiến đấu thời gian quá dài, bà bị cùng cú lở một trận chiến đấu liền hao phí trọn hơn 10 phút, nếu như 60 tổ tuyển thủ liên tiếp lên sân khấu, cái kia há lại không phải nếu so với bên trên 10 giờ, mới có thể hoàn thành vòng thứ nhất sàng chọn. Chắc không được nguyên tắc trong võ đạo đại hội nhân số không hơn 100 người, liền muốn ở sau đài lôi đài đi đầu dự tuyển, bởi vì tỷ đấu tốn thời gian quá dài. Phe làm chủ không có khả năng đem một hồi nhiệt tình hùng dũng tái sự tổ chức thành phức tạp ngang dáng dốc bạch khai thủy. Tất hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, vì vậy mượn trận thứ 2 tranh tài khoảng cách thời gian, tìm được rồi Lạ Xỉ. Chọn lựa ra ưu chất mấy tổ ở đây bên trên tiếp tục trận đấu, những thứ khác tuyển thủ thì ở phía sau đài tiến hành hiện trường sàng chọn trầm ngâm khoảng khắc. Lạ Xỉ vẫn là như thế làm ra bộ cứu. Đúng, lão bản lên tiếng. Tập chậm rãi lui xuống. Nguyên. Ở phía sau đài tổ chức sàng chọn tin tức truyền ra tràng. Phịt. Nam Mô cũng nhận được tin tức, lập tức vội vàng hướng trên đại hội khán giả cắm truyền bá điều này tin tức. Khán giả nghe vậy có chút gây rối, nhưng nghĩ đến như làm từng bước, muốn ước chừng hơn 10 giờ mới có thể hoàn thành vòng thứ nhất tấn cấp, mọi người cũng có thể lý giải đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội hành động này ý nghĩa. Huống chi, trang thượng trận đấu cũng sẽ không vì vậy kết thúc. Hậu trường lâm thời khẩn cấp xây dựng 9 cái lôi đài, hơn nữa trang thượng một cái lôi đài, cùng sở hữu 10 cái lôi đài sẽ ở đồng thời tỷ thí. Tướng này đem 10 giờ dự tuyển thời gian rút ngắn đến 1 giờ thậm chí cũng chưa tới. Mặc dù sau đó đài bởi vì đột nhiên quyết định mà vội vàng một đoàn loạn hỏng bét, nhưng khán giả xem không đến bất luận cái gì dị dạng. Tumbleweb là tài lực thuê thật nhiều nhân viên công tác, đội ngũ quản lý cũng cực kỳ cường hãn, hiện trường ứng biến năng lực thế giới nhất lưu, sẽ không dễ dàng ngoài ý. Mà ở tràng thượng, tổ thứ hai tuyển thủ tranh tài cũng theo đó gặt hái. Đăng tràng một phe là thân tạ cặp trắng đầu trọc hòa thượng, đến từ đó gì tự, tên gọi là Cùng Lâm. Đại sư Minh, nỗ lực lên a. Theo Cùng Lâm gặt hái, một hồi nỗ lực lên tiếng, từ lôi đài sắt biên giới vang lên. Lạ sĩ theo thanh âm nhìn lại, phát hiện đều là một đám đỏ dỉn tự hòa thượng, chỉ là một người trong đó thấp bé quang đầu tiểu tử, để lạ sĩ không khỏi lộ ra vài phần vẻ đăm chiêu. Hắn chính là Cờ Lìn. Bây giờ còn là đỏ dỉn tự tiểu hòa thượng một trong, bất quá căn cứ tương lai Cờ Lìn miêu tả, hắn ở đỏ dỉn trong chuột là thường thường bị người khi dễ một loại kia hình. Nguyên nhân là bởi vì Cờ Lìn vóc người thấp bé, thực lực cũng là nhiều sư huynh đệ bên trong thấp nhất, ở võ thuật danh tự đỏ dỉn trong chùa, thực lực nhỏ yếu, thân thể lại tiên thiên thấp bé Cờ Lìn, tự nhiên là được một số người khi dễ đối tượng. Người nào cũng không nghĩ đến, cái này ở đỏ dỉn trong chùa bị người khi dễ để khi phụ đi tên nhỏ khó, tương lai sẽ trở thành giờ dạ gồng bạn thế giới mạnh nhất thuần huyết người địa cầu. Lấy thiếu lâm tự làm nguyên mẫu chế tạo ra đỏ dỉn tự sao? Khoe miệng vi vi nhất tiêu. Lạ sĩ lại quay đầu nhìn về phía Cùng Lâm đối thủ. Cái kia là một vị vóc người cường tráng cao thủ đánh cận chiến, căn cứ tư liệu đến xem, đối phương là Liên hợp Vương quốc tự do Bắc kích quán quân. Ở trên lôi đài từng chế 50 tháng 2 triệu đáng sợ chiến tích. Chắc là một hồi tranh đấu kịch liệt, cho dù là Lạ sĩ, cũng không dám tùy tiện phán đoán người đó liền có thể đạt được thắng lợi. Đỏ dỉn tự ủng có rất đa đặc thù bí kỹ, đối với công phu vận dụng vô cùng cứng hãn. Mà tự do Bắc kích quán quân liền càng không cần phải nói, vì thu được thắng lợi, tất cả chiêu số tấn thoát thai từ thực chiến, hơn nữa có thể có được vô địch thế giới, bản thân liền là cường lực đại danh tử. Chỉ là khán giả nhưng không có quan sát song phương lai lịch lòng thanh thản tình. Nhìn thấy gần tỷ đấu song phương leo lên to lớn kia lôi đài, toàn trường khán giả nhất thời bộc phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. Từ xưa đến nay, mọi người bạo lực ước số chẳng bao giờ tiêu thất quá. Con là bị người nhóm lý trí đặt ở nội tâm thân ở. Nếu bị tỉnh lại, vậy liền dường như sóng thần một dạng, căn bản là không có cách ngăn cản. 3. DS, đẩy thư, vạn giới đăng nhập đại đạo sát. Mặt khác cầu tha thứ canh ba bộ ước, nhất định bù vào nhất định bù vào nhất định bù vào, chuyện trọng yếu nói ba lần. Chương 486, kinh người cờ gì xì ạ. Trước đài chiến đấu kịch liệt, sau đài chiến đấu cũng là tuyệt không chỗ thua kém. 9 cái lôi đài, 9 tổ tuyển thủ đồng thời thi đấu thể thao. Chẳng những để mỗi bên đại tuyển tay liều mạng tranh thủ thắng lợi, để cầu ở toàn quốc phát sóng trực tiếp bên trên dương danh, càng là lẫn nhau so đấu ai có thể mau hơn giải quyết hết đối thủ. Đồng dạng, ở sau đài cường giả càng là nhiều như mây mưa. Đầu tiên, chính là ra vẻ thành Long Quy tiên nhân. Nét mặt nhìn qua chỉ là một di chuyển yếu người lớn tuổi, nhưng là cùng hắn giao chiến đối thủ luôn là bị bên ngoài hai chiêu đánh bại, cho dù là thân cao 3 mét ra ngoài siêu cấp đô vật vương, đã ở thành Long thủ hạ đi bất quá ba hiệp. Thứ nhì, chính là Quy tiên nhân sư đệ, Hạc tiên nhân. Cùng Quy tiên nhân giống nhau, Hạc tiên nhân đồng dạng sư xuất võ đạo tông sư võ thái đầu. Cùng sống mấy trăm năm siêu cấp võ đạo tông sư. Bên ngoài sáng lập Hạc tiên lưu không chút nào bại bởi Quy tiên nhân sở khai phá ra Quy tiên phái. Bên ngoài công kích tính thậm chí ở nào đó phương diện 477 so với Quy tiên phái nhiều hết mức biến sắc bén. Còn có chính là Hạc tiên nhân đệ tử, Ken Sĩ Nhạn cùng bánh trèo. Ken Sĩ Nhạn là chưa tới trên địa cầu mạnh nhất nhân loại một trong. Thẳng đến đại ma vương bộ côn nổ thời kỳ, Ken Sĩ Nhạn liền vẫn là địa cầu chủ lực chiến sĩ, thực lực cực kỳ cường đại. Ít bại bởi kỳ sư phó Hạc tiên nhân bao nhiêu, mà bánh trèo sở hữu đặc dị công năng nhập lực, ở trong nguyên tắc 21 giới đệ nhất thiên hạ võ đạo hội bên trên, bánh trèo thực lực thậm chí tỷ ỷ cổ lộ lâm cũng mạnh hơn một đoạn. Hiện tại mặc dù là kịch tình bắt đầu một năm trước, nhưng bánh trèo cùng Ken Sĩ Nhạn kỳ thực cũng sớm đã ở Hạc tiên nhân môn hạ tu hành mấy năm dài, thực lực coi như không bằng nguyên tắc mới bước lên tràng lúc thực lực, kỳ thực cũng không kém bao nhiêu. Hạc tiên lưu ngoại trừ Hạc tiên nhân, Ken Sĩ Nhạn cùng bánh trèo ở ngoài, còn có một người, đồng dạng bởi vì là thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội đắt đỏ tiền thưởng mà lựa chọn tham gia trận đấu. Đó chính là truyền thuyết sát thủ bà Tàu Bảy Bảy. Tàu Bảy Bảy là giờ dạ gồng bản thế giới trong, tiền kỳ tiểu bột một trong, được xưng là địa cầu cường sát nhất tay. Tính đến hiện tại, Tàu Bảy Bảy đã hoàn thành hơn 920 sát thủ nhiệm vụ. Cái này ý là lấy Tàu Bảy Bảy đã giết chết hơn 920 người, khoảng cách Tàu Bảy Bảy mục tiêu thiên nhân chạm vẹn vẹn chỉ kém chính là 80 người. Có thể nói Hạc Tiên Lưu cùng Quy Tiên phái là lần này đại hội đấu võ tuyệt đối chủ lực. Những cái này tán môn giả phái, cái gì tê cung đô, cặn hay hoặc giả là đô vật, quyền anh, đều không thể cùng đã đem khí vận dụng cực kỳ cao minh Quy Tờ S.U.G.U. hai đại môn phái đánh đồng. Không chút khách khí nói, bất kỳ người nào đụng với hai đại lưu phái đệ tử, đều là bị huyết hành hạ kết cục, bọn họ có thể lựa chọn, sợ rằng chỉ có thẳng thắn chịu thua hoặc là khuất nhục đấu loại hai con đường này. Cho dù là tương lai đồng dạng làm nhân loại chủ lực siêu cấp đạo tặc ba dẹm trả cũng là đồng dạng. Đúng vậy, dẹm trả cũng tương tự tham dự lần này đại hội tỷ đấu, nhưng tiếc là chính là, dẹm trả tuy là võ đạo thiên phú rất cao, có thể khoảng cách Quy tiên nhân, Hạc tiên nhân cái loại này võ đạo tông sư, vẫn có khó có thể sánh bằng chiến lệnh, coi như là bánh trèo, sợ rằng nếu so với lúc này dẹm trả mạnh lên mấy lần, có thể duy nhất có thể chiến thắng Quy tiên phái cùng Hạc tiên lưu, chỉ có bọn họ lẫn nhau. Hay hoặc là nói, cờ gì xì ạ? Lại thắng. Thực sự là quá kinh người, cái này mỹ nữ thực lực lại có thể cường đại đến loại trình độ này. Đơn giản là hình người quái thú, uy, ngươi vừa mới nhìn thấy không có, nàng chỉ dùng một ngón tay, liền đem cái kia có người nói có thể vung ra 3000 tờ UNZ lực lượng chuột túi quyền vương trọng quyền đỡ được. Nghe nói nàng là Umber Dẻo là đại lão bản đệ tử, có phải hay không là an gian? Có thể nàng dùng một tay liền giơ lên thể trọng 300 kg tom lôi, điểm này không thể làm bộ a. Tất cả tuyển thủ vốn là vây quanh ở một cái lôi đài phía trước. Trần mắt hốc mồm nhìn trên lôi đài cái kia kiểu tiểu mỹ nữ, lấy các loại làm cho mọi người khó tin phương thức công kích không ngừng vung lỏng đánh bại đối thủ, vốn là khó có thể tin. Có thể lại khó có thể tin, cũng vô pháp phủ nhận cái này sự thực đáng sợ. Mỹ nữ, thật sự là quá mạnh mẽ. Thế nhưng trong cơ thể nàng khí thật là mạnh đáng sợ, từ một tuần nhiều trước đây ta cũng cảm giác được lấy cổ cực kỳ đáng sợ khí xuất hiện, chỉ là không có nghĩ đến, mạnh như vậy tức giận chủ nhân, thế mà lại là một cái như vậy mỹ nữ mà thôi. Hơn nữa nàng vẫn là Lạp Si đệ tử, cái kia Lạp Si, rốt cuộc là nhân vật nào? Uy tiên nhân đồng dạng vẻ mặt trầm trọng, hắn chợt phát hiện, chỉ cần là cùng Lạp Si dính dáng đến đồ sẽ biến đến vô cùng phức tạp. Hiện tại cũng là đồng dạng. TSUZU thấy cái tên kia, sợ rằng lúc này cũng bị giật mình a, nghĩ như vậy. Uy tiên nhân không khỏi hướng Hạc tiên nhân vị trí nhìn thoáng qua. Quả nếu không phát hiện, Hạc tiên nhân vẻ mặt thấy quy bộ dạng, giấu ở kính mắt phía sau một đôi tiểu con mắt, tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi. Đối với bọn họ những thứ này có thể cảm giác được tức giận võ đạo ra mà nói. Cơ gì xỉ ạ trên người kinh khủng kia, hầu như liền không khí chung quanh đều là rừng run dậy mạnh mẽ đại khí hơi thở quả thực giống như là một mặt không cách nào ngưỡng mộ cao sơn. Tại người bình thường xem tới một người hết sức bình thường nhãn thần, đối với bọn họ mà nói, nhưng thật giống như là bị hồng hoang manh thú đặt hàng lên một dạng. Hầu như không thể thở nổi. Nhất cử nhất động, đều là bọn họ khó có thể chống đỡ ác ngộng. Chương 487, nửa võ đạo ra. Nhưng cái này cũng không phải một chuyện đáng giá cao hứng tỉnh. Bởi vì cờ dị xỉ ạ sở dĩ sẽ vô thì vô khắc không tỏa ra như thế khí tức kinh khủng, kỳ thực cũng là bởi vì cờ dị xỉ ạ thực lực vô cùng ỷ lại ngoại vật đưa tới tự thân cảnh giới không đủ, mà không cách nào khống chế tự thân khí tức gần nút nguyên nhân. Lạ xỉ sơ sót điểm này, thẳng đến trước khi bắt đầu tranh tài, mới phát hiện chỗ không ổn. Tỉ mỉ vừa hỏi, cờ dị xỉ ạ liền triệt để một dạng tất cả đều nói hết, bao quát ỷ lại quả chám tăng thực lực lên sự tình. Kém chút không đem Lạ xỉ tức chết. Bất quá hiện tại cái này hết thảy đều phải lui về phía sau thả một chút, bởi vì lần này đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội, xuất hiện rất nhiều nhân tài. Như thế nào võ đạo? Có thể rất nhiều người đều có cái nghi vấn này, cũng có người có cùng với chính mình cho là đáp án, tỉ như cả dự, cách đấu, quyền anh hay hoặc là sơ trải cờ. Nhưng những thứ này ở toàn bộ thế giới khai chi tán diệp, nổi tiếng gì đó, kỳ thực con là một loại kỹ xảo mà thôi, xa còn lâu mới có được tiếp xúc được võ đạo phạm chủ. Khi lại một chàng trận đấu kết thúc, từng là Umber dẻo là thuê làm công ty cấp nhân viên tạm thời một trong tuyển thủ bà Z lấy ưu thế tuyệt đối chiến thắng cấp thế giới quyền vương bên trong vệ kéo lúc, là xỉ trực tiếp giành lấy Nam Mô câu chuyện, cũng không có từ trực tiếp tuyên bố trận thứ 2 tranh tài cử hành. Bởi vì, sang chọn đã kết thúc. Kinh quá hơn 1 giờ tỷ đấu, 10 cái lôi đài đồng thời thi đấu thể thao dưới, 120 danh tuyển thủ kỳ thực đã tiến hành rồi 2 luân trận đấu. Cuối cùng sang lọc chọn lựa 30 danh tuyển thủ, gần ở thế giới dưới ánh mắt cùng sân khấu thi đấu thể thao. Mà ở chân chính long tranh hổ đấu gần trước khi bắt đầu. Lạ xỉ muốn đầu tiên, đem võ đạo khái niệm, võ đạo mầm móng, truyền bá ra ngoài. Chân chính võ đạo ra. Có ở thường nhân xem ra hoàn toàn sức mạnh không thể tưởng tượng được. Một người địch nổi mấy nghìn người, mấy vạn người, thậm chí đối kháng toàn bộ quân đội cùng quốc gia, đều cũng không phải là chỉ tồn tại ở trong ảo tưởng sự tình. Không để ý đến bởi vì nghe được kinh người ngữ điệu mà táo động đám người. Lạ xỉ sắc mặt không thay đổi, vẫn là vẻ mặt bình thản mở miệng, đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội. Chính là quyết ra địa cầu tối cường võ đạo gia đại hội. Lực lượng của bọn họ không phải ảo thuật, càng không phải công ty Umber dẻo là ở phía sau màn làm quỷ. Mà là chân chính lợi dụng trong thiên địa khí tới tiến hành chiến đấu, do đó phát huy ra không cách nào lực đối kháng vĩ đại tồn tại. Dẫn. Ở nơi này loại này võ đạo đại hội bên trên, các ngươi sẽ thật sự thấy được võ đạo gia xuất hiện, còn như đến cùng ai là võ đạo gia, liền do chính các ngươi đi đã từng phát hiện à, các loại, chờ, đến lúc đó. Các ngươi sẽ phải phát hiện, võ đạo nhà hòa thuận cách đấu thuật trong lúc đó cái kia phòng Phật thiên địa một dạng chênh lệch. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người vốn là lăng lăng nhìn ngồi ở trên này, lấy một bộ cực kỳ bình thản thoại ngữ nói ra võ đạo ra ý nghĩa là gì, mặc dù phần lớn người đều không phải minh bạch là gì nói ý gì, nhưng không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Ngược lại là những cái này chân chính nắm giữ tức giận võ đạo các nhà, tỉ như Quy tiên nhân, Hạc tiên nhân thì không phải hơi biến sắc mặt. Địa cầu minh ngông. Nhưng chân chính trong tay nắm giữ trở thành võ đạo gia lực lượng người, chỉ có tông sư võ thái đầu sáng lập Vũ Tiên môn. Tự võ thái đầu phong ấn đại ma vương bộ cồn nổ sau đó kế thừa võ đạo ra lực lượng người liền biến thành quy tờ suzu hai tiên nhân, cũng bởi vì hai người lý niệm bất đồng ngược lại diễn hóa thành quy tiên phái cùng Hạc tiên lưu. Nhưng bọn họ cũng không có tản võ đạo ý tưởng, thậm chí là nói bọn họ thậm chí đang tận lực che giấu mình, tận lực không để cho mình cái kia không thuộc về mình lực lượng triển khai hiện tại phàm nhân mắt người. Quy tiên nhân cho rằng bây giờ thế giới đã đầy đủ cân bằng, nếu như tùy tiện tản càng cao tầng thứ lực lượng, sợ rằng sẽ phá hư loại này cố định cân bằng. Đương nhiên có thể nguyên nhân trọng yếu nhất là quy tiên nhân cũng lười đi tán chiếu cái gì võ đạo. Vì vậy chỉ thu như ma vương, son gõ hàng các loại, chờ, mịt mờ mấy người đệ tử, hơn nữa đại bộ phận đã bởi vì thọ mệnh chấm dứt chết. Hạc tiên nhân thì là thuần túy tư tâm, chỉ có thể để cho hắn sử dụng nhân, hắn mới có thể chuyển thụ Hạc tiên lưu. Có thể hiện tại, Lạ Xỉ ngụ ý, lại thật giống như là muốn mượn đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội cái này nền tảng, chính thức đem võ đạo ra cái này một tồn tại, hoàn toàn mặt hướng thế nhân. Lạ Xỉ người này, đến cùng tính toán điều gì? Cùng Lạ Xỉ có tiếp xúc qua quy tiên nhân đấy lòng có chút sợ hãi. 7 năm phía trước, Lạ Xỉ từng hướng hắn mở miệng thỉnh cầu Long Châu, ở lúc đó cũng đã cho thấy làm võ đạo gia lực lượng. Hiện nay lại mượn từ công ty Umber dẻo là thu mua tổ chức đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội, lại phái ra một cái khí tức cường đại đến kinh khủng đệ tử. Đến rồi hiện tại, thậm chí cặn kẽ nói rõ võ đạo cùng cách đấu kỹ bất đồng, hoàn toàn sờ không được đầu não. Nhưng Quy tiên nhân có thể cảm giác được, Lạ Xỉ đang tiến hành cái gì mưu hoa. Hạc tiên nhân đồng dạng cảm giác có cái gì không đúng, nhưng hắn đối với Lạ Xỉ thật sự là quá mức hoàn toàn không biết gì cả, liền suy đoán cũng không có từ suy đoán. Hơn nữa chuyện cho tới bây giờ, mặc dù khiến cho bọn họ cảm giác được có gì không đúng, cũng đã muộn. Bởi vì theo là xỉ thoại âm rơi xuống, thậm chí không đợi hiện trường truyền thông đặt câu hỏi, Nam Mô liền nhanh chóng nhận lấy võ đạo đại hội tiến trình, lớn tiếng tuyên bố đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội lần nữa bắt đầu. Trận đầu chính là bánh chè ổ hiệp dẻm trà, nửa võ đạo gia đối chiến nửa võ đạo gia. Nam, DS, thật xin lỗi, thật xin lỗi, xin lỗi. Chương 488, dẻm trà vs bánh chèo. Đợi Nam Mô thoại âm rơi xuống, tuyên bố đệ nhất thiên hạ võ đạo hội lần thứ hai lúc bắt đầu, dưới trận trong nháy mắt sôi sùng sục, sôi trào một mảnh, tình cảm mãnh liệt đắt đỏ. Kế tiếp mặc dù sẽ xuất chàng tuyển thủ theo thứ tự là đến từ Hạc Tiên Lưu phái bánh chèo, cùng với dẻm trà. Nam Mô lớn tiếng gào thét ra hai tên của người, toàn trường bầu không khí lần thứ hai tăng vọt. Trong sân Hạc Tiên nhân nghe vậy, thần sắc hơi rét, chợt đưa mắt phóng hướng một bên bánh chèo, khuôn mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Bánh chèo, đến phiên ngươi ra sân, để những tên kia biết một chút về chúng ta Hạc Tiên Lưu lợi hại không? Dứt lời, Hạc Tiên nhân liền đưa mắt tập trung đang đối với thức khối một danh trên người thiếu niên, khóe miệng hiện lên vẻ khinh miệt tiêu ý. Không cần nói cũng biết, đứng ở đối với thức khối chính là chỗ này lần cùng bánh chèo tranh phong tuyển thủ dẻm trà. Bánh chèo dường như cũng là phi thường tự tin, chỉ thấy hắn nhìn phía dẻm trà ánh mắt cùng sư phó hắn một dạng, ngạ mạn cùng khinh thị đều hiện lộ không thể nghi ngờ, không che giấu chút nào. Bánh chèo, kế tiếp ngươi nên thi thố tài năng thời điểm. Ở Hạc Tiên nhân một bên, đứng nghiêm một gã cường tráng lại cao lớn thiếu niên, đối với sắp lên đài bánh chèo nói: "Pensi Nhạn, ngươi mặc dù xem ta biểu hiện tốt, loại này đối thủ, phòng trường không cần thời gian nửa nén hương ta liền có thể giết chết hắn." Bánh chèo tự tin nói rằng, tựa hồ đối với trận này tranh phong nhất định phải được một dạng. Nói xong, bánh chèo đạp bước chân nhỏ, chậm rãi leo lên đài, theo sát mà dẻm trà cũng theo lên đài. Ở bên lôi đài bên trên, La Sĩ lặng lặng nhìn chăm chú vào chàng thượng hai đạo thân ảnh kia, trong mắt hiện lên một từng tia chờ mong cảm giác. Đối với dẻm trà nhân vật như thế, La Sĩ cũng không xa lạ gì, người này ở võ đạo thiên phú cũng viễn siêu thường nhân. Ở giờ dạ gồng bản thế giới hậu kỳ, dẻm trà là trên địa cầu đệ nhất võ đạo đại sư. Bất quá lệnh La Sĩ cảm thấy tiếc hận là, dẻm trà mặc dù đang võ đạo về thiên phú vượt qua thường nhân, có thể cái này nhân sinh tính phong lưu, tính cách tàn mạn, cuối cùng cho nên với làm lỡ võ đạo một đường, có thể dùng võ đạo tạo nghệ lúc đó dừng bước. Vô luận là kiếm đạo vẫn là võ đạo, cho dù có vạn đạo thủ đồ, nhưng là cùng quy nhất đường. Ở con đường tu hành giả cần trải qua bằng mọi cách ma luyện mới có thể đặt sắc thật căn cơ, mà cuối cùng vấn đỉnh tuyệt cùng không phải đơn dựa vào thiên phú tư chất liền có thể. Là trọng yếu hơn một điểm đó chính là tâm tính cùng nghị lực. Mà dẻm trà thì là phạm vào hết thảy người tu hành tối kỵ, thậm chí còn làm trễ mãi cuộc đời võ đạo tiền đồ. Trên địa cầu số một võ đạo gia, cái này danh xưng nhìn như hiền hách, vậy do mượn dẻm trà năng lực, hoàn toàn có thể không bị cực hạn, tiếp xúc cảnh giới cao hơn. Đây chính là lệnh La Sĩ trở nên tiếc hận, trở nên tiếc nuối nguyên nhân. Bánh chèo, xuất từ cùng quy tiên phái cùng nổi danh Hạc Tiên Lưu môn hạ, thực lực cũng bất phàm. Nghiêm chỉnh mà nói, trước mắt dẻm trà cùng bánh chèo chỉ bất quá có thể miễn cưỡng được xưng là nửa võ đạo gia mà thôi. Đương nhiên, đây chỉ là quy về La Sĩ loại cảnh giới này người quan điểm, đối với trong sân những cái này thế nhân, bọn họ là không thể nào biết được hàm nghĩa trong đó. Hiện tại, La Sĩ chỉ để ý xem cuộc vui là tốt rồi. Trang thượng, hai người đối lập mà đứng, lẫn nhau đối diện. Cắt, cư nhiên để bản thiếu gia cùng như vậy một cái tiểu mao hài đánh lộn, thật sự là quá có sai lầm bộ mặt. Dẻm trà đánh ra trước mặt bánh chèo, khinh thường nói: "Ha ha ha." Bánh chèo trong miệng phát sinh một hồi cười quái dị, cũng không có nói chút gì. "Tiểu thí hải, chờ một hồi ngươi liền không cười được." Bá. Nói xong, dẻm trà sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân hình khẽ run, bạo xạ ra, trực tiếp lướt về phía bánh chèo, dẫn đầu phát động thế tiến công. Bánh chèo thấy thế, lúc này mới thoáng thu liễm lại khuôn mặt tươi cười, bắt đầu cảnh giác. Bá bá bá. Dẻm trà gần người đến bánh chèo sau đó, liền điên cuồng triển khai thế tiến công. Hoặc quyền, hoặc trưởng, hoặc đá, thế tiến công dị thường rất mạnh. Quá kinh người lạ. Dẻm trà tuyển thủ dĩ nhiên dẫn đầu phát động công kích, chính như chúng ta trước mắt sở mắt thấy, dẻm trà tuyển thủ ở trên lôi đài bạo phát lực lượng kinh người. Vô cùng chuyên nghiệp Nam Mô cầm trong tay microphone, kích động diễn thuyết lấy. Hoa hoa lập lạc. Trong sân bầu không khí lần thứ hai sôi trào, tiếng reo hò bên tai không dứt. Tờ S.U.G.U. thấy tên kia dĩ nhiên thu đồ đệ. Ai, thật đúng là dạy hư học sinh. Quy tiên nhân thấy bánh chèo mặc trên người tờ S.U.G.U. võ đạo phục phía sau, thoáng cảm thấy có chút kinh ngạc, sau đó liền một hồi thở dài. Mà Hạc tiên nhân hồn nhiên không biết từ đối đầu của hắn Quy tiên nhân dĩ nhiên cũng tới tham gia võ đạo hội, lúc này Hạc tiên nhân đang nhìn chăm chú vào trên lôi đài tình hình chiến đấu, thấy nồng nhiệt. Trong sân mọi ánh mắt toàn bộ tập trung ở trên lôi đài, khiến cho khán giả kinh ngạc không phải dẻm trà sức bật, mà là bánh chèo gặp biến không sợ hãi. Đối mặt dẻm trà bén nhọn như vậy thế tiến công, bánh chèo dĩ nhiên toàn bộ tránh vào tới. Không nghĩ tới ngươi cái này tiểu mao hài đã vậy còn quá lợi hại, xem trước khi đến là bản thiếu gia ta nhìn lầm. Dẻm trà một biên phòng ngự đánh tới thế tiến công, vừa nói, giọng nói là vậy vân đạm phong kinh, dường như tuyệt không lo lắng. Nhanh lên nhận thua đi. Từ đầu tới cuối, bánh chèo khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên vẫn treo mỉm cười, dường như cực kỳ có tự tin. Con tuổi nhỏ liền cuồng vọng như vậy, bản thiếu gia khuyến ngươi chính là mau về nhà bú sữa mẹ à. Dẻm trà nghe vậy, quyết định muốn để ép một cái đối phương kiêu căng phách lối, chỉ thấy hắn sắc mặt đống dùng mình, quát to, lang nha gió phong quyền. Gờ du. Dứt lời, trong sân mơ hồ có bầy sói âm thanh gào thét vang vọng, dẻm trà quyền ảnh phi tật, dẫn động trận trận tiếng xé gió. Một cỗ lớn như vậy uy thế tịch quyền ra, hám hướng bánh chèo. Mau nhìn. Dẻm trà tuyển thủ dường như muốn quyết tâm. Lúc này bánh chèo tuyển thủ sợ rằng phải giữ nhiều lãnh ít. Thấy dẻm trà phát động toàn lực công kích, Nam Mô lập tức kích động kêu la lên tiếng. Dưới trận người xem tâm tình cùng Nam Mô một dạng, vào lúc này đều là treo lên tâm tới, bình tĩnh nhìn chăm chú vào dường như giống như ác lang dẻm trà phát sát đến bánh chèo, vì thế cảm thấy giật mình. Ở rất nhiều người cho rằng, cuộc tỷ thí này lúc đó hạ màn kết thúc, không huyền niệm chút nào, người thắng không thể nghi ngờ là Dèm Trạ. Có thể kế tiếp một màn này, có thể dùng toàn trường khiếp sợ, chấn động trong mắt. Bá. Làm Dèm Trạ đánh tới lúc, công kích cũng là rơi vào khoảng không. Cái gì? Người đâu? Bánh Trẹo trong lúc bất chợt biến mất, Dèm Trạ sắc mặt kỳ biến, khiếp sợ hơn cảm thấy có chút nghi hoặc. Cùng Dèm Trạ bất đồng chính là, dưới trận khán giả cũng không có nghi ngờ tâm tình, trong lòng tràn đầy khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn
bay lên 3.1 ngày. Dưới trận cho nên ánh mắt của người đều là tập trung ở Dèm Trạ phía trên đỉnh đầu, mặt lộ vẻ kinh ngạc, cả kinh cầm đều nhanh muốn rơi đến dưới đất. Đó là, dĩ nhiên đằng không. Không nghĩ tới Hạc Tiên Nhân đồ đệ cư nhiên học được nắm giữ khí. Quy Tiên Nhân thấy thế, cũng là thoáng cảm thấy có chút kinh ngạc, không đành lòng thán phục lên tiếng. Đối với lần này, Hạc Tiên Nhân cùng bên cạnh hắn Kenshi Nhạn thấy thế, hai người nụ cười trên mặt buộc phát nồng nặc. Ngu ngốc, ta ở chỗ này đây. Chỉ một lúc, đột nhiên có một giọng nói truyền vào Dèm Trạ trong tai. Đợi Dèm Trạ vô ý thức nhìn lại, khi hắn thấy Bánh Trẹo dĩ nhiên thật cao huyền phù ở trên đỉnh đầu hắn phút lúc, Dèm Trạ thân thể chấn động, đồng tử chợt rụt lại một hồi. Vũ không thuật sao? Lôi đài một góc, Ikkaku, La Si nhìn chăm chú vào trên bầu trời Bánh Trẹo, có nhiều thú vị nói rằng. Chương 489, tàu bảy bảy. Ta trời ơi, quả thực thật bất khả tư nghị. Bánh Trẹo tuyển thủ dĩ nhiên dừng lưu ở giữa không trung. Ở toàn trường đều đắm chìm ở không gì sánh được kinh ngạc ở giữa lúc, thân là người chủ trì kính dâm nam bình thừa phẩm đức nghề nghiệp, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, thay khán giả diễn thuyết nói. Người này là làm sao làm được? Dèm Trạ ngây tại chỗ, bình tĩnh nhìn chăm chú vào huyền phù ở giữa không trung đạo thân ảnh kia, vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Dèm Trạ biểu tình chiếu vào Hạc Tiên Nhân trong mắt, người sau trên mép thì là dắt một hài hước mỉm cười, sau đó trong lòng hắn thì thầm, Bánh Trẹo, đừng lại cùng loại tiểu nhân vật này lãng phí thời gian, đánh nhanh thắng nhanh a. Đi qua niệm lực, Bánh Trẹo tiếp thu được Hạc Tiên Nhân dặn, sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng gõ đầu, toàn mặc dù là đáp xuống, một đầu đâm về mặt đất. Mượn trên cao rơi xuống quán tính, Bánh Trẹo thuận thế khởi sướng xoay tròn, có thể dùng lực đánh vào thật to tăng mạnh, tốc độ cũng đồng dạng rất mạnh. Thật lâu đắm chìm trong kinh ngạc chính giữa Dèm Trạ lúc này còn chưa có lấy lại tinh thần tới, hắn hiện tại đầu óc trống rỗng, mạch suy nghĩ loạn như ma, phía trước đã chuẩn bị trước chiến thuật cũng vô pháp phát huy được tác dụng. Thử hỏi một nhân loại, lại có thể thoát khỏi địa cầu dẫn lực, vô căn cứ mà đứng, đây quả thực phá vỡ thường nhân lo dịp nghĩ mười mở duy. Không chỉ có là Dèm Trạ cảm thấy bất khả tư nghị, dưới trận khán giả cũng là vì thế cảm thấy khó hiểu. Ngay sau đó, chỉ nghe được một đạo nặng nề tiếng vang, Bánh Trẹo đầu vọt thẳng đụng Dèm Trạ bụng. Ách a. Cũng bởi vì một thì phân thần, Dèm Trạ gặp trọng kích, trên bụng đánh tới đau nhức cảm giác có thể dùng Dèm Trạ khỏe mắt, trong mắt đều nhanh muốn bùng nổ. Dèm Trạ tuyển thủ ngã xuống. Gặp chốc lát thị giác chấn động sau đó, kính dâm nam kinh hô thành tiếng. Hoa hoa lập lạc. Dưới trận khán giả cũng là sửng sốt hồi lâu phương mới phản ứng được, sau đó toàn trường sôi trào, ồn ào náo động một mảnh. Một trận chiến này xem được khiến người nhiệt huyết sôi trào, chỉ là Dèm Trạ sở hiện lộ ra quyền thế đã đầy đủ chấn động khiến người sợ hãi, thật không nghĩ đến Bánh Trẹo biểu hiện càng thêm khiến người thán phục. Trong khoảnh khắc đó, trong sân mọi người đã bắt đầu đối với võ đạo có bước đầu tìm hiểu, cái loại này cấp thiết hướng tới tâm cũng dần dần nảy mầm. Cái loại này sức mạnh không thể tưởng tượng được, là mỗi người đều mong mỏi lấy được. Trong sân bầu không khí cực kỳ sục sôi, Lạ Sỉ cảm nhận được những cái này người xem dâng trào nhiệt tình sau đó, khuôn mặt hiện lên một nụ cười. Chút bất chi bất giác, võ đạo mầm móng đã bắt đầu cắm rễ ở mọi người trong lòng. Dèm Trạ tuyển thủ lại tựa như có lẽ đã đánh mất ý chí chiến đấu, nếu là hắn ở 10 giây đồng hồ bên trong vẫn không có thể đứng lên nói, chỉ sợ cũng phải thua hết cuộc tỷ thí này. Kính Dâm Nam nhìn quận mình ở trên lôi đài Dèm Trạ, thật sự nói kế tiếp chính là khẩn trương nhất đến ngược thời gian. Thập C Sang Cửu. Toàn trường mọi người đang lúc này đều là ngừng thở, ngưng thần nhìn kỹ lôi đài. Di Ngũ 4. Thời gian còn dư lại không nhiều lắm, nhưng là Dèm Trạ vẫn không có động tĩnh gì, như trước có do thân thể than ở trên lôi đài, vẻ mặt đau đớn, cả người đều đang phát run, nỗ lực dãy rủa. 3 2 1. Cuối cùng, dãy rủa không có kết quả. Nghe được cuối cùng một cái chữ số thời điểm, Dèm Trạ tựa như quả cầu da xì hơi một dạng, nhất thời bất tỉnh đi, bất tỉnh nhân sự. Thiếu gia thấy Dèm Trạ đã hôn mê, hắn manh sủng tủ lo lắng xông lên đài đi, vội vã coi Dèm Trạ thường thế. Cuộc tỷ thí này quả thực đặc sắc tuyệt luân a, kết cục càng là khiến người xuất hổ ý liêu. Bây giờ không có nghĩ đến nhìn như còn tấm bé Bánh Trẹo tuyển thủ, dĩ nhiên nhất chiêu đã đem thể trạng cường tráng Dèm Trạ tuyển thủ đánh bại. Kính Dâm Nam thật sự là quá kích động, sau khi nói xong vội vã nuốt nước miếng một cái, tiếp tục nói, cái này chẳng lẽ chính là chúng ta đại hội vẫn đau khổ tìm kiếm võ đạo ra sao? Hoa hoa lập lạc. Vừa dứt lời dưới trận nhất thời vỡ tổ tới, sôi trào không ngớt. Đợi người chủ trì tuyên đọc trận này người thắng là Bánh Trẹo phía sau, trận đấu cứ theo lệ thường tiến hành. Phía sau tình hình chiến đấu đồng dạng đặc sắc, kích động lòng người, dưới trận khán giả vẫn duy trì phấn khởi trạng thái, thậm chí còn có chút kích động quá mức võ đạo người theo đuổi, mắt thấy trước mắt quyết đấu, đem tiếng nói đều kêu khàn khàn. Kenshi Nhạn VS khủng long tuyển thủ. Không chút nào bất kỳ huyền niệm gì đang nói, Kenshi Nhạn toàn thắng. Cờ Dịch Sĩ AES bạ bạ dị án. Phía trước bị Lạ Sĩ khiển trách một trận, hiện tại Cờ Dịch Sĩ trực tiếp đem khí tắt đến rồi ở trên người đối thủ, vẻn vẹn chỉ là một cái thông thường trọng quyền, có dĩ liền ung dung đem hình thể khổng lồ bạ bạ dị án đánh bay. Nhìn chung trước sau quyết đấu ở giữa, Cờ Dịch Sĩ A Yếu Thủy đến cuối cùng đều ở trương hiện của nàng cường hãn, cùng nàng tỷ thí tuyển thủ dự thi ở Cờ Dịch Sĩ A thuộc hạ so chiêu, tuyệt đối không phải không chống nổi vừa đối mặt. Nếu như không muốn dùng tiêu chuẩn để cân nhắc nói, phàm là cùng Cờ Dịch Sĩ A tỷ thí tuyển thủ dự thi, đều không thể ở trên lôi đài đứng 5 giây đã bị đánh ngã. Cái kia mỹ nữ đối mặt tuyển thủ, chẳng lẽ đã sớm bị công ty Ủm Bờ Dẻo là mua được đi? Nếu không, làm sao có thể? Nghe nói nàng là công ty Ủm Bờ Dẻo là đại bột đệ tử đâu, nếu như mỹ nữ triển hiện ra lực lượng là chân thật nói, như vậy sư phụ của nàng chắc cũng là một gã thực lực kinh khủng cường giả, hơn nữa rất có thể là một gã võ đạo gia. Mắt thấy Cờ Dị Si A cường hãn sau đó, dưới trận khán giả đều đang suy đoán, vẹn vẹn chỉ là võ đạo gia cái này lời phê bình mà thôi sao? Hắn chính là kiếm thánh Lạ Si A. Đối với lần này, Lạ Si con làm mỉm cười, không cho là đúng. Trước mặt quyết đấu, Lạ Si đều cảm thấy không có gì xem chút, tối đa cũng chính là có gì gặt hái thời điểm, tức giận trong lòng nhịn không được muốn tràn lan ra mà thôi. Tuy là có gì không cần tốn nhiều sức thắng lợi, nhưng Lạ Sĩ vẫn là cảm giác 327 đã có chút căm tức, có gì dĩ nhiên thừa dịp hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, nỗ lực tìm kiếm tu hành Tiệp Kính. Con đường tu hành, tại sao Tiệp Kính vừa nói? Đang ở có gì trở lại khôn khéo trong giao thiệp bên trên lúc, Lạ Sĩ đang muốn đối với hắn răn dạy một phen, bất quá kế tiếp cuộc tỷ thí này, thì là đưa tới Lạ Sĩ chú ý lực. Cuối cùng một tổ đăng tràng tuyển thủ là Thành Long tuyển thủ cùng với Tàu Bảy Bảy tuyển thủ. Kính Dâm Nam gân giọng, lớn tiếng kêu ầm lên. Hoa hoa lập lạc. Trong nháy mắt đó, dưới trận bầu không khí lập tức bị lôi kéo lại, điên cuồng tiếng thét chói tai bên tai không dứt. Bất quá sau một lát, Kính Dâm Nam dường như nhận thấy được có cái gì địa phương không đúng lắm, chỉ thấy hắn lướt qua cái hốc, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tàu Bảy Bảy, Tàu Bảy Bảy, tên này làm sao quen tai như vậy đâu? Dường như ở nơi nào nghe nói qua. Kính Dâm Nam ngắm lấy trong tay ra sân danh sách, trong miệng vẫn lẩm bẩm. Rất nhanh, Kính Dâm Nam đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, hoàn toàn tỉnh lộ lại, chợt kinh hô thành tiếng, "A, a, đệ nhất thiên hạ sát thủ Tàu Bảy Bảy." Nhìn chậm rãi đi lên lôi đài tên kia người xuyên áo dài nam tử gầy gò, Kính Dâm Nam trên sống mũi con mắt suýt nữa rơi xuống, kinh ngạc không thôi. Mà dưới đài mọi người lập tức phục hồi tinh thần lại, đã sớm nhìn trận mắt hốt mồm, vẻ mặt biểu tình hoảng sợ. Chương 490, Tàu Bảy Bảy cùng Thành Long. Đệ nhất thiên hạ sát thủ Tàu Bảy Bảy. Nhìn đăng ra sân đạo thân ảnh kia, Lạ Sĩ khẽ miệng cười một cái. Danh hào ngược lại là vang số lượng, đáng tiếc lại không có gì cất lượng. Căn cứ hệ thống cho ra số liệu, Tàu Bảy Bảy bây giờ chiến đấu giá trị mới bất quá 150, điểm ấy chiến đấu giá trị ở địa cầu người thường bên trong mặc dù cường đại, đáng tiếc cùng hắn đối thủ, ra vẻ Thành Long Quy Tiên Nhân so với, vẫn là kém không chỉ một điểm. Không phải quá đệ nhất thiên hạ sát thủ danh hào, vẫn là đưa tới toàn bộ khán đài khiếp sợ. Ở nơi này chút trong khán đài cũng không thiếu một ít thiên tư thông minh hạng người, đáng tiếc là lấy những người này kiến thức mà nói, bọn họ sở nhận thức võ đạo chẳng qua là nhất cơ bản cách đấu thuật mà thôi. Đối với võ đạo chân chính áo nghĩa, trong sân duy có Quy Tiên Nhân, Hạc Tiên Nhân cùng với Tàu Bảy Bảy cái này lác đác mấy người có như vậy kiến thức nửa vời mà thôi. Những người khác chỉ do là đã tư du. Địa cầu đối với võ đạo hiểu rõ trung quy vô cùng nông cạn, Lạ Sĩ chỉ có thể đối với lần này đánh giá. Còn như chàng thượng khán giả lại dĩ nhiên vì Tàu Bảy Bảy xuất hiện mà rơi vào một mảnh tranh luận trong. Đệ nhất thiên hạ sát thủ Tàu Bảy Bảy, thật là hắn sao? Hắn làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Cái kia nhưng là một cái kẻ rất đáng sợ a. Không có ai sẽ nghĩ tới, cái loại này hung danh hiển hách tên, vậy mà lại tới tham gia võ đạo hội. Đương nhiên, võ đạo hội cũng không có quy định người dự thi thân phận, vô luận là lao hấu phụ nữ và trẻ em, vẫn là giống như Tàu Bảy Bảy loại này đại gian đại ác hàng người, chỉ cần là tự nguyện liền đều có thể sở hữu tư cách dự thi. Cái kia quần áo hồng nhạt quái bảo, trước ngực khắc rõ một cái tinh hồng như máu giết chữ. Nhìn cái này tư thế, khiến người không khỏi cảm thấy rùng mình. Đây chính là đệ nhất thiên hạ sát thủ, Tàu Bảy Bảy a. Người chủ trì Kính Dâm Nam dường như còn không có từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, cầm trong tay mịt rộ phồn ngay tại chỗ, cả người đều đang phát run. Mời tuyên bố trận đấu bắt đầu a. Tàu Bảy Bảy hai tay chắp sau lưng, cố gắng thẳng người bản, cái loại này tư thế giống như đệ nhất võ đạo tông sư vậy, chỉ bất quá hắn khí tức ở giữa nhiều hơn một cổ tàn nhẫn khí độ. Đệ nhất thiên hạ sát thủ há là hư danh. Cho đến ngày nay, bỏ mạng ở Tàu Bảy Bảy thủ hạ chính là vong hồn đã có gần chỉ chỗ cân nhắc. Tàu Bảy Bảy giọng rất bình thản, bất quá cũng là tiếng tốt giả cảm thấy trong lòng run sợ. Kính Dâm Nam nghe vậy, vội vã phản ứng kịp, vì ức chế con kia tay run rẩy, Kính Dâm Nam hai tay lung đoạn mịt rộ phồn, rồi mới miễn cưỡng cầm. Trận đấu mở, bắt đầu. Mạnh mẽ đem sợ hãi của nội tâm cảm giác đè xuống sau đó, Kính Dâm Nam tuyên bố quyết đấu bắt đầu. Nói một câu nói này sau đó, Kính Dâm Nam rốt cuộc thả lỏng một cái đại khí, chợt đông nhiên cảm thấy hai chân không hiểu như nhũn ra, như không phải có bên cạnh kiến trúc dựa vào, hắn suýt nữa muốn ngã sấp xuống. Tàu Bảy Bảy sát khí lộ ra ngoài, kinh sợ toàn trường. Có thể Quy Tiên Nhân từ đầu tới cuối nhưng vẫn mặt không đổi sắc, không hề bận tâm. Kính Dâm Nam tuyên bố trận đấu bắt đầu chi tế, chỉ thấy Quy Tiên Nhân chuyển đẳng lấy bước tiến, dưới địa bàn áp, chậm rãi chuyển hướng hai chân, mười ngón tay nắm thành quả đấm, bày ra tư thế, cần phải nên chiến. Lão gia hỏa, lẽ nào ngươi không phải biết ta là ai không? Không biết vì sao, Tàu Bảy Bảy thấy Quy Tiên Nhân bày ra bộ kia tư thế sau đó, không hiểu cảm thấy có chút nực cười, khịt mũi cười nhạt. Biết. Quy Tiên Nhân vẫn lạnh nhạt như cũ, nhàn nhạt trả lời một câu. Nếu biết, cái kia còn không mau chịu thua. Lão tử chưa bao giờ làm mua bán lô vốn, ta sát nhân nhưng là phải thu tiền. Tàu Bảy Bảy nhếch môi, lạnh lùng nói. Dứt lời, trong sân hoàn toàn yên tĩnh, quanh mình nhiệt độ không khí dường như chợt giảm xuống, có gió lạnh gào thét ở giữa. Khán giả đều là ngừng thở, lặng lặng nhìn chăm chú vào trên lôi đài nhất cử nhất động, không dám làm tiếng, rất sợ một không phải cẩn thận treo chọc đến vị kia giết người không chớp mắt hung thần, đưa tới họa sát thân. Đối với lần này, Quy Tiên Nhân bất vi sở động, không hề sợ hãi. Khiêu khích. Đây không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích. Trắng trợn khiêu khích. Quy Tiên Nhân đối với Tàu Bảy Bảy thái độ, khiến cho dưới trận khán giả đều là chắt lưỡi, thực sự không dám tưởng tượng, lại có người dám giống như vậy không nhìn đệ nhất thiên hạ sát thủ Tàu Bảy Bảy. Cái này lao đầu chết chắc rồi. Đây là trong sân tiếng lòng của tất cả mọi người, bao quát Hạc Tiên Nhân ở bên trong, lúc này bọn họ đã đem Quy Tiên Nhân coi là người chết một dạng. Đương nhiên, ngoại trừ Lạ Sĩ ngoại trừ. Đối với Quy Tiên Nhân thực lực, Lạ Sĩ đa đa thiểu thiểu vẫn là có hiểu biết, tuy nói Quy Tiên Nhân vẫn ẩn cư đảo biệt lập, nhưng một thân tu vi cường đại cũng không có rơi xuống. Nhìn thấy Quy Tiên Nhân bộ kia không ai bị nổi dáng dấp, Tàu Vẩy Vẩy khuôn mặt hiện lên vẻ tức giận, trong đó còn kẹp theo một tia vẻ ngoan lệ. Thực sự là một cái không biết sống chết lão đầu, ngươi đã muốn chết như vậy lời nói, ta đây liền lòng từ bi thành toàn ngươi. Nói xong, Tàu Vẩy Vẩy bạo xạ ra, lướt về phía Quy Tiên Nhân. Tàu Vẩy Vẩy tuyển thủ phát động công kích. Mặc dù còn không có từ tâm tình sợ hãi bên trong thoát ly, bất quá Kính Dâm Nam vẫn là kiên thủ đạo đức nghề nghiệp, nỗ cờ ý e phục tâm tình trong lòng, vì khán giả diễn thuyết trận đấu quá trình. Tốc độ thật nhanh. Kính Dâm Nam lăng lăng nhìn trên đài đạo tiết như ẩn như hiện tàn ảnh, vô ý thức thán phục lên tiếng. Tốc độ di động quá nhanh, cho nên với dưới trận khán giả không cách nào thấy rõ Tàu Vẩy Vẩy hành tung, bọn họ chỉ là biết, trên lôi đài cái kia lao đầu xác định vững chắc phải xong đời. Kế tiếp, xuất hiện khiến người đại ngã mắt kiếm một màn. Ở Tàu Vẩy Vẩy đánh tới chi tế, phía trước còn đợi tại chỗ Quy Tiên Nhân dĩ nhiên cũng là biến mất không thấy. Tàu Vẩy Vẩy thế tiến công rơi vào cái kia đạo tàn ảnh bên trên, Quy Tiên Nhân không biết tung tích. Cái gì? Tàu Vẩy Vẩy nào hụt, kinh ngạc không thôi. Một giây sau, Tàu Vẩy Vẩy nhíu mày lại, đột nhiên cảm giác được lưng một hồi phát lạnh, bất quá khi hắn phản ứng kịp thời điểm, theo nhau mà đến chính là một hồi đau đớn kịch liệt cảm giác đánh tới. Ách a! Một tiếng trầm thấp chu lên vang lên, Tàu Vẩy Vẩy thân thể dường như đạn pháo bay rất ra ngoài. Cái này, đây quả thực quá kinh người. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Thành Long tuyển thủ lại đột nhiên xuất hiện tại Tàu Vẩy Vẩy tuyển thủ phía sau, đồng thời phát động tập kích. Kính Dâm Nam kích động diễn thuyết lấy. Một màn trước mắt đột nhiên xuất hiện, khiến người kinh ngạc. Tốc độ thật nhanh. Một màn này đập vào mi mắt trong, ngay cả Hạc Tiên Nhân cũng không nhịn được kinh ngạc. Tốt xấu Tàu Vẩy Vẩy cũng là trải qua huấn luyện sát thủ, ở gặp trọng kích sau đó, hắn rất nhanh điều chỉnh xong, thân thể ở giữa không trung bước lên vài cái tháo xuống những cái này lực đánh vào sau đó, liền ổn định thân hình. Ghê tởm. Cái này lao ra tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Hoàn toàn không cách nào chốc nã. Hơn nữa lực lượng của hắn cũng rất cường hãn. Quy Tiên Nhân đột nhiên bùng nổ lực lượng lệnh Tàu Vẩy Vẩy cảm thấy kinh ngạc, bởi vì trong chốc lát sơ suất gặp trọng kích, lúc này Tàu Vẩy Vẩy sắc mặt có chút trở nên trắng. Lao ra hỏa, ngươi nhất định phải chết. Tàu Vẩy Vẩy mắt lạnh nhìn chăm chú vào Quy Tiên Nhân, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy hận ý, điềm nhiên nói. Chương 491, võ đạo lực lượng. Không có ai đi quan tâm một nhược giả kêu gào, ở Quy Tiên Nhân xem ra, hung danh hiển hách Tàu Vẩy Vẩy chẳng qua là một con cọp giấy mà thôi. Theo Tàu Vẩy Vẩy chợt quát âm thanh triệt, một đạo tật ảnh lướt đi. Ở Tàu Vẩy Vẩy xem ra đối phương chỉ là một hỏng bét lão đầu mà thôi, phía trước chỉ là bởi vì khinh địch sơ suất, đã lén bị ăn thiệt thòi, sau Tàu Vẩy Vẩy toàn lực bạo phát, một cỗ thế tất yếu đem Quy Tiên Nhân bắt xuống tư thế. Lại là thời gian một cái nháy mắt, Tàu Vẩy Vẩy trong nháy mắt đánh tới Quy Tiên Nhân trước mặt, đánh xuống một đòn. Đánh trúng, trực tiếp trúng đích thiết hầu, trực kích yếu hại. Một kích thành công sau Tàu Vẩy Vẩy nhếch môi, mặt lộ vẻ đắc ý. Trong sân không khí trong nháy mắt ngưng kết, khán giả nhìn không chớp mắt trước mắt một màn này, đều là treo lên tâm tới. Ừm. Bất quá rất nhanh, Tàu Vẩy Vẩy dường như nhận thấy được có cái gì không đúng, chợt cau mày nghi hoặc. Chỉ thấy Tàu Vẩy Vẩy nắm đấm trực tiếp xuyên thủng Thành Long huyết hầu, mà Tàu Vẩy Vẩy phát hiện, hắn sở trúng mục tiêu cũng không phải thực thể, mà là một đạo hư ảo tàn ảnh. Cẩn thận thì hơn mặt. Bên ngoài sân Hạc Tiên Nhân vô ý thức nhắc nhở lên tiếng. Kết thúc. Hạc Tiên Nhân lời còn chưa dứt, một đạo cao tuổi thanh âm bỗng vang vọng. Ánh mắt của mọi người nhất thể tập trung ở Tàu Vẩy Vẩy phía trên đỉnh đầu, cái kia một đạo thình lình xuất hiện thân ảnh. Trên mặt mỗi người 873 đều là lộ ra biểu tình khiếp sợ. Phanh một đạo nặng nề tiếng truyền đến, Thành Long tuyển thủ một cái đá bay, đem Tàu Vẩy Vẩy áp đến mặt đất, cường đại lực đánh vào có thể dùng cứng rắn lôi đài kịch liệt ra. Tàu Vẩy Vẩy sủi lơ ở trên lôi đài, thân tử thì thỉnh thoảng co quắp một trận, nghiễm nhưng đã đánh mất ý chí chiến đấu. Chính như Quy Tiên Nhân nói, trận này quyết chiến kết thúc. Kết cục này mọi người xuất hồ ý liêu, bọn họ không dám tin tưởng, cái kia nhìn như suy nhược cao tuổi lão giả dĩ nhiên đánh bại đệ nhất thiên hạ sát thủ Tàu Vẩy Vẩy. Thành Long tuyển thủ, thân là người chủ trì Kính Dâm Nam cảm thấy khó có thể tin. Căn bản không quá dám tin tưởng trước mắt một màn này là chân thật. Thành Long tuyển thủ thắng lợi. Rất nhanh, Kính Dâm Nam chấn định lại, bắt đầu tiếp thu sự tình, tuyên bố cuộc tỷ thí này phe chiến thắng. Hoa hoa lập lạc. Ngây người sau một hồi, dưới đài khán giả mới hồi phục tinh thần lại, chợt điên cuồng hét dầm lên. Tuy là ngay từ đầu bọn họ cũng không coi trọng Quy Tiên Nhân, bất quá đánh trong đấy lòng bọn họ thiên hướng Quy Tiên Nhân phe kia. Đối với Tàu Vẩy Vẩy cái loại này ác quán mãn doanh sát thủ, là bình thường người cũng sẽ không đối với hắn có ấn tượng tốt, cho nên khi Quy Tiên Nhân thắng lợi lúc, ngoại trừ kinh ngạc ở ngoài, mọi người càng nhiều hơn chính là vui mừng. Thiên Lê Tượng tự nhiên cho hắn thắng. Ken Si Nhàn, bánh trèo. Chờ một hồi các ngươi muốn là chống lại cái kia hỏng bét lời của lão đầu, nhất định phải thay các ngươi sư thúc báo thủ. Tàu Vẩy Vẩy bị thua, thân là ca ca Hạc Tiên Nhân tự nhiên cảm thấy mất hết mặt mũi, chợt dặn bên cạnh Ken Si Nhàn cùng bánh trèo hai người. Hai người kia nhẹ nhàng gõ đầu. Trận này quyết đấu qua đi, cuối cùng lưu ở trên lôi đài có tứ cường, theo thứ tự là đến từ Hạc Tiên Lưu Ken Si Nhàn cùng bánh trèo, cùng với Quy Tiên Nhân cải trang thành long, cuối cùng chính là Cờ Dịt Xì Ạ. Căn cứ hậu trường rút thăm chế độ, sau cùng quyết chiến danh riêng là Ken Si Nhàn VS Cờ Dịt Xì Ạ, bánh trèo OES thành long. Được rồi, tiếp được là lần này cuộc tranh tài một vòng cuối cùng sàn chọn, phía dưới cho mời trận đầu tuyển thủ. Chờ một chút. Không đợi Kính Dâm Nam đem lời nói, liền có một giọng nói truyền đến, cắt đứt Kính Dâm Nam chủ trì. Đạo thanh âm này rất nhỏ, ở mảnh này huyên náo trong hội trường lại dị thường rõ ràng, một chữ không lọt truyền vào trong thai của mỗi người. Vô cùng đơn giản bài, trong đó lại bao vây lấy một cấu nghiêm nghị kiếm khí, cho dù âm điệu không cao, nhưng là có thể làm tất cả mọi người tại chỗ nghe rõ. Mà trong sân cụ bị có loại này thủ đoạn người, chỉ sợ cũng chỉ có Lạc Sĩ. Dứt lời, Lạc Sĩ liền hội tụ toàn trường tiêu điểm, vạn chúng chúc mục cùng kiêm. Chỉ một lúc, chỉ thấy Lạp Xì dậm chân mà đi, chậm rãi đi tới lôi đài trung tâm, yên lặng tiếp nhận kính dâm nam trong tay mịt rổ phồn. Ở Lạp Xì tiếp nhận mịt rổ phồn thời điểm, kính dâm nam không có một chút chống cự, hoàn toàn là vô ý thức chắp tay đem mịt rổ phồn đưa ra ngoài. Bởi vậy có thể thấy được, Lạp Xì cái này công ty ủm bờ dẻo là đại bột khí chàng cường đại dường nào. Đệ nhất thiên hạ võ đạo hội tiến trình đã chuẩn bị kết thúc, tin tưởng tất cả mọi người hữu mục cộng đồ, thấy được trên lôi đài các tuyển thủ những cái này lực lượng kinh người. Dưới trận khán giả chăm chú nghe Lạp Xì đọc diễn văn. Chính như mọi người sở nhìn thấy, võ đạo liền là vượt xa lực lượng của người thường, chính như ta phía trước theo như lời, chân chính võ đạo có thể chỉ bằng vào sức một mình, hoành tạo thiên quân văn mã, dùng lực bắt phương hào quốc. Nói xong, toàn trường bắt đầu táo động, nghị luận ầm ĩ. Hoành tạo thiên quân văn mã, đối kháng cả cái quốc gia. Đang khiếp sợ đồng thời, mọi người lại cảm thấy có chút nghi hoặc. Võ đạo nhập môn cảnh giới, đó chính là học được nắm giữ khí, nếu như đem khí tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, như vậy người này đem siêu phàm thoát tục, giật nảy mình. Lạp Xì hít sâu một hơi, tiếp tục nói, đàm thiếu trêu tức gian là được sát nhân ở vô hình. Mang liên kết phủ tạng ngoài ngàn dặm lấy thủ cấp người cũng không cần tốn nhiều sức. Dứt lời, trong sân tất cả mọi người nội tâm dường như bị nhấc lên kinh đảo hãi lãng một dạng, tâm tình thật lâu không thể bình phục. Ở những người này xem ra, Lạp Xì nói được khó tránh khỏi có chút khoa trương, bất qua ở loại không khí này nhuộm đẫm dưới, bọn họ vẫn còn có chút nửa ngờ nửa tin. Lạp Xì mấy câu nói, chịu đến cảm xúc nhiều nhất không ai bằng những cái này đã nắm giữ tức giận võ đạo ra, giống vậy Quy Tiên Nhân cùng Hạc Tiên Nhân. Hai người này đối với Lạp Xì mấy câu nói, tin tưởng không nghi ngờ, cũng chỉ có bọn họ mới hiểu, chân chính nắm giữ tức giận vận dụng sau đó, nhân thể sẽ buộc phát ra cỡ nào lực lượng cường hãn. Ở Quy, TSUZU hai người xem ra, Lạp Xì đối với võ đạo kiến giải lĩnh hội được so với bọn họ phải sâu vào, cho nên hai người này nghe được phá lệ chăm chú. Thứ nhì chính là Ken Si Nhạn, Bánh Trèo, cùng với Dẻm Trạ, mấy tên này cũng nghe được rất nghiêm túc, cực kỳ tỉ mỉ, lấy tu vi của bọn họ mà nói, đối với Lạp Xì lời nói chỉ là kiến thức nửa vời mà thôi. Bất quá cái này kiến thức nửa vời, cũng có thể lệnh bọn họ bội thu ích lợi, đối với tầng kia trong chốc lát còn không cách nào chạm đến cảnh giới, bọn họ bắt đầu có một tia hy vọng. Võ đạo mầm móng, bắt đầu cắm rễ. Thậm chí một ít võ đạo chí cường giả, lực có thể xoay càn khôn, rời non lấp biển, một ý niệm phiên vân phúc vũ, thậm chí một khỏa tinh cầu, miễn là ngươi đủ cường đại, cũng có thể đơn giản đem hủy diệt. Nói đến nơi đây, không chỉ là những cái này phổ thông khán giả vì chi biến sắc, ngay cả Quy, TSUZU hai người đều thất kinh, vẻ mặt khó có thể tin. Cái này chính là võ đạo lực lượng. Lạp Xì không để ý đến những người này khiếp sợ và vô cùng kinh ngạc, trầm đồng du dương nói. Dứt lời, Lạp Xì quanh thân tịch quyển ra một hồi kiếm khí cương phong, gào thét ra, bao trùm hướng dưới trận khán giả. Kiếm thánh Lạp Xì kiếm khí cương phong sao mà sắc bén, tuy là Lạp Xì đem khí tức đè lên thấp nhất, có thể người bình thường cũng khó mà chống đỡ, chỉ thấy dưới trận nhân đều là thân hình lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất. Ngay cả Quy, TSUZU hai người, đối mặt trận này cương phong đều muốn vận khí ổn định thân hình, bất quá lúc này, bọn họ đối với Lạp Xì cái kia buổi nói chuyện, tâm hồn thừa nhận rồi rung động rất lớn. Chương 492, một đối với ba. Luận Quy, TSUZU hai người võ đạo cảnh giới, tuy là bọn họ không có đạt được giống như Lạp Xì nói như vậy, trong lúc giở tay nhấc chân liền có thể phiên vân phúc vũ, rời non lấp biển. Cái loại này thủ đoạn có thể nói là đoạt thiên địa chi tạo hóa, đã đạt được có thể sửa chữa tự nhiên trung nguyên có phép tắc tình trạng. Nói thật, loại này thủ đoạn vẫn là thân là võ đạo các nhà hướng tới, Uy, TSUZU hai người cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá lấy bọn họ tu vi trước mắt cảnh giới, cái loại này nghịch thiên thủ đoạn bọn họ chỉ có thể lực bất tòng tâm, sung mãn đầy ước mơ. Như vậy, đã khổ sở lên trời, cái kia liền đừng nói gì đến xoay càn khôn. Cho dù là một ít võ đạo gia, cố gắng cả đời, khả năng đều không thể nhìn trộm đến loại cảnh giới đó. Hôm nay đã sớm cao tuổi Quy, TSUZU hai người đã đem tự thân tiềm lực đảo quật đại bộ phận, đã không có tiến thêm dư âm. Nghe nói Lạp Xì nhất tịch phía sau, Quy, TSUZU hai người đang khiếp sợ đồng thời, càng là cảm khái không thôi, phía trước vẫn hoang mang hắn võ đạo nan đề, vào lúc này rộng mở trong sáng, thể xác và tinh thần đều là đạt được một loại cảnh giới thăng hoa. Giờ này khắc này, Quy, TSUZU hai người mới hiểu, tại bọn họ bên trên, còn có cảnh giới cao hơn, tựa như mạnh như Lạp Xì vậy. Như vậy cũng tốt so với, cá chép cá vượt long môn sau đó mới biết thiên địa to lớn, ngoài núi còn có núi tồn tại, thiên ngoại còn có ngày tồn tại. Ở rất nhiều người xem ra, Lạp Xì mấy câu nói chẳng qua là đang nổ mà thôi, còn chân chính đối với võ đạo có hiểu biết Quy, TSUZU hai người thì là đại chịu ích lợi. Nhất là ở Lạp Xì bộc phát ra vẻ này sắc bén mà cường hãn khí tức sau đó, mọi người mới hoàn toàn tỉnh ngộ, biết Lạp Xì những lời này cũng không phải không có lửa thì sao có khói, vô căn cứ bịa đặt. Ở đây gian khiếp sợ nhất không ai bằng Quy, TSUZU hai người, đối với Lạp Xì đột nhiên hiện ra điên cuồng bạo khí hơi thở, bọn họ cũng vì đó thẹn thùng. Từ lúc một năm trước, Quy Tiên Nhân lần đầu tiên nhìn thấy Lạp Xì lúc ấy, tuy là Lạp Xì cố ý đem hơi thở của mình ẩn nút, có thể Quy Tiên Nhân vẫn có thể mơ hồ cảm giác được một tia cảm giác áp bách. Hôm nay, Lạp Xì sơ hiện phong mang có thể dùng Quy Tiên Nhân bộc phát khẳng định, Lạp Xì võ đạo cảnh giới xa ở trên hắn. Hơn nữa còn không chỉ một sao nửa điểm. Không hiểu làm cho một loại ảo giác, tựa như khác nhau một trời một vực, thiên địa xa. Thực nghiệm là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn, nhiều lời vô ích, vì có thể làm cho mọi người mắt thấy đến chân chính võ đạo, xin thứ cho ta lâm thời đổi một cái võ đạo hội quy tắc. Lạp Xì trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, chợt nói ra, ta đem kế tiếp hai trận tỷ thí rút ngắn thành một hồi, tiến hành một vòng cuối cùng so đấu, từ còn lại tam cường thành long. Ken Si Nhạn cùng với Bánh Trèo cùng nhau tới khiêu chiến ta đệ tử Cờ Dị Xì ạ. Lời này vừa nói ra, khiếp sợ bốn tòa, dưới trận khán giả nhất thời ngây người sắt. Một người một mình đấu ba gã tuyển thủ, loại quy định này vẫn là võ đạo hội thiết lập tới nay lần đầu thấy. Làm Cờ Dị Xì ạ sau khi nghe nói cũng là thoáng cảm thấy kinh ngạc, bất quá khôi phục rất nhanh tái nhờ ổ tự thành long, Ken Si Nhạn, Bánh Trèo, cái này ba người có thể giết ra khỏi chúng đây, tiến nhập trận chung kết, thực lực bản thân tuy cường hẳn y. Có thể bọn họ đối mặt đối thủ là Cờ Dị Sĩ ạ, hơn nữa Khắc Dạ ạ rất có lòng tin, có thể đem bọn họ đánh bại. Ý? Không phải bởi vì sao, đơn giản là nàng là kiếm thánh Lạ Si đệ tử. Người này là ở coi khinh chúng ta sao? Quả thực quá ghê tởm. Dĩ nhiên an bài chúng ta cùng một cái nữ lưu hạ người đánh, quá cuồng vọng tự đại. Ken Si Nhạn nghe vậy, đầu tiên là cảm thấy có chút khiếp sợ, sau đó hắn liếc mắt một cái Lạ Si bên cạnh Cờ Dị Sĩ ạ sau đó, trong lòng không hiểu có một cơn lửa giận thăng đẳng nhi bắt đầu. Mà Quy Tiên Nhân ngay từ đầu cũng là có chút căm giận không dứt, bất quá khi hắn thấy hắn đối thủ lại là một vị hoa quý mỹ nữ lúc, sát tâm nhất thời tràn lan ra, nơi nào còn có thể để ý tới còn lại. Được rồi, kế tiếp liền giao cho ngươi. Lạ Sĩ đem mịt rổ phồn trả cho Kính Dâm Nam hậu, chậm rãi đi xuống lôi đài. Lạ Sĩ lâm thời quy định khiến người kinh ngạc, Kính Dâm Nam sững sờ chỉ chốc lát phía sau mới hồi phục tinh thần lại, cầm trong tay mịt rổ phồn, lớn tiếng kêu ầm lên, chính như mọi người nghe được, võ đạo đại hội quy tắc lâm thời chỉnh đốn và cải cách, kế tiếp chính là lần này trận đấu áp chủ quyết đấu. Thanh Long tuyển thủ, Ken Sĩ Nhạn tuyển thủ cùng với Bánh Trèo tuyển thủ, ba người này cộng đồng khiêu chiến Cờ Dị Sĩ ạ tuyển thủ. Kính Dâm Nam nói gần giống như một cây mồi lửa, trong nháy mắt châm lửa toàn trường bầu không khí, trong sân nhất thời tạc lại tới, sôi trào không ngớt. Hành, cư nhiên ỉ vào một chút bản lãnh liền không coi ai ra gì, đã như vậy, Ken Si Nhạn, Bánh Trèo. Hạc Tiên Nhân đối với bên cạnh hai người lớn tiếng quát, toàn lực ứng phó, để bọn họ biết một chút về Hạc Tiên Lưu cũng không phải là không phải hư danh. Ở Lạ Sĩ tản mát ra cái kia cổ khí tức cuồng bạo lúc, Hạc Tiên Nhân cũng tự biết mình, Lạ Sĩ võ đạo cảnh giới quả thực ở trên hắn, có thể mặc cho Lạ Sĩ lại như hà cường đại, vậy cũng không quan hệ đến đồ đệ của hắn. Huống chi, Cơ Dị Sĩ ạ chẳng qua là nhất giới nữ lưu hạ người mà thôi, cho dù danh sư xuất cao đột thì như thế nào? Muốn lấy một địch ba, phần thắng cũng là thật là ít đòi. Là, vâng đúng. Ken Sĩ Nhạn cùng Bánh Trèo nghe vậy, tốc nhiên khởi kính, liền vội vàng gật đầu đáp. Mà Quy Tiên Nhân lúc này bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, thu hồi cái kia thô bị thái độ bình thường, vẻ mặt trang nghiêm, bắt đầu cất bước đi lên đài. Một trận chiến này, không phải đơn thuần võ đạo quyết đấu, mà là đánh bạc lưu phái giữa tôn nghiêm. Quy Tiên phái cùng Hạc Tiên Lưu đã từng bởi vì lý niệm không hợp mà đối chọi gay gắt, mà lúc này, bọn họ bởi vì Lạ Si nguyên do, hai đại lưu phái bệnh thành một sợi dây thừng, cùng chung mối thù. Đương nhiên, đây là đang Hạc Tiên Nhân bọn họ cũng không biết Thành Long thân phận chân thật điều kiện tiên quyết. Lão sư, yên tâm đi, Cờ Dị Sĩ ạ sẽ không để cho người thất vọng. Nhìn chậm rãi leo lên lôi đài Quy Tiên Nhân, Ken Si Nhạn, Bánh Trèo, Cờ Dị Sĩ ạ tràn đầy tự tin, trong miệng lẩm bẩm nói. Dưới trận ồn ào náo động một mảnh, thét chói hai tiếng reo hò liên tiếp, tiếng người huyên náo. Trận này quyết đấu, khán giả tràn đầy. Trận đấu bắt đầu. Theo Kính Dâm Nam thoại âm rơi xuống, khán giả đều rất tự giác gan tính lại, mỗi người đều là hết sức chăm chú, lặng lặng nhìn chăm chú vào trên lôi đài cái kia mấy bóng người, trong lòng rất là chờ mong. Liền trong nháy mắt, toàn trường rất mau tiến vào một cái trùng bầu không khí. Hạc Tiên Lưu Ken Si Nhạn, Hạc Tiên Lưu Bánh Trèo. Từ đối với võ đạo tôn trọng, Ken Si Nhạn cùng Bánh Trèo cùng kêu lên hướng Cờ Dị Sĩ ạ chào, tự giới thiệu. Mà Quy Tiên Nhân thì là không chớp mắt nhìn chằm chằm Cờ Dị Sĩ ạ bộ ngực xem, một bộ sắc mị mị dáng vẻ, dường như sớm đã đem phía trước võ đạo tín niệm quên đi. Cờ Dị Sĩ ạ phát hiện sau đó, cau mày liếc Quy Tiên Nhân liếc mắt, sau đó đem lực chú ý nhìn về phía Ken Si Nhạn cùng Bánh Trèo hai người, nói ra, ta gọi Cờ Dị Sĩ ạ, xin chỉ giáo nhiều hơn. Cờ Dị Sĩ ạ, hảo hảo nghe tên. Lão phu Quy Tiên. A, không phải. Lão phu Thành Long. Cũng xin chỉ giáo nhiều hơn. Bởi vì trong chốc lát nhìn mê, Quy Tiên Nhân suýt nữa bộc lộ ra chính mình thân phận chân thật, may mắn phản ứng đúng lúc, liền vội vàng đổi lời nói. Bốn người đều tự giới thiệu phía sau, liền lập tức tiến nhập trạng thái, chuẩn bị ứng chiến. Chương 493, một đối với ba, hạ. Nhất giới nữ lưu hạ người, lấy lực một người đối kháng Hạc Tiên Lưu hai gã cao đồ, cùng với một vị đánh bại thiên giới đệ nhất sát thủ tàu bảy bảy cường hãn lao giả. Tại cái gì người xem ra, này cũng là chuyện không thể nào. Đến tột cùng là Lạ Sĩ đang nổ khuyết đại, còn là yên tâm có chỗ dựa chắc, tin tưởng ở nơi này chẳng quyết chiến ở giữa rất nhanh có thể gặp rốt cuộc. Mọi người đều là đang mong đợi. Các ngươi cùng lên đi. Cờ Dị Sĩ ạ tử tố nói. Nghe nói những lời này phía sau, Ken Sĩ Nhạn cảm giác mình mông thượng sỉ nhục lớn lao, chật, Ken Sĩ Nhạn không nói hai lời, đầu ngón chân mạnh mẽ vừa phát lực, giò quét ra. Bánh Trèo thấy thế, thao túng ý niệm vọt lên huyền phù. Ken Sĩ Nhạn đối với Cờ Dị Sĩ ạ triển khai tấn manh thế tiến công, hoặc quyền hoặc trưởng, cũng không có bởi vì Cờ Dị Sĩ ạ là nữ lưu hạ người mà thủ hạ lưu tình. Hang hốc sóng. Ở giữa không trung, Bánh Trèo tiến hành phụ trợ, chỉ thấy hắn vươn tay cánh tay, đầu ngón tay bắt đầu ngưng tụ nguyên khí, rất nhanh một đạo ánh sáng sáng chói bạo xạ ra, đánh út về phía Cờ Dị Sĩ ạ. Lúc lên lúc xuống, hai mặt tiến công, hơn nữa Ken Si Nhạn cùng Bánh Trèo hết sức ăn ý phối hợp, cho nên hai người buộc phát ra uy lực thành bội đề cao. Mà Quy Tiên Nhân thì là không có gia nhập trong chiến đấu, vẫn là vẻ mặt hèn mọn nhìn chăm chú vào Cờ Dị Sĩ ạ cái kia luyện chuyển dáng người, chìm đắm trong đó, không khỏi sững sờ đã xuất thần. Đối mặt Ken Si Nhạn cùng Bánh Trèo đây đối vệt thế tiến công, Cờ Dị Sĩ ạ chống đỡ như thường, đem Ken Si Nhạn công kích từng cái hóa giải, đến với trên bầu trời phát động công kích Bánh Trèo, Cờ Dị Sĩ ạ cũng nên đúng thành thạo, qua lại né tránh, không chút nào phí khí lực. Phanh, phanh, phanh. Từng đạo ánh sáng hướng trên lôi đài vành tạc, Ken Sĩ Nhạn thế tiến công cũng buộc phát rất mạnh, chàng thượng chiến đấu đã bắt đầu tiến nhập giai đoạn ác liệt. Dưới trận khán giả nhìn trên đài tình hình chiến đấu, sớm đã là kinh điệu cảm. Không nghĩ tới tại bọn họ trong mắt cái kia nhìn như gầy yếu mỹ nữ, dĩ nhiên đủ có mãnh liệt như vậy lực lượng, đang đối mặt Hạc Tiên Lưu hai vị cao đồ liên thủ cùng đánh dưới, lại vẫn không rơi xuống hạ phong. Sớm trước đó, Cờ Dị Sĩ ạ ở trên lôi đài biểu hiện đồng dạng bất phàm, có thể khán giả đại thể đều cho rằng, bởi đại hội phe làm chủ Lạ Sĩ nguyên nhân, Cờ Dị Sĩ ạ chuyển hiện tại trước mắt mọi người thực lực tồn tại hơi nước.
đơn giản mà nói, chính là tấm màn đen. Nhưng mà, tình huống hiện tại bất đồng, Cờ Dị Sĩ ạ đối mặt đối thủ là xuất từ Hạc Tiên Lưu đệ tử, ngoài ra còn có một gã sở hữu đánh bại tàu bảy bảy thực lực cường hãn Thanh Long. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, là không có khả năng tồn tại tấm màn đen. Cho nên nói, hiện tại Cờ Dị Sĩ ạ sở liền hiện ra thực lực, hoàn toàn là không tồn tại chút nào hơi nước. Đây chính là khán giả kinh ngạc địa phương, một cái nhìn như suy nhược mỹ nữ, dĩ nhiên sở hữu địch nổi Hạc Tiên Lưu đệ tử cùng với Thành Long lực lượng, cái kia là kinh khủng cỡ nào. Ngươi làm gì thế không ra tay? Là coi thường chúng ta sao? Ở một siêu di thế tiến công ở giữa, Cờ Dị Sĩ ạ chỉ thủ chứ không tấn công, khơi dậy Tèn Xỉ nhãn tức giận. Ở các ngươi không có xuất toàn lực phía trước, ta là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Cờ Dị Sĩ ạ từ tốn nói. Lạ Xỉ phía trước cái kia mấy câu nói khá có thâm ý, Cờ Dị Sĩ ạ cũng là một cái người thông minh, đại khái hiểu Lạ Xỉ ý tứ. Lạ Xỉ lâm thời chỉnh đốn và cải cách đại hội quy tắc, an bài quy tiên nhân, Tèn Xỉ nhãn cùng với bánh trèo ba người cùng nhau hướng Cờ Dị Sĩ ạ khiêu chiến, mà Lạ Xỉ mục đích rất rõ ràng, ý tứ liền là muốn mượn cơ hội này, mượn Cờ Dị Sĩ ạ lực lượng, hướng mọi người biểu đạt đến tột cùng cái gì mới thật sự là võ đạo. Bằng vào lực một người độc chiến ba gã cường giả, ở thứ hiệu quả này nhuộm đậm dưới, dùng cái này làm nổi bật lên Cờ Dị Sĩ ạ cường đại. Mà Cờ Dị Sĩ ạ cường đại, cũng liền đại biểu cho võ đạo cường đại. Lấy trước mắt Cờ Dị Sĩ ạ tu vi cảnh giới, còn chưa đủ để lấy đại biểu chân chính võ đạo, bất quá lại là có thể đối với quần chúng đưa đến chấn nhiếp hiệu quả. Võ đạo đích đỉnh phong, ở đâu có dễ dàng như vậy chẳng đến. Nhìn chung lịch sử trường hạ, những cái này võ đạo ra quá nhiều, trong đó cũng không thiếu thiên tư chắc việt hạng người, có vài người cố gắng cả đời đều không thể chạm đến tầng kia cảnh giới, cuối cùng sầu não bất ức, vô tật mà chấm dứt, tiếc nuối cả đời. Ngay cả mạnh như Lạ Xỉ bản thân, hắn cũng không dám xem thường hắn là có thể đại biểu võ đạo đỉnh phong tồn tại. Dù sao, ở Long Châu cái này nguy hiểm cao võ trên thế giới, tồn tại rất nhiều quái vật, không nói giống như thần hủy diệt cùng với thiên sứ cái loại này đại bột cấp bậc đích nhân vật, ngay cả tiền kỳ bột phí đờ cũng hoặc là Lạ Sẹo, mỗi người bọn họ đều là cực kỳ nhân vật khủng bố. Coi như là trước mắt Lạ Xỉ, loại cấp bậc này tên ở trước mặt hắn, đều là một cái vô cùng khó giải quyết phiền phức. Đừng quên, thần hủy diệt cùng với thiên sứ bên trên, còn có đại thần quan cùng với cái kia chúa tể hàng vũ vạn giới rẻ nọ. Những thứ này đều là Lạ Xỉ tạm thời không cách nào sánh vai tồn tại. Bốn yêu quyền. Thấy hồi lâu không có thể đem Cờ Dị Sĩ ạ đánh bại, Ken Sĩ Nhạn buộc phát cảm thấy căm tức, chợt liền sử dụng bản môn tuyệt kỹ bốn yêu quyền. Lặc, lặc. Một hồi xương cốt vặn bẹo tiếng vang giòn giã truyền đến, Ken Sĩ Nhạn phía sau thình lình nhiều hơn hai cái tay cánh tay. Cái gì? Cái này thật bất khả tư nghị. Ken Sĩ Nhạn tuyển thủ phía sau, dĩ nhiên vô căn cứ dài ra hai cái tay cánh tay. Kính Dâm Nam nhìn trận mắt hốt mồm, kinh hô thành tiếng. Dưới đài khán giả thấy thế, đồng dạng khiếp sợ không thôi. Ken Sĩ Nhạn triển lộ ra hiện tượng quái dị, hoàn toàn lật đổ thường suy tư của người, vượt ra khỏi nhân loại bình thường phạm chủ. Bất quá bọn họ không biết là, bốn yêu quyền chính là từ tức giận vận dụng mà kích thích ra thân thể tiềm năng, có thể khiến người trong vòng thời gian ngắn đại phúc độ tăng cường lực lượng. Chỉ một lúc, bốn cái tay cánh tay đồng thời huy động, gây nên trận trận tiếng xé gió, kẹp theo tấn mãnh mà lực lượng mạnh mẽ, Ken Sĩ Nhạn đánh út về phía Cờ Dị Sĩ ạ. Cùng lúc đó, giữa không trung lơ lửng bánh trèo cũng bắt đầu phát huy tác dụng phụ trợ, thi triển niệm lực công kích. Cô lỗ, cô lỗ. Làm bánh trèo ý niệm lúc phát động, Cờ Dị Sĩ ạ liền nhíu mày, bụng dưới truyền đến mơ hồ làm đau cảm giác. Mắt thấy Ken Sĩ Nhạn liền muốn đánh tới, bánh trèo niệm lực trợ công đối với Cờ Dị Sĩ ạ sinh ra chút hứa ảnh vang, như không phải Cờ Dị Sĩ ạ ỷ vào vô tướng kiếm cốt tác dụng, bánh trèo niệm lực công kích mang đến lực ảnh hưởng càng sâu. Quái lực quyền. Một giây sau, Cờ Dị Sĩ ạ cắn răng nhịn đau, đối với trước mặt đánh tới Ken Sĩ Nhạn hứa ra một cái quái lực quyền. Phanh năm. Không một tiếng trầm đục, Cờ Dị Sĩ ạ nhìn như nhỏ yếu nắm tay cũng là bộc phát ra lực lượng kinh người, lập tức đem Ken Sĩ Nhạn dung ra thật xa. Ken Sĩ Nhạn. Giữa không trung bánh trèo thấy Ken Sĩ Nhạn sau khi bị đánh lui, lo âu hướng lên trời xẻ nở phương hướng nhìn lại. Bởi vì bánh trèo một thì phân thần, Cờ Dị Sĩ ạ thừa lúc vắng mà vào, nhảy vọt lên, một cái một diệp toàn phong liền đem bánh trèo đá bay bên ngoài sân. Bánh trèo tuyển thủ bị loại bỏ. Ở Ken Sĩ Nhạn sử xuất bốn yêu quyền phía sau, trong lúc bất quá mới, chỉ có 3 ngũ giây, trước một giây còn huyền phù ở giữa không trung bánh trèo, lúc này đã phi ra sân bên ngoài, chịu khổ đấu loại. Tốc độ quá nhanh, cho nên với khán giả bao quát người chủ trì, trong chốc lát đều không cách nào thấy rõ, bánh trèo cứ như vậy không hiểu bị loại bỏ. Quy. Phái. Chương 494, võ đạo lực lượng. Cờ Dị Sĩ ạ một kích đem bánh trèo đánh ra sân bên ngoài sau đó, mọi người ở đây đều đắm chìm đang khiếp sợ ở giữa lúc, một đạo tuổi già mà thanh âm trầm ổn chợt nhớ tới. Cái kia phút chốc, ánh mắt mọi người cũng trong lúc đó tập trung tại nơi một chỗ cực kỳ không dễ thấy góc. Quy phái. Khí. Này đạo thanh âm chủ nhân liền là trước kia vẫn được một số người quên mất Thành Long, cũng chính là Quy Tiên Nhân. Ở tụ tập toàn trường ánh mắt sau đó, Quy Tiên Nhân đã không có cái loại này thô bị dáng vẻ, ở bánh trèo bị đánh ra sân bên ngoài sau đó, Quy Tiên Nhân bỗng nhiên ý thức được sự thái tầm quan trọng. Nếu là hắn lúc này còn không ra tay, như vậy các loại, chờ, Cờ Dị Sĩ ạ lại đem Ken Si nhàn đấu loại sau đó, kế tiếp liền giờ đến phiên hắn. Để tay lên ngực tự hỏi, đối mặt Cờ Dị Sĩ ạ như vậy đối thủ, Quy Tiên Nhân cũng không có gì tự tin đang nói. Mặc dù Quy, TSUZU hai cái lưu phái gian tồn tại phân kỳ, có thể bọn họ bây giờ đối mặt là cùng một cái địch nhân, một cái nỗ lực khiêu chiến Quy Tiên phái phái cùng với Hạc Tiên lưu phái đối thủ. Quy Tiên Nhân cực kỳ tin tưởng, chỉ bằng vào hắn sức mạnh của một người muốn đánh bại Cờ Dị Sĩ ạ tỷ lệ rất nhỏ, nhỏ đến mức mà không có bất kỳ có khả năng. Việc đã đến nước này, duy có liên hợp Hạc Tiên Nhân đồ đệ Ken Si Nhạn, mượn Ken Si Nhạn lực lượng, mới có thể 11 vãn hồi thuộc về Quy Tiên phái nên có tôn nghiêm. Mặc dù tỷ lệ vẫn là miểu nhỏ đến đáng thương, bất quá Quy Tiên Nhân còn thì nguyện ý thử một chút. Ở Quy Tiên Nhân xem ra, trận chiến này, đánh bạc một cái võ đạo gia tôn nghiêm.
bỗng nhiên cảm thấy có sứ mệnh cảm giác ra thân Quy Tiên Nhân, lập tức đem háo sắc tập tục xấu thu vào, bắt đầu toàn tâm đầu nhập trong chiến đấu. Ở Quy Tiên Nhân khép lại giữa sông trường, trong lúc mơ hồ có thể thấy có từng luồng khí lưu đang chạy xuôi, tụ tập, những khí lưu này có thể dùng mắt thường nhìn trộm đến, dần dần, những cái này khí lưu ngưng tụ thành thực chất hóa, tản mát ra một cỗ bức nhân uy áp. Đó là Cạm Bệ Dô Cô. Cái này lão đầu làm sao biết? Dưới trận Hạc Tiên Nhân liếc mắt liền nhìn ra Thành Long sẽ phải thi triển chiêu số, đang kinh ngạc đồng thời lại cảm giác nghi hoặc. Ừm. Cơ Di Xì A bị Quy Tiên Nhân phát tán khí tức sở chú ý, chợt vô ý thức hướng Quy Tiên Nhân phương hướng nhìn lại, trong mắt hiện lên một tia hiếu kỳ. Cực kỳ ăn ý là, lúc này Ten Xì Nhạn cũng là ý thức được Cơ Di Xì A vướng tay chân, chợt cũng là bày ra tư thế, cần phải ra chiêu. Cạm Bệ Dô Cô. Trong sát na, Quy Tiên Nhân chợt đẩy trường, một đạo bén nhọn màu xanh thẳm ánh sáng đông bạo xả ra. Hang hốc sóng. Ngay sau đó, là Ten Xì Nhạn tối cường tất sát kỹ, theo sát Quy Tiên Nhân thế tiến công cùng nhau đánh út về phía Cờ Dị Xì Ạ. Hai cổ mạnh mẽ sóng xung kích hướng nàng cùng nhau đánh tới, Cờ Dị Xì Ạ trên mặt cũng không có lộ ra vẻ gì khác, còn thấy mặt nàng sắc hơi rét, nhẹ nhàng giơ chợt vung lên, hai thon dài ngón tay ngọc tóe ra một đạo cường thịnh kiếm khí, gào thét ra. Kiếm tam. Vâng. Lăng nhiên kiếm khí dứt khoát cùng đánh tới cái kia hai tia sáng sóng lạnh hám cùng một chỗ chợt vang lên một hồi tiếng oanh minh, cái kia một khắc kia, toàn bộ trên lôi đài tràn đầy rực rỡ mà quang mang chói mắt. Tuy nói chỉ là kiếm tam, nhưng là uy lực vô cùng, cũng không phải Quy Tiên Nhân cùng Ten Xì Nhạn có thể địch nổi. Mặc dù có gì phía trước bỏ mặt tu hành, vẫn như trước còn ăn hiếp Quy Tiên Nhân cùng với Ten Xì Nhạn. Phàm là quang mang bao trùm khu vực, trong nháy mắt đụng phải vô tận tàn sát bừa bãi, sàn nhà cứng rắn bất kham tàn phá dồn dập vỡ đi ra. Rất nhanh, toàn bộ sân khấu bị quang mang bao phủ, chàng thượng Cờ Dị Xì Ạ, Quy Tiên Nhân, Ten Xì Nhạn cũng đều là bị bao phủ trong đó. Cho dù là mang theo kính mát người chủ trì, đều không thể nhìn trộm chàng thượng tình huống, còn như những cái này khán giả thì càng khỏi phải nói, đều nhanh muốn sáng mắt mù bọn họ căn bản không biết trên đạo trường tình huống. Duy độc là Xì một người, nhìn trộm đến rồi lúc này chàng thượng tình huống. Quy Tiên Nhân cả mẹ rổ cổ cùng với Ten Xì Nhạn khí công tháo, trong nháy mắt bị Cờ Dị Xì Ạ đạo kia bén nhọn kiếm khí bổ ra. Trong nháy mắt tan rã rơi hai người thế tiến công sau đó, còn sót lại kiếm khí như trước sắc bén, một lần hành động đem Quy Tiên Nhân cùng Ten Xì Nhạn ném đi, chém xuống lôi đài. Không phụ là Xì kỳ vọng, Cờ Dị Xì Ạ bằng vào một thân cường hãn lại lực lượng bá đạo, đem Quy Tiên Nhân, Ten Xì Nhạn, bánh trèo ba người đào thái hết. Không biết qua bao lâu, chàng thượng kiếm khí tiêu tán, quang mang rút đi, còn lưu lại trận bụi mù tràn ngập. Vì có thể làm cho khán giả rất mau nhìn tinh tường kết cục như thế nào, Lạ Xì hướng trên lôi đài nhẹ nhàng thổ tức, một hồi hơi yếu kiếm thế hóa thành kinh phong, quét đi những cái này trướng mắt bụi mù. Đợi bụi mù tan đi, mọi người mới nhìn rõ trên lôi đài tình huống, một màn trước mắt khiến người kinh hãi. Liếc nhìn lại, lúc này lôi đài đã đống hỗn độn một mảnh, khắp nơi trên đất gồ ghề, toái thạch tàn mát, hơn nữa mọi người phát hiện không hiểu chàng thượng thiếu hai bóng người, đó chính là Quy Tiên Nhân cùng Ten Xì Nhạn, nhìn trên đài cái kia một đạo tuyệt diệu dáng người, khán giả lúc này không có tâm tình đi thưởng thức Cờ Dị Xì Ạ vóc người, khiến cho bọn họ chú ý nhất là còn lại cái kia hai gã tuyển thủ tung tích. Kết quả là, Ôn Cường liệt lòng hiếu kỳ khán giả bắt đầu đối với lôi đài triển khai thảm trải nền thức thăm dò, nỗ lực tìm kiếm ra Thành Long cùng Ten Xì Nhạn hạ lạc. Mau nhìn, người ở nơi nào? Sau một lát, khán giả ở đây bên ngoài mới thức có hơn phát hiện nằm thẳng ở trên sân cỏ Thành Long cùng Ten Xì Nhạn. Thành Long tuyển thủ cùng Ten Xì Nhạn tuyển thủ rơi vào ngoài lôi đài bên. Cái này, điều này cũng làm cho ý nghĩa Cờ Dị Xì Ạ chiến thắng. Xem tinh tường lập tức thế cục phía sau, Kính Dâm Nam kinh hô, kết cục này khiến người khó có thể tin. Ở Thành Long, Ten Xì Nhạn cùng với bánh trèo cái này ba gã tuyển thủ hợp lực khiêu chiến. Cuối cùng chiến thắng lại là Cờ Dị Xì Ạ tuyển thủ. Cờ Dị Xì Ạ đứng ở trên lôi đài, cũng không để ý tới dưới trận đã kinh ngạc sững sờ khán giả, mà là mặt hướng Lạ Xì, xông Lạ Xì thổ liếu thổ phấn lưỡi, tựa hồ là đang hướng Lạ Xì thỉnh cầu biểu dương mở dạng. Kết quả lại là gặp Lạ Xì một cái bạch nhãn. Cờ Dị Xì Ạ thấy thế, nhíu miệng tới, biểu thị bất mãn 220. Hoa hoa lập lạc. Khán giả phản ứng kịp sau đó, dưới trận buộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng thét chói tai, tận tình phát tiết chính mình tâm tình của nội tâm. Một mạch đến hiện tại, bọn họ đều không thể tin tưởng, cuối cùng đạt được thắng lợi người dĩ nhiên là một gã nhìn như gầy yếu mỹ nữ. Hai cái là xuất từ Hạc Tiên Lưu cường giả, một người khác là đã từng đánh bại quá đệ nhất thiên hạ sát thủ tàu bảy bảy lão giả thần bí, cứ như vậy một cái cường đại đội hình trước mặt, người thắng trận lại là một vị tiểu cô nương. Không thể không nói, kết cục cực kỳ khiến người ngoài ý muốn. Ta tuyên bố lần này đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội, cuối cùng quán quân chính là Cờ Dị Xì Ạ. Đang sôi trào tiếng huyên náo bên trong, Kính Dâm Nam tuyên đọc lần so tài này cuối cùng người thắng trận, lần thứ hai gây nên khán giả ồn ào náo động. Mà Hạc Tiên Nhân lúc này mặt mũi khó chịu nhất, trong chốc lát không thể nào tiếp thu được thực tế hắn căn bản không muốn ở mảnh này huyên náo bầu không khí đợi phút chốc, cho dù là một giây đồng hồ cũng là trùng dày vò. Vì vậy, Hạc Tiên Nhân hận hận quát liếc mắt trên đài Cờ Dị Xì Ạ phía sau, liền căm giận rời sân. Mà lúc này, nên đến Lạ Xì gặt hái thời điểm. Lạ Xì đi lên lôi đài, Kính Dâm Nam lần này cực kỳ cơ linh, nhanh chóng đem vật cầm trong tay mịp rộ phồn đưa cho Lạ Xì. Tin tưởng tất cả mọi người tận mắt thấy, phía trước đệ tử của ta Cờ Dị Xì Ạ sở liền hiện ra, chính là võ đạo lực lượng. Chương 495, khách không mời mà đến. Cờ Dị Xì Ạ sở liền hiện ra lực lượng thật cường hãn, khiến người thuyết phục, cho nên Lạ Xì vừa dứt lời xuống cái kia phút chốc, trong sân bầu không khí lần thứ hai tăng lên đến một cái cao độ, thét chói hai tiếng ồn ào dường như sóng triều mở dạng, liên tiếp, bên tai không dứt. Lạ Xì cầm trong tay mịt rổ phồn, quan sát dưới đài khán giả, rung trong sân sôi trào sau một lúc, trầm mặc Lạ Xì mở miệng lần nữa nói ra, lần này đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội bên trong, chúng ta thấy được rất nhiều cách đấu ra cùng với gần số ít võ đạo ra, mà hiện tại chuyển hiện tại chúng ta trước mắt lực lượng, vẫn không thể được gọi là chân chính võ đạo. Khán giả dừng lại nội tâm tâm tình kích động, nghiêm túc nhìn chăm chú vào Lạ Xì ngôn ngữ. Tin tưởng mọi người cũng hữu mục cộng đổ, ta vậy không mới, chỉ có đệ tử Cờ Dịt Xì A mặc dù lần này võ đạo hội bên trong coi như xuất chúng, có thể trong mắt của ta, tại chính thức võ đạo trước mặt, Cờ Dịt Xì A cảnh giới trước mắt cũng chẳng qua là ban đầu thua thiệt võ đạo môn kính. Nói đến đây, Lạ Xì tại nơi chút khán giả trên mặt nhìn thấy một vẻ kinh ngạc, sau đó Lạ Xì tiếp tục nói, nếu như võ đạo có một so sánh tiêu chuẩn, nói như vậy chẳng, Cờ Dịt Xì A cũng chính là một cái tân thủ nhập môn tiểu bạch. Nghe thế lại nói phía sau, đứng ở Lạ Xì một bên Cờ Dịt Xì A thì là nhíu cái miệng nhỏ nhắn, biểu thị bất mãn, nhưng đánh trong đáy lòng, Cờ Dịt Xì A đối với Lạ Xì cái này buổi nói chuyện cảm thấy cực kỳ nhận đồng. So sánh với Lạ Xì, Cờ Dịt Xì A tu vi thật sự là không ngừng kém cách xa và dặm, căn bản không có cái gì có thể so với tính. Mà những cái này người xem phản ứng, vẻ ngạc nhiên đều di chuyển hiện tại trên mặt, bình thường phổ thông khán giả đều là như thế, huống chi là những cái này tinh vu cách đấu, sùng bái võ đạo những người dự thi, nghe vua nói một buổi thắng được khắc khổ tu đi 10 năm. Cùng những cái này phổ thông khán giả bất đồng chính là, những người dự thi kia đối với Lạ Xì mấy câu nói có rất sâu cảm ngộ, ở những người dự thi này ở giữa, có rất nhiều đều là trải qua quanh năm suốt tháng gian khổ huấn luyện, chăm chú tu hành, vì chính là mượn võ đạo hội cái này nền tảng, hướng đại chúng biểu diễn lực lượng của bọn họ. Cho đến ngày nay, Lạ Xì những lời này để bọn họ hiểu cái gì mới thật sự là võ đạo, để bọn họ cảm nhận được võ đạo cảnh giới sự cao thâm. Nếu như đem võ đạo so sánh là mở mang biện khơi nói, cái kia bọn họ chẳng qua là tôm tép nhỏ bé mà thôi, nếu như đem võ đạo so sánh là vạn dặm hoàng thành lời nói, bọn họ chẳng qua là nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi. Đây là hiện thực, đây chính là khác biệt. Ken Si Nhạn, Dẹm Trạ, Bánh Trèo, thậm chí là đi theo võ đạo hơn nửa đời quy tiên nhân, đối với bọn họ mà nói, Lạ Xì lời nói cho bọn họ rất lớn cảm xúc. Đối với võ đạo định nghĩa, cũ kỹ tư tưởng vào thời khắc này bị phủ định. Thấy bầu không khí thổi phồng không sai biệt lắm thời điểm, Lạ Xì cảm giác cũng là thời điểm nên cắt vào chính đề, ở mọi người tâm hồn gõ một cái tiếng chuông, làm lòng người cảm thấy có chút chấn động phía sau, Lạ Xì nghiêm mặt nói, võ đạo cảnh giới cao ngất, sâu hơn biển, mà trọng yếu nhất vẫn là một điểm. U bói. Nói đến nơi đây, Lạ Xì cố ý dừng lại một chút, dẫn tới nghe đến mê mẩn những cái này khán giả một trận lòng ngứa ngáy mà quy tiên nhân cùng với Ken Si Nhạn các loại, chờ, trong lòng người càng là lo lắng, rất là chờ mong. Điểm trọng yếu nhất chính là võ đạo truyền thừa. Lạ Xì trịnh trọng nói, võ đạo truyền thừa. Đây chính là mọi người chờ mong hồi lâu mà lấy được một câu nói, đang nghi ngờ đồng thời, mọi người đối với Lạ Xì những lời này cũng không có gì cụ thể khái niệm. Tựa như quy tiên nhân, lấy hắn võ đạo tu vì mà nói, ở bây giờ cái này và bình an định đích niên đại bên trong có thể nói là số một tồn tại, hắn cũng không có nghĩ qua muốn đem hắn cái này một thân tu vi cùng với đối với võ đạo cảm ngộ truyền thừa tiếp. Cho tới bây giờ, quy tiên nhân môn hạ đồ đệ cũng chỉ có Ngưu Ma Vương một người mà thôi. Bây giờ nghe Lạ Xì lời nói sau đó, quy tiên nhân lập tức rơi vào trầm tư. Vì có thể đem võ đạo phát dương quang đại, để người nhiều hơn hiểu rõ võ đạo lực lượng, ta Lạ Xì sắp sửa ở tòa thành thị này thiết lập võ học viện. Đợi Lạ Xì vừa dứt lời, dưới trận liền bắt đầu sôi trào. Võ học viện, quy tiên nhân, Dẹm Trạ, Ken Sĩ Nhàn cùng với Bánh Trèo đám người, sau khi nghe nói, thần sắc hơi rét, trong mắt hiện lên một tia tinh mang. Ngay cả Cờ Dịt Xì Ạt Dị Ẩn biết Lạ Xì cái ý niệm này sau đó, đều thoáng cảm thấy có chút kinh ngạc. Võ học viện mở, mục đích đúng là vì bồi dưỡng một ít ở võ đạo người có thiên phú, sau đó trong học viện hấp thu võ đạo tinh túy, hiểu rõ võ đạo chân chính áo nghĩa, đi qua không ngừng mà để thăng chính mình, từ mà khiến người tiếp xúc võ đạo cảnh giới. Lạ Xì nói xong, dưới đây khán giả dĩ nhiên trong chốc lát nghe sử sốt, đợi bọn họ phản ứng kịp sau đó, tùy theo nên đón là một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng với các loại thét chói tai. Lạ Xì thiết lập võ học viện, người được lợi lớn nhất không ai bằng đại chúng, mọi người tự nhiên trở nên mừng rỡ. Lạ Xì thực lực là không thể nghi ngờ, nếu như có thể từ ở bên trong lấy được liên quan tới võ đạo tinh túy cùng với những điều kia áo nghĩa, vậy liền đem được ích lợi không nhỏ. Đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội lúc đó hạ màn kết thúc. Sau đó, Lạ Xì rất mau đem thiết lập võ học viện sự tình chứng thực. Bằng vào cái này công ty Ủm Bờ Dẻo là tài lực vật lực, một tòa huy hoàng hùng vĩ kiến trúc gần tại trong vòng một tháng ngồi đứng ở trong thành thị. Học viên chiêu sinh cũng tiến hành hừng hực khí thế. Lạ Xì tuyển nhận học viên chi phí buộc phát sang quý, có thể cùng võ đạo bên trong cái loại này không gì sánh được lực lượng cường hãn cùng với võ đạo tinh túy thu được mà nói, những thứ này cũng không tính là cái gì. Ở đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội tuyên truyền dưới, võ học viện tụ tập tới từ bốn phương tám hướng người mộ danh mà đến. Muốn đi vào võ học viện người có rất nhiều, lúc đầu đến đây người báo danh cân nhắc cao tới mấy vạn. Bất quá dựa theo tuyển nhận quy định, chỉ là tuổi tác điều này cũng đã đem nhân số quét xuống đại bộ phận, còn dư lại khảo hạch ở giữa lại liên tiếp sàng chọn rơi một nhóm người. Đến một vòng cuối cùng khảo hạch lúc nào cũng, những người còn lại cân nhắc bất quá ngàn người. Loại này cực kỳ nghiêm khắc khảo hạch chế độ, quả thực có thể xưng là tàn nhẫn, thậm chí rất nhiều người nhân khi cao hứng mà đến mất hứng mà về. Đương nhiên, trên đường cũng tồn tại một ít không cam lòng rời đi, trong chốc lát khó có thể tiếp thu thực tế người, quá độ lôi đỉnh, đem lửa giận phát tiết ở võ học viện bên trên, muốn bằng vào tự thân cái kia dã man lực lượng uy hiếp võ học viện mạnh mẽ thu đồ đệ. Đối với cái này chủng vô lý la lối om sòm người, mỗi lần đều muốn Cờ Dịt Xì A đứng ra giải quyết, phàm là dám chọn chiến vũ học viện quyền uy người, đều là ở Cờ Dịt Xì A nắm đấm dưới khuất phục, không còn dám lỗ mãng. Đang ở võ học viện tiến hành chiêu sinh lúc, có một vị khách không mời mà đến đây. Ùng ùng. Trong viện đang tiến hành một vòng cuối cùng khảo hạch, lúc này chợt nhớ tới một hồi tiếng oanh minh, mặc dù là ở hộ tống thần tượng phù hộ dưới, bên trong sân tất cả mọi người cảm thấy phòng lương một hồi hơi lắc lư. Đung đưa biên độ rất nhỏ, nhỏ đến có thể trực tiếp sao lãng trình độ, bất quá viện ngoài truyền tới tiếng vang cực lớn cũng là kinh động đang ở khảo hạch chính giữa các học viên. Thực sự là không dứt. Lần này lại là ai ở bên ngoài quấy rối a? Cờ Dịt Xì A không nhịn được nói, chợt liền thở phì phì đi ra bên ngoài viện, khảo hạch trong chăn đoạn, những học viên kia nghe tin chạy tới bên ngoài viện. Chương 496, Quỵ. Tàu đẩy bảy xuất hiện tại võ học viện, khiến cho trong sân mọi người lấy làm kinh hãi, bất kể là phía trước tới người vây xem vẫn là trước tới tham gia người báo danh, đối với tàu đẩy bảy cái này nhân loại đều không xa lạ gì. Đệ nhất thiên hạ sát thủ đột nhiên xuất hiện, đưa tới rất lớn chú ý. Chính là, thiện giả bất lai, lai giả bất thiện, người sáng suốt liếc mắt liền nhìn ra đầu mối, tàu đẩy bảy trước chuyến này tới võ học viện nhất định có nguyên nhân. Là ngươi. Cơ Dị Sĩ à nhận ra tàu đẩy bảy, chợt tức giận nói ra, ngươi muốn là muốn tới tham gia võ học viện ghi danh nói, ngượng ngùng như vậy, căn cứ quy định ngươi không phù hợp thu nhận học sinh điều kiện, võ học viện không thu nhận quá tuổi học viên. Quá tuổi? Cơ Dị Sĩ à những lời này có chút buồn cười, nhưng là trong sân không người nào dám cười. Bởi vì bọn họ biết, tàu đẩy bảy có thể không phải bọn họ có thể cười nhạo đối tượng, đây chính là khiến người nghe tin đã sợ mất mật đệ nhất thiên hạ sát thủ a. Nghe xong Cơ Dị Sĩ à lời nói sau đó, tàu đẩy bảy trên mặt co quắp một trận, rất là khó chịu. Hành nghề sát thủ hành nghiệp lâu như vậy tới nay, vẫn là lần đầu tiên có người dám làm sao đối với hắn tàu bảy bảy nói năng lỗ mãng, cho nên lúc này tàu bảy bảy cảm thấy cực kỳ căm tức, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Cơ Dị Sĩ ạ, trong mắt để lộ ra sát ý vô tận. 060. Đối với tàu bảy bảy cảm thụ, Cơ Dị Sĩ ạ tuyển trạch trực tiếp coi rẻ rơi. Kỳ thực tàu bảy bảy lần này tới là bị ca ca hắn Hạc Tiên Nhân xui khiến, lúc trước võ đạo hội bên trên Cơ Dị Sĩ ạ bằng vào sức một mình đem Hạc Tiên Nhân hai gã cao độ Ken Si nhãn cùng bánh trèo đánh bại, Hạc Tiên Nhân cảm thấy mất hết thể diện, vì vậy liền tìm được tàu bảy bảy tới võ học viện lấy lại danh dự. Cho nên hôm nay cùng đi tàu bảy bảy tới còn có Hạc Tiên Nhân, còn như Ken Si nhạn cùng bánh trèo, bọn họ cực kỳ tự biết mình, nhận thức đến chính mình tài nghệ không bằng người phía sau, kiếm cớ từ chối Hạc Tiên Nhân, chưa cùng theo Hạc Tiên Nhân đi tới võ học viện. Nói trắng ra là bọn họ có thể đâu bất khởi người nọ. Nhưng trên thực tế, Ken Si nhạn cùng bánh trèo có chút không yên lòng, len lén tránh ở trong đám người chú ý võ học viện trước cửa nhất cử nhất động. Quả nhiên, nên chuyện đã xảy ra vẫn là xảy ra, tàu bảy bảy cùng Hạc Tiên Nhân hai người ở võ học viện trước cửa đánh đập tàn nhẫn. Kết cục không có bất ngờ, Cơ Dị Sĩ a bằng vào tự thân cường đại, đem Hạc Tiên Nhân hai huynh đệ đánh gần chết. Từ tàu đẩy đẩy sự xuất hiện của bọn họ đến hiện tại, Chí Cương bắt đầu lên mặt nạt người chuyển biến đến bây giờ đầy bụi đất, thời gian sử dụng vẫn chưa tới một khắc đồng hồ. Nghệ tình các ngươi đều là lão nhân gia phân thượng, lần này trước hết bỏ qua cho bọn ngươi, nếu như còn có lần sau ta nhất định không dễ tha. Cơ Dị Sĩ ạ nhìn đã mất đi chiến ý hai người, nghiêm mặt nói. Lão nhân gia. Lời như vậy phỏng chừng cũng liền võ học viện người dám nói ra tới, một cái xuất từ Hạc Tiên Lưu trưởng môn, một cái chịu hung danh sát thủ tàu đẩy đẩy, hai người này địa vị mặc kệ để ở nơi đâu, đều là hết sức quan trọng tồn tại. Sam. Có thể hiện tại cư nhiên bị một cái con nhãi danh cho rằng một dạng lao đầu đối đãi, đây quả thực quá nhục nhã người. Tuy là đây chỉ là Cờ Dị Sĩ ạ trong chốc lát vô tâm nói như vậy, nhưng lại là tiếng tốt giả không khỏi kinh ngạc, những cái này đến đây người báo danh lần nữa mắt thấy đến Cờ Dị Sĩ ạ cường hãn, sau đó đối với võ học viện hướng tới càng là nóng bỏng. Võ học viện quang hoàn cực kỳ chói mắt, mọi người chìm đắm trong đó, cũng không có chú ý tới Hạc Tiên Nhân cùng tàu bảy bảy hai người lúc này trên mặt là lúc thì xanh hồng đan sen, thật là khó chịu. Bất đắc dĩ, tại loại này xấu hổ mà nhục nhã bầu không khí dưới, Hạc Tiên Nhân cùng tàu bảy bảy cảm giác được đợi không nổi nữa, chợt đứng dậy muốn phải lý khai. Chậm đã. Không đợi hai người đi vài bước xa, trong viện đột nhiên truyền ra một đạo rất có thanh âm uy nghiêm tới. Lạ Sĩ lão sư. Cơ Dị Sĩ ạ vô ý thức quay đầu, phát hiện Lạ Sĩ lúc này đã đi ra cửa viện. Mà Hạc Tiên Nhân cùng tàu bảy bảy hai người ở mới vừa nghe đến Lạ Sĩ thanh âm lúc, trong lòng đột nhiên lột bộ giật mình, không hiểu cảm thấy tim đập nhanh cùng với cái loại này mãnh liệt cảm giác đè nén. Nhưng phàm là chọn chiến vũ học viện quyền uy người, đem nghiêm trị không tha. Nhìn cái kia lưỡng đạo run thân ảnh, Lạ Sĩ nghiêm túc nói, cũng không biết vì sao, Hạc Tiên Nhân cùng tàu bảy bảy cực kỳ muốn rời khỏi, có thể là bọn họ lại cảm giác được, dường như có một loại cường đại uy áp đem bọn họ bao phủ, áp chế hành động của bọn họ, khiến cho bọn họ không cách nào nhúc nhích, thậm chí hai người còn không hiểu run, bất kể là tâm hồn vẫn là thân thể bên trên đều gặp lớn lao áp bách. Đó là Lạ Sĩ tản mát ra kiếm thế, đơn độc nhằm vào Hạc Tiên Nhân cùng với tàu bảy bảy kiếm thế. Hạc Tiên Nhân cùng tàu bảy bảy là cùng một loại người, đều là cái loại này người tâm thuật bất tránh, Lạ Sĩ có thể không phải tin tưởng hai người này ở Cờ Dị Sĩ ạ thuộc hạ kinh ngạc phía sau, sẽ lúc đó từ bỏ ý đồ. Chính là tiểu quỷ khó chơi. Nếu như lúc đó theo đuổi Hạc Tiên Nhân cùng tàu bảy bảy trở về, như vậy võ học viện tiếp đó sẽ gặp phải hai người trả thù, Minh Thương Dịch ngăn cản ám tiện có phòng, vì bất đi phiền toái không cần thiết, Lạ Sĩ có thể sẽ không dễ dàng buông tha hai người này. Đối phó loại nhân vật này, duy có sử dụng phi thường thủ đoạn. Vừa nghĩ đến đây, theo Lạ Sĩ tâm niệm vừa động, kiếm thế uy áp càng tăng lên, Hạc Tiên Nhân, tàu bảy bảy hai người ngũ quan bắt đầu vặn mèo. Ha ha ha. Đầu khớp xương đứt đoạn thanh âm lặng yên vang lên. Ách a. Hai người khuôn mặt buộc phát vặn mèo, phát thông một cái quỷ ở trên mặt đất, trong miệng phát sinh một hồi trầm thấp mà khàn khàn tiếng kêu rên. Ở bén nhọn kiếm thế uy áp dưới, đầu khớp xương một tiết bị đứt đoạn. Sư phụ, sư thúc. Đúng lúc này, vẫn tránh trong đám người Ken Si nhàn cùng bánh trèo không kiềm chế được, đẩy ra đoàn người, vọt tới Hạc Tiên Nhân cùng tàu bảy bảy trước mặt. Đợi nhìn thấy Hạc Tiên Nhân trên người xuất hiện tụ huyết cùng phù thu phía sau, Ken Si nhàn cơn tức lập tức nhảy lên chạy lên não, đột nhiên đánh về phía Lạ Sĩ, cần phải phát động tập kích khiến cho Lạ Sĩ đình chỉ đối với Hạc Tiên Nhân cùng với tàu bảy bảy uy áp. Có thể vậy có dễ dàng như vậy, căn bản không cần Lạ Sĩ xuất thủ, Cơ Dị Sĩ ạ thuần thục liền đẩy lùi Ken Si nhàn, sau đó bánh trèo cũng gia nhập vào chiến đấu, vẫn là không địch lại. Xuất phát từ lo lắng, Ken Sĩ Nhạn cùng bánh trèo cảm xúc chịu ảnh hưởng, bị nộ khí xông bất tỉnh đầu não, mặc dù không địch lại, có thể bọn họ vẫn không có buông tha đối với Cờ Dị Sĩ ạ công kích. Càng chiến càng hăng, càng tỏa càng mạnh mẽ. Điên cuồng công kích duy trì liên tục sau một lúc, Ken Sĩ Nhạn cùng bánh trèo hai người rốt cục thể lực chống đỡ hết nổi, cảm thấy sức cùng lực kiệt, do đó không thể không buông tha tiến công. Không nên buông tha, cho lão phu giết những tên kia. Hạc Tiên Nhân thấy hắn hai tên học trò đình chỉ công kích, chợt gào thét lên tiếng, lớn tiếng mệnh lệnh Kenshi Nhạn cùng Bánh Trèo. Sư mệnh không thể ngỗ nghịch, nhưng bất đắc dĩ Kenshi Nhạn cùng Bánh Trèo hai người thật sự là hữu tâm vô lực. Người cái này lao đầu, thật đúng là minh ngoan bất linh, chết cũng không hối cải. Nhìn một cái ngươi cái kia hai tên học trò vì ngươi cũng khiến cho mình đầy thương tích, ngươi lại còn như vậy mệnh lệnh bọn họ, thật là có đủ vô tình vô nghĩa. Cờ gì xì ạ có chút nhìn không được, quát lên tiếng. Những người vây xem kia, rất là nhận đồng cờ gì xì ạ, tràn đầy đồng cảm. Mà một màn kế tiếp, càng là khiến người cảm thấy kinh ngạc. Chỉ thấy Kenshi Nhạn run run rẩy rẩy gian nan đứng dậy, chậm rãi đi tới Lạ Xỉ trước mặt. Sau đó ở ánh mắt của mọi người trong, phù phù một tiếng. Chương 497, dục dịch. Kenshi Nhạn cái quỷ này, dẫn tới mọi người một mảnh ngạc nhiên, ngay cả Hạc Tiên Nhân cũng là thoáng sửng sốt một chút. Lạ Xỉ thấy thế, đuôi lông mày vi thiêu, lặng lặng nhìn chăm chú vào trước mắt Kenshi Nhạn. Lạ Xỉ viện trưởng, mời dơ cao đánh khẽ buông tha sư phụ ta bọn họ a. Kenshi Nhạn sau khi quỳ xuống, trầm mặc hồi lâu, trải qua một đoạn đấu tranh tư tưởng sau đó, cắn răng mở miệng nói: hướng địch nhân thỏa hiệp, thân là một gã võ giả xem ra là một loại cực kỳ xấu hổ hành vi, nhưng là Kenshi Nhạn lại làm như vậy, vì không phải là mình mà là sư phó của hắn Hạc Tiên Nhân cùng với sư thúc Tàu Bảy Bảy. Mặc dù Kenshi Nhạn cực kỳ không tình nguyện, nhưng là hắn vẫn làm, giọng nói cực kỳ kiên định, thái độ cực kỳ thành khẩn. Ở khác người xem ra, Kenshi Nhạn loại này hành vi chẳng qua là vì có thể tranh thủ Lạ Xỉ đồng tình mà tận lực làm siết mà thôi. Ở Lạ Xỉ xem ra, hay là một phen tư vị ở trong lòng, đối với Kenshi Nhạn hành vi, Lạ Xỉ đến mức một loại tôn kính. Ngoài ra còn có một loại tán thành. Xin nhờ ngài. Thấy Lạ Xỉ lâu không lên tiếng, Kenshi Nhạn lần thứ hai nói rằng, trực tiếp là căng giọng kêu la lên tiếng. Trong sân nhất thời rơi vào một mảnh trầm mặc, mọi người vào lúc này đều là ngừng thở, đưa mắt tập trung ở Lạ Xỉ trên người, bọn họ rất muốn biết Lạ Xỉ bước tiếp theo nên làm như thế nào. Vì bảo vệ mình trưởng bối mà cam nguyện buông tôn nghiêm của võ giả, loại này phẩm hạnh thực sự khó có được, người đã đều như vậy, ta nếu là không thả người nói đó cũng quá bất cận nhân tình. Lạ Xỉ từ tốn nói. Kenshi Nhạn nghe vậy, thân thể không khỏi run lên, cảm thấy có chút kinh ngạc, hoàn toàn bất đắc dĩ chính hắn ra này hạ sách, vốn là ôm thử một lần tâm lý, thật không nghĩ đến Lạ Xỉ cư nhiên mở một mặt lưới. Cái này đồng dạng là mọi người không có dự liệu đến. Trở về hảo hảo khuyến ngươi một chút sư phụ cùng sư thúc a, nếu là còn có lần sau, sợ rằng chỉ đơn giản như vậy. Lạ Xỉ nghiêm mặt, lạnh lùng nói. Một câu nói này cực kỳ lực trấn nhiếp, khiến cho người nghe không khỏi cảm thấy rùng mình. Dứt lời, Lạ Xỉ nhẹ nhàng phất tay, đem bao phủ ở Hạc Tiên Nhân cùng Tẩu Tẩy Tẩy kiếm thế uy áp triệt hồi. Kiếm thế triệt hồi cái kia phút chốc, Hạc Tiên Nhân cùng Tẩu Tẩy Tẩy như được đại xá, như chút được gánh nặng, bỗng nhiên cảm thấy một hồi ung dung, bất quá trên người những thương thế kia nhưng vẫn là ở mơ hồ làm đau. Cảm ơn Lạ Xỉ viện trưởng khai ân. Ta sẽ ghi nhớ viện trưởng theo như lời, lấy làm trả giá. Kenshi Nhạn trọng trọng gật đầu, liền vội vàng đứng lên chạy đến Hạc Tiên Nhân trước mặt, đem hai người đỡ, sau đó rời đi. Lúc gần đi, Hạc Tiên Nhân cùng Tẩu Tẩy Tẩy hai người, hướng Lạ Xỉ đầu đi một loại cực kỳ ánh mắt toán độc, tựa như ở nói dọa chờ xem, ngươi chờ các loại thoại ngữ. Cờ gì xì ạ để ở trong mắt, vì hai người thái độ cảm thấy sinh khí, chợt đối với Lạ Xỉ nói ra, lão sư, ngươi nhìn một cái kia hai cái lao đầu thái độ, rõ ràng chính là còn không có ý tứ hối cải, ngài tại sao muốn thả bọn họ đi a? Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cái nào sợ bọn họ muốn trả thù, chúng ta võ học viện cũng không hề sợ hãi. Hoàn toàn là một bộ chính nghĩa lâm nhiên, lòng dạ rộng lớn cao nhân diễn xuất, đợi Lạ Xỉ vừa mới nói liền nên đón vây xem quần chúng một hồi nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Chút bất chi bất giác, Lạ Xỉ lại vì võ học viện đánh một lớp quảng cáo, do đó lệnh những cái này đến đây người báo danh đối với võ học viện tức nhiên khởi kính, kiên định hơn bọn họ thế tất yếu tiến nhập võ học viện tín nhiệm. Một đoạn tiểu nhạc đệm qua đi, võ học viện chiêu sinh khôi phục lúc trước, thường hực khí thế. Trải qua nghiêm ngặt chấn, tầm tầm sàng chọn phía sau, cuối cùng có thể ở lại võ học viện người con có chút không đủ bách phu. Trong đó lệnh Lạ Xỉ có chút chú ý có hai học viên, một cái Dẻm Trạ, mặt khác là một gã là dặn tiểu nữ. Đối với Dẻm Trạ cái này sa mạc đạo tặc, hiểu rõ nguyên tắc người đều không xa lạ gì, mà dặn đã từng xuất hiện tại nguyên tắc ở giữa. Dặn là đệ nhất bộ dở dạ gồng bạn ra sân nhân vật, một cái sở hữu hai mặt cực đoan nhân cách cổ quái thiếu nữ, bình thường tình tình huống bên dưới là một cái ôn nhu lại hồn nhiên cô gái ngoan ngoãn, miễn là một cái nhảy mũi phía sau trở về kích thích ra của nàng một người nhân cách, tính cách táo bạo lại thô lỗ. Đương nhiên, dặn có thể đi qua nhất cuối cùng khảo hạch chủ yếu vẫn là ỷ lại cùng nàng cái kia cuồng bạo một mặt. Làm Lạ Xỉ nhận ra dặn khi đó, hắn cũng cảm thấy có chút thú vị, mà lệnh Lạ Xỉ cảm thấy kinh ngạc chính là, ở giám thân thạch qua khảo nghiệm, nhiều như vậy học viên ở giữa, vô luận là nội tính, tư chất, ý chí vẫn là thiên phú, dặn sở liền hiện ra số liệu hoàn toàn nghiền ép những người khác. Đứng hàng tất cả nhân viên tối cao phân tồn tại, thậm chí là có chút căn cơ võ đạo Dẻm Trạ đều kém xa dặn. Không nói Dẻm Trạ, ngay cả cờ gì si ạ đô không kịp dặn. Sự phát hiện này lệnh Lạ Xỉ cảm thấy thật bất ngờ, không nghĩ tới nguyên tắc bên trong tầm thường như vậy một người, cư nhiên ở võ đạo phương diện có cao như vậy thiên phú. Bất quá dặn song trọng nhân cách khiến cho Lạ Xỉ cảm thấy có chút bất đắc dĩ, thì ra ở tham gia võ học viện phía trước, dặn cái kia một mặt cuồng bạo nhân cách đã tại bên ngoài chọc một đống tai họa, vì tránh né phát lệnh truy nã dặn mới bị vội vã cùng ẩn thân ở võ trong học viện. Mới xảo bất xảo, mượn cuồng bạo dặn trạng thái, dặn đi qua tầng tầng khảo hạch, cuối cùng trở thành võ học viện một thành viên. Mượn công ty ủ mờ dẻo là tài lực cùng với Lạ Xỉ ở thường, chính hai giới lực ảnh hưởng, dặn phát lệnh truy nã văn kiện bị bóp méo, không còn là một gã đối tượng truy nã. Ở phía sau trong cuộc sống, Lạ Xỉ trước cho những học viên kia bố trí một ít tăng mạnh thể năng huấn luyện, dù sao đang học những cái này cao thâm vũ kỹ phía trước, sở hữu vượt qua thử thách thân thể tố chất mới là trụ cột, bất kỳ người nào đều giống nhau. Ở hộ tống tràng thần tượng lưu lại vết tích cái này hạng nhất quy định vẫn không có thay đổi, đang mượn trợ thuấn gian di động năng lực, Lạ Xỉ cố ý đem bên trong trục tinh thượng cái kia hai tòa hộ tống tràng thần tượng trở tới. Lúc đầu đệ một ngày bắt đầu, rằng không biết bởi vì nguyên nhân gì, tiến nhập cuồng bạo hình thức, hóa thân tóc vàng dặn, không biết nàng nơi nào móc ra súng máy, đối với hộ tống chàng thần tượng một hồi điên cuồng bắn phá. Hộ tống chàng thần tượng như thế nào lại bị chính là viên đạn sở hư hao? Mặc dù sau lại tóc vàng dặn dùng tới lựu đạn đều không thể ở hộ tống chàng thần tượng bên trên lưu lại một tia vết tích. Cái loại này cử động điên cuồng, khiến cho rất nhiều học viên trở nên thẹn thùng. Đối với dặn, La Sĩ cũng rất là bất đắc dĩ, bất quá dặn tồn tại thường thường cho võ học viện mang đến sức sống cùng với thú vị. Tuy là loại chuyện lặt vặt này lực cùng thú vị có điểm đặc biệt, bất quá ở khô khan nhàm chán trong khi huấn luyện, cũng là đưa đến gia vị dược tề tác dụng. Nói đến dặn tư chất còn không phải là dùng để trưng cho đẹp, chỉ là một tuần lễ sau, ở cuồng bạo dưới trạng thái dặn, cư nhiên dẫn đầu ở hộ tống chàng thần tượng bên trên để lại vết tích. Về sau liền là dẹp trà. Kết quả là, La Sĩ môn hạ lại thêm ra hai gã đồ đệ dặn cùng dẹp trà. Hai người thành tựu lệnh rất nhiều học viên không ngừng hâm mộ, với là bọn họ ở loại tâm tình này dưới, không ngừng khích lệ chính mình, khiến cho chính mình trở nên càng mạnh. Cùng lúc đó, núp trong bóng tối vẫn đối với võ học viện, đối với La Sĩ nhìn chằm chằm người, cũng bắt đầu xuẩn xuẩn rung động. Chương 498, chuột nhỏ. Ở thành thị một chỗ. Sư thúc, bên ngoài có người chỉ rõ muốn tìm ngài. Kenshi nhàn hướng tàu tẩy tẩy nhắn nhủ tin tức. Nói cho bọn họ, lão tử bây giờ không có tâm tình tiếp nhiệm vụ, gọi bọn họ trở về đi. Không cần hỏi đều biết, lại có cố chủ tới mời tàu tẩy tẩy giết người, bất quá tàu tẩy tẩy tâm tình bây giờ rất không xong, không nhịn được từ chối. "Là, vâng đúng, sư thúc, ta hiện tại liền cứ gọi bọn họ ly khai." Kenshi nhàn cũng không nói gì thêm, gật đầu đi ra phòng ngoài. Có thể cũng không lâu lắm, Kenshi nhàn lại nhớ tới trong phòng, đối với tàu tẩy tẩy nói ra, "Sư thúc, bọn họ nói nếu như không có nhìn thấy lời của ngài chắc là sẽ không trở về." Rốt cuộc là cái nào không có mắt, lại dám vào lúc này tiếp xúc lão tử chân mày. Trước mấy ở võ học viện gặp sự tình đến hiện tại tàu tẩy tẩy vẫn còn ở canh cánh trong lòng, đang tìm lửa giận trong lòng không có ra tát, hiện tại khẽ ngược, lại có thể có người lúc này tới trêu chọc tàu tẩy tẩy. Nghe đối phương nói là xuất từ cái gì? Cái gì Hồng Trù quân đoàn tổ chức? Kenshi nhàn trở về ôn một lần, nói rằng: "Hồng Trù quân đoàn?" Tàu tẩy tẩy có chút kinh ngạc lên tiếng. Bọn người kia làm sao biết đã tìm tới cửa? Kinh ngạc đồng thời, tàu tẩy tẩy có chút ngạc nhiên. Ở sát thủ giới trà trộn nhiều năm tàu tẩy tẩy, đối với Hồng Trù quân đoàn cái tổ chức này cũng không xa lạ gì. Tàu tẩy tẩy được xưng là thiên hạ đệ nhất sát thủ, mà cái tổ chức này thì là bị thế người coi là trên địa cầu nhất tổ chức tà ác này. Trầm mặc sau một lát, tàu tẩy tẩy đầu góc bắt đầu dùng tới não cân, chỉ thấy trên mặt hắn bỗng nhiên hiện lên một rào hoạt nụ cười, đối với một bên Hạc Tiên Nhân nói ra: "Ca ca, cái này chúng ta báo thủ có hy vọng rồi." Hạc Tiên Nhân bất minh sở dĩ nhưng trên mặt đều là vẻ nghi hoặc. Sau đó, tàu tẩy tẩy cùng Hồng Trù quân đoàn người chạm mặt. Chính như tàu tẩy tẩy nghĩ như vậy, Hồng Trù nhân trước chuyến này tới là mời tàu tẩy tẩy giết người, kết quả là tàu tẩy tẩy lấy không ràng buộc điều kiện bang Hồng Trù sát nhân, bất quá điều kiện tiên quyết là muốn hướng Hồng Trù quân đoàn mở binh, giúp hắn diệt trừ võ học viện. Tàu tẩy tẩy ý tứ truyền vào Hồng Trù tầng cao nhất thủ lĩnh dịch tướng quân trong lỗ thai, dịch tướng quân vừa nghe nói tàu tẩy tẩy có thể giúp hắn miễn phí sát nhân lúc, tràn đầy mừng rỡ, nơi nào còn nhớ được cái gì, trực tiếp đáp ứng một tiếng. Kết quả là Hồng Trù quân đoàn cùng tàu tẩy tẩy đạt thành chung nhận thức. Võ học viện bên này, các học viên cùng từng lui tới bình thường đều ở huấn luyện gian khổ lấy, Lạ Sĩ lúc rảnh rỗi đốc thúc học viên huấn luyện ở ngoài, thời gian còn lại toàn bộ vùi ở tĩnh tâm thất chuyên tâm minh tưởng, rất đúng ý tự tại công tiến hành hiệu thấu đáo cảm ngộ. Đối với tàu tẩy tẩy mờ ám hồn nhiên không biết. Trong lúc, Lạ Sĩ đầu tiên là đem cốt thép thiết cốt cùng với ta lưu cách đấu thuật truyền thụ cho rằng, đốc thúc kỳ dụng tâm tu hành. Cho dù là ở bình thường dưới trạng thái rằng, đối với cái này chút bí kỹ ngộ tính cũng cực kỳ kinh người, chính là thời gian nửa tháng, rằng đối với cái này hai môn bí kỹ học tập trình độ đã đạt đến sơ quy môn kính tình trạng, có thể tùy tâm thi triển ta lưu cách đấu thuật, cốt thép thiết cốt cũng sắp thân thể của hắn tố chất tăng cường thật nhiều. Rất nhanh, Lạ Sĩ lại đem quái lực quyền, lôi điện cách đấu lưu các loại, chờ, cách đấu bí kỹ truyền cho rằng. Còn như kiếm đạo, rằng cũng không có cái này phương diện tiên phú, cho nên Lạ Sĩ cũng không có đem có quan hệ với kiếm đạo bí kỹ truyền thụ cho rằng. Ngoại trừ kiếm đạo ở ngoài, bằng vào rất nhiều bí kỹ không phải ngừng tiến bộ, rằng từ ban sơ hợp cách đệ tử trực tiếp nhảy vọt đến đệ tử ưu tú, đạt được 62% tiến độ. Tiến bộ tốc độ có thể nói thần tốc. Mà dẻm tra biểu hiện thì là phải kém hơn không ít, bất quá cũng may có nhất định nội tình làm nền, rất nhanh tập được lĩnh ngộ được cốt thép thiết cốt chỗ tinh túy, kết quả là Lạ Sĩ đem vô tướng kiếm cốt truyền thụ cho dẻm tra. Thời gian trôi qua khá lâu, dẻm tra vô tướng kiếm cốt cũng không có quá lớn tiến triển, Lạ Sĩ thấy thế, liền đem lôi điện cách đấu lưu cùng với một diệp toàn phong các loại, chờ, bí kỹ thụ với dẻm tra. Có thể là vấn đề cá nhân a, dẻm tra ở kiếm đạo thiên phú còn coi là bình thường, bất quá ở cách đấu phương diện cũng là dị thường xung ra, vẹn vẹn hao phí mấy ngày, dẻm tra liền đem lôi điện cách đấu lưu, một diệp toàn phong cùng với quái lực quyền các loại, chờ, cách đấu bí kỹ thi triển hữu mô hữu dạng. Mà Lạ Sĩ ở giờ dạ gồng bản thế giới thu tên đồ đệ đầu tiên cờ gì xì ạ, ở Lạ Sĩ một phen răn dạy cùng nhắc nhở dưới, cũng sắp thái độ đoan chính qua đây, không hề ỷ lại ngoại lực, chăm chú đầu nhập khắc khổ tu hành ở giữa. Trong khoảng thời gian này, cờ gì xì ạ đối với rất nhiều bí kỹ cảm ngộ có tiến triển rất lớn, đồng thời tu xuất ra lục căn vô tướng kiếm cốt. Hết thảy đều rất bình thường. Thẳng đến có một ngày, võ bên trong học viện xảy ra một chuyện rất kỳ quái tình, liên tiếp có học viên vô hình biến mất tìm không thấy, lúc đầu Lạ Sĩ cho rằng những ngưỡng người kia bất kham huấn luyện lao khổ mà tuyển trạch buông tha, tự động rời khỏi võ học viện. Thậm chí có các học viên đồn đãi, nói ở ngày gần đây từ học viện trên đường về nhà, ngẫu nhiên phát hiện trên đường phố có loang lổ huyết kế. Nghe đến mấy cái này nghe đồn sau đó, Lạ Sĩ không thể không bắt đầu coi trọng. Rất rõ ràng, có người là đang cố ý châm đối với võ học viện, đối với loại này chọn chiến vũ học viện quyền uy người, Lạ Sĩ quyết không nuông chiều. Theo thời gian trôi qua, học viên nhân số còn đang không ngừng giảm thiểu, hơn nữa những cái này không hiểu mất tích học viên gia trưởng bắt đầu đến võ học viện tìm đến người. Sự tình phát triển tới mức này, Lạ Sĩ mệnh cờ gì xì ạ, rằng, dèm trả ba người đối với chuyện này triển khai điều tra. Lạ Sĩ rất muốn biết, rốt cuộc là người nào gan to như vậy, dám ở võ học viện dương ai. Liên tiếp mấy ngày trôi qua, điều tra không có kết quả. Những học viên kia mất tích cực kỳ ly kỳ, không biết đạo cụ thể thời gian, cũng không biết đạo cụ tư thế cơ thể đường, cờ gì xì ạ bọn họ căn bản không thể nào điều tra. Cùng với nói các học viên mất tích cực kỳ ly kỳ, không bằng nói có người ở trong bóng tối tỉ mỉ đưa ra. Đang ở Lạ Sĩ không có đầu mối thời điểm, hôm nay ban đêm, đang ở tĩnh tâm thất minh tưởng hắn bỗng nhiên nhận thấy được một tia động tĩnh. Chuột nhỏ rốt cuộc bằng lòng ló đầu sao? Ở sự kiện phát sinh phía sau, Lạ Sĩ liền bắt đầu để lại phân tâm, đang minh tưởng đồng thời tản ra kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, mà lúc này, ở Lạ Sĩ dòm ngó trong phạm vi bắt đầu có cái gì không đúng. Lúc này là lúc rạng sáng, võ học viện đặt ở thành thị phồn hoa nhất náo thị khu, theo bóng đêm bao phủ, lúc này trên đường phố không có một bóng người, duy độc võ học viện trước cửa, đang có một con chuột ở kiếm ăn. Có một 0.7 đạo nhân ảnh dừng lại ở võ học viện trước cửa, nhìn chung quanh, hành vi lén lút, bức bách hộ tống thần tượng uy áp, đạo thân ảnh kia căn bản là không có cách tới gần đại môn, cho dù đúng như vậy cũng không có gây trở ngại đến người kia hành sự. Không biết lúc nào, Lạ Sĩ lúc này dĩ nhiên đứng ở đó nhân phía sau, đang yên lặng nhìn chăm chú vào người kia nhất cử nhất động. Người nọ ở võ cửa học viện vài mét ra ngoài địa phương thả một phong thư, chợt liền qua loa ly khai. Giữa lúc người nọ lúc xoay người, hắn cùng Lạ Sĩ chạm mặt. Trong lòng lột bộ giật mình, người nọ thấy Lạ Sĩ là tốt rồi tựa như gặp quỷ một dạng, bung chân chạy. Nhưng mà còn chưa chờ bên ngoài chạy xa, một cỗ khó có thể chống lại lực lượng kinh khủng, ầm ầm từ bên ngoài trên bờ vai chợt đè xuống. Chỉ là trong nháy mắt, liền không thể phản kháng ấn với dưới thân. Chương 499, Hồng Chủ quân đoàn. Nói cho ta biết, là ai phái ngươi tới? Các ngươi có mục đích gì? Tại sao muốn châm đối với võ học viện? Giọng nói cực kỳ bình thường, bình thản không có gì lạ, bất quá lại cất dấu lớn lao sát ý ở bên trong, người nọ sau khi nghe nói im lặng không lên tiếng, chỉ là nhất muội run rẩy thân thể, nội tâm tràn đầy vô tận sợ hãi. Cùng lúc đó, ở thành phố một chỗ, một đạo thân ảnh giấu ở u ám góc. Cư nhiên không phải cẩn thận bị bắt, thực sự là một phế vật. Hồng Chủ trong quân đoàn không cần phế vật tồn tại. Xóa xỉn em vũ người nọ buồn rười rượi nói rằng, trong lời nói đều là vô tình sắc cơ. Tóc đỏ, độc nhãn long, vóc dáng thấp, những thứ này là người đàn ông này đặc thù. Thân phận của người đàn ông này rất không bình thường, là nổi tiếng, phụ nữ và trẻ em đều biết tà ác tổ chức Hồng Chủ quân đoàn thủ lĩnh dịch tướng quân. Hồng Chủ quân đoàn cùng tàu 77 đạt thành chung nhận thức sau đó, hành động liền bắt đầu. Con tia đêm khuya xuất hiện tại võ học viện chuột nhỏ chính là dịch tướng quân người phái đi ra ngoài, là chuyên môn phụ trách theo dõi cùng chống theo dõi mật thám. Thật không nghĩ hôm nay lại tài liệu. Ở Hồng Chủ trong quân đoàn, từng cái mật thám 11 tại ngoại xuất hành di chuyển phía trước, trong con ngươi đều bị tổ chức đè lên trang bị theo dõi, nhằm với đem lúc đó tin tức tặng lại cho tổ chức. Lớn như vậy máy chiếu hình bên trên, thình lình hiện lên Lạ Sĩ khuôn mặt, nhìn Lạ Sĩ bộ dạng, dịch tướng quân khinh miệt nói, thì ra thiết lập võ học viện người chỉ là một chưa dứt sữa xú tiểu tử mà thôi, thật không biết tàu 77 tên kia tại sao biết cái này sao sợ hắn. Võ học viện trước cửa. Tại này cổ vô cùng bên ngoài uy áp kinh khủng dưới, tên kia Hồng Chủ quân đoàn mật thám thực sự không thể chịu đựng, chợt nơm nớp lo sợ nói, ta là Hồng. Phế vật coi như, cư nhiên dám can đảm bán đứng tổ chức, lưu ngươi để làm gì? Đi qua tên kia mật thám phản hồi về tới ánh tượng biểu hiện, dịch tướng quân sau khi thấy, sắc mặt đống nhiên âm trầm xuống, nhẹ nhàng nhấn trong tay cái kia thiết bị điều khiển từ xa. Điều khiển từ xa đè xuống cái kia một khắc kia, võ học viện trước cửa phát sinh một tiếng ầm ầm nổ, tên kia mật thám đột nhiên muốn nổ tung lên, hóa thành một hồi huyết vụ. Thì ra, mật thám trên người ngoại trừ trong con ngươi cái kia phó giám không thiết bị ở ngoài, trong cơ thể còn có dấu bạo tạc trang bị. Ở dịch tướng quân xem ra, phàm là bán đứng người của tổ chức, phải chết. Trước mắt một màn này đột nhiên xuất hiện, Lạ Sĩ thấy thế, không khỏi khóa lông mi biểu thị nghi hoặc. Sau đó, Lạ Sĩ đem cửa học viện cái kia mật thám lưu lại thư tín nhặt lên, mở ra thư tín sau đó, nhìn phong thư tới cửa mấy cái tinh hồng đại tự, Lạ Sĩ đuôi lông mày vi thiêu. Phong thư này món phía sau ghi chú lấy Hồng Chủ quân đoàn mấy cái này tinh hồng như máu đại tự, đơn giản xem trong thư bên trong nội dung, Lạ Sĩ biết được, phía trước những học viên kia vô hình biến mất nguyên do, thì ra đây hết thảy đều là Hồng Chủ ở sau lưng làm ra xiếc. Không biết lúc nào trêu chọc đến Hồng Chủ quân đoàn. Lạ Sĩ hơi nghi hoặc một chút, từ hắn đi tới giờ dạ gổng bạn thế giới phía sau, dường như cùng Hồng Chủ quân đoàn cũng không có qua bất luận cái gì đồng thời xuất hiện, nhưng là hiện tại Hồng Chủ quân đoàn cư nhiên đã tìm tới cửa, điều này làm cho Lạ Sĩ trở nên cảm thấy kỳ quái. Trừ cái đó ra, trong thư còn đặc biệt nhắc tới, Hồng Chủ lấy học viên làm uy hiếp, yêu cầu Lạ Sĩ chưa nộp tiền chuộc. Mà tiền chuộc số lượng, cư nhiên cao tới 500 triệu chi nhiều. Lạ Sĩ biết được phía sau, chẳng đáng cười. Những học viên kia tuy là trên danh nghĩa là Lạ Sĩ môn hạ, nhưng là những người này bất quá chỉ là một ít phổ thông học viên mà thôi, đối với những học viên này, Lạ Sĩ cũng không có nghĩa vụ giải khai cứu bọn họ. Một ít cùng mình không có chút quan hệ nào con kiến hôi mà thôi, cũng không thể gây nên Lạ Sĩ chú ý lực, nếu là đổi thành cờ gì xì ạ, dèm trạ, rằng những thứ này có bồi dưỡng tiềm lực đệ tử, nói không chừng Lạ Sĩ sẽ tiến hành coi trọng. Nước đến thành trạng, đối với Hồng Chủ quân đoàn không giải thích được khiêu khích, Lạ Sĩ không cho là đúng, loại này tiểu lâu la còn không đến mức bị Lạ Sĩ chú ý. Ngày hôm sau, sáng sớm, Lạ Sĩ đem tối hôm qua chuyện xảy ra báo cho biết cho cờ gì xì ạ, rằng, dèm trạ cùng với những học viên kia, mọi người sau khi nghe đều là thất kinh. Hồng Chủ quân đoàn bây giờ hành vi vô cùng ác liệt, đã nghiêm trọng chọn chiến vũ học viện uy nghiêm, đối với lần này, chúng ta tuyệt đối không thể chịu đựng. Lạ Sĩ quang minh lắm liền nói. Tuy nói Lạ Sĩ không có nghĩa vụ giải cứu những cái này bị Hồng Chủ quân đoàn bắt cóc học viên, bất quá hắn không thể chịu đựng có người chọn chiến vũ học viện uy nghiêm, khiêu khích võ học viện, cũng liền đại biểu khiêu chiến Lạ Sĩ. Đối với một loại không biết sống chết người, Lạ Sĩ tuyệt không nuông chiều. Bất quá Hồng Chủ quân đoàn loại nhân vật này, Lạ Sĩ chẳng đáng xuất thủ. Kết Kết quả là, ở La Xì kích động dưới, những học viên kia thừa bao giải khai cứu con tin, vạn hồi võ học viện bộ mặt đích thực gian khổ nhiệm vụ. Từ bỏ con tin, võ học viện hiện tại có hơn 80 học viên, kế tiếp, những học viên này để cho cờ gì xì ạ, dẫn, dẻm trạ ba người dẫn đội, bắt đầu đối với Hồng Chủ quân đoàn tiến hành phản kích. Ở lá thư này món ở giữa, có nhắc tới chưa nộp tiền chuộc cùng với giao dịch địa điểm, mà thời gian chính là sáng nay. Võ học viện toàn thể xuất động, đi trước địa điểm giao dịch. Ở ngoại ô một gian hoang phế nhà máy bên trong, Hồng Chủ quân đoàn mọi người đã chờ lâu ngày. Rất nhanh, cờ gì xì ạ mọi người và Hồng Chủ quân đoàn chạm mặt. Làm sao đều là nhất bang tiểu Mao Hải? Tiền chuộc các ngươi mang tới chưa? Bãi bỏ nhà máy bên trong nhân đường ước chừng hơn 30 người, cầm đầu là một cái tên là Hổ Cắt Tướng Quân tên. Đối diện võ học viện Hạo Hạo đáng đáng nhất đám nhân mã, Hổ Cắt Tướng Quân cùng với hắn thủ hạ nhóm ngoại trừ cảm thấy có chút buồn cười ở ngoài, cũng không có vì người của đối phương nhiều thế chúng mà cảm thấy sợ, so sánh võ học viện mọi người tay không, Hồng Chủ quân đoàn bên này tuy nói về số người hơi kém một thủ, có thể mỗi người bọn họ đều phối hữu quân hỏa. Súng máy, ống phóng rocket, lưu đạn các loại, có thể nói là hỏa lực rất mạnh, cho nên bọn họ đương nhiên sẽ không e ngại võ học viện đám người. Các ngươi viện trưởng 137 là con rụt đầu ô quy sao? Cư nhiên phái các ngươi những đứa bé này tới chỗ người, các ngươi là hầu tử mời tới khôi hài sao? Ha ha ha. Hồ Cát Tướng Quân nhịn không được mở miệng rêu cợt nói. Hồng Chủ quân đoàn mọi người nghe vậy, cũng theo cười lên ha ha. Động thủ. Cơ Di Si ạ không có nhiều nói nhảm, lạnh lùng nói. Ra lệnh một tiếng, Cơ Di Si ạ sau lưng liên can học viên gào thét lên tiếng, cùng nhau xông lên phía trước, đánh về phía Hồng Chủ mọi người. Nổ súng. Hết thảy giết lạc. Ở võ học viện đám người hành động cái kia phút chốc, Hồ Cát Tướng Quân cảm thấy có chút kinh ngạc. Thật không có nghĩ tới những người này sẽ như vậy không để ý chết sống xông lên, chợt tàn bạo nói rằng. Trong khoảnh khắc, Hồng Chủ quân đoàn bật hết hỏa lực. Không thể không nói, ở võ học viện huấn luyện gian khổ dưới, những học viên này thân thể tố chất chiếm được biến hóa rất lớn, mặt đối trước mắt một mảnh kia mưa bom bao đạn mọi người không hề sợ hãi, trực tiếp thuần thủ, đem Hồng Chủ quân đoàn một tiểu đội cho tăng dã. Ùng ùng. Không cần tốn nhiều sức, thành công giải cứu ra con tin sau đó, cái này hãng bỏ hoang bị rơi vào bùng nổ tóc vàng dặn trực tiếp nổ hư. Cái gì? Hồ Cát Tướng Quân kể cả đệ thập nhất tiểu phân đội, dĩ nhiên. Toàn quân bị diệt. Tin tức truyền tới Hồng Chủ quân đoàn tổng bộ. Chương 500, tiến độ. Biết được Hồ Cát Tướng Quân mang theo cả tiểu đội toàn quân bị diệt, không một may mắn còn tồn tại phía sau, Dịch tổng soái quá độ lôi đỉnh, nhưng mà càng nhiều hơn tâm tình là khiếp sợ. Dịch bây giờ không có nghĩ đến, võ học viện cái kia nhất bang tay không tấc sắt tiểu Mao Hải lại có thể đem Hồ Cát Tướng Quân một lần hành động đánh tan, cái này thực sự khiến người xuất hồ ý liêu. Rất nhanh, Dịch tổng soái bình phục tâm tình, chấn định lại sau đó, bởi vì cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng phẫn uất, vì vậy hắn lại xuất động một nhóm quân đội, điều động Hồng Chủ quân đoàn cao tầng nòng cốt, và giúp Lin tướng quân, vì ổn nẹt thượng tá. Xèo ba thượng tá các loại, chờ, tinh anh nhân viên, muốn tiến quân thảo phạt võ học viện. Hắn còn cũng không tin, hắn một cái Hồng Chủ quân đoàn sẽ không sánh bằng một cái mới thiết lập võ học viện, sẽ không sánh bằng một đám chưa dứt sữa tiểu Mao Hải. Hồng Chủ quân đoàn chỉnh quân chờ phân phó, tập kết đại quân chuẩn bị đi trước võ học viện. Có thể càng thêm khiến người ngoài ý liệu sự tình xảy ra. Ở Hồng Chủ quân đoàn tổng bộ, xảy ra nhất kiện khiến người kinh hãi sự tình, một đám không biết thân phận nhân mã đột nhiên xuất hiện, đối với Hồng Chủ quân đoàn trụ sở chính khởi xướng mãnh liệt tiến công. Những người này là võ học viện người, cầm đầu có ba cái người thanh niên, theo thứ tự là Cờ Dị Sĩ ạ, Dận, Dẻm Trạ, từ lúc đánh tan Hổ Cắt Tướng Quân phía trước, Cờ Dị Sĩ ạ đám người bắt một cái Hồng Chủ quân đoàn tiểu lâu la trở về võ học viện. Cái này tiểu lâu la ở Lạ Sĩ Thôi Miên Ma Pháp trước mặt, đem Hồng Chủ quân đoàn tin tức tương quan toàn bộ khai ra hết, bao quát Hồng Chủ quân đoàn trụ sở chính, cùng với đóng quân nhân số, một điểm không lọt run lên đi ra. Sau đó, Cờ Dị Sĩ ạ dẫn theo võ học viện mọi người mã, đi trước Hồng Chủ quân đoàn tổng bộ sở tại, tiến hành đột nhiên tập kích. Việc lớn không tốt lạc. Võ học viện người đánh tới cửa lạc. Hồng Chủ quân đoàn trụ sở chính bên trong, tràn đầy khủng hoảng vô tận cùng tuyệt vọng ở giữa. Thân là tổng soái Dịch biết được phía sau, càng là thẹn quá thành giận, lớn tiếng quát tháo nói, không phải là nhất bang tiểu hài tử mà thôi sao? Các ngươi sợ cái gì? Cho lão tử giết sạch bọn họ. Dịch thủy trung tin chắc, võ học viện đám này chưa dứt sữa tiểu hài tử căn bản không tạo thành uy hiếp gì, từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại, hắn cũng cho là như vậy. Ùng ùng. Trong căn cứ không ngừng truyền đến tiếng oanh minh, Dịch Tâm cùng hắn thân ở phòng lương vậy, bắt đầu dao động. Báo cáo tổng soái, Tây Bạ Dị thượng tá cùng vị ô nẹ quân đội bị võ học viện đám người kia cho tan rã. Toàn quân bị diệt. Trên chiến trường truyền về tin tức lệnh Dịch kinh ngạc không thôi. Báo cáo tổng soái, Bờ Giúp Linh tướng quân chỗ ở quân khu cũng truyền tới tin dữ, đồng dạng giải tán. Trong chốc lát, lại có tin tức truyền vào Dịch trong lỗ tai. Báo cáo tổng soái, Bờ Dạ kho sĩ quan phụ tá cùng quân đội của hắn bị đánh tan, không người may mắn còn tồn tại. Tiếp nhị liên tam tin dữ truyền đến, Dịch lúc này sắc mặt khỏi nói có bao nhiêu khó khăn nhìn. Cái gì? Ngay cả Bờ Dạ kho cũng? Nghe được tin tức này, sau đó Dịch trực tiếp là từ tổng soái ghế ngồi ngã xuống, run run rẩy rẩy nói rằng, gương mặt khó có thể tin. Bờ Dạ kho là Dịch thuộc hạ thực lực cường hãn nhất một viên manh tướng. Bờ Dạ kho cầm trong tay quân đội số lượng tăng thêm sự kinh khủng, có thể hiện tại như trước chiến bại. Không chỉ là Bờ Dạ kho, còn có Hồng Chủ quân đoàn phân bố ở mỗi bên cái địa phương quân khu, đều là ở ngắn ngủi không đến thời gian một ngày, bị đều tăng dã. Sự tình phát sinh quá đột ngột, Dịch trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp thu. Ngoại trừ lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất an ở ngoài, Dịch càng nhiều hơn chính là nghi hoặc cùng khó hiểu, hắn làm sao đều muốn không phải minh bạch, chỉ bằng một đám tay không tấc sắt tiểu Mao Hải, lại có thể đem chọn cái Hồng Chủ quân đoàn sốc cái cuối cùng hướng lên trời, đổi lại là người nào đều không thể nào tiếp thu được. Nếu là sớm biết đạo võ học viện là như thế nhân vật khủng bố, hắn Dịch đánh chết cũng sẽ không đi treo chọc đối phương, bây giờ Dịch có thể nói là hối tiếc không kịp, hối tiếc không thôi. Chết tiệt. Lao tử cũng không tin. Liên một đám tiểu Mao Hải chẳng lẽ còn có thể phiên tiên hay sao? Hiện tại Lao tử phải đi đem bọn họ toàn bộ diệt tất cả. quá kích cảm xúc chen ép địch, khó có thể tiếp thu thực tế hắn, lúc này đã bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não, rơi vào điên cuồng trạng thái. Vừa kêu la hét, Dịch đã là cầm lên súng máy, xông ra ngoài. Ầm ầm một tiếng, không đợi Dịch đi ra khỏi cửa phòng, hắn cơ đột nhiên nổ tung. Hanh, lại dám cùng lão nương liều mạng hỏa lực. Muốn chết. Ở Hồng Trù quân đoàn bên ngoài, tóc vàng rắn gầy yếu trên vai khiêng một chi đại pháo đồng, tàn bạo nói rằng, khí thế mười phần. Võ học viện mọi người đứng ở rắn phía sau, ngắm lên trước mắt một màn này, không khỏi vì rắn Bưu Hãn cảm thấy thẹn thùng. Không thể không nói, Dịch tử vong phương pháp thật sự là quá ngoan cường. Bất kể như thế nào, ở nơi này chàng đại quy mô chiến dịch ở giữa, võ học viện đại hoạch toàn thắng. Hồng Trù quân đoàn gần tại không đến trong vòng một ngày, toàn quân bị diệt, từ cái này cái trên thế giới xóa tên, các loại, chờ, tin tức này bị truyền ra sau đó, ở xã hội thượng gây nên một hồi động tĩnh không nhỏ. Đồng thời, mọi người bắt đầu đối với võ học viện nhìn với cặp mắt khác xưa, ở sau trận chiến này, võ học viện nổi tiếng trong nháy mắt khai hỏa, nổi tiếng toàn bộ thế giới, cũng không thiếu người không hiểu mà đến, không tiếc tốn số tiền lớn muốn ghi danh tiến nhập võ học viện, nhưng là căn cứ quy định, thu nhận học sinh thời gian đã bỏ qua, mặc kệ ở tiền tài vẫn là quyền lợi điều khiển ở dưới, đều không thể thay đổi. Bất chi bất giác, Hồng Trù quân đoàn sự kiện đã qua một tháng. Trong lúc, Cờ Dị Sĩ ạ đã đạt được đệ tử ưu tú 86% tiến độ, mà rắn càng là đuổi Cờ Dị Sĩ ạ, cũng đã đạt được 80% tiến độ, thứ nhì chính là Dẹm Trạ, sở hữu 42% tiến độ. Hơn nữa đang không ngừng dưới sự cố gắng, ở trong tháng này võ bên trong học viện xuất hiện 6 danh hợp cách đệ tử tiêu chuẩn. Tuy là tiến độ không cao, nhưng vẫn là đáng giá bồi dưỡng. Những thứ này cải biến cũng không thể gây nên Lạ Sĩ chú ý lực, trong khoảng thời gian này, Lạ Sĩ vẫn quấn quýt ở vô cùng hoang mang cùng nan đề trong, thật lâu chưa có thể giải quyết. Tự tại vô cùng ý công, một môn cực kỳ cao thâm mà huyền ảo pháp môn, vì càng đủ mau sớm thu được cảnh giới tiếp theo tầng thứ, Lạ Sĩ còn cố ý trở lại bên trong trục tinh đàn tràng ở giữa, muốn mượn tính tâm thất đặc thù ra chỉ đến giúp đỡ hắn thu được tiến triển. Lấy Lạ Sĩ tu vi trước mắt cảnh giới, trong đạo trường tính tâm thất đã đối với hắn không được tác dụng gì, có cũng là vi hổ kỳ vi. Huống chi, Lạ Sĩ ở hiểu thấu đáo tự tại vô cùng ý công tầng cảnh giới thứ nhất thời điểm, cũng đầy đủ hao tốn thời gian mấy chục năm. Cho nên nói, việc này không gấp được. Vừa nghĩ đến đây, Lạ Sĩ từ minh tưởng trong trạng thái lui ra, bất đắc dĩ thở dài đơn giản tuyên tiết một tình cảm xuống sau đó, liền từ bên trong trục tinh thượng ly khai, lợi dụng tuấn gian di động trở về đến địa cầu. Bất quá khi Lạ Sĩ trở lại võ học viện lúc, lại phát hiện võ học viện đang tiến hành kiến tạo, nhìn bốn phía những cái này bị hun đen tấm gạch cùng đang ở tu bộ tường, Lạ Sĩ không khỏi khóa lông mi. Lạ Sĩ lão sư đã trở về. Cờ Dị Sĩ ạ cùng dặn từ võ bên trong học viện đi tới, nhìn thấy Lạ Sĩ xuất hiện, hai người trên gương mặt tươi cười đều là có chút kinh ngạc. Chương 501, chân đối với võ học viện. Từ võ học viện đi ra chỉ có Cờ Dị Sĩ ạ cùng dặn, Dẹm Trạ cùng còn lại học viên cũng không thấy tăm hơi. Hiện tại thời gian này, các học viên đều hẳn là ở trong viện huấn luyện, nhưng là Lạ Sĩ thật lâu tìm không thấy có người ra liên tiếp. Chỉ có hai người các ngươi ở trong viện sao? Những người khác đâu? Còn có Dẹm Trạ tiểu tử kia chạy đi đâu? Lạ Sĩ không hỏi võ học viện tại sao phải bị cải biến, nói như vậy. Thấy Lạ Sĩ không hỏi liên quan tới võ học viện vấn đề, Cờ Dị Sĩ ạ cùng dặn thần tình có chút không được tự nhiên, các nàng vô ý thức liếc mắt một cái đang ở thi công võ học viện, sau đó nhìn về phía Lạ Sĩ ánh mắt có chút lóe lên, không biết nên làm sao đối mặt mới tốt. Lão sư, các học viên. Dẹm Trạ hắn. Võ học viện. Chỉ thấy Cờ Dị Sĩ ạ cần hít một hơi bắt đầu sau đó, đông nhiên mở miệng nói, bất quá nàng lời nói ra cũng là cực kỳ không vào đề, nói năng lộn xộn. Nói, Cờ Dị Sĩ ạ trong hốc mắt bắt đầu nổi lên nước mắt, rất là ủy khuất dáng dấp. Lạ Sĩ thấy thế, bộc phát cảm thấy kỳ quái. Ô. Nhìn thấy Cờ Dị Sĩ ạ bộ dáng kia, ở một bên rắn trong chốc lát nhịn không được, trực tiếp khóc ra thành tiếng, một bên khóc một bên nói ra, Lạ Sĩ lão sư, ngươi không ở trong mấy ngày này, học viện đột nhiên. Ô. Xảy ra. Nổ lớn. Rắn đến mức cực kỳ không dễ dàng, một bên nghẹn nào, cuối cùng đem tình hình thực tế nói cho Lạ Sĩ. Đại 500 bạo tạc. Lạ Sĩ cau mày nói, suy tư sau một lát nói ra, chẳng lẽ là Hồng Trù quân đoàn dư đang làm? Không biết, nghe Dẹm Trạ nói qua, chuyện xảy ra cùng ngày hắn đi ra cửa học viện cái kia phút chốc, liền đột nhiên có một tiếng nổ truyền đến, sau đó võ học viện biến thành bộ dáng này, mà Dẹm Trạ hắn cũng vì vậy nằm viện, còn có những học viên kia, mặc dù không có người tử vong, có thể đả thương thế lại cực kỳ nghiêm trọng, có vài người thậm chí là rơi xuống cái tàn tật suốt đời. Cơ Dị Sĩ ạ nói đến nơi đây, cũng là không nhịn được, khóc ra tiếng. Lạ Sĩ sau khi nghe nói, sắc mặt chợt phát lạnh. Tàn tật suốt đời, điều này cũng làm cho ý nghĩa người này võ đạo đường xá lúc đó tuyên cáo tử vong, đối với mưu cầu danh lợi cùng võ đạo người mà nói, đây quả thực sống còn khó chịu hơn chết. Đây quả thực là đả kích chí mạng. Xin lỗi Lạ Sĩ lão sư, là ta không có bảo vệ tốt học viện, không có bảo vệ tốt các học viên an toàn, bởi vì ta trong chốc lát sơ sẩy, kém chút để võ học viện hủy ở trong tay ta, lão sư ngài nghiêm phạt ta đi. Cờ Dị Sĩ ạ quỳ gối Lạ Sĩ trước mặt, nước mắt như mưa nói. Ở Lạ Sĩ không có ở đây trong mấy ngày này, võ học viện liền xảy ra chuyện như vậy món, cái này khiến Cờ Dị Sĩ ạ cảm thấy vô cùng áy náy, ở nhìn thấy Lạ Sĩ thời điểm, Cờ Dị Sĩ ạ không biết nên làm sao đối mặt Lạ Sĩ, thân là Lạ Sĩ ở giờ dạ gồng bản thế giới tên đồ đệ đầu tiên, Cờ Dị Sĩ ạ có nghĩa vụ gánh vác lần này toàn bộ trách nhiệm. Lạ Sĩ lão sư, chuyện này cũng không có thể xích tất cả đều quái sư tỷ, nàng cũng không biết sẽ phát sinh chuyện như vậy. Dân cũng quỳ xuống, thay Cờ Dị Sĩ ạ lên tiếng xin xỏ cho. Vệ đút, các người đứng lên đi, bất kể như thế nào sự tình đều đi qua, hiện tại quan trọng nhất là điều chỉnh tốt tâm tình, đối với chuyện này triển khai điều tra. Lạ Sĩ từ tốn nói. Dù sao, Lạ Sĩ không có đem khí phách dạy cho Cờ Dị Sĩ ạ bọn họ, nếu là các nàng lĩnh ngộ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ sau đó, là có thể dễ dàng giám thị võ học viện bốn phía động thái. Nếu như kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đủ mạnh mẽ lời nói, ngay cả một con rùa muốn tới gần võ học viện nói, đều tránh không khỏi kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ nhìn trộm phạm vi. Nói cho cùng, vẫn là Lạ Xỉ không để mắt đến điểm này. Lúc đầu Lạ Xỉ là muốn ở cờ gì xỉ ạ các nàng có đầy đủ cường độ thân thể sau đó, đang giúp các nàng giác tỉnh năng lượng, cứ như vậy thức tỉnh khí phách đẳng cấp cũng sẽ cao một chút, có thể không nghĩ tới, trong lúc dĩ nhiên xảy ra ác liệt như vậy sự tình. Sau đó, Lạ Xỉ đến gần thi công hiện trường, ở phụ cận đi vòng vo một vòng, nỗ lực từ đó tìm kiếm manh mối. Sau đó không lâu, Lạ Xỉ ở học viện tường vây bốn phía, phát hiện một ít màu đen bột phấn. Cờ gì xỉ ạ cùng dặn thấy thế, vội vã tiến đến Lạ Xỉ trước người, nhìn chăm chú vào trên mặt đất những cái này thành đống hắc sắc bột phấn, tùy theo cảm thấy nghi hoặc. Lạ Xỉ tự tay bóp một cái hắc sắc bột phấn, phóng tới chóp mũi ngửi một cái, kết quả phát hiện những thứ này hắc sắc bột phấn là hắc hỏa dược. Cực kỳ hiển nhiên, sự kiện lần này cũng không ngẫu nhiên, là xuất từ bởi vì thủ đoạn. Xem ra là có người cố ý nhằm vào chúng ta võ học viện a. Lạ Xỉ híp hai mắt, nghiêm túc nói. Cờ gì xỉ ạ cùng dặn biết được phía sau, trong lòng đều là đã cảm thấy khiếp sợ, chợt oán hận cắn răng, trong mắt tràn đầy lửa giận. Sơ bộ tìm hiểu tình huống phía sau, Lạ Xỉ đi bệnh viện thăm dèm trả cùng với những cái này tao ngộ hai nạn học viên. Những cái này đã tàn tật học viên, Lạ Xỉ cho bọn họ một khoản ngẩng cao chi phí dùng cái này bồi thường, mà lệnh Lạ Xỉ có chút lo lắng vẫn là dèm trả, đối với có tiềm lực, có tư chất nhân tài, Lạ Xỉ rất là quan tâm. Bất quá hoàn hảo, dèm trả cũng không lo ngại, ở vô tướng kiếm cốt cùng với cốt thép thiết cốt rèn luyện ở dưới, dèm trả nhục thân cường độ đạt tới trình độ kinh người, ở thừa nhận nổ lớn qua đi, dèm trả con là bị một ít chảy ra cùng bỏng mà thôi, đều là chảy ngoài ra. Từ dèm trả trong miệng, Lạ Xỉ chiếm được một cái cực kỳ trọng yếu manh mối. Đang nổ còn chưa có xảy ra trước, dèm trả ở võ ngoài học viện bên phát hiện hai gã nhân vật khả nghi, dèm trả vẫn cùng hai người này giao thủ, tuy là cuối cùng để hai người kia cho trốn, tay á mục trả từ bên ngoài bên trong trên người một người lột xuống một tấm vải cái. Dèm trả đem khối kia vải giao cho Lạ Xỉ, Lạ Xỉ nhìn trên vải cái kia tinh hồng như máu giết chữ, thần tình chợt lạnh xuống. Nguyên lai là bọn họ. Lạ Xỉ từ tốn nói, nếu như tỉ mỉ xem xét nói, Lạ Xỉ cái kia một bộ lạnh nhạt trên gương mặt, mơ hồ tràn ngập một cỗ giết người hàng loạt khí tức. Biết được sự kiện đầu sỏ gây nên phía sau, Lạ Xỉ phái cờ gì xỉ ạ cùng dặn đi trước bắt. Rất nhanh, ở võ bên trong học viện, có hai bóng người bị trói gô, bị ép quỳ gối nói chàng trung ương. Không cần nói cũng biết, hai cái này xui xẻo tên chính là Hạc Tiên Nhân cùng với Tàu Bảy Bảy. Lạ Xỉ, ngươi đây là đang làm gì? Hạc Tiên Nhân mạnh mẽ khiến cho chính mình chấn định lại, xông Lạ Xỉ gào thét lên tiếng. Chúng ta có cái gì được tội ngươi địa phương? Ngươi vì sao? Bèo. Không đợi Tàu Bảy Bảy đem lời nói, một cú cực kỳ khủng bố kiếm thế gào thét ra, trong nháy mắt đem Hạc Tiên Nhân cùng Tàu Bảy Bảy hai người hất bay, hai người đều là phụt lên ra búng máu tươi lớn tới. Tự cờ dịch xì ạ cùng răng đem hai cái này tội nhân áp tại võ học viện lúc, Lạ Xỉ vẫn duy trì trầm mặc, phía sau nghe Hạc Tiên Nhân bọn họ tiếng huyên náo thực sự không nhịn được, chợt xuất thủ để bọn họ câm miệng. Lạ Xỉ nhẹ nhàng phất tay, một tấm vải cái tùy theo bay xuống đến hai người kia trước mặt. Làm Hạc Tiên Nhân cùng Tàu Bảy Bảy nhìn thấy cái kia một tấm vải cái phía sau, chợt biến sắc, mục trường khẩu ngốc ngây ngẩn cả người. Tuy là hiện tại Tàu Bảy Bảy thay đổi một thân xiêm y, nhưng là khối kia mang theo giết chữ vải đúng là xuất từ trên người của hắn. Hiện tại các ngươi còn có cái gì dễ nói sao? Lạ Xỉ hờ hững nói rằng, tùy theo một cỗ uy thế lần nữa tịch quyển ra. Chương 502, một mạng để một mạng. Bèo. Lại là một ngụm muộn huyết phun ra, mò, tờ S.U.G.U. hai người lúc này sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, hai người không phải cãi lại, ngậm miệng không nói gì, lúc này nội tâm của bọn hắn sớm đã bị vô tận khủng bố sợ tràn ngập. Mò, tờ S.U.G.U. hai người liền Lạ Xỉ môn hạ hai cái nữ đồ đệ đều đánh không lại, cứ như vậy bị trói gô bắt giữ đến võ học viện, đối với tích chứa thủ đoạn, vượt xa bọn họ suy nghĩ. Có thể trên thực tế, coi như không cần cờ gì xỉ ạ hoặc là rắn ra ngựa, miễn là tùy tiện từ võ trong học viện chọn bất luận cái gì một học viên, cũng có thể còn ăn hiếp mò, tờ S.U.G.U. hai người. Tin tưởng phía trước Hồng Chủ quân đoàn sự tình cũng là hai người các ngươi làm ra a. Lạ Xỉ nói thời điểm cũng không có con mắt nhìn mò, tờ S.U.G.U. hai người, tự cố ngồi ở chỗ ngồi, trong tay bưng trà nóng, tinh tế thưởng thức trà hương. Đối mặt Lạ Xỉ chất vấn, mò, tờ S.U.G.U. hai người không dám trả lời, thân thể như run rẩy một dạng run không ngừng. Trả lời ta. Lạ Xỉ khẽ nhấp một cái hương trà, hờ hững nói rằng. Nói chuyện trong lúc đó, lại là một cổ kinh khủng kiếm thế tịch quyển ra, trong nháy mắt đem mò, tờ S.U.G.U. hai người bao phủ. Ha ha ha. Một hồi đầu khớp xương vỡ nát thanh âm ung dung quanh quẩn ở lớn như vậy đàn tràng gian. Ách a. Mò, tờ S.U.G.U. hai người trên trán có mồ hôi chảy ra, bất mãn gân xanh khuôn mặt cực độ và mèo. Loại cảm giác này thật sự là quá khó tiếp thu rồi, mò, tờ S.U.G.U. hai người không thể chịu đựng được loại đau khổ này, dùng đầu chợt va chạm sàn nhà, muốn dùng cái này tới giảm bớt trên thân thể đau nhức cảm giác. Phanh. Phanh. Trên sàn nhà bị xô ra hố nhỏ, có loang lổ huyết kế nhuộm đỏ sàn nhà, có thể kiếm thế cho mò, tờ S.U.G.U. hai người mang đến thống khổ chưa từng giảm thiểu một kia. Đúng vậy, hết thảy đều là chúng ta làm. Tàu Bảy Bảy không còn gì để nói rít gào lên tiếng. Cũng xin Lạ Xỉ viện trưởng đại nhân có đại lượng, liền dơ cao đánh khẽ buông tha chúng ta a. Hai người chúng ta nhất định thống cải tiền phi, sẽ không lại trêu chọc ngài. Hạc Tiên Nhân bắt đầu cầu xin tha thứ. Lạ Xỉ giữ yên lặng, tinh tế phẩm mính. Thấy Lạ Xỉ thờ ơ, mò, tờ S.U.G.U. hai người không biết làm sao, buộc phát sợ hãi đứng lên. Lạ Xỉ viện trưởng, Lạ Xỉ đại nhân, van cầu ngài hãy bỏ qua chúng ta a. Chúng ta cũng không dám nữa. Tàu Bảy Bảy chịu đựng đau nhức, chuyển đằng lấy đầu gối, nhún nhảy một cái rời được Lạ Xỉ trước mặt, từ ở trong cơ thể đầu khớp xương đã bị nghiền đoạn không ít, cho nên Tàu Bảy Bảy di động rất gian nan, từ hắn đến Lạ Xỉ khoảng cách bất quá mới, chỉ có, không đến cách xa 5 mét, tàu tẩy tẩy thì là hao tốn 5-3 phút lâu. Tàu tẩy tẩy tiến đến Lạ Xì trước mặt, phụ phục ở Lạ Xì bắp đùi trước, lấy đầu đập đất, không ngừng khẩn cầu lấy. Bây giờ tàu tẩy tẩy nơi nào còn có đệ nhất thiên hạ sát thủ phong phạm, cực kỳ giống một con chó. Thật tiếng huyên náo. Chỉ một lúc, Lạ Xì lộ ra vẻ chán ghét biểu tình, biểu thị không nhịn được. Một ý niệm, tàu tẩy tẩy thanh âm hơi ngừng, ngã vào trong vũng máu, đi đời nhà ma. Trước khi chết, tàu tẩy tẩy thậm chí cũng không biết hắn là chết như thế nào, trên mặt còn lưu lộ ra bộ dáng không tưởng tượng nổi. Tại nơi ngắn ngủi phút chốc, hắn chỉ là cảm giác được cổ phát lạnh, sau đó liền trong nháy mắt mất đi ý thức. Tàu tẩy tẩy chết đối với Hạc Tiên Nhân ảnh hưởng rất lớn, liền ở thời gian một cái nháy mắt Lạ Xì liền chấm dứt một cái sinh mệnh. Hạc Tiên Nhân tại tâm linh tao thụ đả kích khổng lồ, cả người đều bị vô tận sợ hãi bao phủ. Sợ hãi, tuyệt vọng, tử vong, các loại tâm tình tiêu cực bao phủ Hạc Tiên Nhân. Hạc Tiên Nhân cương bất động đứng nguyên tại chỗ, tựa như một pho tượng đá vậy. Đây là các ngươi tự tìm, ở các ngươi đối với Võ Học Viện tâm tồn ý đồ xấu cái kia một khắc kia, tử vong cũng đã bắt đầu theo đuôi các ngươi, từng bước một hướng các ngươi tới gần. Lạ Xì nhìn chăm chú vào dưới chân cỗ thi thể kia, hờ hững nói: "Kế tiếp, lưỡi hái của tử thần vung hướng Hạc Tiên Nhân." "Không muốn." Lên tiếng người không phải Hạc Tiên Nhân, mà là đột nhiên xông vào Ken Xì Nhạn. Tại nơi nói kiếm thế tập kích ra trong nháy mắt đó, Ken Xì Nhạn tỉnh lỉnh xuất hiện, để ngang Hạc Tiên Nhân trước người, thay Hạc Tiên Nhân đã trúng một cái kia. Bèo. Một đạo nặng nề tiếng truyền đến, Ken Xì Nhạn trên người xiêm y đều phá nát, trước ngực nhiều hơn một đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Tí tách. Tiên huyết không ngừng chảy ra, thấp rơi ở trên sàn nhà. Cái này đột nhiên một màn lệnh tại chỗ Cờ Dị Xì ạ cùng với Dân cảm thấy kinh ngạc. Ken Sĩ Nhạn đột nhiên xuất hiện làm các nàng trở nên kinh ngạc đồng thời, lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc, các nàng làm sao cũng muốn không phải minh bạch Ken Sĩ Nhạn tại sao muốn thay Hạc Tiên Nhân đỡ một cái này. Lạ Xì thấy thế, thoáng mở mắt ra, lặng lẽ nhìn chăm chú vào Ken Sĩ Nhạn, nhàn nhạt nói ra, đang ra không. Trên ngực vết thương mang tới đau nhức lan khắp quanh thân, có thể Ken Sĩ Nhạn lại đang cố nén, cắn răng đáp lại Lạ Xì, thanh âm khàn khàn, gàn từng chữ, không có gì có đáng giá hay không. Chỉ vì hắn sư phó của ta, thân làm đồ đệ ta đây. Hẳn là thay hắn thừa nhận một cái này. Lạ Xì kiếm thế cực kỳ sắc bén, nếu là đổi thành người bình thường nhân, sợ rằng đã sớm ngã xuống, có thể Ken Xì Nhạn nhưng không có, dựa vào cái kia vượt qua thường nhân ý chí cứng cỏi, hắn như trước đứng thẳng. Nghe Ken Xì Nhạn lời nói, Lạ Xì nhẹ nhàng gõ đầu biểu thị tán thành. Ken Xì Nhạn, thật tốt quá. Nhanh mau cứu ta. Ken Xì Nhạn, ta hảo đồ đệ, nhanh lên một chút mau cứu ta. Ken Xì Nhạn xuất hiện tỉnh lại đờ đẫn Hạc Tiên Nhân, sau khi tĩnh hồn lại Hạc Tiên Nhân liền vội vàng nói. Vì để cho chính mình không phải mất đi ý thức, Ken Xì Nhạn cắn chặt đầu lưỡi khiến cho chính mình bảo trì thanh tỉnh, cố nén đau nhức hắn chậm rãi cúi xuống đầu gối. Dựa theo Ken Xì Nhạn bị thương thế, từng cái nhỏ bé biên độ nhỏ động tác đều sẽ xúc động vết thương, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Nhưng là Ken Xì Nhạn vẫn là hoàn thành quỳ xuống động tác. Lạ Xì viện trưởng, sư phụ sở phạm sai lầm ta nguyện một người gánh chịu, ta không phải hy vọng xa vời Lạ Xì viện trưởng ngài có thể trực tiếp buông tha sư phụ ta, cho nên ta nguyện ý một mạng để một mạng, khẩn cầu viện trưởng ngài lòng từ bi, cứ như thế mà buông tha sư phụ ta à. Ken Xì Nhạn thành khẩn nói rằng, đang nói chuyện thời điểm trong chốc lát không có ngậm trong miệng tiên huyết, không phải cẩn thận tràn ra. Ở Ken Xì Nhạn chung quanh sàn nhà đều là một mảnh tiên huyết, bao quát trên người của hắn xiêm y cũng đã bị máu tươi đỏ thấm sở nhuộm đỏ, trước mắt một màn này có thể dùng một bên Cờ Dị Xì ạ cùng Dân nhịn không được cảm thấy dùng mình, có chút không đành lòng. Mà Lạ Xì, từ đầu tới cuối như trước vẫn duy trì không hề bận tâm bình tĩnh thần tình, vẻ mặt hờ hững mà nhìn trước mắt một màn. Ken Xì Nhạn. Theo Ken Xì Nhạn người tới còn có bánh trèo, nhìn Ken Xì Nhạn bộ dáng kia, bánh trèo có chút đau lòng, bất đắc dĩ cùng thực lực của chính mình hữu hạn, bánh trèo duy có lăng lăng nhìn chăm chú vào trước mắt một màn này phát sinh, mà không cách nào làm ra cải biến. Mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình đồng bạn chết ở trước mặt mình, loại cảm giác này không thể nghi ngờ là dày vò. Một mạng để một mạng, ngươi có thể muốn rõ ràng. Lạ Xì từ tốn nói. Ken Xì Nhạn trọng trọng gật đầu, dứt khoát, không mang theo chút nào do dự. Ha ha ha, ngươi nghe chứ a, nếu đồ đệ của ta có thể thay thế ta đi chết, như vậy cũng không cần chết. Ha ha ha, thật tốt quá. Ken Xì Nhạn, ngươi thật đúng là ta hảo đồ đệ nha. Hạc Tiên Nhân chợt cười to lên tiếng, phía trước lo lắng quét một cái sạch, thay vào đó là mừng như điên không ngớt. Chương 503, Di Lần Lang binh bệ. Xa cách tử vong ba phủ, đổi lại người nào cũng vì đó mừng rỡ, Hạc Tiên Nhân cũng không ngoại lệ. Bất quá khi Hạc Tiên Nhân bật cười cái kia phút chốc, người ở chỗ này đều là cảm thấy lạnh cả tim, nhất là ca nguyện thay Hạc Tiên Nhân liều chết Ken Xì Nhạn, khi hắn nghe được Hạc Tiên Nhân lời nói kia sau đó, lập tức liền ngẩn người tại đó. Ken Xì Nhạn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình vô tư kính dân cuối cùng lấy được hồi báo lại là sư phó hắn lời nói lạnh nhạt. Tuy là lời nói kia là xuất từ Hạc Tiên Nhân tiếng lòng, là miệng đi vừa chết Hạc Tiên Nhân phát ra từ nội tâm vui vẻ, hưng phấn. Bất quá những lời này Ken Xì Nhạn nghe vào trong tai, hắn cảm thấy rất cảm giác khó chịu. Vào lúc này, Ken Xì Nhạn đang suy nghĩ, cái này nhân loại thật là sư phó của hắn sao? Vẫn đắm chìm trong vấn đề này ở giữa, Ken Xì Nhạn tâm tình thật lâu không thể bình phục. Sư phụ, người tại sao có thể? Ken Xì Nhạn là bởi vì ngươi mà chết nha. Bánh trèo cũng không còn cách nào nhịn, trực tiếp gào thét lên tiếng. Bánh trèo cùng Ken Xì Nhạn là cô nhi, từ nhỏ theo Hạc Tiên Nhân, Hạc Tiên Nhân không chỉ có đem bọn họ nuôi nấng lớn lên, nhưng lại giáo bọn họ võ công, ở Ken Xì Nhạn cùng bánh trèo trong mắt, Hạc Tiên Nhân liền là thân nhân của bọn họ. Nhưng là hiện tại, Hạc Tiên Nhân lại vì tự bảo vệ mình, không để ý chút nào bất luận cái gì thầy trò tình nghĩa, hoàn toàn chính là một cái lanh huyết người vô tình. Thực sự không ngờ tới, thì ra bọn họ vẫn dựa vào tín nhiệm sư phụ, là một cái như vậy người ích kỷ. Cái này phút chốc, Ken Xì Nhạn cùng bánh trèo tâm quả thực lạnh thấu. Tại chỗ Cờ Dị Xì ạ cùng Dặn, lúc này cũng thay Ken Xì Nhạn cảm thấy có chút không đáng,
con thấy các nàng dùng một loại tức giận bất bình ánh mắt nhìn chằm chằm Hạc Tiên Nhân xem, tin tưởng như không phải Lạ Sỉ tại chỗ, các nàng sẽ tại chỗ giết Hạc Tiên Nhân. Nhưng mà, làm người chủ sự Lạ Sỉ vẫn lạnh nhạt như cũ, nhìn chăm chú vào Ken Si Nhạn, chăm chú dò hỏi, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, ngươi nhất định phải vì sư phụ của ngươi gánh chịu tất cả sao? Ken Si Nhạn vùi đầu, trầm mặc không nói. Lúc này Ken Si Nhạn không hiểu cảm giác được, nội tâm bên trên thừa nhận đau đớn so với trên ngực cái kia đạo huyết ngân còn muốn tới cường liệt. Trong lúc nhất thời, hắn không biết nên lựa chọn như thế nào. Cùng lúc đó, thân là người đứng xem cờ gì xì ạ cùng răn treo lên tâm tới, toàn chặt nắm tay nhìn Ken Si Nhạn, dường như rất muốn thay Ken Si Nhạn làm ra tuyển trạch một dạng. Ken Si Nhạn, bánh trèo ánh mắt vẫn dừng lại ở Ken Si Nhạn trên người, đối mặt lựa chọn như vậy hắn đồng dạng cảm thấy lo lắng. Thấy Ken Si Nhạn im lặng không lên tiếng, Hạc Tiên Nhân đem nụ cười thu liễm, bắt đầu hốt hoảng, vì vậy liền vội vàng nói, Ken Si Nhạn, ngươi cũng đừng quên, ta là dưỡng dục ngươi nhiều năm, đồng thời truyền thụ ngươi võ nghệ ân nhân, ta mà là ngươi sư phụ a, ngươi nhất định phải cứu ta. Cứu ta a? Cái này lao đầu quả thực quá không biết xấu hổ. Cơ Di Si a hận hận nhìn Hạc Tiên Nhân, cắn răng căm giận nói rằng, khu khu cụ, Ken Si Nhạn, ngươi phải cứu ta a. Không biết là cố tình làm vẫn là trong chốc lát hỏa công tâm, Hạc Tiên Nhân phun ra búng máu tươi lớn. Sư phụ, Ken Si Nhạn nhìn ngược lại ở trước mặt hắn Hạc Tiên Nhân, lòng chắc gần lập tức tràn lan ra, thay Hạc Tiên Nhân tình huống cảm thấy lo lắng. Lạ Sỉ viện trưởng, ta đã nghĩ đến cực kỳ rõ ràng, sư phụ ta phạm sai lầm liền do ta đây cái làm đồ đệ tới gánh chịu a. Ken Si Nhạn trợn cắn răng một cái, dứt khoát nói. Nói xong, Ken Si Nhạn khép lại hai mắt, chờ đợi Lạ Sỉ động thủ, nghiêm nhiên một bộ liều chết dứt khoát thái độ. Thấy thế, Hạc Tiên Nhân như chút được gánh nặng, nụ cười trên mặt lần thứ hai hiện lên, một bên ho khan một bên nhếch miệng cười, sau đó, Hạc Tiên Nhân rất sợ Ken Si Nhạn sẽ đổi ý một dạng, gian nan đứng dậy, tha duệ nghiêm trọng bị thương thân thể, tự cố hướng cửa viện cất bước đi, cũng không quay đầu lại. Các ngươi ban đầu là mắt bị mù sao? Cư nhiên người một cái như vậy vô liêm sỉ nhân làm sư phụ, thật thay các ngươi cảm thấy không đáng giá, thậm chí thay các ngươi cảm thấy bị ai. Cơ Di Si A nhìn Hạc Tiên Nhân bóng lưng rời đi, tức giận bất bình nói. Ken Si Nhạn nghe vậy thờ ơ, bánh trèo nghe vậy, xấu hổ chôn túi đầu. Không có lệnh của ta, là ai thả ngươi rời đi? Lạ Sỉ hờ hững nói rằng, chậm nhẹ nhàng phất tay, tóe ra một đạo kiếm khí bắn về phía muốn ly khai Hạc Tiên Nhân. Hạc Tiên Nhân bỗng nhiên cảm thấy lưng một hồi phát lạnh, trong lòng lộ bộp giật mình, ở cái kia nói kiếm khí đánh tới thời điểm, Hạc Tiên Nhân vô ý thức đưa tay đưa về phía sau lưng bánh trèo, cầm bánh trèo cho rằng tấm mục, dùng cái này tới tránh né Lạ Sỉ tập kích. Bèo, một đạo lợi nhận đâm vào huyết nhục, tiếng vang trầm trầm bắt đầu. Trong đạo trường hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ Lạ Sỉ ở ngoài, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Không có người có thể nghĩ đến, Hạc Tiên Nhân cư nhiên phát rồ tới mức này, dĩ nhiên cầm đồ đệ của mình để làm tấm mục, dùng cái này tới bảo mệnh. Bánh trèo. Cái kia phút chốc, Ken Sĩ Nhạn đột nhiên cảm giác mắt của hắn ra kinh hoàng, cùng ngày mở mắt ra sau đó, đập vào mi mắt là bánh trèo cái kia một bộ vẻ mặt thống khổ. Ngoại trừ vẻ mặt thống khổ ở ngoài, bánh trèo khắp khuôn mặt là khó có thể tin, cùng Ken Sĩ Nhạn biểu tình trên mặt cùng chỗ vừa rút lui. Bọn họ vẫn dựa vào che chở sư phụ, hôm nay ở tử vong trước mặt, tiếp nhị liên tam lộ ra cái kia một bộ cực kỳ xấu xí mặt mũi, khiến cho Ken Sĩ Nhạn cùng bánh trèo triệt để bừa lòng. Ta thật tại nhẫn không được. Cờ gì xì ạ rốt cục xem không nổi nữa, thân hình run lên giò quét đến Hạc Tiên Nhân trước mặt, vòng qua bánh trèo trực tiếp vung ra một cái quái lực quyền. Phanh một tiếng trầm đục, Hạc Tiên Nhân trực tiếp bay ra ngoài. Một Diệp Toàn Phong, Giang cũng xuất thủ, bay lên trời một cước đá bay Hạc Tiên Nhân. Quái lực quyền cùng Một Diệp Toàn Phong kết hợp với nhau lực lượng tuyệt đối không thể khinh thường, cùng bạo lực đánh vào đem Hạc Tiên Nhân đánh bay. Ầm ầm một tiếng học viện tường bị xung phá, Hạc Tiên Nhân bay ra mấy chục thước có hơn, sống chết không rõ. Vốn là bị thương Hạc Tiên Nhân, hơn nữa loại trình độ này công kích, tin tưởng không chết cũng một thân tàn phế. Cờ Dị Sỉ ạ đem ngất bánh trèo ôm vào trong ngực, mà Ken Sỉ Nhạn cũng không chịu nổi, mắt tối sầm lại cũng là tùy theo ngã xuống. Bất chi bất giác, thời gian một tháng đã qua. Võ học viện chữa trị hoàn tất, ngoại trừ những cái này bởi vì trong nổ tung người bị tàn tật học viên, còn lại học viên đều nặng mới trở lại võ học viện, đầu nhập thông thường gian khổ trong khi huấn luyện. 2.5 vì tăng mạnh các học viên thân thể tố chất, Lạ Sỉ đem cốt thép thiết cốt phương pháp tu hành truyền thụ cho học viên, những học viên kia cảm nhận được cốt thép thiết cốt mang đến cường đại sau đó, bộc phát khắc khổ, tiếp tục tu hành, nhiệt tình so trước đó bộc phát tăng vọt. Trong lúc, lần lượt có học viên đạt được hợp cách đệ tử tiêu chuẩn, trong đó thu được nhất tạ kịch liền là một cái mập mạp thiếu niên. Cái này mập mạp thiếu niên là nguyên tắc bên trong đăng trạng nhân vật chi nhất Di Lần Lang binh vệ. Lệnh Lạ Sỉ không thể không trở nên chú ý là, cái này ở trong nguyên tắc không tầm thường chút nào nhân vật ở kiếm đạo phương diện thiên phú lại còn khá tốt. Từ chiêu sinh tới nay, Di Lần Lang binh vệ vẫn biếng nhác, cho nên mới duyên ngộ hắn tiến giai hợp cách đệ tử tiêu chuẩn. Nói đến Di Lần Lang binh vệ thiên phú kiếm đạo, thậm chí cùng Cờ Dị Sỉ ạ tương xứng. Chương 504, và đổ lại nữa rồi. Nhằm vào Di Lần Lang binh vệ kiếm đạo phương diện, Lạ Sỉ đối với hắn tiến hành đốc thúc, đem mười âm lưu, thánh linh kiếm pháp, vô tướng kiếm cốt cùng với thiên ngoại phi tiên rất nhiều kiếm pháp trao tặng Di Lần Lang binh vệ. Không thể không nói, thì ra ở trong nguyên tắc không tầm thường chút nào Di Lần Lang binh vệ ở kiếm đạo phương diện hoàn toàn ra khỏi Lạ Sỉ dự liệu. Ở Lạ Sỉ đốc thúc dưới, Di Lần Lang binh vệ đối với rất nhiều kiếm thuật lĩnh ngộ năng lực rất nhanh. Ở vô tướng kiếm cốt tìm hiểu dưới, Di Lần Lang binh vệ đã có thể đem mười âm lưu, thánh linh kiếm pháp cùng với thiên ngoại phi tiên tam đại kiếm thuật thông hiểu đạo lý, đạt tới sơ quy môn kính thành tựu. Đừng xem Di Lần Lang binh vệ thân thể mập mạp, một ngày thi triển bắt đầu kiếm thuật tới, đây chính là hữu mô hữu dạng. Mượn thiên ngoại phi tiên môn kiếm thuật này mà nói a, Di Lần Lang binh vệ lần đầu tiên thi triển thời điểm đã rất có thần vận, lấy trí cương vì trí nhu, lấy không biến thành biến. Di Lần Lang binh vệ bắt lại đặc điểm này, thi triển bắt đầu thiên ngoại phi tiên tới kiếm quang huy hoàng mà nhanh chóng, thất luyện như phi hồng, còn kém nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Tuy là một cái bản tử thi triển bắt đầu thiên ngoại phi tiên tới, động tác có chút khôi hài,
có thể lực sát thương lại không thể khinh thường. Di lần lang binh vệ bây giờ kiếm thuật tiêu chuẩn đã đạt được kiếm khách tiêu chuẩn, dựa theo trước mắt tiến độ đến xem, hắn rất nhanh có thể tiến nhập kiếm hào tầng thứ. Bất quá lạ sĩ nhưng cũng không có nhiều thời gian như vậy, 11 tới đốc xúc Di lần lang binh vệ, người này một ngày không có người bên ngoài ở một bên giám sát hướng dẫn nói, mà bắt đầu lười nhác xuống tới, thậm chí thường thường sẽ trốn được một góc hẻo lánh tranh thủ thời gian ngủ ngon. Đối với lần này lạ sĩ cũng không biết nói gì. Trong khoảng thời gian này, võ học viện tạm thời chứa chấp Ken Xì Nhạn cùng bánh trèo hai người kia, biết được hai người tao nộ sau đó, chúng học viên biểu thị đồng tình, dồn dập khuyên bảo hai người thay danh sư gia nhập vào võ học viện, có thể hai người còn không có gia nhập võ học viện chuẩn bị, dường như còn không có từ hạc tiên nhân trong bóng tối đi tới. Không quá thời hạn gian, Ken Xì Nhạn cùng bánh trèo cùng những học viên khác giống nhau huấn luyện chung, lẫn nhau luận bàn võ công, rất nhanh cùng mọi người hòa mình. Ken Xì Nhạn cùng bánh trèo tư chất không tệ, đối với võ đạo cũng vô cùng nhu cầu danh lợi, phía trước là bởi vì hạc tiên nhân dạy hư học sinh làm trễ nãi hai người phát triển, bây giờ hai người đợi ở võ học viện vẹn vẹn không đến thời gian mấy ngày, thực lực đột nhiên tăng mạnh, viễn siêu quá khứ. Sau đó Ken Xì Nhạn cùng bánh trèo hai người quyết định bái nhập lạ xì môn hạ, thuận lợi trở thành võ học viện một thành viên. Phía trước sở tích lũy được bản lĩnh để hai người thu ích lợi nhiều, ở trở thành võ học viện cùng ngày, Ken Xì Nhạn đang ở hộ tống tràng thần tượng bên trên để lại vết tích, nhờ vào đó trở thành lạ xì đệ tử thứ nhì, chính là bánh trèo. Tuy nói Ken Xì Nhạn cùng bánh trèo không có kiếm đạo phương diện thiên phú, nhưng là ở cách đấu phương diện hai người dị thường xung ra, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Lạ xì đem ta lưu cách đấu thuật, lôi điện cách đấu thuật, quái lực quyền cùng với một diệp toán phong rất nhiều cách đấu bí kỹ thụ với hai người. Ở thân thể cường độ phương diện, hai người tập được cốt thép thiết cốt, ở nơi này hạng bí kỹ ra chỉ dưới, hai người bọn họ cách đấu thuật quả thực như hổ thêm cánh, thực lực lần thứ hai bay vọt. Đợi mọi người đang thể thuật phương diện thu được thành tựu phía sau, Lạ xì triệu tập môn hạ các đệ tử, Cơ Dĩ Sĩ ạ, Dặn, Dèm Trạ, Di Lần Lang binh vệ, Ken Xì Nhạn cùng bánh trèo đám người, ở đi vào giấc mộng thủ hoàn dưới sự trợ giúp, dồn dập thức tỉnh rồi khí phách. Ngoại trừ Di Lần Lang binh vệ cái này lười biếng tên ở ngoài, tất cả mọi người giác tỉnh cao cấp khí phách, trong đó Ken Xì Nhạn càng là thức tỉnh rồi ngũ cấp bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Khí phách sau khi thức tỉnh, mọi người thực lực lại nâng cao một bước, khí phách mang đến có ích bọn họ thấu hiểu rất rõ. Ken, Cơ Dĩ Sĩ ạ tấn thăng làm đệ tử tinh anh, đường tiến độ vì 15%. Lúc này mới giác tỉnh khí phách không có vài ngày, Cơ Dĩ Sĩ ạ liền thu được thành tựu mới. Theo đuôi Cơ Dĩ Sĩ ạ chính là Dặn, đạt được 88% hợp cách đệ tử, Ken Xì Nhạn cùng Dẹm Trạ chạy song song mới, đạt được 80% hợp cách đệ tử trình độ, thứ nhì chính là 65% Di Lần Lang binh vệ, cuối cùng là 58% bánh trèo. Các đệ tử đang không ngừng tiến bộ, Lạ Sĩ cũng đang tìm kiếm tiến bộ biện pháp, bất quá đến Lạ Sĩ loại cảnh giới này sau đó muốn lại tiến thêm nửa phần đều là cực kỳ khó khăn. Tự tại vô cùng ý công, vẫn quấy nhiễu Lạ Sĩ tồn tại, một mạch đến hiện tại thì ngưng Lạ Sĩ như trước không có có tiến triển gì, bất quá Lạ Sĩ cũng không có nóng lòng cầu thành, ngoại trừ nhàn sự đốc thúc chúng đệ tử tu hành chi bên ngoài, Lạ Sĩ đem toàn bộ thời gian đều đầu nhập ở tĩnh tâm thất, tiến hành minh tưởng. Ngày qua ngày, thời gian một ngày thiên đô đang trôi qua. Hôm nay, có một giọng nói bỗng nhiên cắt đứt Lạ Sĩ minh tưởng. "Hải, Lạ Sĩ." Một đạo có chút thanh âm quen thuộc ở Lạ Sĩ trong đầu vang lên. Ở tĩnh tâm thất minh tưởng Lạ Sĩ sau khi nghe nói, thoáng cảm thấy kinh ngạc, dò xét tính trả lời một câu, "Vạ đồ." "Không sai chính là ta, không có ý tứ lạc, quay rồi đến ngươi tu luyện a." Trong óc lần thứ hai vang lên thanh âm. "Ồ, không có gì, ngươi đang dùng thần niệm cùng ta câu thông sao?" Đối với vạ đồ thần kỳ năng lực, Lạ Sĩ cảm thấy yêu kỳ. "Ừm, ngươi nghĩ học sao? Ta có thể dạy ngươi nha." Vạ đồ rất sảng khoái, nhẹ nhàng nói rằng. Lạ Sĩ nhất thời không nói. "Bá." Chỉ một lúc, vạ đồ thình lình xuất hiện tại tĩnh tâm thất bên trong, cùng Lạ Sĩ chạm mặt. "Làm sao ngươi tới địa cầu? Là có chuyện gì khẩn yếu muốn làm sao?" Lạ Sĩ cũng không có kỳ quái vạ đồ đột nhiên xuất hiện, chợt dò hỏi. "Ồ, kỳ thực cũng không có có chuyện gì khẩn yếu, lần này ta tới địa cầu mục đích chủ yếu là vì bang Trạm Vạ đại nhân tìm kiếm trên địa cầu mỹ thực, lần trước ta mang mì sợi trở về cho Trạm Vạ đại nhân thưởng thức qua đi, Trạm Vạ đại nhân đối với hắn khen ngợi vưu hỉ cả gì, thật là thỏa mãn." Vạ đồ mỉm cười nói. "Không chỉ là Trạm Vạ, ngay cả vạ đồ đối với trên địa cầu mỹ thực cũng thèm nhỏ dãi không ngớt, mọi người đều biết, vô luận là thứ 6 vũ trụ thiên sứ cùng với thần hủy diệt, vẫn là đệ thất vũ trụ thiên sứ cùng phá 457 hư thần, đều là 10 phần kẻ tham ăn. Đối với lần này, Lạ Sĩ đã sớm thấy có lạ hay không? Ta đối với địa cầu không thế nào quen thuộc, có thể phải phiền phức Lạ Sĩ ngươi đâu." Vạ đồ vẫn duy trì mỉm cười thân thiện, nói rằng, đối với thiên sứ nói ra yêu cầu, Lạ Sĩ nơi nào sẽ cự tuyệt. Chợt sảng khoái đáp ứng. Ùng ùng. Giữa lúc Lạ Sĩ cùng vạ đồ muốn đi ra tinh tâm thất sau đó, một hồi tiếng oanh minh chợt vang vọng, tinh tâm thất tường bị phá ra, Cơ Dĩ Sĩ á mọi người một tia ý thức vào. Ở kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ dưới tác dụng, ở vạ đồ xuất hiện cái kia một khắc kia, mọi người liền bỗng nhiên cảm giác được có một cỗ lớn như vậy khí tức xuất hiện tại võ trong học viện. Trải qua một phen tìm kiếm sau đó, Cơ Dĩ Sĩ ạ đám người đem khí tức tập trung ở Lạ Sĩ chỗ ở tĩnh tâm thất. Phía trước các loại sự kiện qua đi, mọi người không dám bỏ qua, làm bọn họ cảm giác này cổ xa lạ khí tức sau đó, rất là lo lắng Lạ Sĩ tình huống, chợt không nói hai lời, trực tiếp tường đổ mà vào, xông vào tĩnh tâm thất bên trong. Quả nhiên, làm bọn họ phát hiện tĩnh tâm thất bên trong nhiều hơn một đạo nhân ảnh sau đó, đều là cảnh giác, mắt hổ đăm đăm nhìn chăm chú vào trước mắt vạ đồ, từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch, vận sức chờ phát động. Tương đối thần kinh không ổn định Di Lần Lang binh vệ nhìn thấy vạ đồ sau đó, hét lớn một tiếng liền rút đao vung hướng vạ đồ. Chương 505, tự tại vô cùng ý công hiệu dụng. Di Lần Lang binh vệ đột nhiên xuất thủ, khiến cho Lạ Sĩ thoáng cảm thấy một vẻ kinh ngạc, nếu mày nhìn chăm chú vào xuất thủ Di Lần Lang binh vệ. Lại có người đối với thiên sứ vạ đồ xuất thủ. Đối với nguyên tắc hơi chút hiểu rõ người đều biết, cái này một cái bao nhiêu ngu xuẩn hành vi. Đây quả thực không khác nào chịu chết. Nhưng mà, là gì ngốc đồ đệ liền làm như vậy? Không huyền niệm chút nào đáng nói, và đồ chỉ là thoáng giật mình ý niệm trong đầu, cũng không cần tự mình động thủ, liền một cái đơn giản nhãn thần đã đem nhào tới Di Lần Lang binh vệ cho ngăn lại. Di Lần Lang binh vệ thi triển hắn tự cho mình là sát chiêu mạnh nhất thiên ngoại phi tiên, bất quá còn không có triệt để thi triển ra, kiếm quang lóe lên một cái, Di Lần Lang binh vệ liền đống nhiên bị một cổ thần kỳ lực lượng bao vây, khiến cho thân thể của hắn dừng ở giữa không trung. Cái này là cái gì yêu thuật? Di Lần Lang binh vệ túi đầu nhìn một chút chính mình lơ lửng thân thể, kêu lên sợ hãi. Theo vọt vào tĩnh tâm thất những đệ tử còn lại cũng là cảm thấy khiếp sợ, bất quá sau khi khiếp sợ bọn họ rất nhanh phản ứng kịp, chợt cũng là kiệt lực điều động quanh thân có thể phát huy lực lượng, không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra, cùng nhau hám hướng vào đồ. Một đạo sắc bén kiếm quang bắn tới ra, đó là cờ gì si ạ thi triển kiếm cửu. Một hồi mạnh mẽ gió lốc gào thét ra, đó là dần cổ nổ hạ đại toàn phong. Một đạo hư hào quyền ảnh thình lình hiện lên, đó là dẻm trạ quái lực quyền. Bùm bùm một hồi hồ quang điện đan vào bắn tóe, đó là ken xì nhạn lôi điện cách đấu thuật. Một quả cầu ánh sáng bạo xả ra, đó là bánh trèo kết hợp các loại bí kíp mà sửa đổi hang hốc sóng. Hội tụ chúng nhân chi lực đối với vạ đồ hợp nhau tấn công. Lạ Sỉ cảm thấy bất đắc dĩ, không ngừng lắc đầu thở dài, biệt ly đầu đi biểu thị không có mắt thấy, đừng nói là những người này, coi như trở lại 1000 cái một vạn cái giống như cờ gì xì ạ đám người cùng một cấp bậc chiến lực, cũng không thể đối với vạ đồ cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Quả nhiên, phàm là đối với vạ đồ phát bắt đầu công kích người, một cái hai đều bị dừng ở giữa không trung không cách nào nhúc đích. Ha ha ha. Lạ Sỉ, những thứ này đều là đồ đệ của ngươi sao? Thật là đáng yêu. Vạ đồ quay đầu nhìn Lạ Sỉ, mỉm cười nói. Mà Lạ Sỉ cũng là lộ ra một đạo lễ phép mà không mất lúng túng nụ cười, nhàn nhạt nói ra, đều là nhất bang bất thành khí tiểu quỷ đầu mà thôi, để cho ngươi chê cười. Không sao đâu, những thứ này tiểu gia hỏa cực kỳ hóa bát, cố gắng được người ta yêu thích. Và đồ khách sáo một câu, chợt đống nhiên nhớ lại còn có chuyện khẩn yếu muốn xin nhờ Lạ Sỉ, vì vậy nói ra, a lạp, kém chút quên mất, còn phải làm phiền Lạ Sỉ ngươi dẫn ta đi tìm kiếm mỹ thực đâu. Các vị, trước mượn các ngươi lão sư cho ta một cái lạc lần sau tạm biệt. Nói xong, và đồ cầm trong tay thần trượng nhẹ khẽ gõ từ xuống đất bản, đống nhiên nhìn thấy nét mặt nổi lên một hồi rung động. Tùy theo một hồi rực rỡ lại nhu hòa thánh quang hiện lên, và đồ cùng Lạ Sỉ trong nháy mắt biến mất không thấy. Đợi và đồ sau khi rời khỏi, của nàng năng lực tùy theo giải trừ, cơ gì xì à mọi người dồn dập ngã xuống. Đến hiện tại bọn họ vẫn là không hiểu ra sao, cũng không có làm minh bạch đây là chuyện gì, đồng thời cũng vì và đồ triển hiện ra cổ quái năng lực mà cảm thấy kinh ngạc. Ở trong thành phố một nhà quán mì bên trong, Lạ Sỉ cùng và đồ trước mặt đều là đang cầm một bát canh lớn mặt, ở đại khoái đoá gì lấy. Không thể không nói, và đồ thực sự là một cái mười phần kẻ tham ăn, lại có thể vì một tô mì vạn dặm xa xôi, không tiếc vượt qua hơn ước năm ánh sáng tới đến địa cầu. Sau đó, vì thỏa mãn vã đồ kẻ tham ăn dục vọng, Lạ Sỉ mang nàng du tẩu hơn nửa thành thị, ăn lần tất cả mỹ thực, thẳng đến vã đồ ăn quá no bỏ vào không được mới bằng lòng bỏ qua. A Lạp, vừa rồi chỉ lo chính mình thưởng thức mỹ thực, cư nhiên quên lưu một phần cho Trạm Vạ đại nhân. Cơm nước no nê phía sau vã đồ mới, chỉ có, đông nhiên nhớ lại, nàng trước chuyến này tới địa cầu mục đích đúng là vì thỏa mãn thần hủy diệt Trạm Vạ ham muốn ăn uống, bởi vì quá mức chìm đắm mỹ thực, vã đồ cư nhiên đem tránh sự quên. Không sao, ta chờ một hồi gọi người đem chúng ta phía trước sở thưởng thức qua mỹ thực toàn bộ cho ngươi đóng gói mang đi là được. Lạ Sỉ lợi dụng thông tân khí, mệnh ủm bờ dẻo là nhân viên bắt đầu an bài xong xuôi. Phải không? Vậy làm phiền Lạ Sỉ ngươi lạc. Vạ Đồ mỉm cười nói. Đang thu thập thức ăn ngon trong quá trình cần phải đợi một thời gian ngắn, trong lúc Vạ Đồ vì cảm tạ Lạ Sỉ khoản đãi, đem thần niệm câu thông phương pháp dạy cho Lạ Sỉ. Lợi dụng thần niệm khóa giới tiến hành câu thông, cái này cũng không phải là cái gì việc khó, lấy Lạ Sỉ cảnh giới trước mắt mà nói rất nhanh thì hoàn toàn nắm giữ. Không thể không nói, cái này kỹ năng thực sự cực kỳ thuận tiện, nắm giữ thần niệm câu thông sau đó, Lạ Sỉ hướng vũ bên trong học viện cờ dịt xì ạ đám người tiến hành giao lưu, kém chút không có đám đông sợ gần chết. Bất quá nghiêm chỉnh mà nói, Lạ Sỉ hiện tại thi triển phương thức câu thông cũng không tính là chân chính thần niệm giao lưu, bởi vì Lạ Sỉ còn không có chạm tới loại cảnh giới đó, nhiều lắm cũng không tính là dụng ý niệm cùng người tiến hành câu thông giao lưu mà thôi, cả dù mà đang thần niệm còn kém không ít. Thần niệm cùng ý niệm hai cái từ ngữ, tuy nói chỉ có kém một chữ, có thể ở giữa khoảng cách cũng là chênh lệch không ngừng cách xa vạn dặm, hoàn toàn chính là hai cái khái niệm bất đồng. Bất quá, Lạ Sỉ cũng không có đi tính toán chi tiết này. Mượn vạ đồ ở đây cơ hội này, Lạ Sỉ hướng nàng chỉ giáo rất nhiều liên quan tới võ đạo phương diện vấn đề, đương nhiên, nơi này võ đạo chỉ không phải chiêu số, kỹ xảo phương diện, mà là cảnh giới phương diện. Thần chi cảnh giới, đây là Lạ Sỉ đi tới giờ dạ gượng bản thế giới sau đó, vẫn cực kỳ hướng tới đồng thời trở nên không ngừng nỗ lực cảnh giới. Ước chừng hao tốn mười mấy năm tuế nguyệt, Lạ Sỉ mới đưa tự tại vô cùng ý công này môn bí kỹ tu luyện tới tầng cảnh giới thứ nhất, khoảng cách thần chi cảnh giới còn có tương đương xa xôi một khoảng cách, huống chi, Lạ Sỉ đến bây giờ đối với tầng kế tiếp cảnh giới như trước không có đầu mối, rất khó tiến thêm nửa phần. Tự tại vô cùng ý công, cùng với nói nó là một môn phương pháp tu hành, không bằng coi nó là một loại tu thân dưỡng tính bí quyết. Vạ Đồ thật sự nói tu thân dưỡng tâm bí quyết. Lạ Sỉ nghe vậy, nhíu mày nghi hoặc, nhất thời rơi vào trong trầm tư. Này công trên thực tế có thể đề cao thật lớn kẻ sử dụng chiến lực, có thể người bình thường 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 không để mắt đến nó điểm trọng yếu nhất, là thông qua cực kỳ nhạy cảm giác lực cùng với biết trước lực mà vung vọng lại cảm giác. Dùng các ngươi người địa cầu lời nói, thông tục dễ hiểu, tự tại vô cùng ý công chính là không phải trải qua đại não, từ thân thể tự động đối ngoại lai công kích tối ưu xử lý. Vạ Đồ không chút nào kiêng kỵ gì, cẩn thận tỉ mỉ vì Lạ Sỉ giảng giải, không giữ lại chút nào, dốc túi chuyển cho. Cảm giác lực cùng biết trước lực, không phải trải qua đại não. Từ thân thể đối ngoại lai công kích tối ưu xử lý. Lạ Sỉ một vừa nghe, một bên chăm chú suy nghĩ, trong miệng tự lẩm bẩm, điểm này dường như cùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ có điểm tương tự. Thông thường ứng với đối ngoại lai công kích,
bình thường ứng đối phương thức đơn giản chính là ba loại ngành kháng, đón đỡ, né tránh, trình độ lần lượt tăng lên, mà tự tại vô cùng ý công thì là bảo đảm đối ngoại công kích ứng đối phương thức chỉ là né tránh, hơn nữa nhất định thành công. Vạ Đồ nói như vậy, nhất định thành công. Chương 506, thần chi cảnh giới. Kinh Vạ Đồ một phen giảng giải, là gì nếu có cảm ngộ, sau đó kết hợp hắn cảm ngộ của mình đại khái sửa sang ý nghĩ một chút, đối với tự tại vô cùng ý công là sĩ có càng sâu một bước lĩnh ngộ. Vạ Đồ, có thể làm phiền ngươi có thể cùng ta tiến hành đánh nhau sao? Ta muốn tìm hiểu một chút ngươi lời vừa mới nói lời nói, thuận tiện tìm hiểu một chút ta và ngươi sự chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Đống nhiên tâm huyết lai triều Lạ Xỉ đối với Vạ Đồ đề nghị. Đương nhiên không thành vấn đề, Lạc Vạ Đồ giống như cũng không có muốn, sảng khoái đáp ứng. Kết quả là, Lạ Xỉ rất mau tiến vào trạng thái, bắt đầu điều động kiềm nén ở trong người hồi lâu lực lượng. Một cú cực kỳ lực lượng cuồng bạo theo Lạ Xỉ một ý niệm đổ xuống mà ra, trong khoảnh khắc, Lạ Xỉ tản mát ra lực lượng dẫn động thiên địa dị tượng, bầu trời lập tức tối xuống, phong khởi vân dũng, thiên địa trở nên biến sắc. Cái kia phút chốc, kiếm giới trong nháy mắt bao phủ hướng Vạ Đồ. Thấy được Lạ Xỉ sơ hiện phong mang sau đó, Vạ Đồ cũng là thoáng cảm thấy có chút kinh ngạc, bất quá phần này kinh ngạc cũng là thoáng qua rồi biến mất, tuy nói Lạ Xỉ lực lượng cường hãn dị thường, có ở tại vị này thiên sứ trước mặt, vẫn là không đáng chú ý. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, kiếm giới bên trong mấy chục thanh thần binh lợi khí cùng nhau hàm hướng Vạ Đồ. 290 tựa như phía trước nói, Lạ Xỉ trước mắt lực lượng ở Vạ Đồ trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý, Vạ Đồ cũng không có quá đại động tác biến độ, liền dễ dàng đem những cái này đánh tới thần kiếm đều né nhanh qua đi, chút nào không cần tốn nhiều sức. Nếu kiếm giới đều không thể làm gì được Vạ Đồ, Lạ Xỉ cũng sẽ không kéo dài, trực tiếp là tế xuất kiếm ấn, thi triển thánh linh kiếm pháp một kích mạnh nhất. Chỉ thấy Lạ Xỉ mi tâm cái kia một đạo tinh hồng kiếm ấn lóe lên không ngừng, Lạ Xỉ trong nháy mắt tiến nhập một loại khó có thể nói hình dáng cảnh giới, ở tuyệt tình không muốn dưới trạng thái, Lạ Xỉ đem kiếm đạo lực lượng phát huy con cực hạn, vô số đạo kiếm thế xé gió gào thét ra. Trong sát na, bầu trời có ngân xà vũ động, điện tiềm lôi minh, cùng phong gào thét, đại địa kịch liệt đung đưa, một bộ giống như ngày tận thế khủng bố hình ảnh thình lình chuyển hiện tại trước mặt. Vạ Đồ thấy thế, thoáng cau mày, cũng nữa nhạt định không xuống. Nếu là để cho từ Lạ Xỉ thi triển uy thế nói, sợ rằng toàn bộ địa cầu đều sẽ bị hủy diệt. Nghĩ tới đây, chỉ thấy Vạ Đồ giơ lên trong tay thần trượng, nhẹ khẽ gõ một cái mặt đất, sau đó một hồi rung động lấy Vạ Đồ làm trung tâm nhanh chóng nhộn nhạo lên, một hồi thánh quang hiện lên sau đó hai người liền trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Khởi động kiếm ấn Lạ Xỉ đã tuyệt tình tuyệt dụng, cái gì an nguy của địa cầu hắn hồn nhiên không để ý, chiến ý bàng bạc hắn một lòng chỉ có chiến đấu và giết chóc mà thôi. Ý thức được điểm này sau đó, Vạ Đồ dứt khoát mở ra lĩnh vực, đem Lạ Xỉ cùng chính cô ta rời được xa xôi bên ngoài vũ trụ bên trong. Kiếm nhị ba. Quát lạnh một tiếng, Lạ Xỉ từ kiếm giới bên trong rút ra một thanh thần binh, chợt vung chém ra một kích. Kiếm quang huy hoàng không gì sánh được, che lấp bốn chu tinh thần quang mang, sáng chói kiếm mang bá đạo bao phủ mảnh này tinh vực, rất có cùng nhật nguyệt giành bình quang ai thế, chúng tinh không khỏi ảm đạm xuống. Ùng ùng, quang mang chỗ đi qua, những ngôi sao kia đều là không thể chịu được này cổ lớn lao uy áp, đều bể ra, bằng dư quang mang tịch quyển tất cả, lấy một cô dễ như trở bàn tay bay thế hám hướng Vạ Đồ. Tin tưởng ngoại trừ Trạng Vạ đại nhân cùng với rất nhiều thần hủy diệt ở ngoài, hàng vũ gian cực kỳ khó có người có thể thi triển ra cổ lực lượng này đi. Cư nhiên bằng vào một nhân loại thân thể bộc phát ra có thể uy hiếp được thần linh lực lượng, Lạ Xỉ ngươi thật đúng là một cái quái vật a. Vạ Đồ đối với Lạ Xỉ đặt cao độ đánh giá, làm những cái này sắc bén vô cùng kiếm thế đánh tới chi tế, Vạ Đồ thần tình hơi rét, đồng thời cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém bộc phát ra lực lượng của chính mình. Trong khoảnh khắc, ở mảnh này trong tinh vực, ngoại trừ Lạ Xỉ sở vùng chém đi ra kiếm mang ở ngoài, lúc này lại thêm một đạo bạch quang. So sánh Lạ Xỉ kiếm mang, cái này đạo bạch quang thiếu một chủng sắc bén, nếu như Lạ Xỉ kiếm mang đại biểu cho tuyệt thiên diệt địa, vô tận giết chóc các loại, chờ, đại danh tử, như vậy Vạ Đồ tản mát ra đạo bạch quang kia chính là thần thánh, nhu hòa, giật giảo sinh cơ hoàn mỹ thuyết minh. Bạch khiết như thánh quang, nhu hòa như trong trời đông giá rét một đoàn lửa trại. Trong nháy mắt đó, mảnh này tinh vực bị bằng dư quang mang sợ tràn ngập. Đây là thần linh cùng phàm nhân giữa quyết đấu, thuần túy là giữa lực lượng đọ sức. Nói đúng ra, đây là thần linh cùng đến gần vô hạn thần linh giữa hai người quyết đấu đỉnh cao. Nếu là từ mảnh nhỏ quan sát, liền sẽ phát hiện, ở vùng lĩnh vực này trong, kiếm mang mặc dù thịnh, có thể trận kia thánh khiết bạch quang sở phạm vi bảo phủ càng rộng khắp. Lúc đầu, nóng dược kiếm mang rực rỡ hào quang, bất quá rất nhanh thì bị trận kia thánh quang sở dung hợp, cuối cùng bị cắn nuốt hầu như không còn. Ở trận này đọ sức ở giữa, vũ trụ tinh hệ xảy ra to lớn bạo tạc. Có vô số ngôi sao ở bằng dư quang mang trong ánh lấp lánh, đều là hóa thành bụi bằng vũ trụ, giải rác trôi. Không biết qua bao lâu, quang mang dần dần nhạt đi, tại nơi mịt mờ trong tinh hệ, trống rỗng một mảnh nhỏ đại địa phương chính giữa có hai bóng người hiện lên. Một cái là Xỉ, một cái khác thì là Vạ Đồ, hai người đứng đối diện nhau, hai mắt đối diện, đều là trầm mặc không nói. Ha ha ha. Trầm mặc một lát sau, là Xỉ bỗng nhiên ngửa mặt lên trời một hồi cười to, vui vẻ nói ra, đã lâu không có cảm nhận được loại cảm giác này. Thông khoái. Ha ha ha. Thật lâu chưa gặp được địch thủ đã lâu cảm giác, ở nơi này chẳng đơn giản đọ sức ở giữa. Thiên sứ Vạ Đồ càng tốt hơn, bất quá Lạ Xỉ cũng không có vì thế mà nổi giận, trong lòng ngược lại là một hồi niềm vui tràn trề, vô cùng vui thích vui vẻ chìm đắm không ngớt. Thấy Lạ Xỉ bật cười, Vạ Đồ cũng cười theo đứng lên, hai người tiếng cười quanh quẩn ở trong tinh vực, càng lúc càng xa. Sau đó, ở lĩnh vực dưới năng lực, Lạ Xỉ cùng Vạ Đồ trở về đến địa cầu. Vạ Đồ đem lĩnh vực định vị ở trên địa cầu một chỗ trên hoang dã, mục đích là vì để cho Lạ Xỉ cảm ngộ chiến đấu mới vừa rồi. Ở Vạ Đồ theo đề nghị, Lạ Xỉ liền địa minh muốn, bắt đầu cảm ngộ. Sau trận chiến này, Lạ Xỉ mặc dù bại, nhưng lại được ích lợi không nhỏ. Ở kiếm đạo cùng thể thuật phương diện, Lạ Xỉ đã gần như hoàn mỹ cảnh giới, rất khó có tiến thêm phát triển, mà làm hắn có lớn nhất cảm ngộ là tự tại vô cùng ý công. Phía trước vẫn không có đầu mối, cắm ở bình cảnh Lạ Xỉ, ở sau trận chiến này rộng mở trong sáng, đối với mình ở vô cùng ý công đông nhiên có cảm ngộ mới.
Tuy là phần này cảm ngộ không thể trợ giúp Lạp Sỉ tiến nhập tự tại vô cùng ý công cảnh giới tiếp theo, bất quá cũng phát huy đến mấu chốt tính tác dụng. Kết quả là, Lạp Sỉ bắt đầu đem rất nhiều kiếm đạo, thể thuật, dung hợp chính mình cảnh giới trước mắt, đem các loại bí kíp thông hiểu đạo lý, sau đó sẽ kết hợp tự tại vô cùng ý công cái này pháp môn tu luyện, từng trải chỉnh thể tìm hiểu sau đó, Lạp Sỉ cảnh giới lại thoáng lên cao một đoạn nhỏ. Cái này một đoạn nhỏ, cũng liền ý nghĩa, Lạp Sỉ khoảng cách tự tại vô cùng ý công tầng kế tiếp cảnh giới lại gần một bước. Cách hắn tha thiết ước mơ thần chi cảnh giới lại gần một bước. Thần chi cảnh giới, phải biết rằng đây là khái niệm gì? Đây chính là đại biểu thần linh tồn tại. Chương 507, thì ra là thế. Toàn tâm đầu nhập đang minh tưởng trạng thái, đắm chìm trong tự tại vô cùng ý công trong cảm ngộ, trong đó quá trình không thể nghi ngờ là khô khan nhàm chán, mà Lạp Sỉ lại chìm đắm trong đó mà không cách nào tự kiềm chế, đạt được cảnh giới vong ngã. Và đồ rất có kiên trì, một mực yên lặng canh giữ ở Lạp Sỉ một bên, thay hắn hộ pháp, từ với bọn họ thân ở chính là một mảnh hoang dã, đoạn này giải đất thường thường có dã thú thường lui tới, phàm là nỗ lực muốn làm phiền Lạp Sỉ minh tưởng gián, côn trùng, chuột, kiến hoặc là dã thú, đều bị Vạ Đồ thần niệm cho dọa lui. Không biết qua bao lâu, có thể cảm ngộ Lạp Sỉ đều cùng với cảm ngộ được không sai biệt lắm, chợt Lạp Sỉ từ minh tưởng trong trạng thái lui ra. Cảm ơn ngươi Vạ Đồ. Lạp Sỉ mở ra chuyện thứ nhất chính là hướng Vạ Đồ nói lời cảm tạ. Không cần khách khí đâu, quyền đương làm ngươi mời ta thưởng thức ăn ngon bồi thường a. Vạ Đồ khách khí nói rằng. Tuy là Vạ Đồ nói như vậy, có thể Lạp Sỉ vẫn là đánh trong đáy lòng cảm kích Vạ Đồ, nếu là không có cái kia một hồi giật nảy mình bỏ sức, Lạp Sỉ đối với mình ở vô cùng ý công lĩnh ngộ trình độ đến bây giờ còn không thể có đầu mối gì đâu. Có thể gặp phải giống như Vạ Đồ đối thủ cùng mình so chiêu, thật sự là quá khó khăn. Phóng nhãn hàng vũ ở giữa, có thể sánh vai Vạ Đồ tồn tại, ngoại trừ mỗi bên đại vũ trụ thiên sứ cùng thần hủy diệt ở ngoài, liền khó tìm những người khác. Mà Lạp Sỉ tổng sẽ không ngốc đến vượt qua vô số ức năm ánh sáng, xuyên toa mỗi bên đại vũ trụ ở giữa, đi tìm những thiên sứ kia hoặc là thần hủy diệt luật bản, chiếu theo những tên kia cổ quái tính nết, Lạp Sỉ cái này thuần túy là tại tìm chết. Từ bỏ Vạ Đồ trợ giúp Lạp Sỉ thu được cảm ngộ ở ngoài, ở Lạp Sỉ khởi động kiếm ấn cực hạn thời điểm, địa cầu suýt nữa bị Lạp Sỉ hủy diệt đi, muốn không phải Vạ Đồ lợi dụng lĩnh vực năng lực tương chiến chàng chuyển rời đến ngoài không gian bên trong, cái kia Lạp Sỉ khả năng liền không hiểu trở thành tội nhân. Người cái này tiểu gia hỏa, ở thành thật thời điểm lại đem thực lực tăng lên một đoạn, loại này tư chất, thật hoài nghi ngươi là không phải người địa cầu. Lúc này, Vạ Đồ lúc này mới phát hiện, Lạp Sỉ thực lực dường như có rõ ràng dâng lên sau đó, nhịn không được trêu nói. Lạp Sỉ đối với lần này cười một tiếng, không nói gì nữa. Còn có, ngươi vừa rồi thi triển chiêu số, đạt tới loại cảnh giới đó vô cùng kỳ diệu, theo đạo lý mà nói, lấy ngươi thực lực trước mắt mà nói là không có khả năng đem tự tại vô cùng ý công tu luyện tới cái loại này tầng thứ, nhưng là Vạ Đồ bắt đầu dư vị lúc trước đọ sức ở giữa, Lạp Sỉ mang cho nàng ấy trùng khó có thể suy nghĩ cảm giác, nếu mày suy tư. Lạp Sỉ thấy thế, nụ cười trên mặt bộc phát nồng nặc, cũng không có hướng Vạ Đồ đạo minh ý tứ. Kỳ thực, ở Lạp Sỉ tế xuất kiếm ấn cái kia một khắc kia, sở sức mạnh bùng lên, cùng lĩnh ngộ tự tại vô cùng ý công thi triển ra lực lượng cực kỳ tương tự. Đối với kiếm ấn cùng tự tại vô cùng ý công phân biệt, thế gian này sợ rằng chỉ có Lạp Sỉ cùng hệ thống biết được. Ngay cả Vạ Đồ loại này thần linh, mặc dù là sở hữu thần chi cảnh giới, cũng vô pháp phát giác ra được hai người giữa phân biệt. Nghi hoặc sau một hồi, Vạ Đồ quyết định hướng Lạp Sỉ tìm kiếm đáp án, nhưng là khi nàng nhìn thấy Lạp Sỉ trên mặt cái kia một đạo dầu ngầm thâm ý lại giả vờ nụ cười thần bí sau đó, Vạ Đồ liền bất đắc dĩ mím môi một cái, sau đó bỏ đi cái ý niệm này. Vạ Đồ, kế tiếp khả năng còn phải lại làm phiền ngươi một cái. Lạp Sỉ có chút ngượng ngùng đưa ra thỉnh cầu. Ừm. Lẽ nào ngươi còn đối với mình ở vô cùng ý công tồn tại cái gì nghi hoặc sao? Vạ Đồ không hiểu nói. Tâm lý có chút thiết tưởng, cần dựa vào sự giúp đỡ của ngươi đạt được tìm chứng cứ. Lạp Sỉ trực tiếp nói. Làm sao tìm chứng cứ đâu? Vạ Đồ có chút ngạc nhiên. Rất đơn giản, ngươi chủ yếu phụ trách né tránh ta công kích là được rồi. Thấy Vạ Đồ không hề có ý định tự tuyệt, Lạp Sỉ hớn hở nói. Mặc dù không biết Lạp Sỉ đang làm cái gì xiếc, bất quá Vạ Đồ vẫn là nhẹ nhàng gõ đầu, đáp ứng. Đã như vậy lời nói, cái kia ta muốn phải công kích. Vừa dứt lời, Lạp Sỉ liền điều động tâm niệm, thi triển thuần gian di động tại chỗ biến mất. Ba ngón đạn thiên pha sát. 24 tiết kinh thiên chỉ áo nghĩa đột nhiên hám ra. Không thấy Lạp Sỉ thân ảnh xuất hiện, liền đầu tiên là nghe được thanh âm của hắn, đợi Lạp Sỉ thình lình xuất hiện tại Vạ Đồ trước mặt lúc, một đạo cực kỳ bén nhọn kiếm thế tùy theo gào thét đánh tới, trực bức Vạ Đồ. Cái này một cái kinh thiên chỉ là Lạp Sỉ ở không giữ lại chút nào tình huống bên dưới thi triển ra. Vô luận là tốc độ hay là đang lực sát thương phương diện đều không thể khinh thường. Đối mặt bén nhọn như vậy vô cùng công kích, Vạ Đồ chỉ là nhẹ nhàng nghiêng đi đầu, cứ như vậy tránh khỏi. Đương nhiên, đây là Lạp Sỉ nằm trong dự liệu, bất quá hắn vẫn không có buông tha công kích, phá sát sau đó chính là sợ động. Bá đạo lại cường hãn kiếm thế lần thứ hai đánh tới, có thể thấy, ở Lạp Sỉ đầu ngón tay có từng luồng sợi điều trạng vật chất thổi qua, nhưng trên thực tế, những cái này sợi điều trạng là kiếm thế vặn vẹo không gian. Bởi vậy có thể thấy được, Lạp Sỉ thế tiến công bộc phát tác liệt. Nhưng mà, mặc kệ đạo kia kiếm thế cỡ nào lăng lệ cường hãn, ở Lạp Sỉ không có đặt chân thần chi cảnh giới phía trước, ở Vạ Đồ xem ra, hết thảy đều là đống. Thoáng rời một bước nhỏ, Vạ Đồ lúc đó thuận lợi tránh thoát sợ ngộng chỉ một cái. Lạp Sỉ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, cái này vẫn ở chỗ cũ hắn như đã đoán trước. Sợ ngộng chỉ một cái thất bại sau đó, Lạp Sỉ cùng Vạ Đồ gặp thoáng qua, chỉ một lúc hắn đột nhiên quẹo thật nhanh thân, trở tay lại là chỉ một cái. Cuối cùng một chỉ này là 24 tiết kinh thiên chỉ ở giữa uy lực một kích mạnh nhất thiên địch. Tiếp nhị liên tam công kích, kéo dài thất bại, có thể Lạp Sỉ như trước vẫn còn tiếp tục làm những thứ này không công. Đối với lần này Vạ Đồ bắt đầu cảm thấy nghi hoặc, không biết Lạp Sỉ đến cùng muốn làm gì. Bất quá Lạp Sỉ kiếm thế cũng sẽ không dung Vạ Đồ có quá nhiều thời giờ tiến hành suy nghĩ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kiếm thế thiết mà không nỡ trực bức Vạ Đồ. Như trước thất bại, ba ngón đạn tiên thi triển hoàn tất, Lạp Sỉ liền Vạ Đồ một chỗ góc áo đều không thể va chạm vào, Nhưng đáng giá vui chính là, Lạ Sỉ suy nghĩ trong lòng được chứng minh, đối với tự tại vô cùng ý công hắn lại có nhận thức mới. Kế tiếp, Lạ Sỉ cùng Vã Đồ thay đổi một cái vị trí, từ Vã Đồ đối với Lạ Sỉ tiến hành công kích, vì phòng ngừa lầm thương tổn đến Lạ Sỉ, Vã Đồ tận lực đem cảnh giới của mình áp chế đến cùng Lạ Sỉ tương đồng. Đang tận lực áp chế thực lực chân thật tình huống bên dưới, Vã Đồ tốc độ cùng lực lượng như trước không thể khinh thường, ở nhiều lần công kích Lạ Sỉ thời điểm, Lạ Sỉ ngẫu nhiên có thể tránh né công kích, bất quá cũng sẽ có thất thủ thời điểm. Qua mấy lần, Lạ Sỉ bị đánh bay vài trăm thước có hơn, cuối cùng thẳng đến Lạ Sỉ kêu dừng lại thời điểm, Vã Đồ mới chỉ có thu tay lại. Lạ Sỉ, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Có mấy lần công kích ngươi rõ ràng có thể tránh thoát, nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác tránh không thoát, tốc độ trong chốc lát sắc một lúc chậm, lẽ nào ngươi đối với mình ở vô cùng ý công lĩnh ngộ tồn tại vấn đề gì? Vã Đồ nghi hoặc nói rằng, thì ra là thế. Lúc này Lạ Sỉ hoàn toàn đắm chìm trong óc của mình thế giới ở giữa, tự cố thì thảo có tử, căn bản không có nghe được Vã Đồ theo như lời nói. Chương 508, tinh tiến 23. Siêu phản ứng nhanh năng lực, cực kỳ tinh chuẩn công kích. Lạ Sỉ vẫn đắm chìm trong mới vừa rồi cùng Vã Đồ luận bàn ở giữa, ở cảm ngộ đồng thời cũng ra kết luận. Ở trong chiến đấu, Lạ Sỉ cùng với hoàn toàn biết được tự tại vô cùng ý công áo nghĩa, hơn nữa trong lúc mơ hồ sắp sửa chạm đến cái kia một mặt lá chắn. Đối với mình ở vô cùng ý công này môn bí kỹ, Lạ Sỉ có mới định nghĩa. Tương giống với mạ vẹo bên trong sở Spider-Man, rất nhiều người đều hiểu lầm. Sở Spider-Man sắc bén nhất đặc dị công năng cũng không phải siêu cường leo mỏm đá năng lực, cũng không phải kinh ngạc phun tơ năng lực, càng không phải phát huy ra so với chính mình trọng hơn 10 tấn lực lượng, mà là chi chu cảm ứng. Mỗi khi có công kích về phía Sở Spider-Man đánh tới thời điểm, hắn cũng có thể ở không biết chuyện chút nào tình huống bên dưới, trước giờ cảm giác được nguy hiểm hàng lâm, đồng thời thúc giục hắn vô ý thức làm ra động tác né tránh. Mà cái né tránh động tác, hoàn toàn chính là Sở Spider-Man phản xạ có điều kiện. Tự tại vô cùng ý công, tự giống với tăng cường bản chi chu cảm ứng một dạng. Mặt khác, còn có Lạ Sỉ người bị kẻ bùn sổ cụ Haki, cũng cùng môn công pháp này cực kỳ tương tự, cũng là có thể đối với tương lai gần chuyện sắp xảy ra tiến hành biết trước. So sánh với Sở Spider-Man chi chu cảm ứng cùng Lạ Sỉ kẻ bùn sổ cụ Haki, tự tại vô cùng ý công thì là đối lập nhau hoàn thiện, càng thêm tinh chuẩn dự đoán tương lai, hơn nữa sẽ đối với tương lai tiến hành dự phán đồng thời làm ra ứng đối. Lạ Sỉ, Lạ Sỉ. Và đủ thấy Lạ Sỉ sửng sốt hồi lâu đều không để ý đến nàng, vì vậy nàng trực tiếp là nâng cao trong tay thần trượng hướng Lạ Sỉ trên đầu gõ một cái, Lạ Sỉ lúc này mới cam lòng cho phục hồi tinh thần lại. Bất quá ở thần trượng rơi vào Lạ Sỉ trên nót trong nháy mắt đó, không phải biết rõ làm sao hồi sự, Lạ Sỉ vô ý thức nghiêng thân thể, vừa xảo bất xảo, dĩ nhiên cho tránh khỏi. Cái kia phút chốc rất kỳ diệu, Lạ Sỉ dường như tiến nhập một cái thần kỳ thế giới, thần trượng đang ở trước mắt hắn hạ xuống, thần trượng rơi xuống tần suất bị thả chậm vô số lần, đang ở chuyển đường cong gần rơi xuống đất, Lạ Sỉ thấy rõ rõ ràng ràng. Lạ Sỉ không có phát hiện là, tại nơi kỳ diệu trong nháy mắt, quanh người hắn mông thượng một tầng hào quang nhàn nhạt, quan sát chuyển sinh hầm, rất là huyết lệ. Vẹn vẹn một sát na võ thuật, Lạ Sỉ trên người quang huy liền biến mất không thấy, thoáng qua rồi biến mất, một tia dư huy vết tích cũng không có. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, cái này kỳ diệu một màn Lạ Sỉ không hề phát hiện, thì là bị một bên Vã Đồ chính mắt thấy xuống tới. Lạ Sỉ, Vã Đồ, hai người đồng thời nói một câu xúc động thanh âm, hồi ức dường như dừng hình ảnh ở vừa mới phát sinh tại bọn họ mỗi người trên người cái kia thần kỳ một màn. Thần trượng rơi xuống tần suất không hiểu trở nên cực kỳ thong thả, Lạ Sỉ trên người không hiểu chợt lóe lên quang mang, đây hết thảy đều có vẻ hơi biến hóa kỳ lạ. Sau đó, đợi Vã Đồ bình phục tâm tình, chấn định lại phía sau, nàng mới chỉ có Lý Thanh Mạch suy nghĩ, chỉ thấy Vã Đồ bộ kia tinh xảo là trên khuôn mặt toát ra nhất chung có chút thần tình kinh ngạc. Cái loại này biểu tình, thật giống như lần đầu tiên cùng Lạ Sỉ chạm mặt lúc, bị Lạ Sỉ thi triển ra tự tại vô cùng ý công kinh ngạc đến lúc đó, giống nhau như lúc. Lạ Sỉ, ngươi tự tại vô cùng ý công dường như lại tinh tiến một ít. Thân là thần linh Vã Đồ đối với tự tại vô cùng ý công môn công pháp này có chút quen thuộc, nhận ra Lạ Sỉ vừa rồi né tránh thần trượng lúc động tác, chính là xuất từ này công. Ta dường như cũng cảm thấy, cái loại cảm giác này thật là kỳ diệu, so với kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ còn kỳ diệu hơn. So với khởi động kiếm ấn lúc còn kỳ diệu hơn. Lạ Sỉ cảm khái nói rằng, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, kiếm ấn. Nghe Lạ Sỉ cảm khái, Vã Đồ đương nhiên không hiểu, nàng thậm chí đang kỳ quái, lẽ nào thế gian này còn có thể sánh vai tự tại vô cùng ý công bí kỹ? Đáp án dĩ nhiên là đương nhiên không có. Lạ Sỉ không có hướng Vã Đồ giải thích cái gì, lợi dụng mỹ thực đã chuẩn bị xong mượn cớ có lệ đi qua. Quả nhiên, Vã Đồ vừa nghe đến mỹ thực hai chữ này, đem cái gì đều quên mất. A lạ, kém chút đem việc này quên, phòng trường trạm và đại nhân hắn hẳn là nóng lòng chờ a. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại ta phải chạy trở về. Dứt lời, hai người trở lại trong thành phố, từ công ty ủm bờ dẻo là nhân viên cầm trong tay đến một cái bao lớn sau đó, Vã Đồ hướng Lạ Sỉ nói lời từ biệt, gõ nhẹ thần trượng mở ra lĩnh vực, rất nhanh biến mất không thấy. Ở Vã Đồ sau khi rời khỏi, Lạ Sỉ lúc này mới chú ý tới, đem cái kia một đống lớn mỹ thực bao vây đưa cho Vã Đồ người cũng không phải thông thường ủm bờ dẻo là công nhân, mà là đã từng vì công ty ủm bờ dẻo là lập được hãn mã công lao viên trước mặt cổ. Từ Lạ Sỉ đối với công ty ủm bờ dẻo là tiến hành chỉnh đốn và cải cách phía sau, tất cả khôi phục quỹ đạo, mặc dù nói Lạ Sỉ là công ty ủm bờ dẻo là danh nghĩa lao bản, nhưng là chân chính ở trên chức vị đối với công ty tiến hành quản lý người cũng là Marco. Ngài khỏe, bụt. Marco hơi cong xuống thắt lưng, lễ độ cung kính nói. Ừm. Lạ Sỉ đơn giản trả lời một câu, liền muốn rời đi công ty. Đối với Lạ Sỉ mà nói, võ học viện mới, chỉ có, là của hắn trọng tâm chỗ, còn như công ty gì gì đó, chỉ bất quá đều là một ít lợi cho phương tiện ngoại lực mà thôi, ở nơi này ma đăng hóa khoa học kỹ thuật thời kỳ, căn cơ cùng tiền tài vĩnh viễn là trăm lợi mà không có một hại tồn tại. Ở Lạ Sỉ đang muốn ly khai thời điểm, Marco đột nhiên lên tiếng nói. Nếu là ngươi nghĩ hướng ta báo cáo có quan hệ với chuyện của công ty lời nói, như vậy cũng không cần nói, bây giờ công ty toàn bộ giao cho ngươi quản lý, nếu như ngươi gặp phải cực kỳ trắc trở hoặc là không phải có thể giải quyết sự tình, như vậy thì chứng minh ngươi không có cái này quản lý năng lực. Lạ Sĩ không có đình chỉ đi về phía trước bước tiến, tự cố hướng ngoài cửa sổ vừa đi đi, hờ hững nói ra, nếu là thật như thế, ta sẽ không chú ý dùng nhiều phí một chút thời gian, đi tìm một cái khác có thể thay thế ngươi, hơn nữa có thể bằng công ty giải quyết vấn đề nhân tài. Lạ Sĩ quả đoán cùng dứt khoát, nghiễm nhiên một bộ bá đạo tổng tài khí chàng, có thể dùng mặt cổ nhất thời ngậm miệng không nói gì. Nói xong, Lạ Sĩ thả người nhảy ra ngoài cửa sổ, sau lưng Tử Vân Dực thình lình hiện lên, nâng Lạ Sĩ thân thể gió quét mà đi. Thành phố trung ương, võ học viện đặt ở khu vực phồn hoa nhất. Lạ Sĩ viện trưởng, Lạ Sĩ lão sư. Lạ Sĩ mới bước vào võ cửa học viện, liền nên đón không ngừng tôn kính nhân cần thăm hỏi. Đừng xem Lạ Sĩ đối với công ty Umber Dẻo là chẳng quan tâm, nhưng là hắn làm một danh lão sư vẫn là rất tận trách bốn. Ba, lớn như vậy trong học viện, Lạ Sĩ đặc bộ mà đi, đốc thúc các học viên huấn luyện, ngẫu nhiên còn có thể tiến hành chỉ đạo. Học viện diện tích ngược lại là càng lúc càng lớn, nhưng là những cái này khoa mục huấn luyện lại không thế nào cải biến, vẫn là cùng quá khứ vậy. Cơ đao, chạm thùng, thực chiến quyết đấu, mạ dạ tổng siêu phụ tải chạy cự ly dài, 100m phụ trọng bắn bọn. Bất quá có một chút ngược lại là cải biến, ở công ty Umber Dẻo là cái này hùng hậu tài chính vận chuyển dưới, võ bên trong học viện thiết lập hạng nhất bắt trước thực chiến luyện tập. Thực chiến đối tượng thì là một cái cá thể hình dị thường khôi ngô người máy. Những người máy này có thể không giống là bên ngoài một dạng gia đình người máy, mà là từ Umber Dẻo là công ty các khoa học gia tỉ mỉ cải tạo ra chiến đấu cơ giáp. Chương 509, kinh người dần. Nói đến đây chút chiến đấu cơ giáp, đây chính là Lạ Sĩ chuyên môn đốc thúc cùng Umber Dẻo là công ty các khoa học gia nghiên cứu sáng tạo, nguyên hình là bắt chước Transformer dáng vẻ, hơn nữa Lạ Sĩ để các khoa học gia đưa hắn rất nhiều bí kíp làm thành số hiệu số liệu, đưa vào chiến đấu cơ giáp chip thông minh bên trong. So sánh chân chính Transformer, võ trong học viện chiến đấu cơ giáp không biết muốn mạnh bao nhiêu. Không chỉ có như vậy, chiến đấu cơ giáp siêu trí năng tâm phiến gần như tiếp nhân loại thời nay tư duy, câu thông đối thoại là trụ cột, hơn nữa chúng nó vẫn có thể căn cứ thực chiến đối tượng sức chiến đấu tiến hành số liệu điều chỉnh, đạt được gặp cường tắc cường, cùng yếu thì yếu hiệu quả. Hiện nay, chiến đấu cơ giáp tối cao chiến đấu giá trị cùng với cao tới 2000. Ở võ trong học viện, ngoại trừ Lạ Sĩ cái kia 6 tên đệ tử ở ngoài, còn không có người có thể cùng xứng đôi. Bất quá Umber Dẻo là công ty chứng thực có tiền chính là tùy hứng một câu nói này, bằng vào tài lực hùng hậu chống đỡ dưới, hiện tại võ trong học viện đã có trên 100 cái chiến đấu cơ giáp. Võ học viên trong học viện mới bất quá bách phù, đây cũng chính là nói, các học viên ngoại trừ bình thường huấn luyện thể năng ở ngoài, chiến đấu cơ giáp có thể đơn độc dạy học chỉ đạo, ở bắt chước thực chiến trong quá trình, học viên chiến đấu năng lực chiếm được đột phi mạnh mẽ 11 vào hiệu quả. Chiến đấu cơ giáp sinh ra không chỉ có nhằm vào các học viên hoạch đích, cũng mà còn có lợi cùng Lạ Sĩ cái kia mấy tên đệ tử phát triển. Thử nghĩ lấy, nếu như đem cái này trên 100 cái cơ giáp lực lượng làm sơ chỉnh hợp lời nói, này tương hội là một cỗ sức mạnh khủng bố cỡ nào. Ngay cả ở trong đám đệ tử xuất chúng nhất cơ gì xì ạ, đối mặt trên 100 cái Transformer, cũng là có chút cật lực. Có một lần, Di lần lang binh vệ tìm đường chết, đồng nhiên muốn khiêu chiến cái này trên 100 cái chiến đấu cơ giáp, kết quả mới vừa vào cơ giáp thực chiến thất không đến 10 phút, liền ngay cả vội vàng đều là phải ra khỏi tới, kêu cha gọi mẹ bộ dạng thật tại gây cười không ngớt. Rất nhiều kiếm thuật, rất nhiều cách đấu bí kỹ, toàn bộ bị viết thành số hiệu đưa vào chip thông minh bên trong, tuy là những thứ này chiến đấu cơ giáp siêu trí năng biến hóa, bất quá chung quy chẳng qua là một đống dựa vào mã hóa mới có thể còn sống sót cơ khí mà thôi, chúng nó thi triển bắt đầu những cái này bí kỹ tới, còn lâu mới có được chân nhân vậy giàu có thần vận. Chỉ là sở hữu bí kỹ mặt ngoài hoa thức, nhưng không có bí kỹ áo nghĩa tồn tại, như vậy vung vọng lại lực lượng, coi như cường hãn nữa cũng có giới hạn. Đối với cái này một điểm, Lạ Sĩ thoáng cảm thấy có chút tiểu tiết đối, cái này khiến cho hắn không khỏi nghĩ tới nguyên tắc bên trong gở rộ bác sĩ phát minh ra người nhân tạo, bộ dạng so với những cái này người nhân tạo, võ trong học viện những thứ này chiến đấu cơ giáp hoàn toàn không có cái gì có thể so với tính. Gở rộ bác sĩ, nguyên là hồng chủ quân đoàn nguyên lão một trong, đồng thời cũng là một gã thiên tài khoa học gia, hắn sáng tạo ra được người nhân tạo, cái kia sức chiến đấu cũng có thể mạnh nổ nghịch thiên tồn tại. Nguyên tắc bên trong, hồng chủ quân đoàn hủy diệt là Son Goku đưa đến, có thể hiện tại bởi vì Lạ Sĩ can thiệp, hồng chủ quân đoàn hủy diệt nói trước có chút, hơn nữa không biết Dulat là bác sĩ có thể hay không giống như nguyên tắc bên trong may mắn như vậy, có thể tại nơi chàng nổ lớn bên trong may mắn còn sống sót. Trong đầu đống nhiên hiện lên một ý nghĩ như vậy, đối với hay là người nhân tạo, Lạ Sĩ có chút cảm thấy hứng thú. Coi như gở rộ bác sĩ còn sống, có thể dựa theo kịch tính phát triển, người nhân tạo một chốc là sẽ không như thế nhanh đăng tràng. Trước sau như một, võ học viện như trước rất bình tĩnh, từ hồng chủ quân đoàn toàn quân bị diệt sau đó. Võ học viện lấy cường hãn mà bá đạo thực lực nhắc nhở thế nhân võ học viện thủ đoạn nếu so với bất kỳ bên nào thế lực đều cường hãn hơn. Ung ung. Vốn tưởng rằng thời gian rất bình tĩnh, nhưng mà cũng không phải như vậy. Lạ Sĩ lúc này mới từ tĩnh tâm thất bên trong đi tới, liền nghe được một hồi tiếng oanh minh truyền đến. Đã xảy ra chuyện gì? Lạ Sĩ nghe tiếng đi vào sân huấn luyện, hỏi lên tiếng. A, là Lạ Sĩ viện trưởng. Có học viên phát hiện Lạ Sĩ, chợt kinh hô thành tiếng, cực kỳ là cao hứng dáng dấp. Lạ Sĩ viện trưởng. Rất nhiều học viên thấy thế, cùng theo lên hướng Lạ Sĩ vân an, thái độ rất là cung kính. Rất nhiều các học viên cái chủng loại kia biểu tình, nhìn thấy Lạ Sĩ xuất hiện sau đó, thật giống như bắt lại cây cỏ cứu mạng mở dạng, mừng rỡ không thôi. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lạ Sĩ lần thứ hai dò hỏi. Viện trưởng ngươi có chỗ không biết ta? Giản sư tỷ hắn lại phạm khuyết điểm lạc. Có người hướng Lạ Sĩ nói ra tình huống. Lạ Sĩ nghe vậy, thoáng nhíu mày, nghiêm túc nói, còn lại sư tỷ sư huynh đều chạy đi đâu? Giản phạm khuyết điểm cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, mỗi khi giản bạo tẩu lúc, đều là cờ dịch xì ạ các nàng đứng ra giải quyết, chế chủ giản. Có thể là hôm nay kỳ quái là, ngoại trừ giản ở ngoài, Lạ Xì ở võ trong học viện dường như không nhìn thấy còn lại ngũ tên đệ tử. Cờ Dịch Xì ạ sư tỷ các nàng dường như đi vùng ngoại ô, có học viên hướng Lạ Xì báo cáo.
Đi vùng ngoại ô?
Lạ Xì cau mày, biểu thị không vui, phòng trừng Cờ Dịch Xì ạ đám kia tiểu gia hỏa là đi ra ngoài lười biếng.
Viện trưởng, gần nhất có tân văn báo đạo, nghe đồn vùng ngoại ô có dị tượng phát sinh, nghe nói là cái gì?
Đại ma vương xuất thế.
Phòng trừng sư tỷ cùng các sư huynh phải đi vùng ngoại ô tìm hiểu tình huống a.
Một cái thường thường quan tâm xã hội bắt quái học viên mở miệng nói,
thật là một đám không đứng đắn tiểu hầu tử.
Lạ Xì tức giận nói rằng, chợt liền hướng lấy cơ giáp thực chiến thất đi tới.
Ầm làm.
Không đợi Lạ Xì đi vào cơ giáp thực chiến thất, liền bỗng nhiên có một hồi sắt thép linh kiện rơi xuống mặt đất lúc vang lên thanh âm truyền đến.
Ùng ùng.
Chỉ một lúc, cơ giáp thực chiến thất tường trực tiếp bị xung phá, một trận bị phá hư được không còn hình dáng chiến đấu cơ giáp bại liệt ở Lạ Xì dưới chân, đường bộ lỏa lộ ở bên ngoài, thường thường tia lửa vang khắp nơi.
Cổ nộ hạ đại toàn phòng.
Một đạo 487 nghe cực kỳ nóng nảy tiếng gào thét vang vọng, ngay sau đó là một hồi phá tiếng gió rít gào tới.
Ầm làm.
Lại là một hồi sắt thép linh kiện tán lạc đầy đất thanh âm.
Nếu là đổi lại người bình thường, nghe thế tán lạc đầy đất linh kiện tiếng, sợ rằng sẽ im lòng, phải biết rằng, một trận chiến đấu cơ giáp nghiên cứu cùng kiến tạo, sở tốn hao giá trị tương đương với một con thuyền vũ trụ phi thuyền. Chiến đấu cơ giáp tổn hại vấn đề Lạ Xì cũng không thèm để ý, bất quá nếu để cho rằng như vậy tiếp tục nữa nói, tin tưởng không được bao lâu, toàn bộ võ học viện liền đều sẽ bị giằng rỡ xuống. Cho nên, Lạ Xì quyết định xuất thủ. Giằng tư chất tuy vượt qua thường nhân, nhưng là ở Lạ Xì trước mặt hiển nhiên không đáng chú ý, tam hạ ngũ trừ nhị võ thuật, Lạ Xì liền đem giằng cho chế phục. Đang cùng rắn giao thủ trong quá trình, Lạ Xì phát hiện một vấn đề, theo rắn thực lực không ngừng tăng cường, đưa tới nàng rơi vào bạo tẩu trạng thái sau đó đạt được lực lượng dường như gấp bội. Phía trước ở bình thường tình huống bên dưới rắn, đối với những cái này bí kỹ có rất nhiều không có nắm giữ địa phương, có thể rắn rơi vào bạo tẩu sau đó, nộ tính của nàng đi theo lực lượng nhất định đề cao.
Cái gì ta lưu cách đấu thuật, lôi điện cách đấu thuật, quái lực quyền rất nhiều cách đấu bí kỹ, bạo tẩu dưới trạng thái rắn vận dụng như thường, đạt được mức lô hỏa thuần thanh.
Chương 510, sai rồi.
Trước đó Lạ Xì cho rằng đây chỉ là rắn trong tính cách chỗ thiếu hụt, lại bỏ quên rắn tiến nhập bạo tẩu trạng thái phía sau lại còn có loại này hiệu quả. Chiến lược gia trì, tự giống với cỏ ken mang tới tăng phúc hiệu quả giống nhau, duy nhất cùng cỏ ken bất đồng chính là, cái cỏ ken có thể làm cho thi thuật giả lực lượng gia trì rất nhiều lần, căn cứ thi thuật giả có khả năng thừa nhận áp lực vô hạn tăng phúc. Mà rơi vào bùng nổ rắn nhưng không có nghịch thiên như vậy gia trì hiệu quả, bất quá cái này cũng không phải là cái gì chuyện xấu, tối thiểu rơi vào bạo tẩu sau rắn sẽ không giống thi triển cỏ ken như vậy, cho thân thể của chính mình mang đến tác dụng phụ. Rắn sau khi tỉnh lại, đầu tiên mắt thấy trước mặt lại là Lạ Xì, sau đó cảm thấy giật mình đồng thời, sau đó nhìn lại một chút cơ giáp thực chiến thất cái kia một mảnh hỗn độn, chợt lại cảm thấy rất là hổ thẹn. Đơn giản an ủi một cái rắn sau đó, Lạ Xì liền muốn phải ra ngoài tìm kiếm mấy cái bông lòng tu hành tên, một ngày bắt được bọn họ sau đó, Lạ Xì nhất định nghiêm trị không tha. Không biết là Lạ Xì may mắn hay là Cờ Dị Xì a bọn họ không may, không đợi Lạ Xì xuất môn đâu, Cờ Dị Xì a các nàng vào lúc này đã trở về. Lạ Xì cùng Cờ Dị Xì a các nàng ở cửa đụng mặt, Cờ Dị Xì a mọi người nhìn Lạ Xì bản bộ kia khuôn mặt, trong lòng lột bột một cái, thầm nghĩ không ổn. Lão sư, cái kia
sự tình không phải như ngươi nghĩ.
Cờ Dị Xì ạ muốn giải thích chút gì, bất quá nàng bị Lạ Xì mạnh mẽ đại khí chàng cùng với cái kia một bộ mặt không thay đổi dáng vẻ làm cho sợ hãi, vô ý thức ngậm miệng, vùi đầu, yếu ớt nói ra, "Lão sư, ta sai rồi.
Lão sư, ta sai rồi."
Ken Si Nhạn, Dẹm Trạ, Di Lần Lang binh vệ cùng với bánh trèo mọi người thấy thế, cũng không dám tiếp qua giải thích thêm cái gì, đều là chôn cái đầu, dồn dập hướng Lạ Xì tạ lỗi.
Ở Lạ Xì cái này nghiêm sư trước mặt, chúng đệ tử đều rất có giác ngộ, cho dù ngươi là đúng, có thể tại vị này nghiêm sư trước mặt ngươi cũng phải nhận kinh sợ.
Kỳ thực, Lạ Xì vẫn là rất sáng suốt, bất quá ở đệ tử của mình trước mặt, hắn không thể không bảo trì một bộ nghiêm sư diện mạo tới, cứ như vậy lời nói mới có thể tốt hơn đốc thúc chúng đệ tử tu hành. Phải biết rằng, thân là một gã lão sư, nếu như ngay cả nhất cơ bản uy nghiêm đều không cụ bị, như vậy dưới tay mình học sinh tự nhiên cũng sẽ không tin phục ngươi, chính là danh sư xuất cao đồ cũng không phải không hề căn cứ. Nhưng mà sự thực cũng chứng minh rồi, phàm là Lạ Xì môn hạ đồ đệ, tuyệt đối không có người yếu, đại thể đều là số 1, độc bá nhất phương cường giả tuyệt thế. Bất quá ở bình thường, Lạ Xì cũng sắp chúng đệ tử nhìn kỹ vì con của mình bình thường đến đối đãi. Đối với bọn họ rất là cưng chịu cùng quan tâm. Vừa nhắc tới cưng chịu cùng quan tâm loại tâm tình này, Lạ Xì kìm lòng không đậu nhớ tới sổ dô bọn họ, vượt qua hai cái thế giới nhị thứ nguyên, Lạ Xì môn hạ đồ đệ là càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu, Lạ Xì là ôm thu đồ đệ tới giải trừ hệ thống đối với hắn hạn chế, có thể càng về sau, từng trải các loại qua đi, hệ thống đối với Lạ Xì ước thúc càng ngày càng nhỏ, mà chút bất chi bất giác, đang không ngừng thu học trò trong quá trình, Lạ Xì dần dần đối với những học trò này sinh tình cảm. Loại này quá trình, là chút bất chi bất giác, ngay cả Lạ Xì bản thân đều là hậu chi hậu giác. Đao rất nhiều đệ tử ưu tú bên trong, Lạ Xì ấn tượng là khắc sâu nhất vẫn là Hãn. Bởi vì tâm tồn cái kia một tia vi bất túc đạo hổ thẹn, Lạ Xì đối với Hãn tỉnh tố có chút phức tạp, có đôi khi liền Lạ Xì đều làm không phải tin tưởng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đặt chân kiếm đạo đỉnh phong, võ đạo chí cường, đây là Lạ Xì lựa chọn đường, trong quá trình này, Lạ Xì thu được càng ngày càng cường đại lực lượng, nhưng là hắn sợ vứt bỏ gì đó cũng càng ngày càng nhiều, hai người không được tỷ lệ. Khi lấy được trong quá trình, Lạ Xì đồng dạng mất đi rất nhiều, rất nhiều. Loại ý niệm này ở Lạ Xì trong đầu dần dần trầm xuống, chìm vào vực sâu bóng đêm vô tận, cuối cùng bị Lạ Xì ẩn giấu đến một chỗ cực kỳ tầm thường, lại mở tối góc. Ngoại trừ Lạ Xì chính hắn biết được ở ngoài, thế gian này đem không người phát hiện. Trở lại hiện thực ở giữa, Lạ Xì đứng hàng sân huấn luyện trung ương, thẳng tắp ngồi trên ghế ngồi, mà Cờ Dịch Xì ạ đám người thì là sắp hàng có thứ tự, đều là chôn cái đầu đứng ở Lạ Xì trước mặt. Bên này gần bắt đầu phát biểu, mà những học viên kia dường như không có chú ý tới cờ dịt xì ạ đám người tình huống của bên này giống nhau, tự cố đắm chìm trong chính mình tu hành ở giữa. Không phải bọn họ không chú ý, mà là không dám chú ý, những học viên này mặt ngoài nhìn qua là ở chăm chú tu hành, huy kiếm, chạm thung, đánh nhau, có ở hiện tại bọn họ đều không yên lòng, xỉn xỉn nhớ kỹ cờ dịt xì ạ đám người bên này tình trạng. Mặc dù các học viên đem chính mình cái kia phần hiếu kỳ tâm che giấu tốt, nhưng lại nhưng không giấu giếm được Lạ Sĩ pháp nhãn, mà Lạ Sĩ cũng không có vạch trần bọn họ, đốc thúc bọn họ chuyên tâm tu hành. Mượn cơ hội lần này, Lạ Sĩ chính là muốn nói cho rất nhiều học viên, võ trong học viện là có quy củ tồn tại. Ở Lạ Sĩ muốn hạ, càng là muốn tuân thủ quy củ. Nói đi, ở trong lúc huấn luyện mấy người các ngươi đều chạy đi nơi nào? Lạ Sĩ khẽ nhấp một cái hương trà, hờ hững nói, "Cơ gì si a mọi người không dám lên tiếng, chỉ giữ trầm mặc." Nói, thấy không ai lên tiếng, Lạ Sĩ thoáng để cao một tiết âm điệu. Chính là một cái như vậy nho nhỏ âm tiết, cũng đã lệnh cờ gì xì ạ các nàng cảm thấy một hồi giật mình, trong lòng dùng mình không ngớt. Lão sư, sự tình không phải như ngươi nghĩ, chúng ta cũng không phải là bởi vì trong chốc lát ham chơi mới, chỉ có chạy ra ngoài. Thân vị đại sư tỷ cờ gì xì ạ cần hít một hơi, nhận thức chân giải thích nói, gần nhất có nghe đồn, đã từng muốn thống trị thế giới đại ma vương xuất thế, hơn nữa đối với nhân loại đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn, làm được lòng người bàng hoàng, thế giới dung chuyển bất an, vì duy trì hòa bình của thế giới, cho nên chúng ta mới chỉ có. Ồ, đều nói cho ta nghe một chút đi xem, các ngươi lần này ra ngoài đều có phát hiện gì? Lạ Sĩ Dương giả trang ra một bộ vẻ hiếu kỳ, hỏi lên tiếng. Cái này không phải sợ bị ngài phát hiện chúng ta len lén chạy ra ngoài nhà, chúng ta cũng không có ở bên ngoài pha trò ở lại bao lâu, cho nên không có bất kỳ phát hiện nào. Di Lần Lang binh vệ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, một bộ rất là tiếc nuối dáng dấp. Vừa mới dứt lời, ở Di Lần Lang binh vệ bên cạnh rèm trà lặng lẽ dùng tuổi trò đỉnh hắn một cái, tựa hồ đang nhắc nhở Di Lần Lang binh vệ tin tức gì một dạng. Nhưng mà, Di Lần Lang binh vệ rất nhanh phản ứng kịp, nghiêm trọng ý thức được chính mình tại tìm đường chết phía sau, hối tiếc không thôi. Lạ Sĩ sắc mặt bộ phát trang nghiêm, đem toàn bộ tiêu điểm đều đặt ở Di Lần Lang binh vệ trên người. Di Lần Lang binh vệ thấy thế, lòng muốn chết đều có, chợt đem đầu chôn được sâu hơn. Cách một tiếng thanh thúy vang, chén trà cùng cái bàn đụng nhau đưa tới thanh âm có thể sợ hãi mọi người. Cờ gì xì ạ đám người không khỏi thân thể một hồi run. Học viên bốn phía nhóm vô ý thức hướng sân huấn luyện trung ương liếc mắt một cái, cực kỳ là tò mò đã xảy ra chuyện gì. Bất quá bọn họ cũng không dám đem nhãn thần dừng lại lâu lắm, rất nhanh thu hồi ánh mắt, sợ bị Lạ Sĩ phát hiện, tự cố bận việc riêng mình huấn luyện hạng mục. Chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, lẫn lộn đầu đôi. Lạ Sĩ thần tình trang nghiêm, lớn tiếng khiển trách. Chương 511, quát lớn. 23. Nghe được Lạ Sĩ quát, cờ dịt xì ạ đám người chợt một cái giật mình, hiển nhiên là bị dọa sợ không nhẹ. Không chỉ có là cờ dịt xì ạ các nàng, còn lại học viên cũng là thân thể run lên, lập tức đình chỉ động tác cương tại chỗ, đồng dạng bị Lạ Sĩ này đạo đột nhiên quát lại càng hoảng sợ. Chỉ các ngươi điểm ấy cân lượng còn nghĩ giữ gìn hòa bình thế giới. Hôm nào nếu là tài nghệ không bằng người chết ở bên ngoài rồi, ngàn vạn lần không nên nói cho nhân gia các ngươi là ta Lạ Sĩ đồ đệ. Giọng nói rất bình thản, thân tình cực kỳ hờ hững, nhìn ra Lạ Sĩ lúc này trong lòng tâm tình. Nhưng là trong mắt mọi người, Lạ Sĩ rõ ràng là sinh khí. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lạ Sĩ cái dạng này, mặc dù không có giận dữ thây người nằm xuống trăm vạn chiến trận, nhưng là lệnh chúng các học viên không khỏi sợ. Trong sân cho nên học viên lúc này đều là cương tại chỗ, ngừng thở, một ít đang đối mặt trung ương học viên có thể lớn mật nhìn chăm chú vào một màn trước mắt, mà những cái này đứng quay lưng về phía, hay hoặc là đưa lưng về phía trung ương học viên, bọn họ cũng không dám trực tiếp xoay người lại trực tiếp mắt thấy tình huống như thế nào, duy có vẻn hai chăm chú nghe. Lớn như vậy trong đạo trường, hoàn toàn yên tĩnh. Lão sư, chúng ta biết lỗi rồi, cũng sẽ không bao giờ có lần sau. Trầm mặc sau một hồi, cờ dịt xì ạ cảm thấy liêu 257 xanh khí dường như tiêu tan hơi có chút sau đó, mới, chỉ có, lấy dũng khí, yếu ớt nói rằng. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, cờ dịt xì ạ viền mắt lúc này đã nghẹn đến đỏ bừng, điềm đạm đáng yêu dáng dấp rất là hủy khuất. Bất kể là các ngươi những đệ tử này hay là đang chẳng các học viên, ta làm vì thầy của các ngươi, mục đích đúng là cho các ngươi ở võ trong học viện lĩnh hội võ đạo áo nghĩa, cũng lại đạt được lực lượng càng thêm cường đại, các ngươi sở tác sở vi ta đều có nghĩa vụ, đối với các ngươi tiến hành giám sát. Lạ Sĩ nhìn chung quanh trước mặt chúng đệ tử cùng với trong sân những học viên kia, tiếp tục nói ra, đang đổi cầu võ đạo cảnh giới cùng lực lượng đồng thời, có thể lo liệu lấy một viên thiện tâm, có thể có được giữ gìn hòa bình thế giới tinh thần trọng nghĩa, điểm này là không có sai, ta nếu không phải sẽ nhờ đó mà trách trách các người, ngược lại sẽ vì thế cảm thấy vui vẻ, trở nên cảm thấy vui mừng. Các học viên ở hết sức chăm chú nghe Lạ Sĩ lời nói, trong lúc nhất thời cư nhiên nghe sửng sốt, trước kia những cái này nghiêng người hoặc là con thân thể học viên vô ý thức xoay người lại, không cố kỵ chút nào đối mặt Lạ Sĩ. Đặc biệt cờ gì sĩ ạ, dèm trà, ten si nhàn, địch thị mạ binh bệ. Bánh trèo cùng với đứng ở Lạ Sĩ bên cạnh rằng, đang ở đem Lạ Sĩ trong giọng nói mỗi một chữ, khắc thật sâu trong đầu. Nhưng là, ở các ngươi không có đầy đủ lực lượng trước mặt, cái gì giữ gìn hòa bình thế giới, cái gì lo liệu tinh thần trọng nghĩa, những thứ này đều là uổng công. Lạ Sĩ thật sự nói. Trong sân mọi người, thật giống như từng vị thạch điêu vậy, cương bất động đứng nguyên tại chỗ, đều là làm một bộ như có điều suy nghĩ rằng, dốc. Thấy thế, Lạ Sĩ không hề phát biểu, cho mọi người cung cấp suy tính không gian. Su nạ cát. Liên ở một cái như vậy an tĩnh lại nghiêm túc trong bầu không khí, một hồi điện tử khàn khàn âm thanh triệt. Trận này đột nhiên thanh âm là trong học viện âm hưởng trang bị chuyển tới, bình thường ngoại trừ dùng để tập hợp học viên ở ngoài liền cơ bản không có tác dụng gì. Nhưng mà, âm hưởng bỗng nhiên vào lúc này vang lên, phá vỡ trong đạo trường nguyên hữu bầu không khí. TV nhân loại, các ngươi có thể hay không có thể nghe được bản vương hô hoán? Kế tiếp, âm hưởng bên trong bỗng nhiên truyền ra như thế một giọng nói. Mọi người nghe vậy, đều là xúc vào chân mày. Bây giờ đang cùng ngươi nói chuyện điện thoại người là không gì sánh được tà ác, đồng thời gần thống trị địa cầu, nô dịch nhân loại các ngươi đại ma vương Cổ Cổ Nổ. Ở âm hưởng bên trong người nói chuyện nói ra thân phận của hắn. Đại ma vương Cổ Cổ Nổ. Mọi người kinh ngạc không thôi, trong lòng có một cỗ bất an mãnh liệt xông lên đầu. Này đạo đột nhiên thanh âm không chỉ có cực hạn ở võ trong học viện, đồng thời quanh quẩn ở mỗi bên đại thành thị, thậm chí các nơi trên thế giới mỗi một cái góc, phàm là có âm hưởng thiết bị địa phương, đều tràn đầy này đạo khản giọng mà âm thanh khủng bố. Thì ra nghe đồn là thật, đại ma vương Cổ Cổ Nổ đã xuất thế. Có học viên đỗng nhiên nhớ lại trên tin tức báo cáo sự kiện, sợ hãi nói rằng: "Xong đời, cái này nhân loại triệt để xong đời, ngay tận thế muốn phủ xuống sao? A a a, tại sao có thể như vậy tử?" Lúc này, toàn bộ thế giới người bị hắc ám tâm tình bao phủ, đại ma vương Cổ Cồn Nổ xuất thế ở trên thế giới đưa tới cực độ khủng hoảng, hiện tại các nơi trên thế giới biết được phía sau, đều là lòng người bàng hoàng, xã hội dung chuyển bất an. Tân Văn là ngày hôm trước, nói cách khác, đại ma vương Cổ Cồn Nổ xuất thế đã có 2 ngày. Chỉ là trong vòng 2 ngày, đại ma vương Cổ Cồn Nổ lấy huyết tinh mà tản nhẫn thủ đoạn, đưa hắn hung danh rất nhanh truyền khắp cả cái thế giới. Đại ma vương Cổ Cồn Nổ tồn tại vẫn là một truyền thuyết. Lâu này, thế nhân dần dần đem đại ma vương Cổ Cồn Nổ cái này hung danh quên đi, thậm chí có người thế hệ trước đem điều này chân thực tồn tại truyền thuyết coi như cố sự, dùng để lừa gạt hù dọa những cái này không phải ngoan ngoãn nghe lời tiểu hải tử. Mấy trăm năm trước, đại ma vương Cổ Cồn Nổ xuất lĩnh liên can ma vật đại quân, đã từng đem thế giới đẩy vào tử vong vực sâu, đồng thời đánh bại đến đây ngăn trở chí cường võ đạo gia, trong đó bao quát mọi người quen thuộc võ thái đầu, Quy Tiên Nhân, Hạc Tiên Nhân Tam Sư Đồ. Trải qua không chết không thôi chiến đấu hăng hái phía sau, đại ma vương Cổ Cồn Nổ bị võ thái đầu khổ tu nhiều năm bí kỹ ma phong sóng phong ấn, địa cầu vì vậy khôi phục hòa bình. Hiện nay, đại ma vương Cổ Cồn Nổ ác ngộng lần thứ 2 đánh tới, thế nhân lần thứ 2 chỉ hoàng lên. Năm đó võ thái đầu đã sớm qua đời Quy Thiên, cái nào lại có ai tới ngăn cản đại ma vương Cổ Cồn Nổ đâu. Đại ma vương Cổ Cồn Nổ sau khi xuất thế 2 ngày bên trong, cũng có nổi tiếng thế giới võ đạo gia hướng đại ma vương Cổ Cồn Nổ khởi xướng khiêu chiến, nhưng là cuối cùng không một may mắn còn tồn tại, tất cả đều bị đại ma vương Cổ Cồn lủng bờ dẻo lẳng vô cùng tàn nhẫn thủ đoạn sát hại. Thế giới khủng hoảng bộc phát nghiêm trọng, hiện tại toàn bộ nhân loại đều là đắm chìm trong cực độ sợ hãi ở giữa. Thẳng đến đại ma vương Cổ Cồn Nổ chiếm lĩnh nhân loại thông tin đài phát thanh, hướng toàn bộ thế giới tuyên bố, cái này cái thế giới gần bị hắn thống trị, toàn bộ nhân loại gần bị hắn nô dịch. Làm âm hưởng bên trong thanh âm quanh quần cái kia phút chốc, đám nhân loại triệt để tuyệt vọng. Nam Đô, Võ Học Viện. Trong sân sở có người trong lòng đều là ở mặc niệm cái này ma đầu tên, lấy lòng cảm giác sợ hãi dường như kinh đào hãi lãng một dạng, khiến cho bọn họ không cách nào giữ vững bình tĩnh. Duy độc La Si, biểu tình trên mặt vẫn là không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn là nghiêm túc lấy, dường như còn không có đám đông gian dạy đủ mở dạng. Hơn nữa, La Si dường như cũng không để ý tới âm hưởng bên trong truyền tới thanh âm, cũng không có chú ý vẻ mặt của mọi người, đối với hiện nay sự thái nghiêm trọng tính hồn nhiên không biết. Xác thực mà nói, cũng không phải La Si không có có tìm hiểu tình huống, mà là hắn căn bản khinh thường với đi để ý tới. Kết quả là, La Si mượn đề tài để nói chuyện của mình, tiếp tục nói ra, mượn bây giờ thế giới cục diện mà nói a, bây giờ cái này hay là đại ma vương Cổ Cồn Nổ gần thống trị thế giới, thống trị nhân loại, những cái này nỗ lực phản kháng hắn võ đạo ra, đều là vì vậy bỏ mạng. La Si dừng một chút, nói ra, cái này chứng thực ta lời vừa mới nói lời nói, ở ngươi không có đầy đủ lực lượng phía trước, không muốn có bất kỳ niệm tưởng. Mọi người thấy thế, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Chương 512, Tỷ ỷ Cổ Lồ, 33. Đây hoàn toàn chính là ngữ xuất kinh nhân, La Si hiện tại hoàn toàn đem tại chỗ học viên cùng đệ tử làm bối rối. Bây giờ là tình huống gì? Bây giờ đại ma vương gần thống trị thế giới, nô dịch toàn bộ loài người thế cuộc khẩn trương, có thể nhìn cách Tử Liễu xanh sòng toàn bộ một bộ không quan tâm dáng vẻ, như trước bình tĩnh đắm chìm trong hắn dạy học ở giữa, nhưng lại hiểu được mượn đề tài để nói chuyện của mình, lợi dụng những cái này khiêu chiến đại ma vương Cổ Cồn Nổ võ đạo ra, nhất phía sau thân tử đạo tiêu kết quả bi thảm để giáo huấn rất nhiều đệ tử. Thử hỏi những học viên kia nơi nào còn có cái gì tâm tư nghe La Si giảng bài, sớm đã bị đại ma vương Cổ Cồn Nổ thống trị toàn bộ thế giới tin dữ bao phủ, nội tâm tràn đầy vô cùng khủng hoảng ở giữa. Có thể cờ gì xỉ ạ các loại, chờ, 6 tên đệ tử, ở La Si dưới sự hướng dẫn, dường như cũng không chút nào để ý ngoại giới ảnh hưởng, đều là chôn cái đầu, ở chăm chú suy tư về La Si phát biểu. Đối với những học viên kia kinh ngạc cùng ngạc nhiên, La Si cũng không có tiến hành để ý tới, ngắm lên trước mặt 6 tên đệ tử, nghiêm mặt nói, những thứ khác ta liền không nói thêm nữa, ở chỗ này, ta còn hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ ta hiện tại theo như lời nói, tin tưởng ở ngày sau từng trải ở giữa, ta mấy câu nói sẽ mang cho ngươi tới ảnh hưởng rất lớn. Cơ gì xỉ ạ, dặn, dèm trạ, ken si nhạn, bánh trèo cùng với đi thi mã binh vệ, nghe vậy sau đó đều là trọng trọng gật đầu, cực kỳ an ý cùng kêu lên kêu la lên tiếng, đệ tử nhất định ghi nhớ. Trẻ con là dễ dạy, La Si nghe vậy, cảm thấy có chút vui mừng, rất nhanh tiếp tục nói ra, võ đạo một đường, ghi nhớ kỹ không được ngạo mạn tự đại, muốn thường xuyên vẫn duy trì. Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, hèn mọn các nhân loại, các ngươi có thể đừng vọng tưởng khiêu chiến bản vương, không phải sau đó quả tự phụ. Âm hưởng vào lúc này bỗng nhiên vang lên, đợi đại ma vương Cổ Cồn Nổ buồn rười rượi nói xong sau, âm hưởng đầu kia truyền đến một hồi như rết heo tiếng kêu rên, La Si lời nói vì vậy mà gián đoạn. Kết quả là, chúng các học viên ánh mắt đều là tập trung ở La Si trên người, bọn họ rất muốn biết, ở cái này chủng tình huống bên dưới La Si có hay không còn có thể bình tĩnh giảng bài. La Si rất đáng ghét hắn đang đọc diễn văn thời điểm đột nhiên bị cắt đứt, chợt chỉ thấy La Si sắc mặt hơi rét, thoáng nhăn đầu lông mày, biểu thị không vui. Thấy La Si trong lời nói chặt đứt, rất nhiều đệ tử trong chốc lát rơi vào vắng vẻ ở giữa. "Lão sư, không nếu như để cho ta đi gặp lại cái này đại ma vương Cổ Cồn Nổ." Dèm Trạ cực kỳ thiện giải nhân ý, nhìn ra La Si bị người khác cắt đứt hắn lời nói sau không vui, chợt xung phong nhận việc. Thấy Dèm Trạ mở miệng, còn lại đệ tử cũng là dục dịch, tâm lý trực dương, đặc biệt Kenshi nhằn cái này chiến đấu của nhân, lúc này hắn chiến ý trong lòng đã sớm bị kích khởi, rất muốn thoải mái tay chân. Những người này cẩn thận nghĩ, Lạ Sĩ làm sao biết nhìn không ra, chợt nghiêm túc nói, các ngươi cho ta thành thật ngây ngô, hảo hảo suy tính một chút vừa rồi ta đối với các ngươi theo như lời nói. Đối phó loại tiểu nhân vật này, hoàn toàn chưa dùng tới các ngươi. Sau đó, Lạ Sĩ hờ hững nói rằng, "Vê." Ùng ùng. Lạ Sĩ ý niệm mới vừa nhuốm, cơ giáp thực chiến thất bên trong chợt vang lên một hồi cùng loại hỏa tiễn phóng ra lúc thanh âm, một lát sau một trận chiến đấu cơ giáp thình lình xuất hiện tại trước mắt mọi người. Chiến đấu cơ giáp mượn mạnh mẽ phun ra trang bị, dò quét đi về phía trước, một cái tử phi ra võ học viện. Rất nhiều học viên kinh hãi không thôi, đồng thời càng là cảm thấy nghi hoặc cùng ngơ ngẩn, lẽ nào Lạ Sĩ muốn bằng vào cơ giáp lực lượng đi đối phó cái kia khủng bố như vậy đại ma vương tỷ ỷ cô lỗ sao? Mà là vẫn chỉ là một trận chiến đấu cơ giáp. Là Lạ Sĩ quá mức keo kiệt hay là đối với chiếc kia chiến đấu cơ giáp lực lượng quá mức tự tin? Đối với lần này, chúng các học viên không được biết, ngay tại chỗ quấn quýt nửa ngày, hoàn toàn không biết Lạ Sĩ suy nghĩ cái gì. Bộ dạng so với cái kia không biết chuyện chút nào học viên, Dẹm Trạ cùng Kenshi nhận hai người này thấy Lạ Sĩ phái ra chiến đấu cơ giáp phía sau, trong lòng hơi một tia tiếc nuối. Lực lượng cường đại chính là con bài chưa lật, vô luận là ở cái gì tình huống bên dưới, đều là như thế. Lạ Sĩ tiếp tục cho những đệ tử kia tới tư tưởng. Đại khái sau 5 phút, võ ngoài cửa học viện đột nhiên truyền đến một hồi tiếng oanh minh. Trận kia thanh âm rất quen thuộc, rất nhiều các học viên biết, đó là chiến đấu cơ giáp phun ra trang bị vọng lại thanh âm. Ách a a. Sau đó là một tiếng kêu rên truyền đến. Một đạo tật ảnh cướp đến trước mặt mọi người, một cái toàn thân sinh mượn, vóc người có chút cao lớn sinh vật ngoài hành tinh thình lình xuất hiện tại trước mắt mọi người. Chủ nhân, mục tiêu nhân vật đại ma vương bộ cổ nổ đã mang tới. Theo sát cái này sinh vật ngoài hành tinh sau đó xuất hiện là chiến đấu cơ giáp, chỉ thấy cơ giáp đi tới Lạ Sĩ trước mặt, cong xuống thân thể lớn như vậy, dùng một loại băng lãnh lại thanh âm cứng ngắc nói rằng. Thanh âm tuy là cơ giới, có thể nhưng không có ảnh hưởng cơ giáp đối với Lạ Sĩ cái chủng loại kia cung kính thái độ. Cái gì? Cái quái vật này lại chính là đại ma vương bộ cổ nổ. Làm chiến đấu cơ giáp lên tiếng cái kia phút chốc, rất nhiều các học viên đầu góc ông một tiếng. Xanh ngục kết thiệt nhìn chăm chú vào nằm út sấp ở trên sàn nhà sinh vật ngoài hành tinh, vô luận là tâm hồn vẫn là trong thị giác, rất nhiều học viên đều là bị rung động thật lớn. Chiến đấu cơ giáp là siêu trí năng cơ khí, nghiêm cẩn trình tự số hiệu bày tỏ chúng nó tuyệt đối là sẽ không nói láo. Cho nên rất nhiều học viên trở nên cảm thấy khiếp sợ, kinh hãi không thôi. Mới vừa bọn họ còn đắm chìm trong lớn như vậy khủng hoảng ở giữa, đại ma vương bộ cồn nổ cho bọn họ mang tới các loại tiêu cực tâm tình, để bọn họ không biết làm sao. Nhưng mới rồi, bọn họ nhìn thấy cái gì? Khiến người nghe tin đã sợ mất mật đại ma vương bộ cồn nổ. Có thể uy hiếp được cả cái thế giới tồn tại, lại bị một trận cơ giáp cho ném vào võ trong học viện tới. Cùng lúc trước các loại tâm tình tiêu cực so sánh với, trước mắt một màn này cho những học viên kia mang tới chỉ có kinh ngạc cũng khó có thể tin. Đồ hỗn hảo, bản vương làm sao có thể không làm gì được ngươi cái này đống đồng nát sát vụn. Kinh chiến đấu cơ giáp vừa té như vậy, đại ma vương tổ cồn nổ bị thương không rõ, đợi hắn hoán quá khí lai sau đó, liền tàn bạo nói rằng. Kinh thế đại ma vương tức giận, những học viên kia vô ý thức chuyển đằng lấy bước tiến, nhanh lên cách xa cái này nhân vật đáng sợ. Có thể là tâm lý đang làm ma à? Bởi đại ma vương bộ cồn nổ xuất hiện, những học viên kia cảm thấy quanh mình không khí đều là trở nên hàn lãnh không gì sánh được, giống như lạnh thấu xương trời đông giá rét vậy, thúc khiến cho bọn họ vây quanh thành một đoàn, tìm kiếm một tia cảm giác an toàn. Ừm, nơi đây là cái gì địa phương? Đại ma vương bộ cồn nổ chậm rãi đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía hoàn cảnh xa lạ, không hiểu nói. Lạ Sĩ nhìn kỹ cách hắn không đến 10 thước khoảng cách đại ma vương bộ cồn nổ, khoe miệng hơi hơi nhếch lên, mơ hồ để lộ ra một loại chẳng đáng cùng khinh thị thái độ. Mà những đệ tử kia chỉ là bởi vì nhất thời hiếu kỳ, lén lén hướng tỉ ỉ cổ lộ liếc mắt một cái sau đó vội vã thu hồi ánh mắt, tiếp tục chôn cái đầu. Không dám ở Lạ Sĩ cái này nghiêm sư trước mặt có chút lỗ mãng. Kế tiếp, xảy ra nhất kiện khiến người đại ngã mắt kiếng một màn. Chỉ thấy đại ma vương bộ cồn nổ vừa mới đứng dậy, chiến đấu cơ giáp liền cảm ứng được động tác của hắn, chợt không nói hai lời chợt vung tay lên, lớn như vậy cánh tay cơ giới vung ra, trực tiếp là đem đại ma vương bộ cồn nổ cho phách trên mặt đất. Chương 513, không coi vào đâu. Đây chính là tuyên bố muốn thống trị toàn bộ thế giới, nô dịch toàn bộ loài người đại ma vương bộ cồn nổ a. Mà hiện tại, cư nhiên bị một trận cơ giáp giống như đập con rồi như vậy, cho vô vào trên sàn nhà. Trên sàn nhà thật lạnh, ngược lại không biết đại ma vương tỷ ỷ cổ lỗ có hay không bị cảm lạnh, bất quá những học viên kia ngắm lên trước mắt một màn này, đều là cảm thấy tâm lý một hồi phát lạnh. Lại dám như thế đối đãi cái này ác ma giết người không nháy mắt, nếu như lọt vào bên ngoài phản công nói, tin tưởng võ học viện đem máu chảy thành sông. Lúc này, những học viên kia trong đầu đều là hiện lên một màn cực kỳ khủng bố hình ảnh, đồng thời trở nên dùng mình không ngớt, thậm chí có một ít học viên cả người đánh run, vạn phần hoảng sợ. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi, cũng không nên bắt hắn cho giết chết lạc. Lạ Sĩ nhàn nhạt nói một câu như vậy, chợt mệnh cơ giáp lui. Các học viên nghe vậy, đều là ở trong tối tự chắc lưới, bọn họ viện trưởng thật đúng là chính là ngự xuất kinh nhân a. Mặt đối trước mắt cái này giết người như ngoài ác ma, Lạ Sĩ nếu không lo lắng lọt vào trả thù, mà là lo lắng cơ giáp đem người giết chết. Không thể không nói, loại này khí phách khiến người trở nên thẹn thùng. Chiến đấu cơ giáp lui sau đó, Lạ Sĩ vẻ mặt đạm nhiên, nhìn quét những cái này nút ở một góc hẻo lánh bên trong những học viên kia, nói ra, hôm nay, ta cho các ngươi tăng hạng nhất huấn luyện đặc thủ. Nói xong, rất nhiều các học viên không hiểu cảm thấy một hồi bất an. Huấn luyện thực chiến, mà thực chiến đối tượng chính là người này. Lạ Sĩ chỉ vào nằm trên mặt đất không nhúc nhích đại ma vương bộ cồn nổ, từ tốn nói. Thoại âm rơi xuống, rất nhiều học viên trong nháy mắt hít một hơi lanh khí. Những học viên kia đều là vẻ mặt kinh ngạc cùng ngơ ngẩn, bọn họ nhìn Lạ Sĩ cái loại ánh mắt này, gần giống như Lạ Sĩ mới thật sự là đại ma vương một dạng. Đối với Lạ Sĩ đề nghị này, rất nhiều các học viên là trong ý thức là biểu thị kháng cự, còn thấy bọn họ đang không ngừng lui ra phía sau, rất sợ Lạ Sĩ chú ý tới mình, sau đó bị điểm danh tiến lên cùng đại ma vương bộ côn nổ tiến hành huấn luyện thực chiến. Chết tiệt người máy, cũng dám đối với bản vương làm cản, xem ta không đem ngươi cho tháo dỡ lạc. Đúng lúc này, Nam Út Sấp ở trên sàn nhà đại ma vương bộ côn nổ lại bắt đầu có động tĩnh, trong miệng một bên tàn bạo nói rằng, một bên khởi động hai cánh tay muốn đứng dậy. Ba một tiếng, Lạ Sỉ trực tiếp là một cước giẫm ở đại ma vương bộ côn nổ sau lưng bên trên. Rất nhiều học viên ngắm lên trước mắt một màn này, lại là hít một hơi lãnh khí, kinh ngạc nhìn đại ma vương bộ côn nổ trên mặt đất không ngừng giãy giụa. Mặc cho đại ma vương bộ côn nổ làm sao cật lực giãy giụa, chính là không chút sức mẹ, không cách nào từ Lạ Sỉ dưới chân tránh thoát. Đại ma vương bộ côn nổ cảm giác được, áp ở trên người hắn không phải một chân, mà là nặng đến nghìn vạn tấn vật thạch. Trực áp cho hắn không thở nổi. Nhân loại đáng chết. Ngươi biết bản vương C là ai chăng? Vội vàng đem ngươi chân thúi cho ta hy lấy ra. Đại ma vương bộ côn nổ không còn gì để nói, rít gào lên tiếng rất là phẫn nộ. Lạ Sỉ thật giống như làm như không nghe thấy, nhìn chăm chú vào những cái này úy úy xúc xúc học viên. Uy, bản vương đang cùng ngươi nói chuyện đâu? Ngươi có nghe thấy không? Thấy Lạ Sỉ không có một chút phản ứng, đại ma vương bộ côn nổ lần nữa gào thét lên tiếng. Nói xong, Lạ Sỉ rốt cuộc làm ra phản ứng, thoáng ra tăng dưới chân độ mạnh yếu, ép tới đại ma vương bộ côn nổ sự khó thở, bên trên có tiếp hay không hạ khí. Lạ Sỉ cường thế bị rất nhiều học viên nhìn ở trong mắt, không thể không nói, bọn họ cái này viện trưởng thật sự là quá ngang ngược. Một phút đồng hồ quá khứ, còn không có học viên chủ động đứng ra, Lạ Sỉ đối với bọn họ mất đi tính nhân lại, chợt đem lực chú ý rời đi hướng các đệ tử của hắn. Địch Hy Mạ binh vệ, ngươi ra khỏi hàng. Lạ Sỉ đơn giản xem ra một lúc sau, chỉ vào Địch Hy Mạ binh vệ nói rằng. Địch Hy Mạ binh vệ thấy thế, trong lòng lột bộ giật mình, thầm nghĩ không ổn, Lạ Sỉ rất ý tứ minh xác, hiển nhiên là muốn hắn cùng đại ma vương bộ côn nổ tiến hành huấn luyện thực chiến. Cho dù tâm lý tất cả không muốn, có thể Lạ Sỉ kêu lên, Địch Hy Mạ binh vệ không dám không nghe theo, ngoan ngoãn tiến lên một bước. Làm vì bọn họ sư mình, ngươi trước làm cầm đầu tác dụng à, liền từ ngươi cùng người này tiến hành huấn luyện thực chiến. Lạ Sỉ phân phó nói. A, ta. Tuy là đã sớm đoán được Lạ Sỉ dụ ý, dễ thân thai nghe đến Lạ Sỉ nói như vậy thời điểm, Địch Hy Mạ binh vệ vẫn còn có chút kinh ngạc, vô cùng chống cự. Lão sư, ta. Không đợi Địch Hy Mạ binh vệ muốn mở miệng chối từ đi qua, kết quả bị Lạ Sỉ một ánh mắt trực tiếp bức cho trở về. Địch Hy Mạ binh vệ bĩu môi, giả bộ ra rất là ủy khuất răng rắc, bất quá việc đã đến nước này, hắn duy có nhắm mắt lại. Thấy Địch Hy Mạ binh vệ sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Lạ Sỉ lấy ra chân, tự cố đi tới một bên làm những người đứng xem. Đã không có nghìn vạn tấn áp lực thật lớn, đại ma vương bộ côn nổ rất nhanh đứng dậy, hoạt động một chút đau nhức toàn thân gân cốt, ngắm nhìn bốn phía, diện mục cực kỳ dữ tợn, dáng vẻ rất là kinh người. Các ngươi người nhân loại này, bản vương toàn bộ đều nhớ kỹ bộ dáng của các ngươi, bản vương hôm nay nhất định phải đem toàn bộ các ngươi giết chết. Không chừa một ngống. Đại ma vương bộ côn nổ tàn bạo nói rằng, sát khí giật giảo. Chúng học viên nghe vậy, thân thể trong nháy mắt một cái giật mình, dùng mình không ngớt. Trong sân khoảng cách đại ma vương bộ côn nổ cái này hung thần nhất đến gần người là Địch Hy Mạ binh vệ, khoảng cách gần như vậy cùng đại ma vương đứng tại một cái, Địch Hy Mạ binh vệ bao nhiêu sẽ có chút áp lực. Nếu là đổi lại nguyên tắc bên trong Địch Hy Mạ binh vệ lời nói, phòng trưng đã sớm nhanh chân chạy, nhưng là hiện tại bất đồng, tuy là Địch Hy Mạ binh vệ đối với đại ma vương bộ côn nổ có chút sợ, có thể là bởi vì Lạ Sỉ tại chỗ duyên cớ, hắn cũng không có làm như vậy. Ừm. Trước hết bắt ngươi cái này tiểu bản tử khai đao a. Đại ma vương bộ côn nổ theo dõi trước mặt Địch Hy Mạ binh vệ, tàn bạo nói rằng. Địch Hy Mạ binh vệ thấy thế, cô lỗ một tiếng nuốt xuống một cái khô đét nước bọt, vô ý thức nắm chặt bên hông bội đao, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong sân ngoại trừ Lạ Sỉ một người ở ngoài, người còn lại đều là thay Địch Hy Mạ binh vệ cảm thấy lo lắng. Phải biết rằng, Địch Hy Mạ binh vệ đối mặt, có thể là khiến người nghe tin đã sợ mất mật đại ma vương bộ côn nổ a. Bá. Đúng lúc này, đại ma vương bộ côn nổ xuất thủ, trận đánh về phía Địch Hy Mạ binh vệ. Trong sân có tiếng thét chói tai truyền ra, một ít người nhát gan học viên thậm chí quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng nhìn thẳng, ngay cả cờ gì xì ạ đám người, cũng là vì Địch Hy Mạ binh vệ lau mồ hôi một cái. Bất quá sau đó, khắp năm chín bên trong dạ các đệ tử trên mặt đều là lộ ra một bộ thoáng vẻ giật mình. Ừm, đây là chuyện gì xảy ra? Thật chậm động tác. Địch Hy Mạ binh vệ nhìn đánh tới đại ma vương bộ côn nổ, cũng là cảm thấy kinh ngạc, hắn không phải là bởi vì sợ mà kinh ngạc, mà là bởi vì đại ma vương bộ côn nổ ra chiêu động tác vô cùng thông thả, chậm tựa như ô quý giống nhau. Hơn nữa Địch Hy Mạ binh vệ còn phát hiện, đại ma vương bộ côn nổ cả người đều là cái hở. Không đợi Địch Hy Mạ binh vệ làm tinh tường đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra phía sau, hắn liền vô ý thức rút đao huy vũ ra. Thương một đạo lợi nhận ra khỏi vỏ tiếng vang truyền đến, sau đó một đạo hàn quang kiếm thước, ngay sau đó một đạo tiếng vang trầm trầm triệt. Bèo. Hàn mang mang theo một mảnh tiên huyết rơi ra. Chương 514, chút bất chi bất giác để thăng, 22. Một màn này khiến cho mọi người đều là cảm thấy kinh hãi, bọn họ thực sự không dám tin tưởng chính mình trước mắt chỗ đã thấy. Trên sàn nhà nhiều hơn một đoạn phần còn lại của chân tay đã bị cụt, một cỗ chất lỏng màu xanh lục từ phần còn lại của chân tay đã bị cụt huyết quản trung lưu chảy ra, nhiễm tái rồi Địch Hy Mạ binh vệ chỗ ở sàn nhà. Địch Hy Mạ binh vệ cái kia một cái cơ đao, trực tiếp là đem đại ma vương cổ côn nổ một cánh tay cho tháo xuống dưới. Điều này thật sự là khiến người vì gì đăm chiêu, khó có thể tin. Thì ra tại bọn họ trong mắt không gì sánh được cường hãn, kinh khủng đại ma vương cổ côn nổ, đống nhiên kém như vậy. Quả thực liền cùng thái điều giống nhau. Ách a a. Đại ma vương cổ côn nổ ngã nhào trên đất, thật chặt bóp lại bờ vai của hắn, diện mục vặn vẹo dữ tợn, phát sinh như rết heo kêu rên. Cái này, không chỉ có là chúng người hơi khiếp sợ, chính là Địch Hy Mạ binh vệ chính hắn đều không dám tin tưởng, chính mình dĩ nhiên có khả năng đem cái kinh thế đại ma vương cánh tay chém. Ngoại trừ trong sân những tu luyện kia bất đáo ra phổ thông học viên, Lạ Sỉ môn hạ cái kia 6 tên đệ tử, ở đại ma vương cổ côn nổ phát động tập kích lúc, thấy nhất thanh nhị sở, đại ma vương cổ côn nổ động tác biên độ cực kỳ thông thả, có thể so với Ô Quy, nhưng lại sơ hở trăm chỗ. Không cần cảm thấy kinh ngạc, đây chính là ngươi sức mạnh của bản thân đối với địch hỉ mã binh vệ trong lòng không hiểu cùng nghi hoặc, Lạ Sĩ cho ra đáp án 11. Trong khoảng thời gian này tu hành ở giữa, ngươi đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, từ khắc khổ tu luyện ở giữa ngươi thu được bộc phát lực lượng cường đại, tuy là ngươi không có nhận thấy được, có thể là lực lượng của ngươi đích thật là chân thực tồn tại, lực lượng của chính mình là thành thật nhất, chắc là sẽ không lấn gạt người. Nghe Lạ Sĩ những lời này, địch hỉ mã binh vệ nhất thời rơi vào trầm mặc, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Địch hỉ mã binh vệ mặc dù có thể dễ dàng chém bị thương đại ma vương cổ cồn nổ, thì ra giữa bất chi bất giác, địch hỉ mã binh vệ thực lực ở lặp đi lặp lại trong khi huấn luyện chiếm được tăng lên rất nhiều, cường đại đến thế cho nên vượt quá hắn nghĩ tình trạng. Không chỉ có là địch hỉ mã binh vệ, bao quát tại chỗ hết thảy học viên, các ngươi cũng giống như thế. Lạ Sĩ nhìn quét những cái này nuốt ở một góc hẻo lánh các học viên, trịnh trọng nói ra, ở võ học viện ở giữa, thân thể của các ngươi trải qua lặp đi lặp lại khắc khổ tu luyện, đã chút bất chi bất giác thu được lực lượng. Địch hỉ mã binh vệ mặc dù có thể trong nháy mắt chém bị thương đại ma vương cổ cồn nổ, không chỉ là bởi vì hắn là đệ tử của ta, mà là bởi vì hắn đã trải qua khắc khổ tu luyện sau đó đạt được lực lượng. Chúng học viên nghe vậy nhất thời rơi vào trầm tư. Không chỉ có là địch hỉ mã binh vệ có thể địch nổi đại ma vương bộ côn nổ, ở trong các ngươi cũng có khối người, chỉ bất quá các ngươi đối với sức mạnh của bản thân không biết mà thôi, cho nên mới phải giống như bây giờ vậy sợ hãi rụt rè, nhất muội đắm chìm trong khủng hoảng cùng sợ ở giữa. Lạ Sĩ một câu nói này dường như tạc đạn nặng ký vậy, ở trong lòng mọi người nhấc lên kinh đào hãi lãng, rất nhiều người tâm hồn lọt vào chấn động, đã kinh ngạc lại cảm thấy nghi hoặc. Phiệt thực sự như Lạ Sĩ nói vậy, bọn họ cũng sở hữu có thể đối kháng đại ma vương bộ côn nổ lực lượng sao? Rất nhiều người đang khiếp sợ tâm tình bên trong, đối với Lạ Sĩ lời nói cảm thấy có chút nghi vấn, có thể sự thực liền mở ở trước mắt, bọn họ là nhìn tận mắt địch hỉ mã binh vệ một đao chém bị thương đại ma vương bộ côn nổ, hơn nữa chút nào không cần tốn nhiều sức. Các ngươi đã còn tâm tồn nghi vấn, như vậy thì để cho chúng ta cộng đồng nghiệm chứng một chút ta. Những học viên này tâm tư, Lạ Sĩ liếc mắt liền xem thấu, chợt Lạ Sĩ nhìn quét chúng học viên, thuận tay chỉ một cái, trong ngón tay một gã nhìn như cực kỳ thông thường học viên. Chính là ngươi, ra khỏi hàng A, lớn mật đi phía trước bán ra một bước kia, đi tìm hiểu cái gì là võ đạo, lĩnh hội võ đạo lực lượng. Lạ Sĩ hướng tên kia phổ thông học viên đầu đi một loại nhu hòa ánh mắt, khích lệ nói. Lạ Sĩ thoại ngữ dường như mang theo một chủng ma lực một dạng, thúc đẩy người học viên kia mại khai bước tiến, từ trong đám người đứng dậy. Lúc này mọi người mới chỉ có xem tin tưởng, tên này bước ra khỏi hàng học viên thật là cực kỳ phổ thông, thậm chí có thể nói là cực kỳ không xuất chúng, chính là cái loại này trên đường cái tùy ý có thể thấy được người qua đường giáp một dạng, phổ thông không thể thông thường hơn nữa cái loại này. Vóc người nhỏ gầy, vóc dáng một dạng cao, chính là một cái như vậy thông thường học viên, Lạ Sĩ nhưng là đối với bên ngoài gợi lại kỳ vọng. Kế tiếp, đến viên ngươi và đại ma vương bộ côn nổ tiến hành huấn luyện thực chiến. Lạ Sĩ nói rằng, việc đã đến nước này, người học viên kia cũng không nói cái gì nữa, duy có cắn răng nhắm mắt lại, bởi vì hắn cũng rất muốn biết Lạ Sĩ theo như lời nói là hay không chân thực, hắn là không phải thật sở hữu có thể đối kháng đại ma vương lực lượng. Vừa nghĩ đến đây, người học viên kia mại khai bước tiến chậm rãi đi hướng đại ma vương bộ côn nổ. Mọi người thấy thế, vì người học viên kia dũng khí cảm thấy bội phục, đồng thời ngừng thở, chăm chú chú ý người học viên kia tình huống. Ách a, nhân loại đáng chết, can đảm dám đả thương bản vương, thực sự là tội không thể tha thứ. Ta muốn giết chết các ngươi. Đại ma vương bộ côn nổ cắn chặt răng, chậm rãi đứng dậy. Thấy người học viên kia đi tới, địch hỉ mã binh vệ tự cảm thấy lùi qua một bên. Khoảng cách gần như vậy tới gần đại ma vương bộ côn nổ, người học viên kia vẫn còn có chút sợ, hai chân hơi run rẩy. A a a! Đại ma vương bộ côn nổ trong miệng phát sinh một hồi trầm thấp quái thanh, trên trán của hắn bắt đầu có gân xanh bạo xuất, ngũ quan bắt đầu vặn mèo, biểu tình bộc phát dữ tợn. Xì xì xì! Một hồi huyết cùng thịt lẫn nhau ma sát vọng lại thanh âm. Ngay sau đó chính là vèo một tiếng, đại ma vương bộ côn nổ con kia cụt tay đột nhiên từ nơi bả vai chui ra. Thời gian một cái nháy mắt, đại ma vương bộ côn nổ tay cụt mọc lại. Một màn này có thể dọa hỏng không ít người, người học viên kia trực tiếp là lui về phía sau na đằng mấy bước, muốn lùi bước. Bây giờ biết bản vương chỗ kinh khủng đi. Bất quá đã muộn. Người học viên kia sợ bộc lộ ra ngoài sợ hai chính là đại ma vương bộ côn nổ tốt nhất thuốc kích thích, cho nên 537 hắn nơi nào sẽ đơn giản buông tha. Dứt lời, đại ma vương bộ côn nổ nhếch miệng cười trong lúc đó, thân thể bạo xạ ra, đánh về phía người học viên kia. Cái kia lúc trước công kích địch hỉ mã binh vệ giống nhau, chúng học viên đều là lộ ra một bộ vẻ giật mình, bắt đầu thay người học viên kia cảm thấy lo lắng. Mà Lạ Sĩ cái kia 6 tên đệ tử thì là thần tình bình tĩnh, lặng lẽ nhìn chăm chú vào trước mắt một màn này. Tại bọn họ trong mắt, đại ma vương bộ côn nổ tốc độ vẫn là giống như lúc đầu, chậm giống như ô quy, ra chiêu cũng là sơ hở trăm chỗ, cho nên bọn họ không cần vì người học viên kia lo lắng. Trải qua bình thời đồng thời xuất hiện, cơ gì xì ạ đối với người học viên kia thực lực biết sơ lược, bọn họ tin tưởng miễn là người học viên kia xuất thủ, cái này hay là đại ma vương bộ côn nổ quả thực không chịu nổi một kích. Ở đại ma vương bộ côn nổ xuất thủ cái kia phút chốc, người học viên kia mặt lộ vẻ kinh ngạc, vẻ kinh ngạc cùng mừng rỡ từ trên mặt hắn chợt lóe lên. Kết quả là, người học viên kia chấn định lại, sức eo trầm xuống, bày ra tư thế nên địch, đại ma vương bộ côn nổ thấy thế, thì là cười nhạt, đối với người học viên kia triển khai thế tiến công. Đại ma vương bộ côn nổ thế tiến công dường như điên cuồng mưa bão vậy bao phủ người học viên kia, bất quá khiến người chắt lưỡi chính là, đối với đại ma vương bộ côn nổ rất mạnh thế tiến công, người học viên kia dĩ nhiên chống đỡ như thường, đều để đỡ được. Phanh một tiếng trầm đục, đại ma vương bộ côn nổ thân thể trực tiếp bay rất ra ngoài. Chương 515, nhãn thần sát nhân. Toàn trường người nhất trí ngốc lăng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú vào đại ma vương bộ côn nổ bị đánh bay ra ngoài thân ảnh, khiếp sợ không thôi. Từ đại ma vương bộ côn nổ phát động tập kích cái kia phút chốc, trong quá trình còn chưa đủ để 3 phút, đại ma vương bộ côn nổ cũng đã triển lộ bại thế, bị cái kia không có gì lạ học viên đánh bay. Một màn này cho rất nhiều các học viên mang đến một hồi thị giác chấn động. Chỉ thấy đại ma vương bộ côn nổ ở võ học viện trên xà nhà vẽ ra một ngã rẽ khúc độ cong, sau đó chính là trung điệp rớt xuống đất, đau đớn rên rỉ không ngừng. Ách a, ghê tởm, tại sao có thể như vậy tử? Đại ma vương bộ côn nổ co do thân thể xem, thấp giọng trầm âm, trên mặt nổi gân xanh, một bộ vẻ mặt khó thể tin. Đại ma vương bộ côn nổ đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới, hắn vậy mà lại bị một cái nhìn như thế bình thản nhân loại đánh bại. Còn như người học viên kia sao, cũng là ngây người ngây tại chỗ, túi đầu ngưng mắt nhìn cùng với chính mình nắm đấm, còn kia đem đại ma vương đi máy bay nắm tay, tâm tình của nội tâm dường như kinh đào hãi lãng, kinh ngạc không thôi. Đây chính là ta lực lượng. Thật bất khả tư nghị, ta vừa rồi cư nhiên đem đại ma vương bộ côn nổ đánh bay. Ngây người sau một hồi, người học viên kia phương mới hồi phục tinh thần lại, trong miệng thì thào có tử. Biết mình có lực lượng sau đó, người học viên kia một lần nữa thu hồi tự tin, lưng thoáng cố gắng thẳng lên, hai nhãn thần thải sáng láng, cả người cảm giác cũng không giống nhau, trận đánh lúc trước đại ma vương bộ côn nổ khiếp đảm cùng với sợ hãi, vào lúc này tất cả đều quét một cái sạch. Đại ma vương bộ côn nổ hạ tràng, cùng với người học viên kia tư thế, hoàn mỹ chứng thực lạ sĩ phía trước theo như lời nói. Ở võ trong học viện trải qua tu luyện lâu dài, bọn họ từ đó thu được sức mạnh vô cùng to lớn. Kết quả là, rất nhiều học viên thái độ bắt đầu phát sinh cải biến, đối với hay là đại ma vương bộ côn nổ không hề sợ hãi, ngay cả mọi người nhìn về phía lạ sĩ loại ánh mắt đó, đều tràn đầy vô tận sùng bái và ngưỡng mộ. Tốt, biểu hiện coi như có thể, kế tiếp a. Rất nhiều các học viên cải biến vừa xem hiểu ngay, lạ sĩ cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn, từ tốn nói. Dù sao, những thứ này con không phải phổ thông học viên mà thôi, còn chưa trở thành lạ sĩ môn hạ đệ tử tư cách, coi như là về sau gặp phải có thể ở hộ tống tràng thần tượng bên trên lưu lại vết tích, do đó thành công thu được trở thành lạ sĩ môn hạ đệ tử tư cách, nhưng cũng là sự tình từ nay về sau. Quá trình không thể nói dài dằng dặc, nhưng cũng không có thể nói rất nhanh, lạ sĩ cũng không có cái loại này chờ đợi tính nhẫn lại. Lạ sĩ lời vừa nói dứt, rất nhiều học viên cũng bắt đầu xuẩn xuẩn rục động, cái loại này đã hưng phấn lại tâm tình khẩn trương thúc đẩy mọi người nóng lòng muốn thử. Sau đó, lần lượt có học viên ra khỏi hàng, từng cái hướng đại ma vương bộ côn nổ tiến hành khiêu chiến, kết quả đều không huyền niệm chút nào lấy được thắng lợi. Trong đó thực lực hơi yếu học viên, cùng đại ma vương bộ côn nổ triển khai thực chiến quyết đấu lúc mặc dù không có đạt được thắng lợi, bất quá cũng cụ bị tự vệ năng lực, cuối cùng toàn thân trở ra. Đừng ước mấy giờ trôi qua, huấn luyện thực chiến kết thúc, rất nhiều các học viên đã toàn bộ cùng đại ma vương bộ côn nổ đã giao thủ, lần này huấn luyện thực chiến ở giữa, những học viên kia tinh tường nhận thức đến lực lượng của chính mình, đồng thời để bọn họ đối với võ đạo phần kiêm nhu cầu danh lợi cùng với hướng tới, trở nên càng thêm nhiệt tình. Đa tạ. Nói tóm lại, lần này huấn luyện đặc thù ở giữa, chúng học viên đại chịu ích lợi. Có người vui mừng có người buồn, các học viên ngược lại là mở ra được tâm, bất quá lại khổ đại ma vương bộ côn nổ cái này bao cắt thịt. Mặc dù đại ma vương bộ côn nổ có được cỡ nào nghịch thiên tự lành năng lực, có ở những thứ này hung hãn các học viên trước mặt, hắn cái này chủng năng lực chút nào không đất dụng võ, các học viên luân phiên ra trận không ngừng tiêu ma đại ma vương bộ côn nổ thể lực và phần kiêm ngạ mạn. Đợi một hồi huấn luyện sau khi chấm dứt, đại ma vương bộ côn nổ đã tình trạng kiệt sức sủi lơ ở trên sàn nhà, hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu. Kể cả ý chí chiến đấu nhất định mất đi hầu như không còn, còn có cái kia phần không ai bị nổi nuông chiều cùng ngạ mạn, đại ma vương bộ côn nổ làm sao cũng muốn không phải minh bạch, năm đó cái kia lệnh thế nhân nghe tin đã sợ mất mật kinh thế đại ma vương, thời gian qua đi cân nhắc sau khi chết, cư nhiên luân lạc tới cái này làm ruộng. Hiện tại võ trong học viện tùy tiện một người học viên, đại ma vương bộ côn nổ đều không phải đối thủ, loại kết quả này làm hắn kinh ngạc đồng thời cũng khó mà tiếp thu. Không thể không nói, thương hải biến ảo, tuế nguyệt vô tình. Nhận thức tinh tường thực tế tàn khốc phía sau, đại ma vương bộ côn nổ lựa chọn tiếp thu, chỉ thấy hắn không đất dung thân chôn sâu cái đầu, đắm chìm trong vô tận sỉ nhục ở giữa. Như thế nào? Ngươi bây giờ có cái gì đặc biệt cảm tưởng sao? Sau khi kết thúc huấn luyện, lạ sĩ chậm rãi đi tới đại ma vương bộ côn nổ trước mặt, từ tốn nói. Đại ma vương bộ côn nổ cúi đầu, cả người đều đang phát run, trừ hắn ra trong miệng phát ra rên thống khổ bên ngoài, liền là bởi vì nổi giận mà nghiến răng nghiến lợi phát ra khanh khách âm thanh. Ngươi bây giờ hẳn rất muốn báo thù a? Lạ sĩ dường như xem thấu đại ma vương bộ côn nổ tâm tư, chợt nói rằng. Đại ma vương bộ côn nổ vẫn không có trầm mặc, rên rỉ trầm thấp tiếng không ngừng. Bất quá tiếc nuối là, ngươi đã như vậy không có cơ hội. Nói đến đây, lạ sĩ thần tình hơi rét, yên lặng ngưng mắt nhìn trước mặt đại ma vương bộ côn nổ. Thoại âm rơi xuống, đại ma vương bộ côn nổ trong lòng đột nhiên lộ bộ giật mình, thân thể chợt giật mình. Đang ở lạ sĩ tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt đó, đại ma vương bộ côn nổ đột nhiên cảm giác được có khó có thể hình dung khủng bố uy áp đưa hắn bao phủ, một cỗ khó tả khủng bố sát y đánh thẳng vào tâm linh của hắn. Cho dù là khát máu vô tình ác ma, ở này cổ uy áp trước mặt đều không thể không cúi đầu. Đại ma vương bộ côn nổ ở sâu trong nội tâm chợt hiện lên cái loại này đã quen thuộc lại cảm giác xa lạ. Cái loại cảm giác này là mấy trăm năm trước võ thái đầu thi triển ma phong sóng lúc cho đại ma vương bộ côn nổ mang tới cảm giác. Thời gian qua đi sau khi chết, võ thái đầu đã đi về coi tiên. Đại ma vương bộ côn nổ cho rằng thế gian này không còn có người có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn. Bất quá hiện tại cái loại này đã lâu tuyệt vọng cùng cảm giác sợ hãi lần thứ hai xông lên đầu. So với mấy trăm năm trước cảm giác lạ sĩ mang đến cho hắn cảm giác phải tới càng thêm mãnh liệt. Cái loại cảm giác này gần giống như gần sát địa ngục một dạng. Bởi vì đắm chìm trong vô tận sợ hãi tâm tình ở giữa, đại ma vương bộ côn nổ ngốc trệ hồi lâu, bất quá theo sông lên đầu cường liệt dục vọng cầu sinh khu xử hắn làm ra phản kháng. Chỉ một lúc, đại ma vương bộ côn nổ dường như quên mất thương thế trên người, bá một cái chợt đứng dậy, lấy một loại tốc độ thật nhanh cướp hướng vũ cửa học viện. Liên rất nhiều học viên trở nên cảnh giác thời điểm, lạ sĩ chỉ là thoáng nhíu mày một cái, vẻ này trước đó tản mát ra uy áp theo ngưng tụ thành hình, hóa thành một đạo kiếm khí bạo xả ra. Bèo. Một tiếng lợi nhận đâm vào huyết nhục muộn hưởng truyền lai, đại ma vương bộ côn nổ thân thể đột nhiên bị đông lại. Có thể thấy đại ma vương bộ côn nổ trên ngực thình lình xuất hiện một cái miệng chén kích cỡ tương đương lỗ máu, vẹn vẹn chỉ là một nhãn thần, lạ sĩ liền chấm dứt một cái mạng. Cái loại này thái độ lạnh nhạt, gần giống như đồ tể một con vi bất túc đạo con kiến hôi một dạng, không chút nào một tia tâm tình chợt trợn. Lộc cộc. Đại ma vương cổ côn nổ không có lập tức chết đi, ở trên người hắn xảy ra nhất kiện quỷ quyệt dị tượng. Chương 516, võ học viện thanh danh lan xa. Ách a. Đại ma vương cổ côn nổ phát sinh một hồi khàn khàn rên rỉ, không biết là bởi vì ngực bị xuyên thủng đau nhức cảm giác đưa đến hay là bởi vì những nguyên do khác. Mọi người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc biểu tình, ngước mắt nhìn đại ma vương cổ côn nổ, trong lòng có chút cho phép rung động. Ở nhận rõ thực lực bản thân sau đó, các học viên đối với đại ma vương cổ côn nổ sợ hãi giảm thiểu lực lượng không nhỏ, nhưng là hiện tại đại ma vương cổ côn nổ chuyển hiện tại mọi người cổ quái dị dạng, khiến cho bọn họ lần thứ hai treo lên tâm tới. Không chỉ là những cái này phổ thông học viên, còn có lạ sĩ môn hạ cái kia 6 tên đệ tử, đều là vẻ mặt nghiêm trọng, đưa mắt tập trung ở đại ma vương cổ côn nổ trên người. Duy độc lạ sĩ, như trước vẫn duy trì bộ kia không hề bận tâm thần tình tới, cực kỳ đạm nhiên, hoàn toàn một cố nằm trong dự liệu rằng dốc. Biết rõ nguyên tắc lạ sĩ, tự nhiên sẽ hiểu kế tiếp Tần Lâm tử vong đại ma vương cổ côn nổ nên sẽ làm ra cái dạng gì sự tình. Ngu xuẩn mà người rốt nát loại, ác ma là bất tử. Kế tiếp, để ta huyết mạch tới kế thừa ác ma ý chí. Chuẩn bị xong thừa nhận ác ma chi tử phẫn nộ cùng với báo thù a. Ách a a. Đại ma vương cổ côn nổ quanh thân bất mãn gân xanh, diện mục cực kỳ dữ tợn, nhãn quang châm đối với lạ sĩ cùng với trong sân mọi người, tàn bạo nói rằng: "Mọi người nghe vậy, trong lòng khẽ run, tại bọn họ xem ra, đại ma vương cổ côn nổ những lời này thì tương đương với một loại chớ chú. Một loại tới 260 tự ác ma chớ chú. Nhanh xem cổ của hắn." Có lanh mắt học viên chỉ vào đại ma vương cổ côn nổ đột nhiên sưng lên cổ, kinh hô thành tiếng. Mọi người thấy thế, đều là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Ngay sau đó, đại ma vương cổ côn nổ miệng bỗng nhiên mở lớn, hàm trên hàm dưới trương khai biên độ dị thường khoa trương, vượt quá nhân loại bình thường không đủ sức phạm chủ bên trong. Trong miệng hắn dường như có cái gì dị vật. Chơi ạ, đó là vật gì? Trong sân bầu không khí nhất thời khẩn trương, sợ hãi không ngừng. Phốc một tiếng, một đạo trắng như tuyết lại hồn viên dị vật từ đại ma vương cổ côn nổ trong miệng phun ra. Cái kia phút chốc, dẫn phát mọi người kinh hô. Đại ma vương cổ côn nổ trong miệng dị vật bị phun ra thật xa, lấy một loại cực kỳ tốc độ nhanh bạo xạ ra, đi về phía trước quý tích là võ cửa học viện. Lạ xì đợi khoảng khắc, nơi nào sẽ để đại ma vương cổ côn nổ tâm tư thực hiện được, sẽ ở đó nói tật ảnh lướt đi cái kia phút chốc. Lạ xì bông xuất thủ, tâm niệm khẽ nhúc nhích, thuần gian di động tình lình tốc biến, thuận lợi đem đạo kia tật ảnh cho chặn lại. Sau đó, mọi người mới chỉ có xem tin tưởng cái kia từ đại ma vương cổ côn nổ trong miệng phun nổ ra dị vật là vật gì. Vật kia nhìn qua là một quả em dịu bóng loáng đạn. Cái kia đúng là một viên đạn, bất quá lại không phải một viên tầm thường đạn. Phun ra này cái đạn đã hết sạch đại ma vương cổ côn nổ thể lực và sinh cơ. Ở ai cuối cùng, đại ma vương cổ côn nổ trận to hai mắt nhìn chăm chú vào lạ sỉ trên tay cái viên này đạn, ôm nỗi hận mà chết. Ở đại ma vương cổ côn nổ xem ra, cái viên này đạn ký thác hắn vô hạn hy vọng, thừa kế hắn tất cả ý chí, bao quát thống trị toàn bộ thế giới, nô dịch toàn bộ nhân loại, báo thù, giết chóc các loại, chờ. Nhưng là để hắn không ngờ tới chính là, cái viên này đạn cuối cùng dĩ nhiên rơi xuống lạ sỉ trong tay. Mọi người vẻ mặt ngây ngẩn nhìn chăm chú vào lạ sỉ trên tay cái viên này dường như cối xay kích cỡ tương đương đạn, cảm thấy ngơ ngẩn, không biết lạ sỉ dụng ý là cái gì. Lạ sỉ không để ý đến mọi người cảm thụ, lặng lặng nhìn kỹ trong tay đạn, khoe miệng hơi nhấc lên một đạo độ cung, ý vị thâm trường nói: "Ác ma chi từ sao? Có chút mong đợi đấy." Dứt lời, lạ sỉ liền thuận tay ném đi, đem vật cầm trong tay cái viên này đạn ném qua một bên địch hỉ mã binh vệ. Một cái như vậy cử động bất ngờ, khiến cho không hề chuẩn bị địch hỉ mã binh vệ trở tay không kịp, vội vã phản ứng lại địch hỉ mã binh vệ liền vội vươn tay tiếp được. Bất quá đạn tới tay cái kia phút chốc, địch hỉ mã binh vệ bỗng nhiên cảm giác trong tay chợt trầm xuống, như không phải hắn phản ứng nhanh, đúng lúc phát lực ổn ở, sợ rằng này cái đạn liền muốn phái đầy đất. Đối với cái này một điểm, lạ sỉ không lo lắng chút nào, căn cứ nguyên tắc bên trong miêu tả, này cái không chỉ có thừa kế đại ma vương cổ côn nổ toàn bộ ý chí, đồng thời cũng kế thừa người cha tất cả lực lượng, vì tốt hơn bảo hộ đàn bên trong sinh mệnh, vỏ trứng cấu tạo cũng vô cùng cứng rắn. Ai? Lão sư, ngươi đem đồ chơi này cho ta làm cái gì? Địch thị mạ binh vệ hai tay dâng to lớn đàn, nghi vấn nói rằng. Lạ sỉ một bên mại khai bước tiến, một bên nói ra, vị sư giao cho ngươi một cái gian khổ nhiệm vụ, này cái trứng ấp trứng liền giao cho ngươi. Địch thị mạ binh vệ nghe vậy, hoàn toàn ngẩn người ở đó, không biết làm sao. Nếu là này cái đàn ra vấn đề gì, ta duy ngươi là hỏi sau đó, lạ sỉ lại bổ sung một câu như vậy. Địch thị mã binh vệ nhìn lạ sỉ rời đi thân ảnh, cả người mất trật tự ở trong gió. Người còn lại thấy thế, khoe miệng đều là hơi co quắp, trở nên thẹn thùng. Cùng ngày, đại ma vương cổ côn nổ tử vong tin tức truyền ra ngoại giới, đưa tới vô cùng dung chuyển lớn. Đại ma vương cổ côn nổ chết bởi võ bên trong học viện. Võ trong học viện ẩn giấu trên trăm danh võ đạo cường giả. Đối với đại ma vương cổ côn nổ hợp nhau tấn công, cuối cùng thành công đem tiêu diệt. Võ học viện vs kinh thế đại ma vương thu được toàn thắng. Vì dân trừ hại. Tin tức truyền ra sau đó, mỗi bên đại tân văn truyền thông sôi trào một mảnh. Ngoại trừ võ trong học viện nhân bên ngoài, trong tin tức cụ thể thế người không thể biết được, hơn nữa võ học viện cũng không có đứng ra đối với chuyện này tiến hành giải thích. Trong đó tranh luận không ngừng, dẫn phát rồi vô số người mơ màng. Chính như trở lên tiêu đề miêu tả như vậy, có người cho rằng đại ma vương cổ côn nổ là bị võ trong học viện ẩn núp rất nhiều võ đạo cường giả quần công tới chết, cũng có người cho rằng là võ học viện vị kia bí hiểm viện trưởng gây nên, trong đó giải thích khác nhau. Nhưng vô luận như thế nào, trải qua sau chuyện này, võ học viện danh hào vang vọng toàn bộ thế giới, nổi tiếng toàn bộ thế, thu được vô số người kính ngưỡng cùng sùng bái. Nếu là trước khi nói đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội có thể dùng võ học viện rất có danh tiếng nói, như vậy từng trải đại ma vương cổ côn nổ sự kiện lần này sau đó, võ học viện sẽ bị đẩy về phía thế giới đỉnh phong, khiến cho vô số người hiểu biết. Bây giờ võ học viện ba chữ này đã nổi tiếng, từ trên đường cái tùy tiện bắt một người tới hỏi, đều biết Đạo Võ Học Viện cái này nổi tiếng tên. Việc này qua đi, có vô số từ các nơi trên thế giới mộ danh mà đến, vô luận là rất có danh tiếng võ đạo gia vẫn là học sinh tiểu học, lên tới 80 tuổi lão giả xuống đến 8 tuổi tiểu hài từ đồng, đều muốn báo danh tham gia Võ Học Viện. Bất quá tiếc nuối là, Võ Học Viện báo danh thời gian đã hết hạn, khoảng cách tiếp theo chiêu sinh báo danh còn muốn hơn nửa năm. Kết quả là, rất nhiều người nhân khi cao hứng mà đến mất hứng mà về, duy có tạm thời đem trong lòng phần này nhiệt tình tủ lạnh một đoạn thời gian, đến khi lần sau Võ Học Viện chiêu sinh lúc ở phục nhiên. Trong lúc tới Võ Học Viện đến thăm nhân ở giữa, thậm chí xuất hiện Quy Tiên Nhân thân ảnh. Ngay cả Quy Tiên Nhân loại này không dành thế sự võ đạo tông sư cũng không nhịn được muốn gia nhập Võ Học Viện, bởi vậy có thể thấy được, Võ Học Viện hôm nay lực ảnh hưởng có chút tự đại. Chương 517, ma đàn ấp trứng. Đương nhiên, dựa theo học viện quy định, giống như Quy Tiên Nhân loại này đã quá tuổi nhân, Võ Học Viện là sẽ không trúng tuyển. Biết được tình huống sau đó, một mạch tức giận đến Quy Tiên Nhân ném ma tong, căm giận chạy về Quy Tiên Đảo. Võ Học Viện sóng triều bị đẩy tới thế giới sóng triều đỉnh phong, bên trong học viện cũng là rất bình tĩnh, trước sau như một, nên luyện kiếm luyện kiếm, nên luyện võ luyện võ, chút nào không bị bên ngoài ảnh hưởng. Từng trải sau chuyện này, các học viên bị một chút ảnh hưởng, ở tinh tường nhận biết được lực lượng của chính mình sau đó, bọn họ trở nên càng thêm tích cực hướng về phía trước, toàn tâm đầu nhập gian khổ trong khi huấn luyện. Như phục một ngày, ăn, huấn luyện, ngủ, loại này ba điểm trên một đường thẳng sinh hoạt, mỗi ngày đều ở nhiều lần, quá trình thật là khô khan chán nản, nhưng trong lòng mỗi người vẫn kiên trì cái kia mục tiêu, trở nên không ngừng hăng hái. Trong lúc, khả năng liền khổ địch hy mã binh vệ. Từ Lạc Sĩ đem cái kia đại đản giao cho địch hy mã binh vệ sau đó, địch hy mã binh vệ cũng không dám có chút chậm trễ, ngoại trừ bình thường thời gian huấn luyện, địch hy mã binh vệ đều đang cẩn thận chăm sóc cái viên này đản, vì vậy lười biếng ngủ ngon thời gian cũng thiếu rất nhiều. Cũng có thể nói là cơ bản không có, đối với địch hy mã binh vệ người này mà nói, nhất định chính là một loại dày vò. Dựng dục tiểu ma vương đản liền cho địch hy mã binh vệ sau đó, Lạc Sĩ vẫn là giống như ngày thường, cả ngày vui ở tĩnh tâm thất bên trong chuyên tâm minh tưởng, tìm hiểu bí kỹ. Người mang rất nhiều bí kỹ Lạc Sĩ, hiện tại đã có thể đưa chúng nó thông hiểu đạo lý, đều là đạt được một loại đăng phong tạo cực cảnh giới. Ngoại trừ tự tại vô cùng ý công ở ngoài, đánh vạ đổ cái kia lần về sau, Lạc Sĩ đối với mình ở vô cùng ý công cảm ngộ tiến bộ một chút phía sau, đến hiện tại liền không có tiến triển chút nào. Đối với lần này, Lạc Sĩ ngẫu nhiên ở tĩnh tâm thất bên trong sẽ cảm thấy một tia phiền táo, có thể kinh quá nhiều lần mình tưởng sau đó, lại là khiến cho hắn khôi phục lại bình tĩnh, đạt được cái loại này không minh trạng thái. Dù sao, tự tại vô cùng ý công vốn là một môn không gì sánh được huyền ảo bí kỹ, ngay cả thần linh đều khó chạm đến cảnh giới cao thâm, huống chi Lạc Sĩ bây giờ là lấy phạm nhân chi khu tiến hành tu luyện, cái kia tự nhiên là khó lại càng khó hơn. Tự tại vô cùng ý công, vẹn vẹn chỉ là một chút xíu tiến thêm, cũng có thể lệnh Lạc Sĩ thực lực thăng lên một mảng lớn. Ở tìm hiểu này công trong quá trình, chút bất chi bất giác, Lạc Sĩ thực lực và cảnh giới đều ở không ngừng tăng lên lấy, thế cho nên Lạc Sĩ chính hắn cũng không có phát giác được điểm này. A. Trước sau như một trong quá trình huấn luyện, võ bên trong học viện đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai, phá vỡ bình tĩnh như trước. Ở võ học viện hậu viện một gian phòng ngủ ở giữa, truyền ra một hồi tiếng thét chói tai, những cái này đang ở chăm chú huấn luyện học viên nghe tin chạy tới, vây quanh ở cửa phòng ngủ trước. Tuy nói bây giờ võ học viện chiếm diện tích rất trống trải, bất quá có thể có tư cách ở tại học viện phòng ngủ cũng chính là Lạc Sĩ môn hạ cái kia 6 tên đệ tử. Mà thanh âm thì là từ địch hy mạ binh vệ trong phòng truyền tới. Sư minh, đã xảy ra chuyện gì sao? Phòng cửa đang đóng, các học viên không thể nhận ra xem trong phòng tình huống, chợt hiếu kỳ hỏi lên tiếng. Acid cốt thành tinh lạc. Acid cốt thành tinh lạc. Địch hy mạ binh vệ thanh âm từ trong phòng truyền ra. Mọi người nghe vậy, trở nên kinh ngạc, bộc phát cảm thấy hiếu kỳ. Địch hy mạ binh vệ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi mở ra trước môn. Ầm ầm. Không đợi cờ gì xỉ ạ đem lời nói, gian phòng cả khối tấm ngăn chợt ngược lại sập xuống, địch hỉ mã binh vệ hoảng hoảng trương trương từ bên trong té lao tới, nhìn thấy cờ gì xỉ ạ rất nhiều tiền bối sau đó, vội vã tránh ở sau lưng mọi người. Đại sư tỷ, acid cốt thành tinh. Acid cốt thành tinh. Địch hỉ mã binh vệ trốn ở cờ gì xỉ ạ phía sau, chỉ cùng với chính mình căn phòng, thần tình hoảng sợ trương đạo, viên kia acid cốt cư nhiên chính mình động. Địch hỉ mã binh vệ, ngươi trước yên tĩnh một chút, từ từ mà nói tinh tường. Cờ gì xỉ ạ nói rằng. Địch hỉ mã binh vệ nuốt nước miếng một cái, đợi thoáng chấn định lại sau đó, lúc này mới lý thanh mạch suy nghĩ. Nói ra, lão sư đoạn thời gian trước giao cho ta viên kia đạn, chính là viên kia từ đại ma vương bộ côn nổ trong miệng nổ ra viên kia. Ngay vừa mới rồi, nó dĩ nhiên chính mình động. Mọi người nghe vậy, cũng theo đó nhớ lại, chợt đều là mặt lộ vẻ sợ hãi, lăng lăng nhìn một chút địch hỉ mã binh vệ, sau đó nhìn lại một chút địch hỉ mã binh vệ căn phòng. Làm sao có thể? Có phải hay không là ngươi hoa mắt nhìn lầm rồi? Ở một bên rèm trạ lòng mang nghi vấn, bất quá nhãn thần nhìn chằm chằm vào địch hỉ mã binh vệ căn phòng. Tuyệt đối sẽ không. Ta là trơ mắt nhìn nó động. Hơn nữa, nhưng lại phát quang phát sáng đâu? Địch hỉ mã binh vệ càng nói càng thái quá, mọi người nghe vậy cũng là bắt đầu chất vấn. Các ngươi muốn tin tưởng ta à? Thấy mọi người bộ dáng kia, địch hỉ mã binh vệ lập tức cấp nhãn. Bất kể như thế nào, vào đi xem nhìn một cái liền đều rõ ràng. Ken sĩ nhạn híp con mắt thứ ba con ngươi, trầm giọng nói rằng. Mọi người nghe vậy, dồn dập gật đầu biểu thị tán thành. Lấy Ken sĩ nhạn dẫn đầu, những đệ tử còn lại bắt đầu hướng trong phòng cất bước đi. Ba một đạo tiếng vang giòn giã, cờ gì xì à mọi người đột nhiên bị lại càng hoảng sợ, can đảm nhỏ một chút răng cùng địch hỉ mã binh vệ cùng với bánh trèo, trực tiếp là tiêm kêu thành tiếng. Xuyệt. Dọa chết người. Địch hỉ mã binh vệ đem trước mặt cành cây một cước đá bay, vỗ nhẹ nhẹ một cái bị kinh sợ trái tim, thở phào nhẹ nhõm. Còn lại học viên nhìn cái tia chi bị đá bay đến một góc hẻo lánh cành cây, cũng là vì đó thả lỏng một hơi. Một hồi sợ bóng sợ gió qua đi, mọi người bước chân tiếp tục tiến lên. Lúc này bầu không khí biến đến mức dị thường khẩn trương, mọi người đều là cao độ cảnh giác, liền cửa đại khí cũng không dám kêu lên,
từng bước hướng Địch Hỉ Mạ binh vệ căn phòng tới gần.
Cái gì? Cái này? Sau khi tiến vào phòng, mọi người đều là chắt lưỡi, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú vào một màn trước mắt, vạn phần hoảng sợ.
Ở gian phòng trung ương đứng thẳng một viên bóng loáng đạn, chính như Địch Hỉ Mạ binh vệ phía trước nói như vậy, cái viên này đạn thực sự động, run cùng run dậy từ vậy, đồng thời ở trứng mặt ngoài, không phải gian đoạn lóe ra ánh sáng màu đỏ.
Một màn này, lộ vẻ đến mức dị thường biến hóa kỳ lạ.
Đại Ma Vương Bộ Cổ nổ chớ chú ứng nghiệm.
Xong đời.
Không biết là người nào đống nhiên toát ra một câu nói như vậy, đều là lòng người tan rã, cũng biết chạy tứ tán ra.
Nói là chạy tứ tán, cũng là không có đi xa, chẳng qua là sợ đến một chỗ góc nhà, đều là ở lạnh run, mang theo sợ hai thần tình nhìn chăm chú vào trong phòng cái viên này quỷ dị đạn.
Cơ Di Sĩ ạ, Dân, Dèm Trạ, Kenshi Nhạn, Bánh Trẹo cùng với Địch Hy Mã binh vệ 6 người, còn có một chút lá gan tương đối lớn học viên, đều là dường như pho tượng giống nhau, định ở trong phòng vẫn không núp đích, không chớp mắt nhìn chăm chú vào trước mắt cái viên này quỷ dị đạn.
Địch Hy Mã binh vệ, ngươi đối với cái này đạn làm cái gì?
Sửng sốt hồi lâu, Kenshi Nhạn bỗng nhiên hỏi lên tiếng.
Cái này có thể chuyện không liên quan đến ta a?
Ta ngủ một giấc tỉnh sau đó, nó cứ như vậy, ta có thể không hề làm gì cả a.
Địch Hỉ Mạ binh vệ một hồi rung đùi lắc ý, giải thích nói rằng,
giang giác.
Một đạo thanh âm rất nhỏ vào lúc này vang lên, chỉ thấy cái viên này trứng mặt ngoài, dĩ nhiên xuất hiện một vết nứt.
Chương 518, bộ cột nổ sinh ra.
Này đạo âm thanh rất nhỏ bé, bất quá cũng là có thể dùng trong lòng mọi người chấn động.
Mọi người thấy thế, vô ý thức lui về phía sau na đằng một bước, cao độ cảnh giới đứng lên.
Giang giác.
Lại là một đạo âm thanh, đàn mặt ngoài vết rách có nhiều một chút.
Mỗi khi vang một tiếng, lòng của mọi người cũng theo nhảy động một cái. Ở đây tất cả mọi người thần kinh gắt gao căng thẳng, bên trong gian phòng ngoại trừ vỏ trứng phá toái thanh âm ở ngoài, còn dư lại chính là nhịp tim tiếng tim đập.
Chỉ chốc lát sau, vỏ trứng mặt ngoài vết rách dường như mạng nhện một dạng da bị nẻ ra.
Giang giác.
Cái này một đạo âm thanh có thể dùng mọi người khẩn trương điểm kéo đến tối cao, theo cái này một giọng nói vang lên, có một mảnh phá toái vỏ trứng bốc ra.
Ba.
Ba.
Liên tiếp hai mảnh vỏ trứng tùy theo bốc ra.
Tâm tình của mọi người thốt lên tới cổ họng, im lặng không lên tiếng, lặng lặng nhìn chăm chú vào chuyện trước mắt phát sinh.
Trong vỏ trứng dựng dục có một cái không biết sinh mệnh, cái kia sinh mệnh trốn ở vỏ trứng bên trong, nhẹ nhàng ngoan ngoại, nỗ lực muốn tránh thoát vỏ trứng ràng buộc.
Ác ma hồi phục.
Có người như vậy kinh hô.
Cơ gì xì á, mọi người gặp phải loại này quỷ quệ tình huống, căn bản không biết làm sao, duy có ngây tại chỗ lặng lặng nhìn.
Hậu viện động tĩnh nào rất lớn, kinh động đang ở tĩnh tâm thất mình tưởng là gì?
Đã xảy ra chuyện gì?
Làm sao xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chó vào.
Lạ xì phong thích kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, dọc theo động tĩnh đến đây, phát hiện mọi người tề tụ trong hậu viện.
Sân tuy lớn, nhưng cũng dung không xuống võ học viện chọn hơn trăm người, cho nên mọi người thấy Lạ Xì lúc xuất hiện, dồn dập người lui ta chen gắng gượng cấp cho ra một con đường tới.
Lạ Xì xuất hiện cứu vớt vô số người cái loại này tâm tình khẩn trương, thẳng đến Lạ Xì đi vào trong nhà, nhìn thấy cái viên này quỷ dị đạn sau đó, sợ bộc lộ ra ngoài cái loại này bình tĩnh, quả thực có thể khiến người thuyết phục.
Lão sư, ngươi nhìn.
Cơ Di Xì ạ chỉ vào cái viên này đạn.
Lạ Xì lão sư, cái này có thể chuyện không liên quan đến ta a.
Ta ngủ một giấc tỉnh về sau liền.
Địch Hỉ Mạ binh vệ rất sợ Lạ Xỉ sẽ trách cứ hắn, cho nên sốt ruột giải thích, bất quá Lạ Xỉ cũng là giơ tay lên ý bảo Địch Hỉ Mạ binh vệ an tĩnh, người sau thấy thế, ngoan ngoãn ngậm miệng.
Vỏ trứng bóc ra được không sai biệt lắm phía sau, mờ tối nội bộ thình lình hiện lên một đôi vết mâu.
Bởi Lạ Xỉ tại chỗ duyên cớ, mọi người không hề giống như phía trước vậy sợ hãi, chỉ là thoáng giật mình nhìn một màn trước mắt này, không dám lên tiếng.
Lại là quá khứ một đoạn thời gian, có một đôi tay nhỏ bé từ trong vỏ trứng lộ ra, cái loại này xanh biết trên tay nhỏ bé dính đầy lấy không biết chất lỏng sền sệt, nhìn khiến người không khỏi cau mày biểu thị chống cự.
Sau đó chỉ thấy cặp kia tay nhỏ bé đem vỏ trứng đẩy ra, ngay sau đó một cái đầu ló ra.
Đại Ma Vương Bộ Cổ Nổ
ngắm lên trước mắt bộ kia quen thuộc mặt mũi, mọi người kinh hô thành tiếng.
Một cái cùng Đại Ma Vương Bộ Cổ Nổ cực kỳ tương tự sinh vật ngoài hành tinh từ trong vỏ trứng thong thả bò ra ngoài, màu xanh biết da thịt, huyết sắc xen nhau bộ phận cơ thịt, ngay cả trên đỉnh đầu cái kia hai cái râu hoàn toàn giống nhau như lúc.
Mọi người quả thực không dám tin tưởng hết thảy trước mắt là thật.
Đại Ma Vương Bộ Cổ Nổ dĩ nhiên sống lại.
Cho dù là Lạ Xì ở đây, mọi người cũng vô pháp chấn định, ngắm lên trước mắt tiểu quái vật, vô số người tùy theo dùng mình.
Ha ha ha.
Tiểu tỷ ỷ Cô Lô nhìn quét mọi người trước mắt, nét môi phát sinh một hồi cười quái dị. Trước mắt cái này tiểu gia hỏa dáng dấp đã khiến người cảm thấy phát lạnh, chợt kia cười quái dị càng là tiếng tốt giả mao cốt tùng nhiên.
Lão sư,
cái này.
Cờ Dị Xì ạ ngắm lên trước mắt con kia tiểu quái vật, trên gương mặt tươi cười tràn đầy vẻ khó tin.
Không chỉ có là Cờ Dị Xì ạ, người còn lại cũng là bộ dáng như vậy.
Đây là Đại Ma Vương Bộ Cồn Nổ huyết mạch.
Lạ Xì ngắm lên trước mắt con này tràn đầy khí tức tà ác tiểu gia hỏa, từ tốn nói, trên mép không hiểu hiện lên một nụ cười ý vị thâm trường.
Mọi người người nghe, trong lòng nhất thời lộn bộp giật mình, kinh ngạc và phần.
Vỏ trứng bên trong ấp trứng đi ra tiểu quái vật ở võ trong học viện nhấc lên một cỗ không nhỏ sóng chiều. Ở võ trong học viện, mọi người đều biết tiểu quái vật này là Đại Ma Vương Bộ Cồn Nổ huyết mạch, mà mọi người càng thêm ngoài ý liệu là Lạ Xỉ cư nhiên không có đem điều này ác ma chi tử xử tử, đồng thời có dưỡng dục ý tứ của hắn.
Xui xẻo nhất vẫn là Địch Hỉ Mã binh vệ, bởi vì Lạ Xỉ đem trọng trách này giao cho hắn, vốn là đối với ác ma chi tử cảm thấy kiêng kỵ Địch Hỉ Mã binh vệ, lại muốn gánh vác dưỡng dục cùng chăm sóc ác ma chi tử trách nhiệm, hắn quả thực lòng muốn chết đều có.
Từ tiểu tỷ ỷ Cổ Lộ sinh ra đến hiện tại không đến 3 ngày, tiểu tỷ ỷ Cổ Lộ liền từ con nít hình thái phát dục thành một dạng 6-7 tuổi đứa bé loài người cao thấp, đây hoàn toàn lật đổ Địch Hỉ Mã binh vệ đối với nhân loại bình thường sinh trưởng quy luật.
Có ở đây không an cùng rung động tâm tình bên trong, võ học viện cứ theo lệ thường vận hành, tuy là các học viên lòng có không chuyên tâm, có thể bọn họ còn tiếp tục dấn thân vào gian khổ trong khi huấn luyện, muốn nỗ lực đi quên lãng tiểu quái vật kia tồn tại.
Chính như nguyên tắc bên trong sở thiết định vậy, tiểu tỷ ỷ cô lộ không chỉ có kế thừa người cha lực lượng, nhưng lại tiếp nhận rồi kỳ phụ toàn bộ ký ức, cho nên thoáng trưởng lớn một chút sau tiểu tỷ ỷ cô lộ cũng rất sớm mà hiện lên ra muốn phụ thân hắn như vậy tà tính. Đương nhiên, lấy địch hỉ mạ binh vệ thực lực mà nói, trước mắt tiểu tỷ ỷ cô lộ chẳng qua là một con không răng manh thu mà thôi, đối với hắn hoàn toàn không tạo thành uy hiếp, bao quát võ trong học viện những học viên kia cũng là như vậy. Mỗi khi tiểu tỷ ỷ cô lộ sinh ra tà niệm, muốn đối với học viện người triển khai giết chóc sau đó, cũng sẽ bị người thu thập một trận. Tiểu tỷ ỷ cô lộ cực kỳ mệt nhọc, luôn luôn sẽ làm ầm ĩ một hồi, lâu ngày mọi người thành thói quen sự hiện hữu của hắn, đối với hắn cái chủng loại kia sợ cùng kiêng kỵ cũng dần dần làm nhạt. Sau đó, bởi tiểu tỷ ỷ cô lộ đặc thù tồn tại, chúng các học viên bắt đầu xa lánh hắn, khi dễ hắn. Hôm nay, tiểu tỷ ỷ cô lộ ở trong sân huấn luyện làm ầm ĩ, kết quả bị chúng học viên liên tiếp đánh ngã xuống đất, mà lần này, so với quá khứ đều muốn tới nghiêm trọng. Khu khu khu. Tiểu tỷ ỷ cô lộ nằm úp sấp ở sân huấn luyện trung ương, không ngừng ho ra máu. Tiểu quái vật, là sĩ viện trưởng có thể lưu ngươi một cái mạng ngươi nên thỏa mãn lạc. Lại còn như thế không biết phân biệt, thực sự là chết cũng không hối cải. Có người hướng về phía tiểu tỷ ỷ cô lộ lớn tiếng quát lên tiếng. Cùng loại này không rõ quái vật phế nhiều lời như vậy làm cái gì? Không bằng chúng ta trực tiếp đem nó phế đi a. Tiết kiệm sau này phiền phức. Có một học viên đạp tiểu tỷ ỷ cô lộ lồng ngực, kiến nghị nói rằng, đối với ác ma thiên tính có thể sẽ không cải biến, loại quái vật này lưu trên đời này liền là một loại tai họa. Phế đi nó, đem một sáu thứ chi của nó cắt đứt lạc. Võ bên trong học viện bắt đầu nháo đẳng, rất nhiều học viên nhất trí đạt thành chung nhận thức, trong sân sôi trào một mảnh. Nhân loại đáng chết, sớm muộn có một ngày, ta sẽ hết thảy đem bọn ngươi đều giết chết. Tiểu tỷ ỷ cô lô nhìn chằm chằm những cái này ồn ào lên người, tàn bạo nói rằng. Một cỗ tàn nhẫn trào trên trán, sau khi nói xong, tiểu tỷ ỷ cô lô chuyển qua đầu, giương một ngụm nhọn răng nanh chợt cắn về phía giẫm đạp hắn người học viên kia. Ách a, chết tiệt tiểu quái vật, nhanh lên nhà cho ta, nếu không, ta giết ngươi. Người học viên kia chân nhỏ cùng máu chảy như chú, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, phẫn nộ gầm thét. Dứt lời, người học viên kia chợt kén ra một cái trọng quyền, trực tiếp nện ở tiểu tỷ ỷ cô lô trên nó. Chương 519, nghiêm trị không tha. Đây chính là một đòn nặng ký, tuy nói là cử chỉ vô tình, nhưng cũng lực sát thương cực đại, nếu như đổi lại người bình thường thì là chắc chắn phải chết. Chỉ thấy tiểu tỷ ỷ cô lộ thừa nhận trọng kích phía sau, hai mắt mũi miệng đều có tơ máu tràn ra, cường đại lực đánh vào có thể dùng hắn toàn bộ trong mắt đều nhanh muốn bùng nổ. Liên tiếp quần quần rơi xuống, cuối cùng đập vào thật dày trên vách tường mới, chỉ có chấm lao xuống, tiểu tỷ ỷ cô lộ bại liệt ở góc nhà lạnh run, tình huống không rõ. Ác ma liền là ác ma, mãi mãi cũng không đổi được vẻ này trời xanh tà tính. Nghiện huyết sát lục tính tình bẩm sinh. Người học viên kia gắt gao bóp đang không ngừng chảy máu chân nhỏ, phẫn nộ nói ra: Lưu ngươi ở đây võ học viện một ngày nhất định chính là một loại tai họa. Những cái này chạy xuôi ở trên sàn nhà huyết hình thành vũng máu, tinh hồng nhức mắt nhan sắc chính là lúc này chúng các học viên cảm thụ, hết thảy ánh mắt đồng thời tập trung ở tiểu tỷ ỷ cô lộ trên người, trong mắt ở đâu có một điểm vẻ thương hại, đều là tràn đầy phẫn nộ. Đến đại ma vương bộ côn nổ sự kiện phía sau, thế giới từng rơi vào ngắn ngủi dung chuyển bất an. Ở đại ma vương bộ côn nổ tác dụng phụ dưới, rất nhiều xã hội bại hoại đều có ngọn, đốt giết cướp đoạt, không chuyện ác nào không làm, cho xã hội và bách tính tạo thành cực kỳ nguy hại lớn. Từ đại ma vương bộ côn nổ đản 11 sinh sau đó, toàn bộ thế giới tỷ lệ phạm tội bạo tăng, thương vong vô số, mà hết thể này đầu sỏ gây nên chính là cái kia vạn ác đại ma vương bộ côn nổ. Cho dù là đại ma vương bộ côn nổ đã tử vong, động lòng người nhóm đối với ma tộc giống vẫn tồn tại như cũ rất lớn cừu hận. Ở tình thế này đỉnh sóng dưới hình thế, tiểu tỷ ỷ cô lộ sinh ra trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Như không phải là sĩ đã từng đã phân phó, tuyệt không cho đem tiểu tỷ ỷ cô lộ sinh ra chuyện này tuyên dương đến ngoại giới nói, sợ rằng không biết muốn rước lấy bao nhiêu phiền toái không cần thiết. Đối với là sĩ phân phó, chúng học viên không dám ngỗ nghịch, bất quá trong lòng lại căm giận không ngớt, đối với tiểu tỷ ỷ cổ lộ tồn tại cực kỳ phiến diện, rất là căm hận. Chết tiệt, nhân loại, sớm muộn có một ngày ta sẽ đem bọn ngươi giết sạch. Gặp chúng các học viên xa lánh, tiểu tỷ ỷ cổ lộ nội tâm tà tính bộc phát cường liệt. Lúc này tiểu tỷ ỷ cổ lộ ngũ quan đều ở đây tràn máu, hiện nhiên là mới vừa trọng kích đối với hắn tạo thành có chút ảnh hưởng nghiêm trọng, trên người thừa nhận bao nhiêu thống khổ, tiểu tỷ ỷ cổ lộ trong lòng tâm tình tiêu cực liền có mạnh bấy nhiêu liệt. Tiểu tỷ ỷ cổ lộ giúp bị huyết kế nhiễm mơ hồ hai mắt, nhìn chăm chú vào những học viên kia nghiến răng nghiến lợi, loại ánh mắt đó tựa như muốn đem những người đó giết sạch mở dạng, ngoan lệ mà tàn bạo. Cái này tiểu quái vật thật đúng là chết cũng không hối cải đâu. Trực tiếp đem tứ chi của nó cho đánh gãy a. Bởi vì tiểu tỷ ỷ cổ lộ sở liền hiện ra tư thế, mọi người bình phục phát phẫn nộ, chợt có người đưa đề nghị. Đối với đem nó cho phế lạc, xem nó làm sao còn kêu gào. Trong sân ồn ào náo động một mảnh, dồn dập có người ồn ào. Đang huấn luyện giữa sân hướng về phía cọc gỗ không ngừng nện Kenshi nhàn cùng Dẹm Trà nghe được động tĩnh bên này sau đó, đình chỉ động tác trong tay, đem lực chú ý rời đi hướng đoàn người tiêu điểm ở giữa, lặng lẽ nhìn. Không chỉ có là Kenshi nhàn cùng Dẹm Trà, ngoại trừ ở cơ giáp thực chiến trong phòng tu luyện cờ gì ở ngoài, răng, bánh trèo, địch khí mạ binh vệ đều ở đây hiện trường. Trong sân tình huống rất rõ ràng, hôm nay những học viên kia thế tất yếu đối với tiểu tỷ ỷ cổ lộ hung hăng giáo huấn một hồi. Đối với lần này, Kenshi nhàn bọn họ dường như cũng không có định bán, chỉ là an tĩnh ở một góc hẻo lánh làm những người đứng xem, nhất mọi quan sát. Hơi có chút không đành lòng răng cùng bánh trèo, hai người này nhìn thấy tiểu tỷ ỷ cổ lộ bộ kia thảm hề hề răng rớp, có chút không đành lòng, rất muốn đứng ra ngăn cản những người đó đối với tiểu tỷ ỷ cổ lộ thương tổn, có thể là bọn họ nhưng không có làm như vậy. Tại bọn họ xem ra, có thể các học viên cách làm cũng không tồn tại sai lầm gì nói đến, thậm chí có thể đổi một câu nói miêu tả, tiểu tỷ ỷ cổ lộ sinh ra mới, chỉ có là sai lầm. Một cái đối với nhân loại thế giới tràn ngập tà tính cùng hủy diệt tắc ma, bản thì không nên còn sống ở thế. Không chỉ là Kenshi Nhạn những đệ tử kia là muốn như vậy, trong sân tất cả mọi người là muốn như vậy, ôm loại ý niệm này, chúng học viên bắt đầu trả chi thực tiễn, đang hướng phía có giúp ở góc tường tiểu tỷ ỷ Cổ Lộ từng bước tới gần. Đối với tiểu tỷ ỷ Cổ Lộ từ đầu tới cuối duy trì lấy một tia đồng tình răn cùng bánh trèo, nhìn thấy tình huống trước mắt sau đó, thì là yên lặng quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng nhìn thẳng. Làm như người trong cuộc tiểu tỷ ỷ Cổ Lộ, đối mặt mọi người uy hiếp, hắn bộ kia tràn ngập tà dị trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngoại trừ sát ý mãnh liệt ở ngoài, không có vật gì khác. Các ngươi vây ở trong đó làm cái gì? Chẳng lẽ không dùng huấn luyện sao? Không biết là những học viên kia không tốt màu vẫn là tiểu tỷ ỷ Cổ Lộ quá may mắn, lạ xì thanh âm vào lúc này đột nhiên vang vọng. Ở nghiêm nghị quát tiếng dưới, trong lòng mọi người đều là chấn động, liền vội vàng chuyển người tới, dồn dập hướng đi vào sân huấn luyện lạ xì hành lễ ân cần thăm hỏi. Viện trưởng. Trước hết cầm đầu chuyện thêu dệt người học viên kia đã không có phía trước khí thế, rất là hốt hoảng nhìn lạ xì, không biết làm sao. Lạ xì nhíu lại chân mày, hướng người đàn trung ương chậm rãi đi tới, im lặng không lên tiếng. Mọi người thấy thế, chủ động cho lạ xì nhường ra một con đường. Sau đó, đẩy ra đoàn người. Lạ Sĩ phát hiện có giúp ở góc nhà không ngừng run tiểu tỷ ỷ Cổ Lộ, nhìn tiểu tỷ ỷ Cổ Lộ vết thương trên người cùng với tại hắn chúng quanh lục sắc vũ máu, Lạ Sĩ sắc mặt lạnh một chút. Nhìn thấy Lạ Sĩ sắc mặt không đúng, chúng học viên cực kỳ cơ linh, liền vội vàng không người túi đầu biểu thị ấy nấy, rất sợ Lạ Sĩ sẽ trách tội bọn họ mở dạng, khẩn trương giải thích nói ra, "Viện trưởng, là tiểu quái vật này trước hơi mào sự việc." Lạ Sĩ trầm mặc không nói, lặng lặng nhìn chăm chú vào tiểu tỷ ỷ Cổ Lộ, cảm thụ được tiểu tỷ ỷ Cổ Lộ trên người đạo kia càng ngày càng hơi yếu tiếng thở dốc, thần tình lần thứ hai lạnh lùng một ít. Đối với, đây đều là cái kia tiểu ác ma tự tìm. Cũng xin viện trưởng minh giám. Thấy Lạ Sĩ không có tỏ thái độ, có học viên nghĩa 223 phẫn điền ưng kêu la lên tiếng, một tiếng này đưa tới nhiều người hơn ồn ào, trong sân bắt đầu sôi trào. Thanh âm có chút tiếng huyên áo, Lạ Sĩ nhíu mày biểu thị phiền chán. Hô. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, một hồi lạnh thấu xương như đến xương gió lạnh uy áp không có dấu hiệu nào gào thét ra, gió mạnh mẽ lực suýt nữa đem người trùng quanh hất tung ở mặt đất, lấy Lạ Sĩ làm tâm điểm, mọi người đều là bị rung ra năm thước có hơn. Cái này đột nhiên tình huống khiến cho mọi người một hồi ngơ ngẩn, nhưng cũng không dám lên tiếng nữa, rất sợ lần nữa mạo phạm Lạ Sĩ. Bất kể là ai chọn trước sự cố, mặc kệ là bởi vì lý do gì, mặc kệ hắn là thập ác bất xá ma quỷ cũng tốt, hay hoặc là phổ thông nhân loại cũng được, miễn là hắn đợi ở võ học viện một ngày, như vậy hắn chính là một thành viên trong đó. Lạ Sĩ ánh mắt vẫn tập trung ở tiểu tỷ ỷ Cổ Lộ trên người, nhưng mà những cái này lời nhằm vào những học viên kia mà nói, trịnh trọng thêm trang nghiêm, có thể dùng mọi người nghe vậy đều là vì thế mà kinh ngạc. Lạ Sĩ dĩ nhiên đem điều này thiên tính tà ác ma tộc hậu duệ, người người phải trừ diệt ác ma chi tử coi là võ trong học viện một thành viên. Đây quả thực khiến người khó có thể tiếp thu. Sau này bất kể là xảy ra chuyện gì, ta hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ, phàm là lấy rất nhiều mượn cớ hoặc là lý do đối với mình học viện bất luận cái gì một thành viên lẫn nhau tương tàn làm hại nói, ta nhất định nghiêm trị không tha. Ầm ầm. Chương 520, để cho ngươi đạt được lực lượng hủy diệt thế giới. Dứt lời, một đạo vô hình kiếm khí phụt ra, trực tiếp là rơi ở học viện trung ương cái kia lấy căn trụ cột bên trên. Chỉ thấy trên cây trụ đá kia không đâu vết, bất quá sau đó một tiếng ầm ầm nổ, thạch trụ bị một phân thành hai, sụp đổ hạ xuống. Trụ cột sụp đổ đưa tới phòng lương kịch liệt lay động, lung lay sắp đổ, hơn nữa không ngừng có bột đá vụn rơi, mọi người thấy thế thấp thỏm lo âu, trở nên thẹn thùng. Như có người mạo phạm, vẫn lấy làm dám. Lạ Sĩ hờ hững nói. Trong sân nhiệt độ chợt giảm xuống đến băng điểm. Sau một lát, bột phấn mảnh vụn đình chỉ hạ lạc, phòng lương không hề lay động. Mọi người nhìn hoành ở sân huấn luyện trung ương tàn trụ, đều là làm một bộ kinh ngạc võng nhiên biểu tình, nhất thời rơi vào trầm tư. Bọn họ thực sự không dám tin tưởng, Lạ Sĩ cư nhiên nhận đồng tiểu tỷ ỷ Cổ Lộ tồn tại, cũng mà còn có giữ gìn ý tứ của hắn. Tại mọi người cảm thấy kinh ngạc đồng thời, lại cảm thấy không gì sánh được ngơ ngẩn. Đương nhiên, đối với những học viên này cảm thụ, Lạ Sĩ cũng không có tâm tư đi để ý tới hoặc là bận tâm. Thậm chí, Lạ Sĩ còn cảm thấy có chút sinh khí, muốn không phải hắn trước giờ chạy tới nói, sợ rằng tỷ ỷ Cổ Lộ thật muốn bị những học viên này cho lộng phế đi. Đối lập nhau những học viên kia mà nói, Lạ Sĩ thì là càng thêm chú trọng tỷ ỷ Cổ Lộ. Tuy nói tỷ ỷ Cổ Lộ thiên tính tà ác, chuyên tâm muốn hủy diệt thế giới thống trị nhân loại, có thể không thể không nói, tỷ ỷ Cổ Lộ tư chất đúng là thuộc về thượng cấp. Cho nên nói, tỷ ỷ Cổ Lộ tư chất hoàn toàn bao trùm ở Lạ Sĩ môn hạ toàn bộ đệ tử. Đối với các học viên răn dạy một phen qua đi, Lạ Sĩ liền ôm tiểu tỷ ỷ Cổ Lộ trở lại hậu viện, mệnh rắn thay hắn băng bó vết thương. Thư tình giả ý nhân loại, đừng tưởng rằng ngươi đã cứu ta, ta sẽ đối với ngươi sinh lòng cảm kích. Các loại, chờ, sau khi băng bó xong vết thương, tiểu tỷ ỷ Cổ Lộ mượn tự thân khôi phục năng lực, thể lực hơi chút một chút phía sau, như vậy đối với Lạ Sĩ nói ra, nói cho ngươi biết, đây là không tồn tại. Giọng nói cực kỳ kiên định, dứt khoát, tà dị mười phần. Ha ha ha. Lạ Sĩ nghe vậy, cũng là cười ha hả. Tiểu tỷ ỷ Cổ Lộ thấy thế, khóa chặt chân mày, căn bản không biết Lạ Sĩ ở cười cái gì, tuy là tiểu tỷ ỷ Cổ Lộ biết hắn những lời này không thể nào biết hù dọa đến Lạ Sĩ, có thể cũng không trở thành buồn cười như vậy a. Ta nói ngươi cái này tiểu gia hỏa, dài một bộ tiểu thí hài gương mặt của, cư nhiên luôn bày ra cái kia một loại lão khí hoành thu tư thế tới, ngươi không có phát hiện như vậy rất có tiếu điểm sao? Lạ Sĩ như vậy trả lời tiểu tỷ ỷ Cổ Lộ. Nhân loại ngu xuẩn. Tiểu tỷ ỷ Cổ Lộ hận hận trừng mắt Lạ Sĩ, nghiến răng nghiến lợi nói rằng: "Uy, mời đem miệng sạch một chút, không cho phép đối với Lạ Sĩ lão sư nói năng lô mãng." Tiểu tỷ ỷ Cổ Lộ ác liệt thái độ bị một bên răn dạy, muốn không phải vừa rồi Lạ Sĩ lão sư đứng ra giữ gìn, chỉ sợ ngươi sớm đã bị người đánh chết. Ta cũng không có yêu cầu hắn cứu ta, tất cả đều là hắn tự chủ trương mà thôi. Cho dù thân chịu trọng thương, đối mặt rắn tức giận bất bình tiểu tỷ ỷ Cổ Lộ thì là không cam lòng tỏ ra yếu kém, ngạo mạn nói: "Ngươi..." Rắn bị tức thở không được, đỏ lên mặt cười căm tức tiểu tỷ ỷ Cổ Lộ. "Rắn, ngươi đi xuống trước đi, để cho ta cùng hắn hảo hảo nói chuyện." Lạ Xỉ nói rằng. Rắn nghe vậy, hướng tiểu tỷ ỷ cổ lộ le lưới một cái, chợt liền quẹt cái miệng nhỏ nhắn, thở phì phì đi ra cửa bên ngoài. Đợi rắn rời phòng sau đó, Lạ Xỉ cùng tiểu tỷ ỷ cổ lộ hai người trầm mặc không nói. Có thể là trong phòng quá mức an tĩnh duyên cơ à, tiểu tỷ ỷ cổ lộ dẫn đầu đánh vỡ trầm tĩnh, "Nhân loại, ta và ngươi không có gì để nói, ngươi muốn là muốn khuyên ta từ thiện nói, ngươi chính là chớ vọng tưởng, nhanh lên buông tha cái ý niệm này a." Nhìn tiểu tỷ ỷ cổ lộ cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn cùng cái kia trùng lão khí hoành thu tư thế, Lạ Xỉ cười nói, "Trên địa cầu có câu tục ngữ, nhân chi sơ, tính bản thiện. Ta không phải người địa cầu, ta là tới từ địa ngục các ma tiểu tỷ ỷ cổ lộ để tâm vào chuyện vụ vặt, thật sự nói." Lạ Xỉ nghe vậy, nụ cười trên mặt chợt thu liễm, thần tình nghiêm túc nói, "Không phải không cần biết ngươi là cái gì châu bò rắn giết, ngược lại ta sẽ không can thiệp ngươi đối với địa cầu, cái này cái thế giới, thậm chí toàn bộ loài người những cái này ý biến thái, hòa bình của thế giới cùng ta có quan hệ gì đâu? Loài người sinh tử ta cũng khinh thường đi can dự." Tiểu tỷ ỷ cổ lộ sau khi nghe nói, trở nên động dung, chỉ thấy hắn đối đãi Lạ Xỉ loại ánh mắt đó, xảy ra biến hóa rõ ràng. Lạ Xỉ nhìn ra cái này một tia vi bất túc đạo biến hóa, chợt thần sắc hơi chút hòa hoãn lại, khóe miệng không hiểu hiện lên một đạo tà mị tiêu ý, nói ra, "Ta không chỉ có sẽ không can thiệp ngươi, phản ngược lại có thể giúp ngươi." Từ đầu tới cuối, tiểu tỷ ỷ cô lô vẫn cau mày, một bộ cực kỳ bộ dáng nghiêm túc nghe Lạ Xỉ lời nói, tâm tồn nghi hoặc. Tiểu tỷ ỷ cô lô biểu tình biến hóa, Lạ Xỉ nhìn vào mắt, thấy tình hình này, Lạ Xỉ nụ cười trên mặt bộ phát nồng nặc, mở ra dụ dỗ hình thức, "Ta có thể mang cái này cái trên thế giới tối cường võ đạo truyền thụ cho ngươi, cùng với rất nhiều bí kíp, để cho ngươi trong thời gian ngắn nhất biến được vô cùng cường đại." Nghe xong cái này tịch thoại sau đó, tiểu tỷ ỷ cô lô hai mắt thoáng trận to một ít, cái miệng nhỏ nhắn hơi trưởng thành một điểm, hắn bắt đầu có chút hoài nghi mình vừa rồi là không phải nghe lầm. Kế thừa người cha toàn bộ ký ức cùng ý chí phía sau, tiểu tỷ ỷ cô lô tự nhận là hắn đối với Lạ Xỉ thực lực biết sơ lược, hoàn toàn chính là một cái không gì sánh được nhân vật cường hãn. Vừa nghĩ đến đây, tiểu tỷ ỷ cô lô đối với mình vừa rồi nghe được nói bộ phát nghi vấn, chợt hướng Lạ Xỉ hỏi lên tiếng, "Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta có thể giúp ngươi trong thời gian ngắn nhất lấy được sức mạnh vô cùng to lớn, do đó để cho ngươi nhanh hơn đối với cái này cái thế giới hủy diệt." Lạ Xỉ kiên trì nói rằng. Lần nữa sau khi xác nhận, tiểu tỷ ỷ cô lô trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú vào trước mắt hắn cái này hoang đường nhân loại, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Dựa theo Lạ Xỉ sở bày ra thực lực, nếu có thể đem trên người của hắn rất nhiều bí kíp đều học được nói, cái gì thống trị toàn bộ thế giới, nô dịch toàn bộ nhân loại, hoàn toàn chính là ứng phó nên, một ý niệm chuyện nhỏ. Nghĩ tới đây, tiểu tỷ ỷ cô lô nội tâm nhiệt huyết sôi trào, dâng trào không ngớt, nét mặt hưng phấn đều rào rạt ở trên mặt, vẻ này tà niệm phóng thích được không che giấu chút nào. Lạ Xỉ thấy thế, trên mép đạo kia độ cung bộc phát tố lượng, dò hỏi, "Như thế nào?" Đương nhiên, còn không có đem có thể hai chữ nói ra cửa, tiểu tỷ ỷ cô lô bỗng nhiên đột nhiên thông suốt, dường như nhận thấy được cái gì không đúng một dạng, lập tức thu liễm lại những cái này phóng túng tâm tình. Chậm rãi chấn định lại, dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Lạ Xỉ. "Giảo hoạt nhân loại, ngươi tại sao phải vô duyên vô cớ mà nghĩ phải giúp ta? Phải biết rằng, ta có thể là ác ma chi tử, cùng ngươi tên nhân loại này hoàn toàn liền là đối lập tồn tại, ngươi mà hảo tâm như vậy." Tiểu tỷ ỷ cô lộ sinh lòng hoài nghi, "Ngươi đến cùng có ý đồ gì?" Lạ Xỉ đối với tiểu tỷ ỷ cô lộ tâm tính âm thầm khen ngợi, cười nhạt nói, "Đương nhiên, ta cũng là có điều kiện." "Điều kiện?" "Quả nhiên." Chương 521, tỷ ỷ cô lộ nhập môn. Khám phá Lạ Xỉ mục đích sau đó, tiểu tỷ ỷ cô lộ nhếch miệng lên một đạo độ cung tới. Dùng một loại có chút miệt thị ánh mắt nhìn chăm chú vào Lạ Xỉ. Muốn thu được lực lượng cường đại là cần muốn đánh đổi khá nhiều. Lạ Xỉ không để ý đến tiểu tỷ ỷ cô lộ ánh mắt, chính xác nói ra, "Đang để cho ta truyền thụ ngươi rất nhiều bí kíp phía trước, ngươi đầu tiên muốn trở thành môn hạ của ta đệ tử, nếu không, ta là không có nghĩa vụ truyền thụ ngươi võ công. Ngươi nói điều kiện chỉ được chính là cái này, không hơn." Đối với Lạ Xỉ đưa ra hay là điều kiện, tiểu tỷ ỷ cô lộ hơi kinh ngạc, "Sẽ không có khác, chỉ một điểm này." Lạ Xỉ nhún vai, từ tốn nói, "Cái này đơn giản, ta đáp ứng ngươi." Tiểu tỷ ỷ cô lộ không chút do dự, đáp ứng một tiếng. Chính như phía trước nhắc tới, Lạ Xỉ thực lực thâm bất khả chắc, cường hãn dị thường, tiểu tỷ ỷ cô lộ tuy là tâm tính kiệt nạo, nhưng vì tập được Lạ Xỉ rất nhiều bí kíp từ đó thu hoạch được không gì sánh được lực lượng cường hãn, tiểu tỷ ỷ cô lộ tình nguyện nhẫn nhục phụ trọng, tạm thời bái nhập Lạ Xỉ môn hạ. Đương nhiên, đây chỉ là có tính cách tạm thời, nếu như đem Lạ Xỉ rất nhiều bí kíp toàn bộ học được sau đó, dựa theo tiểu tỷ ỷ cô lộ tính tình, đến lúc đó tất nhiên sẽ phản công trả thù mọi người. Phải biết rằng, hắn chính là ác ma chi tử, mới không để ý tới sẽ nhân loại những cái này dư thừa đạo đức kết thúc, càng sẽ không cảm ơn hai chữ nói đến. Vừa nghĩ đến đây, 100 tiểu tỷ ỷ cổ lộ trên mép độ con bộc phát tố lượng, cái kia lao tà mị nụ cười bộc phát nồng nặc. Biết rõ nguyên tắc bên trong Lạ Xỉ, tự nhiên biết tiểu tỷ ỷ cổ lộ lúc này suy nghĩ, bất quá Lạ Xỉ cũng không có làm chàng đạch trần hắn. Tỷ ỷ cổ lộ thiên tính tà ác, cốt tủy cùng trong huyết mạch thủy chung chạy xuôi ác ma huyết mạch, muốn bằng vào nói ba xạo khuyên bảo hắn từ thiện nói, cái kia là hoàn toàn chuyện không thể nào. Trừ phi là tỷ ỷ cổ lộ chính hắn cải biến ước nguyện ban đầu, nếu không, cái gì cũng không dễ dùng. Bắt lại cái này một cái đặc điểm, Lạ Xỉ duy có hướng dẫn từng bước, mở ra dụ dỗ hình thức, đừng tưởng rằng bái nhập sư môn là nhất kiện đơn giản sự tình. Phàm là tiến nhập sư môn đệ tử đều muốn tuân thủ môn quy, nếu không, tất nhiên muốn thừa nhận giá thế thảm. Nói đến nơi đây, Lạ Xỉ thần tình bỗng nhiên trang nghiêm, nghiêm mặt nói, phàm là tàn hại đồng môn giả, phản bội sư môn giả, dựa sư môn tài nghệ tội nghiệp sâu đậm giả chết. Nghe xong Lạ Xỉ cái kia một chữ cuối cùng thời điểm, tiểu tỷ ỷ cô lô thân thể chấn động, sắc mặt hơi rét. Không biết vì sao, tiểu tỷ ỷ cô lô nghe xong Lạ Xỉ mấy câu nói phía sau, đáy lòng không hiểu cảm thấy run sợ một hồi, đưa tới tâm thần hắn có chút ngơ, hắn thậm chí bắt đầu hối hận bằng lòng Lạ Xỉ điều kiện. Bất quá chiếu theo ngươi tâm tính, vi sư có thể vì ngươi ngoại lệ một lần, giảm bớt một cái tiêu chuẩn. Thấy tiểu tỷ ỷ cổ lầu nghe xong môn quy sau đó rõ ràng bị dọa, Lạ Xỉ liền bổ sung nói rằng:
"Quả nhiên, tiểu tỷ ỷ cổ lầu nghe vậy, biểu tình trên mặt thoáng dịu đi một chút. Ngươi trời sinh tính miệng huyết sát lục, ta sẽ không tiến hành can thiệp, nhưng ngươi tuyệt đối không thể tàn hại đồng môn sư huynh đệ, bao quát những cái này phổ thông các học viên, mặc kệ ở cái gì tình huống bên dưới, ngươi nhất định phải vững vàng ghi nhớ điều này." Nói đến nơi đây, Lạ Xỉ dừng một chút, tiếp tục nói ra: "Nếu là ngươi dám can đảm vi phạm lời nói, tự gánh lấy hậu quả." Dứt lời, tiểu tỷ ỷ cổ lộ thân thể lần thứ hai chấn động, cái kia phút chốc, tiểu tỷ ỷ cổ lộ có loại không rõ ảo giác xông lên đầu, người trước mắt này loại nam nhân mang đến cho hắn một loại không rõ kinh sợ cảm giác. Ác ma thân phận tựa hồ đang tiểu tỷ ỷ cổ lộ cùng Lạ Xỉ giữa hai người lẫn nhau đổi chỗ một cái dạng, người sau cho người trước làm cho mang tới cảm giác thật là cường liệt. Lạ Xỉ lời nói không hề giống đang nói đùa, tiểu tỷ ỷ cổ lộ nghe vậy sau đó, trải qua một hồi kịch liệt đấu tranh tư tưởng phía sau tài nhược yếu nhận lời, bằng lòng Lạ Xỉ sở nói ra những cái này điều kiện. Mặc dù là như thế, tiểu tỷ ỷ cổ lộ như trước lòng mang ý đồ xấu, hắn thấy nếu như không có thu được lực lượng cường hãn phía trước, cũng hoặc là không có ủng sẽ vượt qua Lạ Xỉ thực lực phía trước, hắn chắc là sẽ không đi xúc phạm những cái này một quy. Đối với cái này một điểm, hai người ngầm hiểu lẫn nhau, chỉ là không có làm rõ mà thôi. Kết quả là, tỷ ỷ cổ lộ chính thức trở thành Lạ Xỉ ở giờ dạ gồng bạn thế giới đệ thất danh đệ tử. Làm Lạ Xỉ rất nhiều học viên cùng với cái kia 6 tên đệ tử trước mặt tuyên bố chuyện này thời điểm, chúng không một người không phải thất kinh, đều là biểu thị khó có thể tiếp thu. Dựa theo võ học viện dĩ vãng lệ cũ, phàm là ở hộ tống chàng thần tượng bên trên lưu lại vết tích mới có tư cách trở thành Lạ Xỉ môn hạ đệ tử. Có thể tiểu tỷ ỷ cổ lộ lại phá vỡ quy định này, điều này làm cho hết thảy học viên lòng có khư phục, căm giận không ngớt. Huống chi, tiểu tỷ ỷ cổ lộ thân phận đặc thù, ở những học viên kia xem ra, tiểu tỷ ỷ cổ lộ có thể ở lại võ học viện đã là bọn họ lớn nhất lằn danh, hiện tại cư nhiên còn trở thành Lạ Xỉ đệ tử. Cái này, gọi người như thế nào tiếp thu? Trong đó tranh luận rất lớn, bất quá Lạ Xỉ không rảnh để ý tới các học viên những cái này dư thừa cảm thụ. Phải biết rằng, trên thế giới vốn cũng không có cái gì công bằng đáng nói, vật cạnh thiên trạch thích giả sinh tồn, chỉ có cường giả chân chính mới có thể sở hữu tìm người thường không thể hưởng thụ được đãi ngộ. Chỉ có cường giả chân chính mới có thể đứng đến điểm cao nhất, quan sát người bình thường không cách nào quan vọng đến cảnh sát. Đây chính là hiện thực. Ở Lạ Xỉ uy nghiêm dưới, mọi người giận mà không dám nói gì, duy có đem trong lòng phẫn nộ cùng không phụ toàn bộ chuyển rời đến tiểu tỷ ỷ cô lộ trên người. Từ nay về sau, tiểu tỷ ỷ cô lộ ở võ học viện sở đụng phải bạch nhãn, so với quá khứ càng nghiêm trọng hơn. Quá khứ sẽ không tiến hành để ý tới, bây giờ tiểu tỷ ỷ cô lộ vẫn là như vậy, duy nhất cùng quá khứ bất đồng chính là, bây giờ sân huấn luyện ở giữa, sinh ra một đạo hấu tiểu thân ảnh. Ngay cả Lạ Xỉ, đối với tiểu tỷ ỷ cô lộ thiên phú đều không thể không biểu thị khen ngợi. Vừa mới bắt đầu chuyển thụ tiểu tỷ ỷ cổ lỗ cốt thép thiết cốt, quái lực quyền các loại, chờ, bí ký lúc, tiểu tỷ ỷ cổ lỗ cùng ngày đã đem bên ngoài lĩnh ngộ thấu triệt, hơn nữa có thể ở hộ tống chàng thần tượng bên trên lưu lại vết tích. Hành động này để phía trước những cái này lòng có không phục các học viên hung hăng vẽ mặt, đang vì đó kinh ngạc đồng thời, bọn họ đối với tiểu tỷ ỷ cổ lỗ cái này tiểu gia hỏa bắt đầu một lần nữa nhìn thẳng vào đứng lên. Bình thường ngoại trừ hiểu thấu đáo cảm ngộ Lạ Xỉ chuyển thụ bí ký ở ngoài, tỷ ỷ cổ lỗ cùng rất nhiều học viên giống nhau, ở trong sân huấn luyện tiến hành huấn luyện. Ngày thứ 3 thời điểm, tỷ ỷ cổ lộ đối với ta lưu cách đấu thuật, lôi điện lưu cách đấu thuật, cả bắt cực quyền, hải quân lục thức cùng với một diệp toàn phong rất nhiều bí kỹ vận dụng hữu mô hữu dạng, rất có thần vận. Đồng thời, có một lần tỷ ỷ cổ lộ đang huấn luyện chàng ở giữa còn thành công thi triển qua một lần cổ nổ hạ long thần, đám đông giật mình kêu lên. Tuy là cả dù mà đang cổ nổ hạ long thần còn kém chút hỏa hậu, bất quá có thể ở trong thời gian ngắn như vậy là có thể thi triển ra, thiên phú như vậy tuyệt đối không thể khinh thường. Điều này làm cho đồng dạng học tập một diệp toàn phong cỡ gì xí ạ, dân, dèm trạ, ken xí nhận đám người thấy thế đều cảm thấy mặc cảm, thốn thức không nớt. Ken, đệ tử của ngươi tỷ ỷ cổ lộ trở thành đệ tử ưu tú. Hệ thống tiếng vang giòn giã bông ở Lạ Xỉ bên tai vang vọng. Chương 522, đệ tử đọ sức. Tuy là biết được tỷ ỷ cổ lộ thiên tư chắc việt, nhưng là vượt xa Lạ Xỉ hiểu biết. Làm Lạ Xỉ thấy tỷ ỷ cổ lộ đường tiến độ sau đó, đuôi lông mày bỗng nhiên khơi một cái, không chỉ có trong khoảng thời gian ngắn trở thành ưu tú cấp đệ tử, hơn nữa khoảng cách đệ tử tinh anh tiến độ cư nhiên đạt tới 63%. Loại này thành tựu, hoàn toàn không phải những đệ tử khác có thể so sánh được. Lạ Xỉ không có lập tức hối đoái hệ thống cấp cho thường cho, mà là chuẩn bị tích góp từng tí một đến số lượng nhất định sau đó cùng một chỗ lĩnh. Tiểu tỷ ỷ cô lô thành tựu để Lạ Xỉ trở nên mừng rỡ, bất quá rất nhanh hắn liền sệ mặt xuống, biểu thị không vui. Tỷ ỷ cô lô lúc này mới nhập môn không đến một tuần lễ, cũng đã có thể đạt tới cái này trùng thành tựu, hơn nữa lúc nào cũng có thể đuổi kịp và vượt qua cờ gì xì à sự tồn tại của bọn họ. Đối với lần này, Lạ Xỉ hít sâu một hơi, có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chợt đi ra tĩnh tâm thất. Ngoại trừ những cái này phổ thông học viên, môn hạ 7 tên đệ tử toàn bộ bị Lạ Xỉ triệu tập đến cùng nhau. Các ngươi có biết ta đem bọn ngươi triệu tập đến cùng nhau đến tột cùng vì chuyện gì sao? Lạ Xỉ nhẹ nhàng để chén trà trong tay xuống, từ tốn nói. Ngoại trừ tỷ ỷ cổ lộ ở ngoài, mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, cảm thấy nghi hoặc khó hiểu. Các ngươi tới nói cho ta biết, tỷ ỷ cổ lộ nhập môn thời gian bao lâu? Lạ Xỉ biết rõ còn hỏi, hai ngón tay vướt khẽ nắp trà chậm rãi phủi nhẹ nước trà mặt ngoài trà cặn bã, rất là cẩn thận tỉ mỉ, lực chú ý hoàn toàn không ở trên người những đệ tử kia. Hồi bẩm lão sư, mới bất quá thời gian một tuần thân là đại đệ tử cờ gì xì ạ hồi đáp. Thì ra các ngươi cũng biết. Lạ Xỉ đậy lại chén trà, từ tốn nói. Ngắn ngủi một câu nói, trong đó lại ý vị thâm trường, bất đắc dĩ chúng đệ tử trong chốc lát ngu dốt, căn bản là không có cách để ý tới ý tứ trong đó. Lúc này, Lạ Xỉ chậm rãi ngẩng đầu lên, ngắm lên trước mặt liền can ngơ ngẩn vô tri mặt mũi, Lạ Xỉ một hồi rung đùi lắc ý, thập phần bất đắc dĩ cảm thán, gỗ mục không điêu khắc được cũng. Mọi người nghe vậy, bộc phát ngơ ngẩn, không hiểu ra sao, bất minh sở dĩ nhưng.
Kế tiếp, ta muốn đối với thực lực của các ngươi tiến hành lâm thời khảo hạch. Lạ Sĩ cũng không khoe khoang mê hoặc, trực tiếp nói. Khảo hạch. Mọi người nhíu mày kinh hô, ngay cả vẫn im lặng không lên tiếng thì Ý Cổ Lỗ cũng vào lúc này nhíu mày, không biết Lạ Sĩ muốn làm cái trò gì. Cơ gì xì ạ, rắn, dèm trạ, ken si nhạn, bánh trèo, địch thì mạ binh vệ mấy người các ngươi, lần lượt đối với Ý Cổ Lỗ tiến hành khiêu chiến. Lạ Sĩ điểm danh làm ra an bài. Tất cả mọi người còn không có hiểu được đây tột cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá bọn họ vẫn là ngoan ngoãn tuần hoàn Lạ Sĩ an bài. Không hiểu Lạ Sĩ dùng cho là thế nào, bất quá nếu là Lạ Sĩ tự mình khảo hạch, đại khái mục đích chắc là muốn kiểm chắc mọi người một cái tu hành thành quả. Nghĩ tới đây, bọn họ rất mau tiến vào trạng thái, đầu tiên ra sân là địch hí mã binh vệ, bởi Lạ Sĩ tại chỗ duyên cớ, lúc này địch hí mã binh vệ có vẻ phá lệ chăm chú, theo lễ phép tính đối với tỷ ỷ cổ lỗ túi người chào phía sau, địch hí mã binh vệ liền bỗng xuất thủ. Thương một tiếng lợi nhận ra khỏi vỏ, hàn mang trong ánh lấp lánh có sắc bén kiếm khí bung ra. Mới âm lưu kiếm thuật tầng cảnh giới thứ nhất sát nhân đao. Địch hí mã binh vệ bản thân liền giỏi về dùng đao, cho nên ở kiếm đạo phương diện có chút xung ra, là cận thứ cùng cờ dị xỉ ạ tồn tại, bây giờ cái này một đạo vung chém xuống, nếu như đổi lại cờ dị xỉ ạ đô không thể không cẩn thận đối đãi. Có thể địch hí mã binh vệ bây giờ đối thủ là tỷ ỷ cổ lỗ, kiếm khí cùng với đánh tới, chỉ thấy tỷ ỷ cổ lỗ hai cánh tay khoanh trước ngực, một bộ cực kỳ bình tĩnh răng rốc. Tỷ ỷ cổ lỗ cũng không tinh thông kiếm đạo, nhưng ở võ đạo phương diện, tuyệt đối là thiên tư chắc việt hạng người, tuy nói nhập môn chậm nhất là, tu hành thời gian cũng ngắn nhất, có thể từ nắm giữ rất nhiều bí kỹ sau đó, tỷ ỷ cổ lỗ có thể nói là thoát thai hoàn cốt, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Luận thực lực mà nói, bây giờ tỷ ỷ cổ lỗ, xa không phải nguyên tắc bên trong chính là cái tiệp tỷ ỷ cổ lỗ có thể so sánh. Đặc biệt ở lĩnh ngộ họ Ken sau đó, nếu như bây giờ tỷ ỷ cổ lỗ gặp phải Na Đích lời nói, cũng sẽ không giống như nguyên tắc bên trong thảm như vậy, hoàn toàn có thể còn ăn hiếp Na Đích tồn tại. Trong sát na, kiếm quang đã đánh tới, tỷ ỷ cổ lỗ cái này mới làm ra phản ứng, phút chốc nhấc chân ném ra một cái cổ nổ hạ đại toàn phong. Thương, thương. Nhất thời tia lửa văng gấp nơi, một hồi sắt thép va chạm thanh âm không ngừng vang vọng. Tỷ ỷ cổ lỗ đột nhiên xuất thủ, sở bày ra thực lực làm cho người kinh hãi, bây giờ không có nghĩ đến, chỉ là ngắn ngủi không đến một tuần lễ, tỷ ỷ cổ lỗ ngoại trừ cái tử trưởng cao hơn một chút ở ngoài, thực lực cũng từ một tay mơ biến thành cao thủ, lại đã đạt tới cùng địch hy mạ binh vệ lẫn nhau chống lại tình trạng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một màn trước mắt lần thứ hai dụ cho người kinh ngạc, tỷ ỷ cổ lỗ dĩ nhiên thi triển ra tiểu hình bản cổ nổ hạ long thần. Địch hy mạ binh vệ bất ngờ, lập tức bị mạnh mẽ cơn lốc ném đi, cuối cùng bị thua. Tỷ ỷ cổ lỗ thực lực thì đã siêu việt địch hy mạ binh vệ. Quyết đấu kết thúc, mọi người tính ra một cái kết luận như vậy, đều là khiếp sợ không thôi. Địch hy mạ binh vệ bị cơn lốc ném đi, rớt xuống đất phía sau rất nhanh đứng dậy, không trải qua biết thắng bại sau hắn cảm thấy cực kỳ xấu hổ, chôn thật sâu lấy đầu, không dám đối mặt với Lạ Sĩ. Lạ Sĩ liếc địch hy mạ binh vệ liếc mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó bĩu môi nói ra, kế tiếp đăng chẳng là bánh trèo, bất quá bánh trèo lại tựa như có lẽ đã bị mới vừa quyết đấu sở kinh ngạc đến rồi, đối với tỷ ỷ cổ lỗ sở liền hiện ra thực lực, bánh trèo đang kinh ngạc đồng thời, lại vì hắn kế tiếp biểu hiện cảm thấy có chút lo lắng. Kết quả là, tỷ ỷ cổ lỗ cùng bánh trèo lần thứ 2 triển khai kịch liệt quyết đấu. Khoảng chừng thập phút trôi qua sau đó, thắng bại công bố, hai người tương xứng. Biết được kết quả sau bánh trèo quả thực sướng đến phát rồi, nhảy cơn hoan hô đứng lên, có vẻ phá lệ vui vẻ. Phải biết rằng, địch hí mã binh vệ thực lực tại phía xa bánh trèo bên trên, ở địch hí mã binh vệ bị thua cái kia phút chốc, bánh trèo liền đã đại khái đoán được chính mình kết cục, có thể khiến hắn không ngờ tới chính là, hắn cư nhiên cùng tỷ ỷ cổ lỗ đánh thành ngang tay. Không chỉ là bánh trèo cảm thấy ngoài ý muốn, ngoại trừ Lạ Sĩ ở ngoài, người còn lại đều là như thế, khó hiểu không ngớt. Kỳ thực, ở trên một trận tỷ thí ở giữa, địch hí mã binh vệ sở dĩ sẽ thua bởi tỷ ỷ cổ lỗ, đó là bởi vì địch hí mã binh vệ trong chốc lát khinh địch, đồng thời ở lớn là sơ suất tình huống bên dưới, lúc này mới cho tỷ ỷ cổ lỗ thừa lúc vắng mà vào. Ở lúc tác chiến, tỷ ỷ cổ lỗ đều có như vậy một cái đặc biệt thói quen, hắn sẽ kết hợp đối thủ phương thức tác chiến, sau đó tiến hành tinh vi phân tích cùng tôi toán, cuối cùng làm ra ứng đối biện pháp cùng an bài chiến lược. Đơn bàn về sức chiến đấu, tỷ ỷ cổ lỗ đúng là không kịp địch hỉ mã binh vệ, bất quá kết hợp các loại nhân tố, tỷ ỷ cổ lỗ lợi dụng vô hạn có khả năng đưa hắn cùng địch hỉ mã binh vệ chiến lược cho kéo gần lại. Thấy bánh trèo cùng tỷ ỷ cổ lỗ bất phân cao thấp sau đó, địch hỉ mã binh vệ bộc phát xấu hổ, hận không thể nhanh lên tìm một cái lỗ để chui vào. Sau đó, phân biệt đến phiên Kenshi nhàn cùng dẻm trả khiêu chiến tỷ ỷ cổ lỗ, tuy là cuối cùng hai người đều là chiến thắng, nhưng lại là thắng hiểm. Dù sao thực lực cách xa, coi như tỷ ỷ cổ lộ như thế nào đi nữa tính toán tỉ mỉ, đều không thể vượt qua cái hiện thực này. Đến phiên răn thời điểm. Cờ gì xì ạ, cũng là ngươi lên trước ca, ta có chút sợ. Răn toàn chặt đôi bàn tay trắng như phấn, khẩn trương đối với cờ gì xì ạ nói rằng. Cờ gì xì ạ nghe vậy nhẹ nhàng gõ đầu, dậm chân ra. Chương 523, đều thua, 1-4. Từ phía trước mấy trận đó đọ sức ở giữa, cờ gì xì ạ đại khái hiểu được tỷ ỷ cổ lộ thực lực, cho nên hiện tại từ nàng lên sân khấu thời điểm, cờ gì xì ạ ít nhiều có chút sức mạnh. Xin chỉ giáo. Cơ Dị Xì ạ lễ phép tính về phía trước mặt Tỷ Ỷ Cổ Lỗ cúi người chào. Tỷ Ỷ Cổ Lỗ trời sinh tính kiên ngạo, nơi nào hiểu được nhân loại những thứ này lễ nghi phiền phức, đợi Cơ Dị Xì ạ nghỉ phía sau, Tỷ Ỷ Cổ Lỗ liền phát động công kích. Hiện nay, rất nhiều đệ tử ở giữa, Cơ Dị Xì ạ thực lực là cường hãn nhất, biết được điểm này sau đó, Tỷ Ỷ Cổ Lỗ tuyển trạch dẫn đầu phát động thế tiến công, dùng cái này chiếm tiên cơ. Có thể thực lực liền bày ở nơi nào, bất kể như thế nào tính toán đều tốt, Tỷ Ỷ Cổ Lỗ cuối cùng là không thể vượt qua đạo kia hồng cầu. Chỉ một lúc, thấy Tỷ Ỷ Cổ Lỗ đánh tới, Cơ Dị Xì ạ cầm trong tay lợi kiếm vung chém ra. Một đạo có chút bén nhọn kiếm khí chợt gào thét ra, kiếm thập nhất. Hàn mang lóe lên, quanh mình không khí dường như chợt giảm xuống một dạng. Tỷ ỷ cô lô thấy thế, đông nhiên nhíu mày, tuy nói đại khái giải khai cờ dịt xì ạ thực lực so với Tenshi Nhạn cùng Dẹm Trạ bọn họ mạnh lên một ít, bất quá hiện tại chân chính đọ sức sau đó, tỷ ỷ Cổ Lỗ mới biết được hắn đối với cờ dịt xì ạ biết vẫn quá ít. Đối đầu kẻ địch mạnh, đã không được phép tỷ ỷ Cổ Lỗ làm sơ do dự, bất kể như thế nào tỷ ỷ Cổ Lỗ duy có kiên trì nên chiến. Kiếm khí rất mạnh đánh tới, tỷ ỷ Cổ Lỗ không có tuyển trạch tạm thời tránh mũi nhọn, mà là thi triển ra tiểu hình bản cô nộ hạ long thần. Thương. Mạnh cơn lốc cùng bén nhọn kiếm khí đụng vào nhau. Không huyền niệm chút nào đáng nói, trận kia cơn lốc đánh không lại kiếm khí tàn sát bừa bãi, làm hai người đụng vào nhau sau đó, chỉ thấy tỷ ỷ Cổ Lỗ thân ảnh trực tiếp là bay ngược ra. Kiếm khí tàn sát bừa bãi giữa lực đánh vào rất lớn, tỷ ỷ Cổ Lỗ trùng điệp rất xuống đất, thân thể liên tiếp quần quật lảo đảo không ngớt, hơn 10 giây sau mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Tin tưởng muốn không phải tỷ ỷ Cổ Lỗ trước đó đã đối với cốt thép thiết cốt dùng nhất định nắm giữ trình độ nói, cơ gì xì a một kích này đủ để đưa hắn trọng thương. Vừa đối mặt liền chật vật không chịu nổi, thật là mạnh tỷ ỷ Cổ Lỗ tự nhiên lòng mang không cam lòng, oán hận trừng mắt liếc cơ gì xì a sau đó, tỷ ỷ Cổ Lỗ cắn răng muốn phải tiếp tục phát động thế tiến công. Được rồi, thắng bại đã phân, tỷ ỷ Cổ Lỗ ngươi cũng không cần ở chấp nhất. Giữa lúc tỷ ỷ Cổ Lỗ muốn lại ra tay nữa lúc, Lạ Xì bỗng nhiên mở miệng, làm một danh võ đạo cường giả, thất bại có đôi khi cũng không phải là cái gì đáng xấu hổ sự tình, mà đáng sợ nhất chính là, ngươi không cách nào nhận rõ chính mình thất bại nguyên nhân. Nghe vậy, tỷ ỷ Cổ Lỗ trong lòng không cam lòng có chút hòa hoãn, chậm rãi bình tĩnh trở lại, khinh thường hướng cờ dịt xì a liếc, chặt hai tay ôm ngực, hơi ngẩng đầu, tư thế rất là ngạo mạn. Giang Dương như còn không có lên sân khấu phải. Trở lại chuyện chính, Lạ Xì nói rằng, chợt cờ dịt xì a yên lặng lui sang một bên, thần tình có một chút thất lạc, vốn tưởng rằng nàng chiến bại tỷ ỷ Cổ Lỗ sau đó Lạ Xì sẽ đối với nàng khen ngợi một phen, nhưng mà cũng không có. Sang kế tiếp đến rằng lên sân khấu, vẫn là cùng phía trước vậy, rằng vẫn còn có chút khẩn trương, đối mặt với trước mắt mà không thay đổi tỷ ỷ Cổ Lỗ, rằng có chút không biết làm sao. Khảm, ngươi tốt, mời chỉ giáo nhiều hơn. Bất kể như thế nào, trước khi tỉ thí, rằng vẫn là hướng tỷ ỷ Cổ Lỗ cúi người chào. Đáp lại rằng chính là tỷ ỷ Cổ Lỗ một ánh mắt, tràn ngập tà dị khuôn mặt hơn nữa cái ánh mắt kia, như vậy tỷ ỷ Cổ Lỗ thoạt nhìn có vẻ hơi hung thần ác sát, rằng thấy thế, thân thể mềm mại khẽ run, dường như rất là sợ mở dạng. Đối với rằng loại tính cách này, Lạ Xì cũng là có chút bất đắc dĩ. Uy, ta có thể tuyển trạch không đánh sao? Nhìn thấy rằng bộ kia khẩn trương mềm yếu dáng dấp, tỷ ỷ Cổ Lỗ một điểm chiến ý cũng không có, chợt nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với Lạ Xì hờ hững nói. Đương nhiên, Lạ Xì là biểu thị cự tuyệt. Tỷ ỷ Cổ Lỗ thấy thế, lần thứ hai đem lực chú ý rời đi hướng rằng, vẻ mặt chán ghét hờ hững nhìn kỹ rằng, trong ánh mắt vẫn là khinh thị. Tuy là khiếp chiến, nhưng rằng vẫn là bày ra tư thế, làm ra một bộ nên chiến tư thế. Tỷ ỷ Cổ Lỗ thấy thế, khịt mũi cười, chợt thân hình khẽ run, hóa thành một đạo tật ảnh cướp đến rằng trước người. Thấy tỷ ỷ Cổ Lỗ đánh tới, rằng toàn bộ thần kinh lập tức căng thẳng, trong chốc lát hoa dung thất sắc, mặc dù như thế, rằng cũng không có ngồi chờ chết, đang ở tỷ ỷ Cổ Lỗ đối nàng phát động công kích thời điểm, rằng đã đem kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ vung thả ra tới. Đương nhiên, đối với khí phách loại này đặc thù lực lượng, tỷ ỷ Cổ Lỗ không cách nào phát giác. Nhờ vào kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, rằng trước giờ dự đoán được tỷ ỷ Cổ Lỗ động cơ, do đó nhìn trộm đến tỷ ỷ Cổ Lỗ xuất thủ lúc kẽ hở, liền trong khoảnh khắc đó, rằng nắm chặt cơ hội bỗng xuất thủ. Một cái thông thường quái lực quyền, chuẩn xác không có lầm bắn trúng tỷ ỷ Cổ Lỗ bụng dưới. Ách a, vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, tỷ ỷ Cổ Lỗ liền cảm thấy quanh thân đánh tới một hồi đau đớn, có thể dùng hắn trầm ngâm không ngừng. Tỷ ỷ Cổ Lỗ hai tay thật chặt bưng bụng dưới, co giúp ở rằng dưới chân, đắm chìm trong đau nhức cảm giác chính giữa tỷ ỷ Cổ Lỗ đồng thời cảm thấy vạn phần kinh ngạc, hắn hoàn toàn không biết đây là chuyện gì, hắn rõ ràng chiếm tiên cơ gần thắng lợi, nhưng là kết quả là lại xuất hồ ý liêu, thua mạc danh kỳ diệu. Cực kỳ. Xin lỗi, xuất thủ thời điểm hẳn là trước báo cho biết ngươi một tiếng. Chiến hậu, rằng vẫn là hơi lộ ra khẩn trương. Trên gương mặt tươi cười hiện lên một tay náy, nhìn đang ở trên thống khổ tỷ ỷ Cổ Lỗ yếu ớt nói rằng, tỷ ỷ Cổ Lỗ nghe vậy, suýt nữa bị tức chết. Rằng có thể thắng lợi, đồng dạng ngoài dự liệu của mọi người, trong sân nhất xấu hổ vẫn là địch hy mã binh vệ, chỉ thấy địch hy mã binh vệ vùi ở một góc hẻo lánh, vẻ mặt thẹn thùng, thân thể không ngừng kề tường, dường như muốn một đầu chui vào mới, chỉ có nguyện ý. Đợi tỷ ỷ Cổ Lỗ hòa hoãn lại phía sau, chúng đệ tử bị một lần nữa tập hợp đến một khối. Tỷ thí xong rồi, ta chỉ muốn hỏi các ngươi một vấn đề. Lạ Xì nhìn chung quanh chúng đệ tử, nghiêm túc nói ra, xấu hổ sao? Ba chữ này âm điệu rất cao, gần như quát tiếng, tiếng quát này dường như cảnh tỉnh chợt gõ vào trong lòng mọi người. Ngoại trừ tỷ ỷ Cổ Lỗ ở ngoài, còn lại đệ tử ăn ý vùi đầu, lại tựa như tử đã làm xong bị Lạ Xì phê bình chuẩn bị tâm lý. Các ngươi cũng biết, tỷ ỷ Cổ Lỗ hắn bái nhập môn hạ của ta mới, chỉ có không đến một tuần lễ, mà các ngươi thì sao? Muốn các ngươi nhập môn đã bao lâu? Cư nhiên có thể thua ở một cái mới nhập môn hậu bối. Làm tiền bối các ngươi, có hay không cảm thấy xấu hổ? Lần này đệ tử đọ sức ở giữa, Lạ Xì thật sự có cảm giác cảm khái, hơn nữa còn có chút sinh khí, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đợi Lạ Xì vừa dứt lời, chỉ thấy 3.3 địch hỉ mã binh vệ cái kia mập mạp khuôn mặt nhỏ nhắn bị đỏ bừng lên, thật là xấu hổ không chịu nổi. Trong sân đệ tử ở giữa, duy nhất bại bởi tỷ ỷ Cổ Lỗ nhân chính là địch hỉ mã binh vệ, mọi người tự nhiên mà vậy liền cho rằng mới vừa rồi Lạ Xì cái kia mấy câu nói là răn dạy địch hỉ mã binh vệ, địch hỉ mã binh vệ cũng rất có giác ngộ, bị dây được mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ không ngớt. Nếu không, Lạ Xì răn dạy ngữ không phải nhằm vào địch hỉ mã binh vệ một người. Kỳ thực trận này đọ sức ở giữa, không chỉ là địch hỉ mã binh vệ bại bởi tỷ ỷ Cổ Lỗ, bao quát các ngươi mọi người đều thua mất. Lạ Xì nói như vậy, mọi người nghe vậy đều là nhíu mày biểu thị khó hiểu. Nhìn thấy chúng đệ tử lần này giáng dấp, Lạ Xì càng là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, liên tiếp thở dài, bất đắc dĩ nói, thực sự là du mục không thể thành cũng, gỗ mục không điêu khắc được cũng. Chương 524, sát nhân 24. Từ Lạ Xì giọng ở giữa, chúng đệ tử nghe được tràn đầy thất vọng mùi vị, đối với lần này, chúng đầu của người ta chôn được thấp hơn chút. Tỷ ỷ Cố Lô bái nhập môn hạ của ta bất quá mới, chỉ có một tuần lễ, nhưng đạt được lực lượng đã có thể cùng các ngươi mỗi một người tại chỗ chống đỡ được, nếu là cho hắn thêm thời gian một tuần đâu? Hai tuần lễ thời gian đâu? Đem lời Thiêu Minh nói, tỷ ỷ Cố Lô không bao lâu liền có thể đưa ngươi nhóm từng cái siêu việt. Lạ gì cái này buổi nói chuyện dường như lôi đình nhất kích ở chúng đệ tử trong đầu ầm ầm nổ vang, bọn họ sau khi nghe nói đều là cảm thấy khiếp sợ, đồng thời đột nhiên tỉnh ngộ, lạ gì nói quả thực như vậy. Nghĩ lại tới tỷ ỷ Cố Lô lúc này mới nhập môn không đến thời gian một tuần, là có thể cùng mọi người chống đỡ được, loại này tốc độ phát triển, có thể nói thần tốc, quả thực khiến người thèm thùng. Lại dứt bỏ tự thân thiên phú không nói, tỷ ỷ Cố Lô bình thường tu luyện thái độ so với các ngươi bất kỳ một cái nào đều muốn khắc khổ, đầu nhập thời gian nhiều hết mức, càng thêm chuyên chú. Không có ai vừa sinh ra liền là thiên tài sinh ra là dựa vào 10% thiên phú, cùng với 90% mồ hôi, hai người tương quan chặt chẽ không thể thiếu. Quả thực, vô luận là ở ngộ tính cùng tư chất cũng hoặc là tâm tính phương diện, tỷ ỷ Cố Lô 11 đều vô cùng chiếm ưu thế, mà liền đúng như vậy một cái thiên phú so với các ngươi ưu tú thiên tài, chả nỗ lực không có chút nào so với các ngươi bất cứ người nào phải kém. Lạ Sĩ dứt lời, ngoại trừ bộc phát ngạo mạn tỷ ỷ Cố Lô ở ngoài, còn lại đệ tử đều là trầm mặc, dùng một loại đờ đẫn nhãn thần nhìn kỹ cùng với chính mình dưới chân, dường như rơi vào trầm tư một dạng. Lạ Sĩ thấy thế, vui lòng gian dạy, bổ sung nói ra, không có thiên phú không đáng sợ, đáng sợ là không có thiên phú còn không trở nên nỗ lực đi cải biến. Sở hữu ngút trời chi tư thiên tài đều còn đều so với các ngươi nỗ lực hăng hái, mà các ngươi những thứ này ở thiên phú không bằng người ta, ngược lại một bộ biếng nhác răng rớp, còn thể thống gì? Cơ gì xì ạ cùng dặn hai cô bé, nghe nói Lạ Sĩ mấy câu nói sau đó, trong hốc mắt bắt đầu có trong suốt nước mắt lóe lên, Dẻm Trạ cùng Kenshi nhàn nghe vậy, thì là toàn chặt nắm tay, âm thầm cắn răng, mà tuổi còn quá nhỏ bánh trèo trực tiếp là bị dọa đến ngây người, bất minh sở dĩ nhưng, địch thị mạ binh vệ sau khi nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn càng là một mảnh đỏ bừng, xấu hổ không ngớt. Mà tỷ ỷ Cố Lô, vẫn là bộ kia tư thái cao ngạo, dùng một loại đùa cợt ánh mắt nhìn chăm chú vào còn lại đệ tử, nhếch miệng lên một đạo tà mị tiêu ý, thật là ngạo mạn. Vì sửa trị các ngươi thói quen, cho các ngươi càng thêm nghiêm túc đối đãi tu hành, ta quyết định 3 ngày sau, ta đem mang bọn ngươi mấy tên này đi ra ngoài lịch luyện. Lạ Sĩ trầm mặc khoảng khắc, trong đầu đống nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, chợt làm ra quyết định như thế. Đi ra ngoài lịch luyện, phải trải qua sinh tử khảo nghiệm, tuy là trong đó có một tia phiêu lưu tồn tại, nếu như có chút buông lòng tản mạn nói, tất nhiên muốn chịu nhiều đau khổ, nhưng như vậy nhưng có thể ma luyện tâm tính, đối với các đệ tử tu hành trăm lợi mà không có một hại. Mà lịch luyện địa điểm, Lạ Sĩ trong lòng sớm có tính toán. Lịch lãm. Mọi người kinh hô thành tiếng, ngay cả tỷ ỷ Cố Lô sau khi nghe cũng vì đó nhíu mày, một bộ có chút cảm giác hứng thú dáng vẻ, cùng mọi người giống nhau lòng tràn đầy chờ mong xích. Hy vọng các ngươi có thể chăm chú nhớ kỹ vi sư lời nói mới rồi, tự giải quyết cho tốt. Lạ Sĩ dứt lời, đứng dậy phất tay áo rời đi. Mọi người thấy thế, lặng lẽ nhìn chăm chú vào Lạ Sĩ càng lúc càng xa thân ảnh, đều là ngây tại chỗ. Từ nay về sau, chúng đệ tử có chút cải biến, toàn tâm đầu nhập tu hành trong, hết sức chuyên chú, tâm vô bằng vụ, đều ở đây vì sau 3 ngày đi ra ngoài lịch luyện làm chuẩn bị. Khoảng cách đi ra ngoài lịch luyện còn có 2 ngày, hôm nay ở võ trong học viện phát sinh 2 kiện chuyện đặc biệt. Có một gã phổ thông học viên thành công ở hộ tống tràng thần tượng bên trên lưu lại vết tích, tuổi gần 15 tuổi, người này là nguyên tắc bên trong nổi tiếng nhân vật Cờ Lìn. Có thể võ học viện thiết lập sau đó, hết thảy đều xảy ra cải biến, kinh quá đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội sau đó, Cờ Lìn đối với võ học viện hướng về không ngớt, dứt khoát chọn rời đi đỏ gì tự, trải qua tầng tầng sàng chọn phía sau thành công tiến nhập võ học viện ở giữa. Hoàng Thiên không phụ hữu tâm nhân, trải qua một phen khắc khổ tu hành chi phía sau, Cờ Lìn ở hộ tống tràng thần tượng bên trên lưu lại vết tích, như nguyện trở thành Lạ Sĩ môn hạ một tên trong đó đệ tử. Ở hộ tống tràng thần tượng bên trên lưu lại vết tích cái kia phút chốc, Lạ Sĩ trước tiên bỏ vào hệ thống thông báo nhắc nhở, nói là Cờ Lìn trở thành hợp cách đệ tử, đường tiến độ đạt được 23%. Đống nhiên nhiều hơn một danh đệ tử mới vô, Lạ Sĩ tự nhiên trở nên mừng rỡ, bất quá ở Cờ Lìn trở thành đệ tử cùng ngày, võ bên trong học viện không hiểu xuất hiện nhất kiện huyết án. Có người nói có học viên vô cớ chết oan chết uổng, hơn nữa thi thể liền nằm võ cửa học viện. Đối với võ học viện mà nói, đây không thể nghi ngờ là một loại trắng trợn khiêu khích. Phải biết rằng, từ Hồng Chủ quân đoàn sự kiện cùng Đại Ma Vương Bộ Côn nổ sự kiện sau đó, võ học viện vì vậy danh tiếng đại chấn, uy chấn các nơi trên thế giới, trở thành vô số võ đạo gia cùng với võ đạo người yêu thích hướng tới cung điện. Đối với võ học viện, thế nhân ngoại trừ sùng bái chính là kính ngưỡng, võ học viện chuyển hiện tại thế nhân trước mắt thần bí cùng cường hãn, đồng thời đưa đến kinh sợ tác dụng, thế cho nên những cái này tầm tổn ý đồ xấu tiểu nhân không dám mạo hiểm phạm. Mà hiện tại, võ học viện sinh thêm sự cố, cái này không một không phải mọi người trở nên chú ý, việc này gây nên ngoại giới quan tâm, cao độ coi trọng. Ngay từ đầu, Lạ Sĩ cũng không hề để ý, chỉ là đơn giản địa mệnh thủ hạ chính là các đệ tử tiến hành điều tra, cho tới sau này, đang ở ngày thứ 2 thời điểm, võ cửa học viện lại thêm một cỗ thi thể. Người chết thân phận là võ học viện học viên, mà là người hành hung thủ đoạn tàn nhẫn dị thường, ở người chết trên thân thể xuất hiện vô số lỗ máu, tỉ mỉ nhìn một cái, tựa hồ là bị nào đó thú dữ răng nhọn cắn xé đưa đến. Tàn nhẫn như vậy thủ pháp, quả thực khiến người giận sôi, khiến cho người nghe khó coi kinh tâm. Thú dữ răng nhọn cắn xé mà chí. Nhằm vào ở trên điểm ấy, mọi người tính ra phỏng đoán. Ở lớn như vậy sân huấn luyện ở giữa, chúng đệ tử cùng các học viên tề tụ một đường, ở nói chẳng trung ương làm thành một cái đại quyển, mà đứng ở trong vòng nhân là tỷ ỷ Cố Lô. Rất rõ ràng, mọi người đem cái này hung án đệ nhất người hiểm nghi tập trung ở tỷ ỷ Cố Lô trên người. Một cái luôn miệng nói muốn hủy diệt thế giới, thống trị loài người nhân vật, không hề nghi ngờ trở thành sự kiện lần này tiêu điểm, cái đích cho mọi người chỉ trích đối tượng. Tỷ ỷ Cố Lô, ngươi cái này hung thủ giết người, nhanh lên một chút thành thực đưa tới. Ác ma liền là ác ma, giang sơn dễ đổi. hai người kia cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao phải giết chết bọn họ?
Chúng học viên từng cái trợn tròn đôi mắt, hung thần ác sát trừng mắt Tỷ Ỷ Cổ Lộ, liên tiếp tức giận quát. Đang cuộn trào mãnh liệt như sóng chiều tiếng chửi rủa bên trong, Tỷ Ỷ Cổ Lộ từ đầu tới cuối vẫn duy trì trầm mặc, một phương diện là cùng bọn họ nói không phải tin tưởng, khác một phương diện là khinh thị đi nói tin tưởng.
Chương 525, thẩm chấp nhận sao?
34. Tỷ Ỷ Cổ Lộ bị rất nhiều học viên bao bọc vây quanh, trong sân huấn luyện không phải như dĩ vãng vậy, khắp nơi đều là huấn luyện thể năng thét to cổ động tiếng, lại mà thay vào là không bao giờ ngừng nghỉ chửi rủa cùng tiếng trách cứ. Không biết đi qua bao lâu phía sau, Tỷ Ỷ Cổ Lộ tựa hồ nghe được hơi không kiên nhẫn, chợt mại khai bước tiến muốn phải lý khai. Nhưng này chút đầy ngập lửa giận học viên nơi nào sẽ cứ như vậy theo đuổi Tỷ Ỷ Cổ Lộ lý khai. Có học viên đứng dậy, để ngang Tỷ Ỷ Cổ Lộ trước mặt, đem Tỷ Ỷ Cổ Lộ ngăn trở cả lại, có một người thân trước sĩ tốt, người còn lại thật giống như chịu đến hưởng ứng một dạng, đồng thời xuống tới, đem Tỷ Ỷ Cổ Lộ lối đi chặn lại. Nếu như ngươi hôm nay không phải giải thích rõ ràng nói, ngươi liền nghỉ muốn rời đi. Mặc dù là Lạ Sĩ viện trưởng tới ngươi cũng khó chối bỏ trách nhiệm. Võ học viện tuyệt không cho phép có ác ma tồn tại. Quát tiếng một người tiếp một người, những cái này nước bọt dường như mưa rào tầm tã một dạng, đều hướng về Tỷ Ỷ Cổ Lộ. Cũng ngay, đừng trêu chọc ta.